Chương 925. Báo ứng tới. Chương 925. Báo ứng tới. Tại mênh mông lớn hải trung, có thể cho thuyền đánh cá tạo thành tổn thương hải thú, đó cũng đều là đại gia hỏa. Tuy nói nơi này khoảng cách gần nhất hải đảo cũng không tính xa. Cho dù là thuyền đánh cá chìm, bọn hắn cũng lại các loại biện pháp bơi tới hải đảo bên kia đối với điểm ấy, những này lâu dài sinh hoạt ở trên biển người hay là rất có lòng tin. Nhưng bây giờ loại tình huống này bọn hắn nhưng cũng không dám xuống biển. Phải biết, bên này thực có hải thú nếu như người nếu xuống nước, kia không phải là đem mình làm con mồi đi đốt hải thú sao? Vốn còn muốn hướng một cái khác chiếc thuyền đánh cá cầu cứu trộm cá tặng. Tuyệt vọng phát hiện, mặc dù một cái khác chiếc thuyền đánh cá, không có trước đó kia chiếc thuyền ra lớn như vậy thanh âm. Cũng không hạnh chính là, một cái khác chiếc thuyền đánh cá cũng bắt đầu thấm nước. Mặc dù bọn hắn hiện tại vẫn không rõ sở xảy ra chuyện gì, nhưng hai chiếc người trên thuyền đều đã rõ ràng, đó chính là bọn họ hôm nay muốn chạy khỏi nơi này đã rất khó. Hai chiếc thuyền cùng một chỗ bị công kích, đó chỉ có thể nói nơi này đã bị dụ cá tề đưa tới số lớn cỡ lớn loài cá. Cho dù hiện tại vẫn không rõ sở công kích loại cá của bọn họ có phải hay không hải thú, thực có thể đem thuyền đánh cá dưới đáy đánh chìm loài cá, cho dù không phải hải thú, cũng không phải bọn hắn mười mấy người này có thể đối phó. Ngay tại Diệp Viễn chơi nhất hoan thời điểm, Đại Bạch mấy tiểu tử kia đã đuổi tới. Diệp Viễn không có thời gian cùng bọn hắn vui đùa ầm ĩ, trực tiếp thông qua cảm giác cho bọn hắn hạ đạt trêu đùa những người này mệnh lệnh. Diệp Viễn sở dĩ để ba tên tiểu gia hỏa trêu đùa bọn hắn, mà không phải muốn mạng của bọn hắn, đó chính là nếu những người này ở đây nơi này xảy ra chuyện liên đối xem mình ngư trưởng cũng muốn nhận một chút ảnh hưởng, đây cũng là hắn không để cho hổ kình bầy chạy tới nguyên nhân. Nếu như nơi này phát hiện số lớn hổ kình, tin tức này nếu tiết lộ ra ngoài, vậy sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Như vậy lại người sẽ hỏi Diệp Viễn trực tiếp đem những này người thu vào không gian chẳng phải xong. Cầm dùng phiền toái như vậy, nghĩ như vậy người liền sai ai biết những này trộm cá tặc có hay không đồng bọn. Nếu như bọn hắn đồng bọn phát hiện đồng bạn biến mất, thật muốn báo cảnh, vậy trong này chẳng phải trở thành sự kiện linh dị sao? Thật muốn phát sinh chuyện như vậy, Diệp Viễn ngư trưởng cũng muốn tiếp nhận điều tra. Diệp Viễn khả không muốn gần sang năm mới tìm cái kia suối quẩy, cho nên hắn căn bản là không có nghĩ tới đem những này người thu vào đi. Có lẽ có người sẽ nói trộm cá còn dám báo cảnh, ha ha, kia là nhất định, bởi vì trộm cá chỉ là trộm, tại không có bắt được tại chỗ tình huống dưới, người ta cũng không phải chân chính tiểu đâu, cho nên người ta báo cảnh cũng là không có vấn đề. Bọn hắn hoàn toàn có thể nói đồng bạn chính là tại vùng biển này biến mất, nơi này phụ cận chỉ có Ngư Loan đảo cái này một cái hải đảo, cho nên nếu quả như thật nói như vậy, tin tưởng cho dù người ta không nói, Diệp Viễn cũng muốn mở ra hải đảo cho người ta điều tra a. Nhi Diệp Viễn đảo thượng bí mật thực có không ít, mặc dù hắn không sợ, nhưng phiền phức không phải. Cho nên ngay từ đầu Diệp Viễn không có ý định muốn những người này tính mệnh. Lần này chỉ cần hù đến bọn hắn không dám tới là được rồi. Nếu như bọn hắn không có chi nhớ, Diệp Viễn cũng không quan tâm thật để bọn hắn buốc hơi khỏi nhân gian. Thật là muốn làm như vậy, hắn liền muốn tốn hao một chút thời gian đi chuẩn bị. Làm sao cũng không thể tại mình hải đảo phụ cận động thủ. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến chuyện đoạn thời gian, kia hai chiếc thuyền đánh cá đã bắt đầu chậm rãi đắm chìm xuống dưới. Nhi cảm thấy Đại Bạch bọn chúng chính vây quanh thuyền đánh cá đảo quanh, lại nhìn tội khôi họa thủ Lãnh Huyết đã không biết lúc nào lặng lẽ về tới Diệp Viễn bên cạnh. Diệp Viễn đại vung tay lên, trực tiếp đem Lãnh Huyết gia hỏa này thu vào không gian. Hắn cũng không dám cam đoan, nếu như gọi gia hỏa này gia nhập vào trêu đùa trong đội ngũ, có thể hay không không cẩn thận liền náo ra nhân mạng tới. Lại cá mập, nhanh nghĩ biện pháp đuổi đi bọn chúng. Thuyền đánh cá bên trên, không biết là ai phát hiện tiểu sa, lập tức kinh hô lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cho con mồi lý phóng độc thuốc, hạ độc chết những này cẩu nấu dưỡng. Thuyền đánh cá thượng nhân âm thanh huyên náo. Diệp Viễn xuyên thấu qua mặt biển, thấy rõ ràng trên thuyền người đến người đi, Đại Bạch bọn chúng vốn chính là mang theo sứ mệnh tới. Mà đối với những cái kia thuyền đánh cá ném mạnh xuống tới con mồi, càng là không gọt một chú ý cái này đến không phải những này con mồi đối bọn chúng không được tác dụng, mà là bởi vì có Diệp Viễn cảm giác khống chế, mấy tiểu tử kia rất tốt kiềm chế lại, sâu trong đáy lòng một màn kia bản năng mà thôi. Giờ phút này mấy tiểu tử kia chính phấn chấn xem tinh thần, vây quanh ngay tại hướng đáy biển đắm chìm thuyền đánh cá không ngừng du động. Nhất là tiểu sa gia hỏa này, lúc đầu tướng mạo liền rất khủng bố. Hiện tại nó còn thỉnh thoảng mở ra miệng rộng, đong đưa cái đuôi, giống như quái thú xông về phía trước. Ngay tại Diệp Viễn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đột nhiên hắn nhìn thấy từ thuyền đánh cá trong khoang thuyền chạy ra hai người. Trong tay hai người còn cầm giáo săn cá. Khi thấy những người này xuất ra giáo săn cá, Diệp Viễn vì không để cho mình sùng vật bị thương tổn, mã thượng hạ lệnh mấy cái sùng vật trốn đến đáy biển chỗ sâu, đừng nhìn giáo săn cá uy lực không nhỏ, nhưng vậy cũng chỉ là cực hạn tại trong phạm vi nhất định. Chỉ cần Đại Bạch bọn hắn rời xa mặt biển, trộm cá tặc trong tay giáo săn cá cơ bản liền không được bất kỳ tác dụng gì. Đi rồi, giống như đi thật. Lão nhị, thả thuyền cứu nạn, con kia cá mập giống như đã rời đi. Theo Đại Bạch bọn hắn chìm vào hải hạ, rất nhanh thuyền đánh cá bên trên liền để xuống đến một chiếc thổi phồng cứu sống bè. Một cái, hai cái, ba cái. Diệp Viễn nhìn rất rõ ràng, trong thời gian thật ngắn, chiếc này cứu sống bè bên trên an vị bảy người. Khoe miệng của hắn treo lên một vòng gợn sóng cười lạnh. Sau đó cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Viễn dùng tốc độ nhanh nhất từ đáy biển lẻn vào đến cứu sống bè phía dưới. Chỉ gặp hắn tay cầm chùy thủ, nhẹ nhõm tại cứu sống bè dưới đáy mở ra một đầu thật dài khe. Làm xong đây hết thảy, hắn thật nhanh rời đi hướng về một bên khác cứu sống bè tiến đến. Mặc dù trong lòng của hắn quyết định buông tha những người này tính mệnh, nhưng chuyện cũ kể tốt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha không phải. Cho nên Diệp Viễn nhất định phải làm cho những này trộm cá tặc tại sợ hãi trung du trở về. Không có khả năng để bọn hắn cứ như vậy nhẹ nhõm chèo thuyền rời đi. Bắt trước làm theo đem mặt khác một chiếc cứu sống bè đồng dạng cắt vỡ sau, Diệp Viễn liền bơi tới nơi xa, lặng lặng nhìn bên này. Hắn muốn nhìn một chút, những này trộm cá tặc kế tiếp còn có biện pháp nào. Ngoa tào, cứu sống bè bị phá hư cá mập còn không có rời đi. Các huynh đệ, chúng ta hôm nay nghe theo mệnh trời, nếu như ai có thể may mắn chạy đi, nhớ kỹ ngày này sang năm cho huynh đệ mấy cái hóa vàng mã. Một cái hán tử lớn tiếng nói. Cỏ. Lão tử liền nói chuyện thất đức bất làm, đều là một cái huyện trộm người ta cá việc này thất đức, hiện tại tốt, báo ứng đến rồi. Một cầm trong tay giáo săn cá, một mặt hề vải biểu lộ nam tử ảo não nói. Bên cạnh người nhìn ra hỏa này một chút, rất không gọt nói ra. Triệu lão bốn, lúc này nói những này có làm được cái gì? Ngươi nếu là sợ hãi đem giáo săn cá lấy tới. Lão tử còn không tin không phải liền là một con cá mập sao? Được xưng là Triệu lão bốn người, nghe được đối phương nói như vậy, ôm thật chặt cá trong tay thương. Nhìn dạng như vậy, giống như là hắn không ôm chặt giáo săn cá liền sẽ bị cướp đi giống như. Chương 926. Khổ cực trộm cá tặc. Chương 926. Khổ cực trộm cá tặc. Người này cũng không có tại giáo săn cá vấn đề bên trên dây dưa nữa sao xuống dưới. Ngược lại là móc ra một cây chùy thủ, cái thứ nhất nhảy xuống thuyền đánh cá. Thảo. Lão tử cho các ngươi đánh cái dạng cá mập chúng ta cũng không phải không có giết qua, sợ cái trứng. Không thể không nói, người này dũng khí vẫn là rất đủ. Lại hắn như thế dẫn đầu, theo sát lấy tất cả mọi người nhao nhao hạ nhập đến hải trung. Diệp Viễn ở phía xa lặng lặng nhìn đây hết thảy. Trộm cá tặc mới đầu còn sợ hãi vô cùng, nhưng chờ tất cả mọi người đi vào trong biển, phát hiện cũng không nhận được công kích sau. Từ từ, tất cả mọi người bắt đầu trầm tĩnh lại. Lão tử liền nói không có sao chứ. Nhìn mấy người các ngươi kia hùng dạng, cái thứ nhất xuống biển tên kia hắn tử, một bên nhẹ nhõm hướng về Ngư Loan đảo phương hướng du động, còn vừa lại rảnh rỗi cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm. Bởi vì những người này trên thân đều mặc áo cứu sinh, cho nên chỉ cần không chịu đến công kích, bọn hắn liền cũng không phải là rất lo lắng. Dù sao nơi này là ngư trường biên giới, khoảng cách Ngư Loan đảo cũng không phải rất xa. Nương tựa theo trên người áo cứu sinh, bọn hắn cũng không tin tưởng mình sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Diệp Viễn sở dĩ không có cho Đại Bạch bọn hắn ra lệnh, là bởi vì hắn đầu tiên phải giải quyết rơi mấy cái kia trong tay lại giáo săn cá người. Tại không có giải quyết hết nguy hiểm trước, hắn là sẽ không để cho Đại Bạch bọn chúng xuất hiện. Hai nhóm người tụ hợp đến cùng một chỗ, cầm trong tay giáo săn cá cũng chỉ bất quá là ba người. Diệp Viễn cùng không có tới gần, chỉ là lợi dụng cảm giác, tại ba người trước người tụ tập được ba cùng mắt thường khó phân biệt nhỏ bé nước châm. Ba châm lên phát, phân biệt công kích về phía ba người cầm giáo săn cá tay. Nếu đổi lại là trước kia, Diệp Viễn khả làm không được đồng thời khống chế ba cây nước châm, công kích ba cái khác biệt mục tiêu. Nhưng theo hắn cảm giác lực càng ngày càng mạnh, tại nước châm khống chế phương diện cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. A a a. Nơi xa truyền đến ba tiếng kêu thảm, ba người không hẹn mà cùng vứt bỏ vũ khí trong tay. Bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, liền ngay cả bên cạnh bọn họ đồng bạn cũng chưa kịp phản ứng. Bọn này trộm cá tặc, chỉ có thể trơ mắt nhìn giáo săn cá chậm rãi chìm vào tiến đáy biển. Ngoại trừ ba người, những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên tại vượt qua ngắn ngủi ngây người về sau, một trộm cá tặc mở miệng dò hỏi: "Các ngươi thế nào? Tay của ta vừa vặn như bị cái gì đốt một chút." "Ta cũng vậy." Ba người nói, vừa mới phát sinh trên người mình hiện tượng quỷ dị. Những người khác cũng không cho rằng bọn họ là đang nói đùa, lúc này, tin tưởng bọn họ mình cũng rõ ràng giáo săn cá đối bọn hắn tầm quan trọng. "Các ngươi nói, chúng ta có phải hay không gặp phải quỷ nước rồi?" Lúc này, nhát gan thanh âm nói chuyện đã bắt đầu run rẩy. Hắn kiểu nói này, một loại bầu không khí sợ hãi, dần dần tại những này trộm cá tặc ở trong bắt đầu lặng yên không tiếng động lan tràn. Vẫn là thứ nhất nhảy xuống biển tên kia hán tử trước tiên mở miệng đánh vỡ loại khủng hoảng này. "Nào có cái gì quỷ nước, có lẽ là bị cái gì đông tây đốt một chút mà thôi, đừng kinh hãi tiểu quái." Người loại sinh vật này, tuy nói là rất huyền diệu đang sợ hãi hoàn cảnh dưới, mọi người thường thường đều sẽ đem sự tình hướng hỏng suy nghĩ. Nghe được hán tử nói bị cái gì đông tây đốt một chút sau, trong đó một tên vừa mới bị Diệp Viễn công kích trộm cá tặc sợ hãi nói ra: "Không phải là sứa a? Nếu như là sứa ta liền xong rồi." "Không có khả năng. Ngươi ngốc nha, nếu như bị sứa đốt ngươi bây giờ còn có khí lực nói chuyện." Bên trên người ngươi một lời ta một câu phủ định hắn thuyết pháp. Bởi vì cái này quấy rầy một cái, bầu không khí lập tức tốt lên rất nhiều. Cũng không có người lại đi nói cái gì quỷ nước sự tình. "Hôm nay thật không may, chúng ta lúc này mới lần thứ hai tới đây, liền tổn thất hai chiếc thuyền đánh cá, ngươi nói về sau chúng ta nhưng làm sao xử lý?" "Đúng vậy à, ta kia chiếc thực từ ta cậu thôn bọn họ bên trong mướn, ngày mai bảo ta làm sao cùng ta cậu bên kia bàn giao." Không khí khủng hoảng quá khứ, mấy người bắt đầu phiền não lần tổn thất này. "Hiện tại thuyền đánh cá đều lại bảo hiểm, yên tâm đi, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Chúng ta lần trước mỗi người thực điểm gần 2 vạn. Chúng ta chờ sau này nhiều làm mấy phiếu, tổn thất sớm tối đều có thể tìm trở về." Khoan hay nói, Diệp gia thôn tiểu tử kia ngư trường thật sự không tệ. Nếu không phải bọn hắn ở trên đảo những người kia khó đối phó, ta đều nghĩ đến tiến vào đi trực tiếp kéo mấy lưới. "Đúng vậy a, cũng không biết bọn hắn con cá này là thế nào nuôi. Cá đỏ dạ cũng dám thả rông, đáng đời tên kia rủi ro ha ha." "Đúng rồi, là được." Những người này lời nói, không sót một chữ nghe được Diệp Viễn trong tai. Nghe được những người này trò chuyện về sau, Diệp Viễn cái này khí a các ngươi trộm ta cá coi như xong, còn đang đọc sau nói lao tử, xem ra các ngươi hiện tại vẫn là quá dễ dàng. Thế là Diệp Viễn ra lệnh, gọi Tam tiểu đi lên, bắt đầu đối với những người này tiến hành có hạn độ công kích. "Ngươi nói chúng ta cứ như vậy đi Ngư Loan đảo, bọn hắn nếu là hỏi tới chúng ta nhưng nói thế nào?" "Có lẽ là ban đêm bơi lội thật sự là nhàm chán," một trộm cá tặc lần nữa nhắc lên chủ đề. "Còn có thể nói thế nào, liền nói chúng ta thuyền đánh cá va phải đá ngầm tuyệt đối không nên nói hải thú cá mập cái gì đã nghe chưa?" Bơi ở phía trước nhất tên kia dẫn đầu hắn tử, quay đầu hung hăng chừng vừa mới đặt câu hỏi người kia một chút, sau đó cảnh cáo nói: "Vì cái gì không thể nói? Chúng ta là thật nhìn thấy cá mập." Trước đó người kia, một mặt không hiểu hỏi: "Ngươi ngốc à, nếu là gọi ngư trường người biết bên này lại cá mập, bọn hắn sẽ còn thả rông sao? Đến lúc đó cá đều được bỏ vào hòm đựng lưới chúng ta còn lấy cái gì kéo lại vốn?" Bên trên người chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Nhìn hắn kia một mặt ghét bỏ biểu lộ, nói rõ vấn đề này hỏi rất ngu ngốc. Ai đạp ngựa sờ lao tử cái mông, nhàm chắc không? Ta cũng không phải cái gì đại cô nương. Ngay tại mấy tên trộm cá tặc trò chuyện thời điểm, bơi ở sau cùng một trộm cá tặc lớn tiếng quát. Người cái mông hương sao thế? Lại nói ngươi bơi ở phía sau cùng, ai có thể? Bơi ở người kia trước người người, một mặt ghét bỏ nói. Nhưng khi hắn lại nói đạo một nửa thời điểm, mình cũng kịp phản ứng đúng vậy à, cái cuối cùng ai có thể sợ hắn. Thế là người này liền quay đầu nghĩ tên kia đồng bạn sau lưng nhìn lại. Không nhìn không sao, cái này xem xét, cả người đều bị hù kém chút không có ngất đi. Giờ phút này đang có một cái màu trắng đầu to, đang dùng cái kia nô ra mỏ, ủi xem đồng bạn của mình. Nhìn xem màu trắng quái vật sau lưng, đang có hai con hải thú tại không nhanh không chậm hướng mình những người này bơi lại. Mẹ a, hải thú. Bởi vì quá gần, lại thêm người này thật sự là quá khẩn trương. Cho nên hắn căn bản là không có thấy rõ ràng đại bạch bộ dáng. Chỉ là nhìn thấy một viên màu trắng hải đồn đầu, cho nên tưởng lầm là cái gì đáng sợ hải thú đâu. Đừng hoảng hốt. Nhanh dùng giáo săn cá bắn nó, đây là gần biển không có loại cỡ quá lớn hải thú ẩn hiện. Không thể không nói, tên kia trộm cá tặc đầu mục, vẫn là rất đạm định đương đồng bạn nhìn thấy tình cảnh trước mắt chính không biết chỗ sai thời điểm. Người này lại có thể rất nhanh chấn định lại. Hiếm có nhất chính là, hắn còn có thể rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp hữu hiệu nhất đủ để nhìn ra, người này ở trên biển kinh nghiệm chi phong phú. Chương 927. Tiểu tính toán. Chương 927. Tiểu tính toán. Ta giáo săn cá rơi vào trong biển. Ta cũng thế, vừa rồi đốt tới ngón tay đầu, một chút không có bắt được. Ta cũng thế. Lúc này nhóm này trộm cá tặc mới khổ cực phát hiện. Trước đó bị đốt mấy người, tất cả đều là có được giáo săn cá người. Nhi càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng chính là, bởi vì mấy người sai lầm. Giáo săn cá, cái này bọn hắn trước mắt lớn nhất tính sát thương vũ khí, đã không còn tồn tại. Trước đó còn rất bình tĩnh hắn tử, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nhi cái này xóa ánh mắt sợ hãi, thoáng qua liền mất. Nghe theo mệnh trời a các huynh đệ, chúng ta tách ra trốn, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu. Nói đầu hắn cũng không trở về hướng về một cái phương hướng bơi đi đồng thời chủy thủ trong tay mình, bị hắn cầm lại gấp mấy phần. Hắn trên miệng bên trên không sợ, trong lòng lại là bắt đầu bồ trồn. Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Trước đó ba cái cầm giáo săn cá người, đồng thời bị không biết tên sinh vật cho đốt đến. Đây là hán tử giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Người đều nói không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng bọn hắn không phải ngay tại làm lấy việc trái với lương tâm sao? Cho nên hắn cho rằng buổi tối hôm nay đủ loại trùng hợp, tựa như là thượng thiên tại trừng phạt bọn hắn đồng dạng. Trong lòng của hắn thề, nếu như đêm nay còn có thể sống được rời đi nơi này, về sau cũng không tiếp tục làm những này bẻ lũ xu nịnh sự tình. Trải qua hán tử đã nhắc nhở, bọn này trộm cá tặc bắt đầu chạy từ phía. Nhi đại bạch mấy tiểu tử kia, tựa như là mèo trò chuột truy truy cái này, dọa một chút cái kia. Rất nhanh, liền đem một đám trộm cá tặc truy bốn phía loạn du. Diệp Viễn hạ đạt không cho phép đả thương người chỉ lệnh sau, liền không có thời gian đi để ý tới bên này phát sinh sự tình. Dù sao buổi tối hôm nay ra, mục đích là đi lấy Long Vương máu. Dưới sự trùng hợp, bị hắn phát hiện nhóm này trộm cá tặc. Hiện tại những này trộm cá tặc đã không thể cho mình ngư trường mang đến phiền phức, hắn cũng không có thời gian đi phản ứng những người này. Về phần báo cảnh, ngẫm lại vẫn là không nói trước trong tay mình không có chứng cứ. Chính là mình làm thế nào biết những người này là trộm cá điểm ấy, mình liền giải thích không thông. Cũng không thể cùng chế phục nói, mình ban đêm ngủ không yên, ra bơi lội nhìn thấy a. Không nói người ta tin hay không. Liền riêng là chính mình cái này thuyết pháp, người ta không coi mình là bệnh tâm thần nhìn cũng không tệ rồi. Bên này trộm cá tặc liền giao cho đại bạch mấy cái. Diệp Viễn thì là một thân một mình, bắt đầu hướng về Long Vương chỗ hải vực nhanh chóng bơi đi, ở chỗ này làm trễ lại rất nhiều thời gian. Diệp Viễn biết một lát nữa đợi đến những người này bơi tới Ngư Loan đảo, Lý Huy nhất định sẽ đi tìm chính mình. Hắn muốn đuổi tại những người này đến ở trên đảo trước trở về. Chuyện kế tiếp rất thuận lợi. Diệp Viễn trên người Long Vương đào được đủ số lượng huyết dịch hàn mẫu. Vì đến bù Long Vương, hắn mời hai mẹ con ăn no dừng lại sau mới rời khỏi. Hiện tại Long Vương chỗ khu vực, bởi vì có được loại kia che đậy khí quá nhiều, trừ phi lại người tận mắt nhìn đến bọn chúng. Không phải rất khó dùng hiện đại dụng cụ, bắt được bọn chúng tăm hơi đây cũng là Diệp Viễn khả lấy yên tâm, đem Long Vương mẹ con an trí ở chỗ này nguyên nhân. Khi hắn chạy về Ngư Loan đảo lúc, đám kia trộm cá tặc còn tại trên đường. Diệp Viễn thừa dịp không ai chú ý tới hắn, dọc theo đường nhỏ len lén lữu về nhà mình tứ hợp viện đem Long Vương máu dạng giao cho Luân Nạp Đức về sau, hắn lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Cầm bản cổ thư tại phía bên kia đọc sách, một bên chờ đợi Lý Huy đến. Chỉ qua nửa giờ đầu, Diệp Viễn điện thoại như hắn suy nghĩ như thế vang lên. "Tiểu Viễn, ngủ a. Ta bên này xảy ra chút vấn đề, không phải sẽ không như thế đánh chết quấy ngươi." Nghe được Lý Huy nói như vậy, Diệp Viễn tiếu tiếu. Không có người so với hắn rõ ràng hơn chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn mặt ngoài, còn muốn giả ra cái gì cũng không biết dáng vẻ nói ra. "Đã xảy ra chuyện gì?" "Chúng ta ở trên đảo tới một nhóm người, nghe nói là bọn hắn thuyền đánh cá tại chúng ta ngư trường phụ cận và phải đáng ẩm. Ngươi xem chúng ta tiếp xuống an bài thế nào những người này?" Nếu như đổi lại bình thường, gặp phải loại chuyện này, Lý Huy cũng không cần xin chỉ thị Diệp Viễn. Nhưng ai để hiện tại ở trên đảo ở một vị đặc sa vương từ đâu? Cho nên Lý Huy vẫn là đem quyền quyết định giao cho Diệp Viễn, hắn cũng sợ mình một cái xử lý không tốt, cho ở trên đảo mang đến phiền phức không phải. "Để bảo an cho ta đem người coi chừng, làm sao trùng hợp như vậy, địch lai hôm nay vừa tới, nhóm người này lại tới. Đây cũng quá trùng hợp a." Diệp Viễn giả bộ như nghi ngờ hỏi. "Ngươi nói là nhóm người này là kiếm cớ lên đảo? Ta nhìn không giống, ta còn nhận biết trong đó một cái ngư dân đâu, chính là chúng ta Bình Hải huyện Triệu Gia Câu." Lý Huy lơ lên nói. Hắn đối Diệp Viễn thuyết pháp từ trong lòng liền không đồng ý. "Được rồi, việc này ngươi chớ để ý, ngươi đem người cho ta xem trọng, ta bên này liên lạc một chút Hứa Hàng. Mặc kệ bọn họ có phải hay không thật thuyền đắm, giao cho Hứa Hàng bọn hắn xử lý tổng không có vấn đề chứ." Diệp Viễn giải quyết dứt khoát nói đây cũng là hắn tại khi trở về liền nghĩ đến biện pháp. Hắn muốn nhờ Địch Lai ở trên đảo chuyện này, để nhóm này trộm cá tặc ăn chút khổ sở. Hắn cũng không tin, lấy Hứa Hàng bản sự, còn hỏi không ra những người này mục đích thực sự. Thế là hắn dập máy Lý Huy điện thoại. Ngay sau đó liền gọi cho Hứa Hàng. Chuyện gì? Điện thoại vừa tiếp thông bên kia liền chuyển đến Hứa Hàng thanh âm. Từ thanh âm bên trong, nghe không ra lại một tia buồn ngủ. Diệp Viễn là thật bội phục gia hỏa này đã trễ thế như vậy, cũng không biết hắn còn tại bận bịu cái gì. Cùng ngươi nói sự tình, Địch Lai tại ta ở trên đảo ngươi hẳn phải biết ta. Ừm. Ta bên này chuẩn bị án ngươi kêu bảo an không có vấn đề, cho nên chúng ta không có phái người tới, làm sao xảy ra chuyện rồi? Hứa Hàng biết, Diệp Viễn đại nửa đêm gọi điện thoại cho mình, không có khả năng chính là nói với mình Địch Lai đi đảo khác thượng đơn giản như vậy. Đúng vậy a, ngay tại vừa mới, một nhóm người từ trên biển mới tới. Nói là thuyền đánh cá tại ta ngư trường phụ cận nặng nghề. Ngươi nói trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Địch Lai buổi sáng mới đến, ban đêm nhóm người này liền đến. Mà lại ta bên này là ngư trường, bọn hắn hơn nửa đêm bắt cá đến ta bên này có phải hay không có chút nói không thông. Ta hoài nghi trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Viễn cũng không vòng vèo tử, đem mình nghĩ kỹ lý do thoái thác một mạch đều nói ra. Được rồi, ta đã biết, ngươi đem người cho ta coi chừng, ta cái này dẫn người tới. Hứa Hàng ở trong điện thoại không có phát biểu bất kỳ cái nhìn đối với hắn mà nói, tại không thấy được nhân chi trước, nói cái gì đều là dư thừa. Cúp máy Hứa Hàng điện thoại, Diệp Viễn khỏe miệng giơ lên. Ta cũng không tin, còn không đối phó được mấy cái trộm cá tặc. Lần này nói cái gì cũng muốn, đem các ngươi cùng Địch Lai liên hệ đến cùng đi. Tin tưởng lấy mình cùng Hứa Hàng quan hệ. Dù là gia hỏa này có thể nghĩ đến mình đang lợi dụng hắn, tin tưởng hắn cũng sẽ giúp mình chuyện này a. Hứa Hàng muốn đi qua, Diệp Viễn đương nhưng không có khả năng đang ở nhà bên trong đợi. Thế là hắn mặc quần áo tử tế, mắt nhìn vẫn còn ngủ say bên trong nhũ nhũ. Lúc này mới lặng lẽ rời đi tứ hợp viện, hướng về Lâm Thời an trí những cái kia trộm cá tặc ký túc xá đi đến đi vào ký túc xá về sau, nhìn thấy bên này đầu người truyền lực ở trên đảo đột nhiên tới nhiều như vậy ngoại nhân, không chỉ có kinh động đến trên đảo bảo an, còn đem Vu Hồng Bắc những này, tạm thời không hề rời đi thuyền viên đều hấp dẫn tới. Chương 928, hạ nặng tay. Chương 928, hạ nặng tay. Tiểu Ca Nhi, chúng ta muộn như vậy không quay về trong nhà nên lo lắng. Ngươi bên này có thể hay không phái thuyền đem chúng ta đưa trở về? Chúng ta đều là Bình Hải phụ cận ngư dân, ngươi đem chúng ta đưa hồi Bình Hải huyện là được. Đương Diệp Viễn đi vào Lâm Thời an trí mấy cái trộm cá tặc gian phòng sau, cầm đầu tên kia hán tử thật thà nói, không thể không nói, gia hỏa này giả y như thật. Nếu như không phải Diệp Viễn đã sớm biết nhóm người này sắp mặt, chỉ sợ vẫn thật là bị hắn cho lừa gạt đến. Bất quá Diệp Viễn cũng phát hiện, mười mấy người giải, lại hai người xem xét chính là chỗ dạng. Trên mặt bọn họ biểu lộ ra rất mất tự nhiên, cùng đứng ở phía trước mấy người kia hàm bộ dáng, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Các ngươi tạm thời còn đi không được, ta bên này giúp các ngươi báo cảnh sát. Thuyền đánh cá chìm cũng không phải việc nhỏ, yên tâm đi, một hồi chế phục liền có thể tới. Diệp Viễn tiếu lắc đầu. Ngậy. Cầm đầu hán tử không nghĩ tới, ngư loan đảo bên này người vậy mà báo cảnh sát. Không cần phiền toái như vậy a. Chúng ta thuyền đánh cá lại bảo hiểm, việc này tìm công ty bảo hiểm là được, chế phục căn bản không quản việc này. Hán tử còn muốn thuyết phục Diệp Viễn. Chớ nhìn hắn mặt ngoài trang điểm nhiên như không có việc gì, kỳ thật trong lòng sợ hãi vô cùng. Ngay tại Diệp Viễn nói chuyện cùng bọn họ công phu, Lý Huy mang theo mấy người đưa vào một chút ăn. Triệu Ca, các ngươi ăn trước điểm đông tây lót dạ một chút. Cái này hơn nửa đêm bơi xa như vậy đường mệt muốn chết rồi a. Diệp Viễn nhìn thấy Lý Huy cái này nhiệt tâm sức lực, trong lòng một trận cười khổ. Cũng không biết cho hắn biết, những người này không chỉ một lần trộm mình ngư trường cá. Hắn vẫn sẽ hay không nhiệt tâm như vậy đối đãi bọn hắn. Tạ ơn Tiểu Huy. Cha ngươi gần nhất còn tốt đó chứ? Ta thực có thời gian không nhìn thấy hắn. Bị Lý Huy xưng là Triệu Ca cái kia đen gầy hắn tử, mất tự nhiên cười cười. Thân thể rất tốt. Đầu tuần ta trở về hắn còn cùng ta nói lên Triệu Thúc đâu. Nói lúc trước không có Triệu Thúc những cái kia giả công nhân lời nói, nhà ta căn bản mở ta sai rồi như vậy một nhà xưởng in ấn ra. Hai người nói chuyện vẫn rất gần, Diệp Viễn cũng lười phản ứng Lý Huy bọn hắn. Thế là hắn cho Vu Hồng Bắc một cái coi chừng những người này ánh mắt về sau, liền một thân một mình đi ra nơi này đi ra ngoài hút khói đi. Tiểu Viễn, ta nhìn nhóm người này hẳn là không vấn đề gì. Trước đó nói chuyện với ta cái kia Triệu Ca, cha hắn trước kia là nhà ta công nhân. Chẳng biết lúc nào, Lý Huy xuất hiện sau lưng Diệp Viễn. Từ hắn nói chuyện trong giọng nói liền có thể nghe ra được, hắn là không tin nhóm người này lên đảo bên trên sẽ cho Địch Lai cấu thành uy hiếp. Hắn thấy, chuyện này chính là một kiện trùng hợp mà thôi, không có Diệp Viễn nghĩ phức tạp như vậy. Cho nên hắn vẫn là muốn giúp lấy bọn hắn nói một chút lời hữu ích. Dù sao bên trong lại hắn người quen không phải. Đang lúc Diệp Viễn không biết như thế nào, đi Lý Huy đi giải thích thời điểm. Nơi xa chuyển đến tiếng bước chân. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Hứa Hàng chính mang theo 5-6 người hướng về bên này đi tới. Tới rồi. Ừm. Người đều ở bên trong a? Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Chuẩn bị mấy cái gian phòng, chúng ta ngay tại chỗ thẩm vấn những người này. Câu nói này Hứa Hàng là hướng về phía Lý Huy nói. Hắn nhưng là biết, Diệp Viễn đừng nhìn là lão bản, nhưng bình thường trên đảo sự tình đều là Lý Huy nói tính. Lý Huy nguyên bản còn muốn giúp những người này văn mải, nhưng bây giờ Hứa Hàng đều đến hắn biết mình nói cái gì đã trễ rồi. Thế là hắn chỉ có thể dựa theo Hứa Hàng phân phó, chuẩn bị mấy cái gian phòng ra. Hứa Hàng mang tới người hiệu suất rất cao, phân biệt đem một vài người tới trong phòng bắt đầu tra hỏi. Nhi Hứa Hàng thì là đồng dạng điểm người mang vào gian phòng. Chỉ dùng mười mấy phút, gia hỏa này liền từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Y Nguyên còn đứng ở ngoài cửa, thưởng thức bóng đêm Diệp Viễn. Hứa Hàng đem một cái giấy da trâu túi đưa cho Diệp Viễn. Vừa vào tới, liền đem cái này mang cho ngươi đến đây. Diệp Viễn mở ra giấy da trâu túi. Hắn cũng không nghĩ tới Hứa Hàng hiệu suất làm việc cao như vậy. Nhanh như vậy biển số xe liền cho mình làm được. Không tệ. Rất nhanh a. lái đi ra ngoài tận lực đừng đắc chí. Gia gia tử bởi vì chuyện này không ít giúp ngươi tìm người. Hứa Hàng nhóm lửa thuốc lá trong tay, có thâm ý khác mắt nhìn Diệp Viễn, lắc đầu nói: "Biết lạ." Diệp Viễn tiện tay đem biển số xe giả về túi giấy. "Nói một chút đi, nhóm người này ngươi định xử lý như thế nào?" Hứa Hàng thuận miệng hỏi. Diệp Viễn ngẩng đầu, hiếu kỳ mắt nhìn Hứa Hàng. "Lời này ngươi không nên hỏi ta a. Nếu như không có vấn đề vậy liền thả, có vấn đề các ngươi nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào, ta chính là một cái ngư dân." Hứa Hàng trùng điệp thở ra một điếu thuốc. "Ta không hiểu rõ ngươi. Những người này xem xét chính là ngư dân, cùng địch lai không có nửa xu quan hệ, ta nghĩ điểm ấy ngươi so ta còn rõ ràng a." Nói tới chỗ này, Hứa Hàng lườm Diệp Viễn một chút, sau đó có thâm ý khác nói. Diệp Viễn thiếu thiếu, cũng không có phủ nhận Hứa Hàng thuyết pháp. Hắn sớm biết, mình điểm ấy tiểu thủ đoạn căn bản không gạt được ra hỏa này. "Nói một chút đi, ngươi muốn làm sao xử lý?" Hứa Hàng vừa mới đừng nhìn chỉ nhắc tới thẩm một người, nhưng từ người kia trong lời nói liền nghe ra rất nhiều lỗ thủng. Người khác không rõ ràng Diệp Viễn bản sự, nhưng hắn chỉ là từ những người kia đôi câu vài lời dài, liền nghe được, chuyện này phía sau chính là Diệp Viễn tập. Có thể trọng điểm tốt nhất, không phải ta trên đảo này trộm cá sự tình không dứt. Ngươi là không biết, một năm chỉ là bắt trộm cá ta bên này liền có thể bắt được không hạ 20 lên. Thực đem những người kia giao cho Bình Hải, không có mấy ngày người ta liền lại nên ngang ra. Nếu như không thể giết gà dọa khỉ, ta bên này phiền phức vẫn là sẽ không đoạn. Cho nên lần này liền dắt ta ra hổ ra. Định cho đám gia hỏa này hạ nặng tay. Không đợi Diệp Viễn nói xong, Hứa Hàng giống như chuyện cười chế nhạo nhìn xem hắn nói. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận Hứa Hàng thuyết pháp. Ngươi có muốn hay không qua, lấy cớ này chỉ là có thể đối phó nhóm người này, địch lai cũng không thể một mực đợi tại ngươi ở trên đảo a. Cho nên ngươi lấy cớ này chỉ ngọn không chỉ gốc. Diệp Viễn nhún vai, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Ta nhớ được, ngươi bên này không phải lại cái gì bảo hộ động vật nơi ở thủ tục sao? Đúng vậy a, thế nào? Diệp Viễn không muốn nhiều như vậy, nghe được Hứa Hàng vấn đề liền hỏi ngược lại. Vậy bọn hắn coi như không phải trộm cá đơn giản như vậy. Bọn hắn khi đó trộm lấy bảo hộ động vật đưa bọn hắn ăn củ lạc cũng có thể. Chuyện này ngươi chớ để ý, giao cho ta đi, bất quá ngươi nhớ kỹ nợ ta một món nợ ân tình. Diệp Viễn không biết, chính là bởi vì Hứa Hàng chuyện này, mặc dù trợ giúp hắn giải quyết không ít trộm cá tặc phiền phức, nhưng cùng lúc cũng hấp dẫn rất nhiều phiền toái càng lừa tới. Bất quá đây đều là thật lâu về sau phát sinh sự tình, hiện tại Diệp Viễn căn bản sẽ không biết. Lúc này Diệp Viễn còn đang bởi vì Hứa Hàng tiếp nhận chuyện này đắc chí. Hứa Hàng làm việc còn hiệu suất rất nhanh, đơn giản thẩm vấn mấy người về sau, liền đem những này trộm cá tặc mang đi. Bất quá để Diệp Viễn kỳ quái là, Hứa Hàng mang tới người đem đám kia trộm cá tặc gáp lên một chiếc tuần tra thuyền rời đi, nhưng Hứa Hàng nhưng không có cùng bọn hắn cùng rời đi, mà là một thân một mình chạy xuống. Chương 929, Luân Nạp Đức Sức Chiến Đấu. Chương 929, Luân Nạp Đức Sức Chiến Đấu. Ngươi làm sao lưu lại? Diệp Viễn đứng tại bến tàu, tò mò hỏi. Phía trên đã ra lệnh cho ta, lưu lại bảo hộ địch lai an toàn. Thuận tiện ta cái này còn có chút sự tình hỏi ngươi, tìm một chỗ chúng ta tâm sự. Diệp Viễn chân không biết gia hỏa này có thời gian hay không quan niệm. Hiện tại cũng đã trời vừa rạng sáng nhiều. Có chuyện gì, liền không thể chờ mình tỉnh ngủ trò chuyện tiếp. Bất quá nhìn thấy đối phương không thể nghi ngờ ánh mắt, cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp xuống tới. Thế là hắn chỉ khoảng cách bến tàu một chỗ không xa đá ngầm bảy. Sau đó hai người một trước một sau yên lặng nghĩ đến bên kia đi đến đá ngầm bảy nơi này, bởi vì khoảng cách bến tàu tương đối gần. Ban ngày đại đa số phụ nữ đều sẽ tới nơi này nhặt lấy vỏ sò. Bất quá bởi vì hiện tại là nửa đêm, bên này ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy đúng lúc là cùng hai người nói chuyện phiếm. Diệp Viễn không rõ ràng Hứa Hàng có chuyện gì, nhất định phải tìm một cái không ai địa phương mới có thể nói. Cho nên hắn nhất thời nghĩ không ra địa phương tốt gì, liền mang theo hắn tới nơi này. Vừa mới đi đến nơi này, Hứa Hàng nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu về sau, lúc này mới hạ giọng mà hỏi. Địch Lai lần này tới, có phải hay không cùng Luân Nạp Đức gặp mặt? Bởi vì thanh âm quá thấp, lại thêm cách đó không xa thanh âm của sóng biển. Nếu như đổi thành người khác, thật đúng là không nhất định có thể nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Bất quá Diệp Viễn khác biệt, liền hắn hiện tại tính lực, đừng bảo là Hứa Hàng cách mình gần như vậy nói chuyện, chính là xa hơn chút nữa, hắn đều có thể nghe rõ ràng đối phương nói là cái gì. Đúng vậy a, làm sao, có vấn đề gì không? Diệp Viễn rất hiếu kỳ Địch Lai hỏi như vậy mục đích là cái gì. Phải biết, hai người gặp mặt thực mình từ đó dẫn đường. Nếu như xảy ra vấn đề gì, mình giống như cũng tốt không được a. Vậy bọn hắn nói cái gì, người rõ ràng sao? Hứa Hàng không trả lời mà hỏi lại. Diệp Viễn buồn cười, làm sao cảm giác hai người tựa như là dưới mặt đất dê chắc đầu, có cần phải làm cho thần bí như vậy sao? Bất quá hắn vẫn là rất trả lời thành thật vấn đề này. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn không cho rằng hai người nội dung nói chuyện có cái gì không đúng. Cũng không có nói chuyện gì, chính là nói chuyện một chút liên quan tới dầu hỏa hợp tác mục đích, cụ thể bọn hắn cũng không chút nói Địch Lai mời Luân Nạp Đức qua một thời gian ngắn đi đặc xa, khác cũng không có cái gì. Trong này sẽ có vấn đề gì? Diệp Viễn là thật muốn biết, Hứa Hàng vì sao để mắt tới chuyện này. Phải biết, Luân Nạp Đức đại biểu là Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật. Nhi Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật phía sau màn lão bản chính là mình. Nếu như Hứa Hàng để mắt tới Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật đối Diệp Viễn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mặc dù hắn tin tưởng, Hứa Hàng không thể tìm tới chứng cứ gì, nhưng là muốn biết, mình rất nhiều việc đều là cùng Luân Nạp Đức điện thoại câu thông. Nếu như bị đối phương hoài nghi, như vậy nghe lén điện thoại mình loại sự tình này, giống như đối Hứa Hàng những người này tới nói, căn bản cũng không tính là gì à. Diệp Viễn khả không muốn mình bị người nghe lén, cho nên hắn hỏi như vậy cũng là đang thử thăm dò đối phương. Không có gì, bởi vì Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật là chúng ta hợp tác đồng bạn. Cho nên đối với chuyện của bọn hắn, phía trên suy nghĩ nhiều hiểu một chút. Hứa Hàng nói rất mơ hồ, nhưng Diệp Viễn tâm bên trong lại cảnh giác. Xem ra Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật vẫn là bị một số người để mắt tới đây, là Diệp Viễn trước đó liền nghĩ đến, thực hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy mà thôi. Vậy ngươi lưu lại, chính là vì giám sát Luân Nạp Đức. Diệp Viễn dù sao buồn ngủ cũng bị gia hỏa này cho làm không có, không ngại liền hỏi nhiều một chút. Nhìn xem có thể hay không từ gia hỏa này miệng bên trong móc ra một chút tin tức hữu dụng ra. Không nghiêm trọng như vậy, chủ yếu vẫn là bảo hộ làm chủ, dù sao Luân Nạp Đức là Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đại lão bản, bên người ngay cả cái bảo tiêu đều không có cũng không tốt. Nói tới chỗ này, Hứa Hàng lại sâu sắc mắt nhìn Diệp Viễn. Theo bọn họ giải, Luân Nạp Đức người này rất ít tại ngoại giới lộ diện, cũng không biết đạo Diệp Viễn là thế nào liền quen biết hắn, mà lại đối phương còn như thế tín nhiệm Diệp Viễn. Bên người ngay cả cái bảo tiêu đều không mang theo, liền dám ở tiến Diệp Viễn ngư loan đảo. Nếu như muốn để Hứa Hàng biết, một cái Luân Nạp Đức, hắn ba cái Hứa Hàng đều không nhất định có thể cầm xuống, Hứa Hàng cũng sẽ không cho là như vậy. Vô luận Luân Nạp Đức là cao cỡ nào cấp trí não người máy, đầu tiên hắn vẫn là người máy. Liền muốn đinh nhất loại kia thông dụng hình người máy, tại vũ lực phương diện đều có thể đối phó mấy cái người bình thường. Chớ đừng nói chi là có được, cao hơn chịp thông minh Luân Nạp Đức. Người ở bên ngoài xem ra, Luân Nạp Đức chính là một cái bình thường người da trắng lao đầu. Thực Diệp Viễn lại là biết rõ một việc. Vậy vẫn là Luân Nạp Đức vừa tới Hắc Châu thời điểm, bởi vì trong tay liền Diệp Viễn cho hắn cung cấp mấy tên người máy. Cho nên Luân Nạp Đức ngay tại Âu Mỹ phòng thí nghiệm hoặc là bắt góc, hoặc là lợi dụng, rất nhanh liền mạng lưới đến một nhóm rất có thực lực nhà khoa học. Nhi không khéo chính là bởi vì bọn hắn nhân thủ khẩn trương, không cẩn thận bị nơi đó một đám vũ trang phần tử tại trùng hợp tình huống dưới, đem nhóm này nhà khoa học cho nghĩ cách cứu viện đi. Phải biết, những này nhà khoa học giải có rất nhiều một phần là Luân Nạp Đức tại người khác sở nghiên cứu bắt có tới. Người ta dùng tiền mướn người nghĩ cách cứu viện cũng là chuyện rất bình thường. Dạng này thực chọc giận Luân Nạp Đức. Gia hỏa này đơn thương độc mã truy kích nhóm người kia mấy trăm cây số, cuối cùng giết đến những cái kia lính đánh thuê một tên cũng không để lại. Từ đó lần nữa đem đám kia nhà khoa học cho giam lỏng tại mình nơi này. Về sau còn có rất nhiều cùng nơi đó thế lực ngầm giao chiến, đều là Luân Nạp Đức tự mình dẫn theo thủ hạ đi làm. Kể từ đó, Luân Nạp Đức thời gian dần trôi qua tại Hắc Châu, lại dưới mặt đất giáo phụ xưng hảo. Chỉ như vậy một cái người, Diệp Viễn thật đúng là không biết, ngoại trừ Hứa Hàng dạng này lại chính thức bối cảnh người, tại Hoa Quốc còn có ai có thể đối phó hắn. Hoa Quốc cũng không so trong chiến loạn Hắc Châu, ở bên kia vũ khí nóng vẫn là rất tràn lan. Thực tại Hoa Quốc, ngoại trừ chính thức, vũ khí nóng là rất ít gặp. Có thể nói, Luân Nạp Đức chỉ cần không phải bị Hứa Hàng dạng này người để mắt tới, hắn tại Hoa Quốc an toàn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời, Diệp Viễn còn biết, dưới tay mình nhóm này người máy đều có một cái tự bạo hệ thống. Nếu như bọn hắn thật bị người phát hiện bí mật gì, hoàn toàn có thể tại một giây đồng hồ bên trong trực tiếp dẫn bạo trên người hệ thống. Loại này uy lực nổ tung, đối với ngoại giới tổn thương không lớn, nhưng đối với người máy bản thân thật là sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng tổn thương. Có thể nói như vậy, nếu như một cái người máy tự bạo, không nhất định sẽ mang đi bên người nhiều ít người. Thực bản thân hắn sẽ ở tự bạo quá trình bên trong hủy diệt hết thể tự thân số liệu cùng thân thể. Nói đúng là, mặc dù có bắt được người những người máy này, bọn hắn chỉ cần thân thể vẫn còn nguồn năng lượng sung túc tình huống dưới, như vậy ngươi liền xem như muốn nghiên cứu bọn chúng đều là làm không được, bởi vì bọn hắn tự bạo về sau ngay cả cái linh kiện cũng sẽ không lưu lại cho ngươi, ngươi còn nghiên cứu cái VA. Đây cũng là Diệp Viễn làm lại đều không lo lắng người máy ở bên ngoài sẽ bị người khác phát hiện nguyên nhân chủ yếu. Nói đùa, chỉ cần ngươi dám bắt bên này liền dám bạo, Diệp Viễn còn có cái gì tốt lo lắng. Chương 930 hào phóng địch lai. Chương 930 hào phóng địch lai. Tính cách vấn đề a, giống như là ả mỹ nữ nhi ấn lý thuyết cũng coi là một cái công chúa. Thực ngươi xem một chút nàng dạng như vậy, còn tại Hoa Quốc chơi trực tiếp đâu? Ai có thể nghĩ tới Duy Đức Ma Nhị gia tộc tiểu công chúa, tại Hoa Quốc trực tiếp ở giữa, vì 10 nguyên tiền lễ vật, không ngừng cùng ngươi nói tạ ơn. Chuyện này nếu là truyền đến Âu Châu đi, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ rất phá kính mắt ta. Không biết tính sao, nói Diệp Viễn vậy mà nói tiểu cắt mễ trên người. Hướng về kia cái tinh linh cổ quái tiểu nữ hải, Diệp Viễn trên mặt toát ra tràn đầy tiểu dung. Có lẽ đi, bất quá ta mấy ngày kế tiếp đều sẽ lưu tại ngươi ở trên đảo. Trừ phi Luân Nạp Đức cùng địch lai đều rời đi, ta bên này có gì cần còn cần ngươi bên này phối hợp một chút. Hứa Hàng nhưng không biết, Diệp Viễn giờ phút này trong lòng đã phiêu không biết bao xa đi. Thế là hắn nói xong câu đó về sau, vô quần, đứng người lên chuẩn bị kết thúc lần này nói chuyện. Đức Hạnh, thật giống như ta không phối hợp ngươi liền đi giống như. Ta ở trên đảo ngươi cũng không phải không có ở qua, ngươi yêu ở bao lâu? Diệp Viễn chợt nhìn giá hỏa này một chút. Diệp Viễn là bị tiểu nha đầu tiếng cười chỗ đánh thức. Khi hắn híp mắt, nhìn thấy địch lai cái này đặt xa vương tử, ngay tại nhà mình trong viện cùng nữu nữu cái này tiểu nha đầu chơi quên cả trời đất thời điểm, cả người nhất thời không có buồn ngủ. Tại trong ấn tượng của hắn, địch lai mặc dù có được một viên tính trẻ con, nhưng làm người vẫn còn rất cao ngạo. Cho dù là tại đối đãi Diệp Viễn phương diện, cũng duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng là hôm nay nhìn thấy địch lai vậy mà có thể cùng nữu nữu cái này tiểu nha đầu chơi đến cùng một chỗ, đây là Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới. Mà lại liền Diệp Viễn tính lực, rất dễ dàng liền nghe đến tiểu nha đầu đang dùng kia gập gềnh tiếng Anh tại cùng địch lai tiến hành giao lưu. Đây cũng là Diệp Viễn cái này tập cứu cứu không nghĩ tới, đây là cái kia, ngoại trừ nhà mình người nhà bên ngoài, cùng ngoại nhân nói cũng còn có chút thẹn thùng nữu nữu sao? Xem ra nữu nữu trải qua Lam đảo hơn một năm nay rèn luyện, cả người lại biến hóa rất lớn, đây cũng là Diệp Viễn lạc ý nhìn thấy sự tình. Nhìn xem nữu nữu đang dạy địch lai cùng Lượng Trích Hùng Miêu tập thể dục, Diệp Viễn cũng là cười khổ không thôi. Cũng không biết cái này tiểu nha đầu nghĩ như thế nào, gọi Hùng Miêu tập thể dục coi như xong, liên đặc xa vương tử ngươi cũng muốn dạy. Chẳng lẽ còn muốn đem thứ 9 bộ tập thể dục theo đài, truyền bá đến đặc xa đi không được. Diệp Viễn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem một lớn một nhỏ cùng đầy sân sùng vật. Cũng là cảm giác được, nhà mình rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Này! Lá! Ngươi dậy rồi! Địch Lai nhìn thấy đứng tại phía trước cửa sổ Diệp Viễn lúc, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Diệp Viễn thiếu, sau đó lúc này mới hướng về dưới lầu đi đến. "Lão bản." Đương Diệp Viễn tại trải qua phòng khách thời điểm, Luân Nạp Đức đang ngồi ở trên ghế salon không ngừng gọi điện thoại. Cho dù là dạng này, hắn cũng cùng Diệp Viễn lên tiếng chào hỏi. Diệp Viễn ra hiệu hắn tiếp tục. Sau đó bước chân không ngừng rời đi nơi này, xuất hiện tại tứ hợp viện trong sân. "Cứu cứu." Tiểu Nha Đầu vui vẻ cùng Diệp Viễn chào hỏi, nhưng hắn thân thể còn y nguyên duy trì tập thể dục động tác. Diệp Viễn đều đã xuống tới Địch Lai đương nhiên liền sẽ không lại cùng Tiểu Nha Đầu cùng một chỗ hồ nháo. Thế là hắn đi đến Diệp Viễn trước người, cười nói ra: "Lá, ngươi trước kia hát chạy đơn giản quá đẹp rồi, ta đã vừa mới cùng Luân Nạp Đức tiên sinh dự định hai chiếc. Còn có ta chỗ này lại một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn." "Nói một chút." Diệp Viễn cười hỏi: "Ta có thể đem ta điều khiển biến hình ô tô video chuyển cho ta những bằng hữu kia sao?" Diệp Viễn còn tưởng rằng chuyện gì chứ, nguyên lai chỉ là như thế điểm việc nhỏ. "Không có vấn đề, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ta không hy vọng lại người bởi vì chuyện này tìm tới nơi này, ngươi hẳn là có thể hiểu được a." Diệp Viễn nói như vậy, thực lại chính hắn ý nghĩ. Mặc dù hắn đối với mấy cái này vương tử không phải hiểu rất rõ, nhưng chỉ từ Địch Lai đối với những này yêu thích trình độ, liền có thể nhìn ra. Những người này thật lại bởi vì đồng dạng thích sự vật, cho dù là phi đại nửa cái lam tinh, cũng sẽ chạy tới. Hắn cũng không muốn mình Ngư Loan đảo trở thành những này trung đông thổ hào công viên trò chơi. Tuy nói có rất nhiều người còn hy vọng như thế, nhưng đổi lại Diệp Viễn lại là không quá ưa thích. Cho nên hắn mới như thế nhắc nhở một chút Địch Lai. Tin tưởng làm đặc xa vương tử hắn, hẳn là có thể phân rõ trong lời nói của mình muốn biểu đạt ý tứ a. Địch Lai không để cho Diệp Viễn thất vọng, khi hắn nghe được Diệp Viễn nói như vậy, liên hiểu Diệp Viễn đây là không muốn nổi danh. Hắn tiếp xúc Diệp Viễn cũng có mấy lần nhưng đến bây giờ cũng không làm rõ ràng được Diệp Viễn là người thế nào. Trên thế giới còn có biết điều như vậy người sao? Đổi lại những người khác, cho dù là những cái kia rất điệu thấp Âu Châu gia tộc, gặp phải sự tình thượng thủ trước tiên nghĩ cũng là ích lợi của mình. Tiếp theo mới là sự tình đối với mình ảnh hưởng. Nhưng Diệp Viễn lại hoàn toàn khác biệt. Gia hỏa này đầu tiên cân nhắc chính là làm như vậy có thể hay không để cho mình nổi danh. Tiếp theo mới có thể cân nhắc đến lợi ích. Có thể nói dạng này người, đơn giản so với cái kia bảo hộ động vật còn muốn hi hữu. "Tốt ta, thật không hiểu rõ ngươi. Ta còn muốn giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi nhận biết đâu." Địch Lai làm ra một cái khoa trương biểu lộ. Sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, mới rất hiếu kỳ mà hỏi: "Lá, vừa mới ta nghe Nhiếp thì nói, ngươi trước kia nuôi qua một con điêu." Diệp Viễn đột nhiên từ Địch Lai miệng bên trong nghe được Nữu Nữu đại danh, cũng là hơi sững sờ. Qua trọn vẹn 2 giây, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Không có cách, vô luận là người trong nhà vẫn là bên người bằng hữu, đều gọi tiểu nha đầu Nữu Nữu. Hiện tại đột nhiên nghe được có người gọi nàng tên đầy đủ, Diệp Viễn thật đúng là nhất thời bán hội không có kịp phản ứng. Diệp Viễn lung túng tiếu tiếu, đây là bởi vì hắn cái này tập cứu cứu suýt nữa quên mất mình cháu gái danh tự. "Ừm, là một con kim điêu, là ta từ hậu sơn bên trên cứu được. Bất quá về sau nó bay mất đến bây giờ đã qua rất lâu, ta muốn nó hẳn là sẽ không trở về." Nói tiểu kim, Diệp Viễn tâm bên trong luôn luôn có một loại không thôi cảm giác. Dù sao tiểu gia hỏa thực mình từ trên vách đá cứu trở về. Kết quả không nghĩ tới tên kia Bạch Phiêu mình một viên khai linh đan cũng không biết đi nơi nào, đến bây giờ cũng không nói trở lại thăm một chút. Diệp Viễn đối đãi tiểu kim tình cảm, có thể nói vừa yêu vừa hận. "Nha. Vậy nhưng thật là đáng tiếc. Ta còn muốn mở mang kiến thức một chút ngươi nuôi kim điêu đâu. Ta muốn nó hẳn là nhất định là phi thường thần tuấn." Địch Lai một mặt đáng tiếc biểu lộ nói. Diệp Viễn nhún vai, không nói gì thêm. Có lẽ là nhìn ra Diệp Viễn trên mặt một màn kia cô đơn biểu lộ tới Địch Lai vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. "Nếu như ngươi thích, ta có thể đưa ngươi một con ưng chuẩn con non, nhà chúng ta tạp ba thực toàn trung đông nhất thần tuấn ưng chuẩn." Diệp Viễn lắc đầu. "Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta nghĩ vẫn là không cần. Ngươi nhìn ta nơi này, đơn giản đều nhanh trở thành vườn bách thú ta nhưng không có các ngươi nhiều thời giờ như vậy đi chăm sóc bọn chúng." Diệp Viễn khả không muốn đón thêm thụ Địch Lai lễ vật, phải biết vô luận là bỏ túi cắp sĩ kỳ, vẫn là kiểu bánh xích xe về dã, hoặc là lần này đưa tới Viễn Đông báo, những này đều là có giá trị không nhỏ lễ vật đều nói Trung Đông thổ hào hào phóng. Hôm nay Diệp Viễn xem như thấy được. Chương 931, có thể bay văn trượt. Chương 931, có thể bay văn trượt. Diệp Viễn khả không cho rằng mình cùng Địch Lai thâm hậu cơ nào giao tình, hai người càng nhiều vẫn là giao dịch chiếm đa số, cho nên người ta có thể đưa cho mình nhiều như vậy lễ vật đã rất khá. Nếu như mình lại mở miệng muốn hạ ưng chuẩn con non, hắn thật là liền có chút không có ý tứ. "Nha. Lá, ngươi nơi này mặc dù có rất nhiều sủng vật, nhưng khoảng cách vườn bách thú vẫn là có nhất định chênh lệch. Liền lấy ta nơi đó tới nói đi, ngươi hòn đảo này cũng chỉ bất quá là một cái rất nhỏ diện tích. Ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi tốt nhất có thể mua một tòa lớn hơn một chút hòn đảo. Như thế những này đáng yêu sủng vật sẽ lại càng lớn hoạt động không gian. Ta thật sự là hâm mộ ngươi có thể có nhiều như vậy thông minh sủng vật. Nếu như bọn hắn là sủng vật của ta, ta sẽ vì chúng nó chế tạo một tòa trên thế giới thư thích nhất hòn đảo đến cung cấp bọn hắn sinh hoạt." Diệp Viễn chợt nhìn Địch Lai một chút, thật không biết giá hỏa này trong lòng là nghĩ như thế nào. Mình cái này đảo mặc dù không tính là lớn bao nhiêu, nhưng là tại Hoa Quốc, người có thể có được như thế một hòn đảo, chính hắn vẫn là rất kiêu ngạo. Thực đến Địch Lai ra hỏa này miệng bên trong, mình cái này đảo làm sao lại cái nào cũng không được đâu. Diệp Viễn cuối cùng chỉ có thể quy kết làm, thổ hào tâm thái hắn không hiểu Địch Lai nhìn thấy Diệp Viễn một bộ giống như là bị ủy khuất biểu lộ. Sau đó vỗ Diệp Viễn bả vai cười ha ha nói ra. "Ha ha, ta quên các ngươi Hoa Quốc đối với thổ địa là rất nghiêm khắc. Cho dù ngươi có tiền nữa, cũng là không cách nào mua được chân chính thuộc về mình thổ địa. Có hứng thú hay không đến chúng ta đặc xa? Ta hứa hẹn nếu như ngươi tới, ta bên kia vô nhân đảo tùy ngươi chọn tuyển, giá cả đương nhiên cũng là sẽ cho ngươi một cái hài lòng nhất giá cả. Giống như chính ngươi đều không có các ngươi buồn quốc hòn đảo a. Diệp Viễn thật sự là nhìn không được, không thể không lối ra đối địch lai người vương tử này một câu. Nói đùa, một cái nho nhỏ hưng hải, phía trên ra dáng hòn đảo cứ như vậy mấy cái, sớm đã bị người cho chia cắt sạch sẽ. Theo Diệp Viễn biết, địch lai làm đặc xa vương tử, tại Thái Bình Dương cùng biển Caribe đều lại thuộc về chính hắn hòn đảo. Thực tại hưng hải, thật đúng là không nghe nói hắn lại hòn đảo. Ngậy, không trọng yếu. Địch lai bị Diệp Viễn như thế một ép buộc, biểu lộ bên cạnh có chút xấu hổ. Nhi trùng hợp câu nói này cũng là bị vừa mới chạy tới tiểu nha đầu nghe được. Thế là tiểu nha đầu đối địch lai làm một cái mặt quỷ. Xấu hổ. Lão sư nói dối hài tử cái mũi sẽ trở thành dài. Tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện, làm cho hai cái còn ở nơi này lẫn nhau đối hai người đều cười lên ha ha. Địch lai rất cưng chiều ôm lấy nữu nữu. Ta tiểu công chúa, hoan nên ngươi đến chúng ta đặc xa làm khách. Nếu như ngươi qua đây, ta mời ngươi ăn nướng lạc đà. Nữu nữu nghe được địch lai lời nói, cả người hai mắt mở thật to. Nàng đừng bảo là ăn lạc đà từ nhỏ sống ở bờ biển nàng, liền ngay cả lạc đà cũng chỉ là tại trong TV gặp qua. Nhi nàng nếm qua lớn nhất đồ nướng, cũng chỉ là tại Diệp Viễn đảo thượng nếm qua một lần đuổi cừu nướng. Cho nên tiểu nha đầu cái đầu nhỏ bên trong, căn bản không tưởng tượng ra được nướng lớn như vậy lạc đà muốn cần bao lớn một cái giá nướng. Vì không cho địch lai trong vấn đề này tiếp tục, cũng là vì đem tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ hấp dẫn trở về, Diệp Viễn lúc này mới nói ra: "Ta lại cái tiểu lễ vật tặng cho ngươi, một hồi ngươi xem một chút có thích hay không." Không đợi địch lai nói chuyện, tiểu nha đầu lại là trước gọi quát lên: "Cứu cứu, ta cũng muốn lễ vật, ngươi lần trước đáp ứng tặng cho ta thần bí lễ vật làm sao còn không cho ta ạ?" "Ha ha, tốt lần này lễ vật níu níu cũng có phần." Diệp Viễn nói, từ địch lai trong tay tiếp nhận tiểu nha đầu địch lai đối Diệp Viễn trong miệng tiểu lễ vật, căn bản không để trong lòng. Hắn thấy, Diệp Viễn không có khả năng đưa cho hắn cái gì hắn cần đông tây. Bất quá theo lễ phép, hắn vẫn là nói ra: "Nha, lá, ta rất chờ mong lễ vật của ngươi. Ăn cơm trước, ăn cơm xong ta liền đem các ngươi lễ vật lấy ra." Diệp Viễn nhìn thấy Lý Huy mang theo công nhân đem bữa sáng đã đưa đến trong viện, thế là hắn liền mời địch lai cùng một chỗ chung tiến bữa sáng. Không biết là bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn nguyên nhân, vẫn là mục đích gì khác, Hứa Hàng gia hỏa này buổi sáng hôm nay căn bản cũng không có xuất hiện tại Diệp Viễn bên này. Cái này khiến Diệp Viễn cảm thấy có một tia hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng sẽ không quá chú ý chuyện này, nói không chừng tên kia lại chạy tới cùng Vu Hồng Bác mấy cái thuyền viên trò chuyện không chừng. Diệp Viễn ăn cơm xong, liền trở lại thư phòng của mình. Chờ hắn lần nữa lúc đi ra, cầm trong tay hai cái rất có hiện đại cảm giác ván trượt địch lai đối với ván trượt vẫn là rất quen thuộc, thực khi thấy Diệp Viễn trong tay ván trượt về sau, vẫn là hấp dẫn chú ý của hắn. Diệp Viễn lấy ra ván trượt, độ dày rõ ràng muốn so phổ thông dày rất nhiều. Chủ yếu nhất, ván trượt dưới đáy còn có người vô số lỗ nhỏ không biết là dùng làm gì. Nhi để địch lai nghĩ không hiểu chính là ván trượt bên trên vậy mà kẹp lấy điều khiển từ xa. Có thể nói, Lam Tinh bên trên ván trượt địch lai đều gặp. Thực duy chỉ có chưa từng gặp qua mang theo điều khiển từ xa ván trượt. Chẳng lẽ cái này ván trượt có thể tự động trượt? Đây là địch lai lần đầu tiên trông thấy ván trượt sau ý nghĩ. Bởi vì hắn thấy, dày như vậy tấm thân hoàn toàn có khả năng lắp đặt lên một khối tin. Cái này cũng liền nói đến thông điều khiển từ xa là dùng làm gì. Bất quá cho dù dạng này, địch lai đối cái này ván trượt cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bởi vì loại này chạy bằng điện ván trượt, dưới cái nhìn của nó hoàn toàn không có cái gì thị trường. Cái này cùng trước mắt Hoa Quốc trên thị trường, đủ loại xe điện, chỉ là bộ dáng quái chút, kỳ thật nguyên lý đều là giống nhau. Cứu cứu đây là đưa cho ta sao? Nữu Nữu tiếp nhận một cái ván trượt, vui vẻ nhìn xem. Nhi địch lai lại là cầm ván trượt, đang nghiên cứu những cái kia lỗ thủng đến tuột cùng là dùng làm gì. Ha ha, đi ra sân, ta tới cấp cho các ngươi biểu diễn một lượt cái này ván trượt tác dụng, tin tưởng ngươi sẽ thích. Diệp Viễn một lần nữa lấy tới một cái rõ ràng bị sử dụng qua ván trượt, sau đó dẫn theo mấy người hướng về viện tử đi đến. Trong quá trình này, chỉ có Luân Nạp Đức một người đang không ngừng tiếp gọi điện thoại. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có bị cái này tạo hình cổ quái ván trượt hấp dẫn đi, cho dù là một tia lực chú ý. Diệp Viễn một chân đứng tại ván trượt bên trên, mà đổi thành một chân dùng sức hướng mặt đất đạp đi. Ván trượt giống như phổ thông ván trượt, bởi vì tác dụng lực quan hệ, bắt đầu hướng về phía trước hoạt động. Tiếp xuống, Diệp Viễn nhẹ nhàng nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ gặp ván trượt rất không khoa học rời đi mặt đất, tại cách xa mặt đất 30 cm khoảng cách bắt đầu lơ lửng tiến lên. Nha, đây là lơ lửng ván trượt. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Địch Lai phản ứng đầu tiên, sau đó không thể tưởng tượng nổi kêu to. Nhìn nữu nữu cái này tiểu nha đầu, bị Địch Lai như thế đã nhắc nhở, lập tức có dạng học dạng hoạt động mình ván trượt. Giờ phút này nếu là có người tới Diệp Viễn trong sân, nhất định cho là mình xuyên qua đến một cái tiên hiệp thế giới. Bởi vì lúc này trong sân đang có hai lớn một nhỏ ba người. Bọn hắn đang đứng tại ván trượt bên trên, tại cách đất 30 cm tự do phi hành. Chương 932. Phòng thí nghiệm bị tập kích. Chương 932. Phòng thí nghiệm bị tập kích. Thế nào? Ta lễ vật này ngươi còn hài lòng không? Diệp Viễn cười đối đứng tại hắn đối diện Địch Lai hỏi. Lá, ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đây cũng là Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật bọn hắn sản xuất ra? Thực tốt như vậy đông tây, tại sao không có sản xuất hàng loạt đâu? Cái này ngươi muốn đi vấn Luân Nạp Đức. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, cái này cũng chỉ là một cái vật thí nghiệm mà thôi, chủ yếu nhất nguồn năng lượng vấn đề, bọn hắn hiện tại còn không cách nào giải quyết. Không thấy chúng ta chỉ có thể phi hành 20 phút sao? Diệp Viễn mặc dù ngoài miệng nói tiếc nuối, nhưng từ trên mặt hắn một chút cũng không nhìn thấy tiếc nuối biểu lộ. Cái này văn trượng, đúng như là Diệp Viễn nói như vậy. Liên trước mắt khoa học kỹ thuật tới nói, chỉ có thể duy trì nó tại huyền không trạng thái dưới phi hành 20 phút, đây là dùng tới Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật mới nhất nghiên cứu tin. Nếu như đổi lại phổ thông tin, căn bản là trèo chống không được nó huyền không cần có động lực. Bất quá điểm ấy đối với Diệp Viễn lại không phải vấn đề, bởi vì hắn không gian dài, thực có nhà máy xử lý rác thải sản xuất ra nguồn năng lượng khối. Những cái kia nguồn năng lượng khối, dùng Luân Nạp Đức nói, nhưng là muốn so những này tin cao cấp nhiều. Cho nên nếu như ván trượt dùng tới Diệp Viễn trong tay nguồn năng lượng khối, như vậy ít nhất có thể hứa hàng vượt qua 2 cái giờ. Về phần độ cao, vậy lại càng không có tất yếu lo lắng, nhóm này ván trượt sở dĩ phi hành độ cao được thiết lập tại 30 cm, chủ yếu vẫn là cân nhắc những này ván trượt đều là đưa cho hài tử nhà mình nhóm lễ vật. Nếu như lơ lửng khoảng cách quá cao, đối tiểu hài tử tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Về phần đưa cho Địch Lai, cũng chỉ là Diệp Viễn lâm thời khởi ý về phần Địch Lai muốn bay cao hơn ván trượt, hoàn toàn có thể đi tìm Luân Nạp Đức. Bởi vì cái này ván trượt, Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật đã quyết định tại Hoa Quốc đầu tư. Cho nên hôm nay hắn xuất ra cái này vật thí nghiệm ra, một là vì dỗ dành nhà mình nữu nữu, hai là cũng coi như cho Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật sắp đầu tư sản phẩm, tập một đợt quảng cáo. Tin tưởng lại Địch Lai ra hỏa này, rất nhanh vô luận là ván trượt bay, vẫn là biến hình xe thể thao, cũng sẽ ở trung đông vòng tròn bên trong bốc lửa. Nếu như phi hành độ cao có thể lại cao hơn một chút liền hoàn mỹ. 30 cm đối với tiểu hài tử còn có thể, thực đối với chúng ta những này trưởng thành tới nói, rất khó thỏa mãn chúng ta muốn tự do bay lượn nguyện vọng. Địch Lai cũng là có chút ít tiếc hận nhận lời nói. Ha ha, không nghĩ tới Địch Lai đối loại này nhỏ đồ chơi cũng cảm thấy hứng thú. Muốn bay cao hơn cũng rất đơn giản, nhóm này ván trượt sở dĩ chỉ thiết lập tại khoảng cách cao như vậy phi hành, là bởi vì Diệp tiên sinh là định dùng đến đưa cho hài tử nhà mình dùng để làm tập đồ chơi. Cho nên đang suy nghĩ đến tiểu hài tử an toàn tình huống dưới, chúng ta mới có cái này thiết lập. Nếu như Địch Lai thích, ta có thể giúp ngươi sửa chữa thiết lập, bất quá tối cao cũng chỉ là có thể duy trì tại 2m trở xuống. Ngươi phải biết khoảng cách càng cao, cần động lực liền sẽ càng nhiều, tương đối thời gian phi hành cũng sẽ giảm bớt. Liền lấy 2m khoảng cách nêu ví dụ, đồng dạng một khối tin. Tại cách xa mặt đất tại 30 cm tình huống dưới, có thể hoàn thành 20 phút phi hành. Thực nếu như là 2m, chỉ có thể duy trì 7 phút. Không biết lúc nào, Luân Nạp Đức xuất hiện tại sau lưng của hai người. Khi hắn nghe được hai người nói chuyện về sau, liền mở miệng giải thích cái này ván trượt ưu việt điểm. Nha, thật yêu Luân Nạp Đức. Các ngươi Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật thật sự là một cái vĩ đại công ty. Ta không biết các ngươi còn có cái gì dạng phát minh, không biết ta có thể hay không tham quan các ngươi một chút công ty tất cả sản phẩm. Địch Lai giả bộ làm đối Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật sản phẩm cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Kỳ thật vô luận là Diệp Viễn hay là Luân Nạp Đức, đều rõ ràng ra hỏa này trong lòng nghĩ là cái gì. Là người sở hữu trí não người máy, Luân Nạp Đức trí thông minh cùng EQ đều là tương đương đủ. Đương nhiên có thể chờ đến chúng ta Bình Hải khoa học kỹ thuật vườn xây thành về sau, rất hoan nghênh Địch Lai Vương tử đến chúng ta nơi này làm khách. Tin tưởng đến lúc đó, công ty của chúng ta nhất định sẽ không làm người thất vọng. Địch Lai bất đắc dĩ tiếu tiếu. Thôi ta. Luân Nạp Đức tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là một nhà như thế nào công ty? Vì sao có nhiều như vậy không thể tưởng tượng kỹ thuật? Nếu như có thể, ta thật rất muốn cùng các ngươi hợp tác khai phát cái này vào trường. Tin tưởng nó tại trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ là rất được hoan nghênh không phải sao? Nếu như chúng ta cần tìm kiếm đồng bạn hợp tác, ta sẽ cái thứ nhất cân nhắc ngươi, xin tin tưởng thành ý của ta. Nhưng trước mắt công ty của chúng ta cũng không có đầu tư bỏ vốn dự định, cho nên rất xin lỗi. Luân Nạp Đức cái lao hồ ly này, đương nhiên sẽ không bị Địch Lai mấy câu liền nói động. Cho nên hắn mặc dù cùng Địch Lai nói chuyện rất tốt, thực muốn từ Luân Nạp Đức nơi này đạt được hữu dụng đông tây lại không có khả năng, Địch Lai cũng biết sẽ là kết quả như vậy, cho nên đối với Luân Nạp Đức cự tuyệt, cũng không có quá nhiều thất vọng. Ngược lại là hắn càng thêm muốn trợ giúp quốc gia mình, đánh tốt cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật quan hệ. Tin tưởng dạng này một nhà có được làm tinh đỉnh tiêm kỹ thuật công ty, không có quốc gia nào sẽ cự tuyệt cùng bọn hắn chỗ tốt quan hệ. Tiếp xuống, Luân Nạp Đức cũng không tiếp tục lưu tại Ngư Loan đảo, mà là cùng mấy người chào hỏi về sau, liền vội vàng rời đi. Tại trước khi đi, Luân Nạp Đức nhỏ giọng nói cho Diệp Viễn một việc, đó chính là Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật ở vào Hát Châu phòng thí nghiệm, bị một đám không rõ thân phận người tập kích. Mặc dù nương tựa theo Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật lực lượng vũ trang, cũng không có bị nhóm người kia xâm nhập, nhưng bởi vì lần này ngoài ý muốn, mới thúc đẩy Luân Nạp Đức Hoa Quốc chuyến đi, chỉ có thể sớm kết thúc. Hắn cần lập tức trở lại xử lý chuyện bên kia. Dù sao hiện tại đối với Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tới nói, Hát Châu vẫn là bọn hắn tổng bộ. Bởi vì Luân Nạp Đức lúc gần đi mang tới tin tức, để Diệp Viễn nguyên một thiên tâm tình đều lộ ra rất hạ. Diệp Viễn tâm tình không tốt. Vô luận là ở trên đảo công nhân, vẫn là làm khách Địch Lai, đều có thể từ trên mặt hắn nhìn ra được. Vốn cho là Luân Nạp Đức rời đi, Địch Lai liền sẽ rất nhanh rời đi. Kết quả để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là Địch Lai quả thực là ở trên đảo chơi trọn vẹn 3 ngày, lúc này mới cáo từ về nước. Địch Lai rời đi, Hứa Hàng đương nhiên cũng không tiện lại ỷ lại Ngư Loan đảo không đi. Nói lên những ngày này Hứa Hàng, Diệp Viễn cũng là thật vô ngữ. Hắn lấy tên đẹp là đến bảo hộ Địch Lai cùng Luân Nạp Đức, nhưng từ khi đi vào ở trên đảo về sau, mình chiếc kia màu đen biến hình xe thể thao liền trở thành hắn tư nhân đồ chơi. 3 ngày thời gian, gia hỏa này ngoại trừ đi ngủ ăn cơm ngoài, cơ hồ chính là đang chạy trong xe vượt qua. Cái này khiến Diệp Viễn cũng không biết nói gia hỏa này cái gì tốt. Rốt cục đưa tiễn những người này, Ngư Loan đảo lần nữa nên đón bình tĩnh. Nhưng theo khoảng cách Tết Xuân thời gian càng ngày càng gần, thuyền viên đoàn cũng bắt đầu từ từ rời đi Ngư Loan đảo, trở về trong nhà mình. Đương nhiên, bọn hắn rời đi thời điểm, đồng dạng mang đi một bút không ít tiền thưởng. Đối với mới thuyền viên tới nói, bọn hắn là không nghĩ tới cuối năm tiền thưởng sẽ nhiều như thế. Nhưng đối với những cái kia giả thuyền viên tới nói, lại là không quan trọng. Dù sao cuối năm thưởng lại nhiều, cùng bọn hắn bình thường thu nhập thêm so sánh, vẫn là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Chương 933, phiền phức tới. Chương 933, phiền phức tới. Có thể nói, chỉ cần là theo chân Diệp Viễn ra tới biển khơi thuyền viên, về nhà lần này tâm tình đều là vui vẻ. Cho dù là không có ra biển những cái kia bảo an, Diệp Viễn cũng không có keo kiệt. Mặc dù tiền thưởng so ra kém những thuyền viên kia, thực tương đối cái khác công nhân tới nói, coi như không tệ. Theo Tết Xuân tới gần, người trên đảo càng ngày càng ít. Nữu Nữu cái này tiểu nha đầu, cũng vào hôm nay buổi sáng, bị từ nhà bà ngoại trở về Diệp Mẫu cho mang về Lam đảo. Nghĩ đến Nữu Nữu trước khi đi, một bước ba quay đầu dáng vẻ, Diệp Viễn đã cảm thấy buồn cười. Tiểu nha đầu ở trên đảo qua những ngày gần đây, xem như quậy cái đủ. Cũng không biết đợi nàng trở lại Lam đảo, lão tả nhìn thấy Nghỉ Đông làm việc một chữ đều không có tả về sau, sẽ là một bộ dạng gì biểu lộ. Ngư Loan đảo một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Ngư trường phương diện, mỗi ngày một thuyền ngư hoạch cố định vận hướng Lam đảo. Nhi theo Lam đảo tiêu chạy sự kiện có một kết thúc. Khang Sơ lần nữa bắt đầu đưa ra thị trường tiêu thụ. Bởi vì đoạn thời gian trước sự tình, Khang Sơ tiêu thụ ra hiện ngắn ngủi trượt. Không có cách, rất nhiều người đều cho rằng Khang Sơ dự phòng tiêu chạy sự tình là một loại thao tác. Lại trải qua một chút lưới đỏ ác ý bôi đen, có thể nói Khang Sơ bây giờ tại Lam đảo tiêu thụ ngạch chỉ là quá khứ 2/3. Bất quá đối với điểm này, vô luận là Lý Thi Vận hay là Diệp Viễn đều không lo lắng. Dù sao Khang Sơ cũng không phải là lấy chữa bệnh làm mục đích. Là một loại kiện thể Khang Sơ đồ ăn, Khang Sơ vô luận cảm giác vẫn là vẻ ngoài, đều đã đến không cách nào bắt bẻ tình trạng. Lúc này Diệp Viễn đang ở sân dài đối một đống vật liệu gỗ ngẩn người. Từ khi gặp qua phó đại phu kia tùy thân y dương về sau, Diệp Viễn liền quyết định mình cũng chế tạo một cái. Không nên xem thường loại này cổ đại làm nghề y dương. Hắn có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ cái dương, bên trong còn muốn phân ra các loại ngăn cách, hốc tối, ngăn kéo, cùng ống kim dương các loại bộ kiện. Từ khi thấy được phó Hoành Viễn cái dương kia về sau, Diệp Viễn liền định tự tay chế tạo một cái dạng này y dương ra. Về phần tại sao, chính Diệp Viễn đều không có nghĩ qua, chính là nhìn xem hiếu kỳ, cho nên hắn liền muốn thử một chút. Có lẽ rất nhiều người đều nói đây không phải không có việc gì nhàn sao. Ha ha, Diệp Viễn chính là như vậy một người. Từ khi học xong nghề một về sau, hắn rất nhiều thời gian đều dùng đến chế tạo các loại cổ quái kỳ lạ đông tây phía trên. Mấy ngày nay hắn lật xem đại lượng cổ đại điện tịch, cuối cùng quyết định chế tạo một món tên là Cựu Cung làm nghề y dương hồng thuốc chữa bệnh. Sở dĩ muốn rèn đúc cái này y dương, chủ yếu vẫn là bởi vì loại này y dương chứa rất nhiều thất truyền kỹ thuật ở bên trong, Diệp Viễn dự định khiêu chiến một lần. Nhìn xem có thể hay không căn cứ văn tự miêu tả, mình đem cái này đã thất truyền nhiều năm y dương cho phục hồi như cũ ra. Dựa theo trên điện tịch ghi chép, cái này y dương chia làm sáng tối hai bộ phận. Minh dương lấy cất đặt vàng mặt châm, bệnh sa năng nắm, hun mắt khí, mạch gối, dược sử chờ thường gặp trung y công cụ. Nhi dương ngầm thì là cất đặt một chút bác sĩ độc môn thuốc viên, cùng một chút chân quý sách thuốc này, một ít bác sĩ mình vật phẩm tư nhân. Muốn xong mỹ đích phục hồi như cũ Cựu Cung làm nghề y dương, chủ yếu nhất một điểm chính là nghề một bên trên những cơ quan kia. Tương đối Minh Dương tới nói, dương ngầm chế tạo mới là nhất khảo cứu nghề một tay nghề một việc. Ngay tại hắn chuẩn bị tốt vật liệu, chuẩn bị bắt đầu chế tạo thời điểm đặt ở cách đó không xa điện thoại đột nhiên vang lên. Mới đầu Diệp Viễn cũng không có quá để ý, nhưng khi hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện là Luân Nạp Đức lúc, trong lòng không khỏi cảm giác cú điện thoại này sẽ không đơn giản như vậy. Phải biết, gia hỏa này thực trở về xử lý liên quan tới vũ trang tập kích sự tình, hiện tại hẳn là đang bể bộn thời điểm. Nhưng bây giờ gọi điện thoại cho mình tới, sẽ không phải là Hát Châu bên kia đã xảy ra chuyện gì à? Lão bản, chúng ta gặp được phiền toái. Điện thoại mỗi lần bị kết nối bên kia liền truyền đến Luân Nạp Đức bất đắc dĩ lời nói. Diệp Viễn nghe được Luân Nạp Đức nói như vậy, trong lòng chính là một lộ bộ. Phải biết, gia hỏa này thực rất ít nói loại lời này. Cho dù là phiền phức ngập trời, Luân Nạp Đức cũng rất ít cùng mình nói. Nhưng lần này có thể gọi điện thoại đến, nói rõ lần này gặp phải sự tình nhất định không nhỏ, mà lại nói không tốt, sự tình còn cùng mình có quan hệ. Không phải Luân Nạp Đức sẽ không đánh điện thoại cho chính mình. Nói một chút cụ thể sự tình gì? Diệp Viễn cũng không phải là cái gì sợ phiền phức người, đã gặp, vậy liền cần mình đi đối mặt. Sự tình là, thông qua Luân Nạp Đức kể ra, Diệp Viễn cũng là một trận cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới, phiền phức lại còn là bắt nguồn từ mình không gian bên trong một lao công. Luân Nạp Đức sở dĩ như vậy vội vã chạy trở về, chính là muốn giải quyết lần này tập kích Hoang Nguyên khoa kỹ thực nghiệm thất người. Trải qua hắn điều tra, nhóm này tập kích phòng thí nghiệm người thuộc về một cái cổ lão thần bí gia tộc. Nhưng khi hắn điều tra ra những này, vừa muốn khai thác hành động, chuẩn bị trả thù đối phương lúc đám kia tập kích phòng thí nghiệm người lại lần nữa xuất hiện. Bọn hắn không chỉ có xuất hiện, còn nói ra tập kích phòng thí nghiệm mục đích đó chính là bọn họ phải dùng loại phương thức này dẫn xuất Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật lão bản. Từ đó muốn từ Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật trong tay muốn về bọn hắn tiểu công chúa. Nhi bọn hắn trong miệng tiểu công chúa chính là Diệp Viễn không gian lao công bên trong vị kia tên là Lạp Na nữ lính đánh thuê đầu lĩnh. Luân Nạp Đức cũng không nghĩ tới, mình chỉ là bắt một nhóm lính đánh thuê, kết quả sẽ dẫn tới phiền toái lớn như vậy. Nếu như hắn biết Na Lạp Na lại như thế lớn bối cảnh, nói cái gì cũng không có khả năng đem nàng đưa cho Diệp Viễn bên này đường lao công. Lão bản, sự tình có một ít phiền phức. Mã Lý Áo gia tộc là Âu Châu mấy đại thần bí gia tộc một trong, bọn hắn chủ yếu lấy kinh doanh lính đánh thuê cùng buôn bán súng ống đạn được làm chủ. Lấy hiện tại thực lực của chúng ta, có thể đối kháng, nhưng không có khả năng tiêu diệt bọn hắn. Dựa theo bọn hắn người thuyết pháp, chính là nếu như chúng ta không giao ra Lạp Na, như vậy Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật sẽ nhận bọn hắn vĩnh viễn quấy rối. Luân Nạp Đức cũng biết, lần này phiền phức là mình tạo thành. Nếu như lúc trước mình cẩn thận một chút, lại điều tra rõ ràng cái kia Lạp Na thân thế, liền sẽ không lại cái phiền phức này. Thực hay có thể nghĩ đến, bị bắt một tháng, cùng vốn là không ai tới đảm tiền chuộc một cái lính đánh thuê tiểu đội, sẽ cho mình mang đến dạng này một cái phiền phức. Diệp Viễn sau khi nghe được cũng tương đối đau đầu. Nếu như Lạp Na không phải tại mình không gian giải, như vậy còn cho bọn hắn chính là, cũng không cần thiết cùng đối phương cá chết lưới rách. Nhưng bây giờ Lạp Na biết rất nhiều không gian bí mật, nếu như đem nàng giao ra, có thể hay không bại lộ mình không gian. Nếu nói như vậy, liền xem như Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật từ bỏ, Diệp Viễn cũng sẽ không đồng ý giao về Lạp Na. Thật lâu không có nghe được Diệp Viễn nói chuyện, Luân Nạp Đức cẩn thận nhắc nhở. "Lão bản, đã có thể cho Ni Bối Nhị cắm vào chim, ta nhìn không bằng cho cái kia gọi Lạp Na nữ hải cũng cắm vào một chương chim. Dạng này không chỉ có thể song mỹ đích giải quyết lần này nguy cơ, mà lại chúng ta còn có thể thông qua Lạp Na, khống chế một bộ phận Mã Lý Áo gia tộc trong tay lực lượng đây đối với chúng ta tiếp xuống bố cục có trợ giúp rất lớn. Luân Nạp Đức nhắc nhở, để Diệp Viễn tâm động. Chương 934, cái thứ hai thủ hạ. Chương 934, cái thứ hai thủ hạ. Mặc dù Luân Nạp Đức biện pháp, Diệp Viễn cũng tương đối hài lòng, nhưng là hắn hay là sẽ có một chút lo lắng. Dù sao Ni Bối Nhi cùng Lạp Na tình huống không giống. Nếu như Lạp Na sau khi trở về, bị người trong nhà phát hiện trong đầu bị người cắm vào một loại nào đó đông tây, vậy phiền phức vẫn là lại không ngừng. Thế là hắn đem ý nghĩ của mình cùng Luân Nạp Đức ở trong điện thoại nói một chút. Nghe Diệp Viễn ý nghĩ về sau, Luân Nạp Đức cười ha ha. "Lão bản, xem ra ngươi đối Hoang Nguyên Tinh khoa học kỹ thuật còn chưa đủ hiểu rõ. Dựa theo hiện tại Lam Tinh kỹ thuật, căn bản không phát hiện được chúng ta cắm vào đến Lạp Na trong đầu chim. Ngươi cho rằng 35V đút một lần cắm vào người máy vì cái gì đắt như vậy? Cũng là bởi vì hắn có được rất nhiều Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật bên trên đỉnh cao nhất kỹ thuật, đừng bảo là hiện tại Lam Tinh, chính là lại cho Lam Tinh thượng nhân loại 100 năm, bọn hắn cũng không phát hiện được loại kia cắm vào chip điểm ấy, ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Ta hiện tại chính là lo lắng ngài trong tay điểm tích lũy có đủ hay không dùng. Nếu như không đủ, ngài phải nhanh một chút đến Hắc Châu một chuyến, ta sẽ vi nhị chuẩn bị đầy đủ khoáng thạch." Nghe được Luân Nạp Đức nói như vậy, Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Về phần Luân Nạp Đức lo lắng điểm tích lũy, còn tốt ngay tại trước đó không lâu, mình từ cái kia gọi Thi Lệ Quân trong tay nữ nhân, đạt được một khối cổ ngọc, từ đó đổi lấy 50 vạn điểm tích lũy. Không phải lần này mình thật đúng là không có cách nào trong thời gian ngắn gom góp nhiều như vậy điểm tích lũy. Hai người lại thương lượng một chút sau này thế nào đối mặt Mã Lý Áo gia tộc sự tình về sau, liền cúp điện thoại. Bởi vì đột nhiên xuất hiện loại chuyện này, Diệp Viễn liền không có cách nào lại chế tạo y dương. Khóa ngược lại tứ hợp viện đại môn, căn dặn ba con cậu tự trông thấy, không muốn bất luận kẻ nào tiến đến. Về đến phòng bên trong Diệp Viễn, trực tiếp biến mất trong phòng. Khi hắn xuất hiện ở trong không gian lúc đã là ở vào không gian biệt thự ở trong. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lạp Na có thể nói là tại dày vò cùng trong thống khổ vượt qua. Mới đầu nàng còn tưởng rằng, nương tựa theo trong thân thể những cái kia thiết bị truy tìm, gia tộc mình có thể rất nhẹ nhàng tìm tới chính mình. Nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, nàng khổ cực phát hiện, gia tộc mình cũng không có tìm tới. Khi đó nàng mặc dù lo lắng, nhưng còn chưa tới nơi sợ hãi tình trạng. Dù sao từ nhỏ đã sinh hoạt tại như vậy một cái tàn khốc trong gia đình, cũng dưỡng thành không đến cuối cùng trước mắt, quyết không từ bỏ tính cách đã gia tộc không cho được giúp mình, như vậy mình liền muốn nghĩ biện pháp đạt được cái này cái gọi là chủ nhân tín nhiệm. Hắn nghĩ hết biện pháp lấy lòng cái này nam nhân, kết quả đổi lấy vẫn như cũng là kia một trương băng lãnh mặt. Thẳng đến hắn chân chính kiến thức đến nam nhân kia đáng sợ, nội tâm của nàng sau cùng kiên trì cũng bị đánh. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, nàng từ bỏ tất cả kiên trì, cũng từ bỏ tự do ý nghĩ. Nàng từ dĩ vãng cứng cỏi vô cùng lính đánh thuê đầu lĩnh, biến trở về một cái bất lực tiểu nữ hài. Những ngày gần đây, nàng kiệm lời ít nói, cho dù là nơi này lại tăng thêm không ít lao công, nàng cũng đã mất đi ngược mới dự định. Nếu như đổi lại trước kia, ngược đãi người mới là nàng lớn nhất niềm vui thú. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ muốn ăn tĩnh qua hết cuộc đời còn lại của mình. Nàng hiện tại nhất hy vọng xa vời chính là có thể một giấc đến Hưng Đông, sẽ không bị cái kia đáng sợ nam nhân tại trong cơn ác mộng đem mình bừng tỉnh. Hôm nay Lạp Na làm xong nhiệm vụ của mình, về tới thuộc về mình nhà gỗ. Từ lần trước không gian thăng cấp về sau, tất cả kiến trúc đều bị phá hủy. Hiện tại bởi vì lao công nhóm cố gắng, từng kiện xinh đẹp làm bằng gỗ phong ốc lần nữa tạo dựng lên. Lạp Na, chủ nhân bảo ngươi quá khứ. Một trông coi dùng không tình cảm chút nào thanh âm hô Lạp Na, đương Lạp Na nghe được chủ nhân hai chữ thời điểm, toàn bộ thân thể không khỏi chính là lắc một cái. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, nam nhân kia chính là như vậy giống trong không khí một chảo. Gia tộc cắm vào cánh tay mình bên trong thiết bị truy tìm, liền bị hắn cách không bắt ra. Cũng là từ khi ngày đó bắt đầu, mình cả người cũng thay đổi. Trước kia, nàng tổng cho là mình là cái cường giả. Thực từ ngày đó về sau, nàng mới biết được, mình đến cỡ nào nhỏ bé. Tại cái kia trước mặt nam nhân, hắn đơn giản so sâu kiến còn không bằng. Bây giờ nghe cái kia tên là chủ nhân nam nhân muốn gặp nàng, nội tâm của nàng chỗ sâu là kháng cự. Thực nàng lại không dám không đi. Bởi vì nàng biết, nơi này hết thảy tất cả đều thuộc về nam tử kia, bao quát chính mình đương Lạp Na mang tâm tình thất vọng, đi vào kia tòa nhà tại trên tòa đảo này tượng trưng cho quyền lợi làm bằng gỗ biệt thự. Nàng chưa kịp thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, cả người liền ngất đi. Nhìn xem nằm dưới đất Lạp Na, Diệp Viễn thịt đau mở ra thương thành. Duy nhất một lần mua trung thành chip cùng duy nhất một lần cắm vào người máy. Trọn vẹn bảo Diệp Viễn 50 vạn điểm tích lũy. Nguyên bản còn có 56 vạn điểm tích lũy trực tiếp rút lại thành chỉ còn lại 6 vạn, đã không phải là lần thứ nhất cho những người khác cắm vào chip. Diệp Viễn thuần thục cho người máy hạ đạt một chút tiềm thức chỉ lệnh. Những này chỉ lệnh sẽ ảnh hưởng đến bị cắm vào người đại não tiềm thức một chút hành vi, đưa vào xong những này, Diệp Viễn trực tiếp đứng tại bên cạnh nhìn xem người máy công việc. Cũng không biết là nguyên lý gì. Cho dù là lần thứ hai nhìn thấy, Diệp Viễn vẫn là không dám tin tưởng trên thế giới lại cao cấp như vậy khoa học kỹ thuật. Nếu như loại này cắm vào người máy nếu là có thể dùng đến giải phẫu dài đi. Tin tưởng Lam Tinh bên trên rất nhiều không thể cứu trị người bệnh, đều có thể nhẹ nhõm khôi phục xuất viện a. Thực ngẫm lại duy nhất một lần liền muốn tiêu hao 35 vạn điểm tích lũy. Diệp Viễn vẫn là từ bỏ toàn bộ không thiết thực ý nghĩ. Qua trọn vẹn 30 phút, nguyên bản còn tại nhanh trong công tác cắm vào người máy. Rốt cục tại làm xong một cái động tác sau cùng về sau, liền như thế không nhúc nhích sủi lơ xuống dưới. Đối với tình huống này, Diệp Viễn khả là hiểu rất rõ. Người máy sở dĩ dạng này, đó chính là nói rõ cắm vào chip đã hoàn thành. Như cái này hao tốn hắn 35 vạn điểm tích lũy người máy, cũng tuyên cáo đã báo hỏng. Cái này thật là không phải người bình thường chơi lên. Nếu như bây giờ dùng điểm tích lũy cùng Hoa Quốc tệ làm đổi, như vậy 35 vạn điểm tích lũy ít nhất cũng phải dùng 10 ức Hoa Quốc tệ vật chất mới có thể hối đoái ra. Cũng chính là cái này ngắn ngủi mấy chục phút, Diệp Viễn tiêu hao hết ít nhất 15 ức Hoa Hạ tệ. Dù sao mua chip cũng là muốn điểm tích lũy không phải. Thừa dịp Lạp Na không có tỉnh lại, Diệp Viễn trực tiếp đem hắn mang về đến trên đảo của mình, đem Lạp Na đặt ở khách phòng trên giường lớn. Diệp Viễn an tĩnh ngồi trên ghế, lặng lặng chờ đợi cái này mình người thứ hai loại thủ hạ. Lạp Na lông mi khẽ nhúc nhích, rất nhanh cái này da trắng mắt xanh nữ hải liền tỉnh lại. Hắn ngáy nàng kia một đôi linh động mắt to, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Nàng nhớ rõ ràng mình vừa mới vẫn còn một chỗ làm bằng gỗ biệt thự, nhưng bây giờ tỉnh lại làm sao lại nằm tại như thế mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Bao lâu không có nằm qua thư thái như vậy giường lớn rồi. Nhưng khi nó nhìn thấy ngồi tại cách đó không xa nam nhân về sau, cả người vì đó sững sờ. Cái này nam nhân vẫn là trước đó người kia, nhưng trong lòng đối cái này nam nhân e ngại không biết nguyên nhân gì, biến thành thân cận. Chương 935, Mã Lý Áo gia tộc. Chương 935, Mã Lý Áo gia tộc. Lạp Na đối Diệp Viễn thân cận, cùng phổ thông nam nữ bằng hữu cũng không giống nhau. Loại này cảm giác thân thiết, giống như là bị khắc vào hắn não hải trung đồng dạng, đồng thời, trên mặt nàng đã không có trước đó loại kia vẻ mặt sợ hãi. Thay vào đó, là một loại kính sợ cùng tò mò. Hiện tại Lạp Na, từ trong lòng ra bên ngoài tôn trọng cái này nam nhân. Nhi loại cảm giác này là không khỏi. Chính là nàng chính mình cũng không rõ ràng vì sao dạng này. Trong nội tâm nàng có loại cảm giác, nếu như trước mắt cái này nam nhân nếu là nhận nguy hiểm, mình có thể không chút do dự vì hắn đi chết, mà lại là loại kia cam tâm tình nguyện chủ động đi làm, căn bản cũng không cần hắn đến ra lệnh. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng là nàng chưa từng có. Chủ nhân, Lạp Na rụt rè kêu một câu, sau đó cúi đầu không dám nhìn tới trước mặt cái này nam nhân. Loại này tiểu nữ nhi trạng thái, liền ngay cả chính Lạp Na cũng không biết vì sao dạng này. Diệp Viễn Khả không biết Lạp Na trong lòng những ý nghĩ này. Loại này chịp chỗ thần kỳ ngay tại ở mặc dù hai người là chủ tớ quan hệ, bị cắm vào người hoàn toàn sẽ nghe theo hắn hết thảy mệnh lệnh. Thực bị cắm vào người, cũng là có tính cách của mình cùng tư duy. Chỉ là tại bọn hắn trong tiềm thức, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm ra phản bội chủ nhân hành vi, đây cũng là loại này chịp cường đại chỗ. Ừm, về sau ở trước mặt người ngoài ngươi có thể gọi ta Diệp Viễn. Được rồi chủ nhân. Lạp Na rất ngoan ngoãn hồi đáp. Không phải đã nói rồi sao? Gọi ta Diệp Viễn. Diệp Viễn đối như thế một cái tiểu nữ nhân, gọi mình chủ nhân vẫn còn có chút bài xích. Chủ nhân không phải đã nói rồi sao? Là ở trước mặt người ngoài. Nhưng là bây giờ chỉ có hai chúng ta đương nhiên muốn gọi chủ nhân. Lạp Na cổ linh tinh phải nói, đồng thời còn bướng bỉnh phun ra kia phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho. Diệp Viễn một mực tại đối đãi phương diện nữ nhân không có biện pháp gì, đã nàng nghĩ gọi như vậy vậy thì do xem nàng tốt. Cùng ta nói một chút gia tộc của ngươi tình huống. Diệp Viễn đối với cái gọi là Âu Châu thần bí gia tộc, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bị cắm vào chip Lạp Na, đối với Diệp Viễn là không có bất kỳ cái gì phòng bị, đừng nói là để nàng kể một ít liên quan tới gia tộc tin tức, liền xem như để nàng diệt gia tộc mình, nàng cũng sẽ không chút do dự đi làm. Gia tộc của ta là. Diệp Viễn nghe xong Lạp Na kể ra, cảm giác tựa như đang nghe cố sự đồng dạng. Trên thế giới thật còn có dạng này gia tộc tồn tại sao? Nguyên lai Lạp Na tên đầy đủ gọi là Lạp Na Diego Mã Lý Áo. Nói lên Mã Lý Áo gia tộc, là trên thế giới cổ xưa nhất cũng thần bí nhất một trong mấy gia tộc lớn nhất. Mã Lý Áo gia tộc chủ yếu lấy buôn bán súng ống làm chủ, đồng thời rất nhiều đối sông quỹ ngân sách phía sau đều có gia tộc này cái bóng. Liên giống với phát sinh ở thế kỷ trước thập niên 90 trận kia, quét sạch toàn bộ Á Châu khủng hoảng tài chính. Bên ngoài, trên thế giới đều cho rằng là lượng tử quỹ ngân sách dắt tay một chút tài chính đại ngạc tạo thành liền. Kỳ thật chuyện kia phía sau, liền có Mã Lý Áo gia tộc thôi động. Giống như vậy sự tình còn có rất nhiều, Lạp Na nhất thời bán hội cũng nói không hết. Nhất làm cho Diệp Viễn cảm thấy khiếp sợ chính là, gia tộc này lại còn là thôi động thế chiến thứ hai đẩy tay một trong. Cũng khó trách Luân Nạp Đức sẽ như vậy kiên kỵ gia tộc này. Thử nghĩ một chút, như thế một cái trốn ở phía sau thường xuyên cho thế giới nhân dân ngột ngạt một cái gia tộc, đổi thành ai làm mục tiêu của bọn hắn sẽ tốt hơn. Càng là hiểu rõ cái này Mã Lý Áo gia tộc, Diệp Viễn càng là cảm giác đáng sợ. Cuối cùng Diệp Viễn trong lúc vô tình, quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Cái này đến không phải nói Diệp Viễn liền thật sợ gia tộc này, nhưng là muốn biết, từ Lạp Na trong giọng nói liền nghe là được. Gia tộc này người phong cách làm việc là loại kia chỉ cầu mục đích, không từ thủ đoạn. Cho nên nếu để cho bọn hắn biết, Lạp Na tại trên tay mình nói, mặc dù lấy chính mình không có biện pháp gì, thực bọn hắn nếu là đối phó người nhà mình thật đúng là không phòng được. Thời gian kế tiếp, hai người liền Lạp Na trở về gia tộc sự tình, kỹ càng phân tích một lần. Trong đó Diệp Viễn trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác, có rất nhiều lỗ thủng địa phương. Những này lỗ thủng đều bị Lạp Na chỉ ra, hơn nữa còn rất tốt tiến hành bổ sung. Lạp Na cũng không có tại Ngư Loan đảo ở lâu, đương nàng cùng Diệp Viễn thương định tốt về sau, liền bị Luân Nạp Đức phái tới người cho đón đi. Về phần chuyện sau đó, hoàn toàn giao cho Luân Nạp Đức bên kia đi thao tác là được rồi. Giải quyết xong Lạp Na cái này cái cọc chuyện phiền toái, Diệp Viễn cũng coi là buông lòng xuống. Diệp Viễn nằm tại trên giường lớn của mình, thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Chuyện như vậy, tại hắn đạt được không gian châu sau cũng rất ít phát sinh qua. Nghĩ đến buổi chiều Lạp Na sự tình, Diệp Viễn phát hiện mình vậy mà mất ngủ. Mặc dù sự tình đã rất tốt làm ra bộ cứu, tin tưởng Mã Lý Áo gia tộc bên kia cũng sẽ không tìm tới chính mình. Bất quá thông qua chuyện này, cũng cho hắn một lời nhắc nhở, đó chính là trên thế giới này, cũng không muốn mặt ngoài nhìn như vậy hiền lành. Về sau tự mình làm một ít chuyện, vẫn là phải cẩn thận một chút. Có lẽ là do ở một năm này mình trôi qua quá thuận nguyên nhân. Có một số việc tự mình làm có chút không chút kiên kỵ. Tại Hoa Quốc còn tốt, thực vừa ra Hoa Quốc, mình loại cảm giác mình có loại thả bản thân xúc động. Thông qua cùng Lạp Na nói chuyện phiếm, Diệp Viễn lúc này mới phát hiện, mình đến cỡ nào vô tri. Rất nhiều mình ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, trên thế giới này lại là đích đích xác xác tồn tại. Liên tốt bị Lạp Na nói cho hắn một việc, đó chính là Mã Lý Áo gia tộc, bởi vì coi trọng Hắc Châu một chỗ mỏ kim cương. Bọn hắn liền đem phụ cận bộ lạc người toàn bộ nô dịch. Cuối cùng đợi đến mỏ kim cương đào móc kết thúc sau, vì có thể rất tốt che giấu tin tức, Mã Lý Áo gia tộc lại đem tất cả đảo quán công nhân toàn bộ giết chết. trong lúc đó liền ngay cả mấy tuổi hài tử đều không có buông tha. Nếu như không phải Lạp Na nói ra, Diệp Viễn là căn bản không tin trên thế giới còn có xảy ra chuyện như vậy, đây chính là mấy trăm cái nhân mạng à, nói giết liền giết. Càng nghĩ càng là ngủ không yên, cuối cùng Diệp Viễn không có cách nào đành phải bắt đầu tu luyện Khống Thủy Quyết. Sáng sớm, Diệp Viễn là bị điện giật nói tiếng chuông đánh thức. "Tiểu Viễn, ngươi chừng nào thì về nhà a? Không phải đã nói năm nay về nhà ăn Tết sao? Hôm nay đều 27 tiểu tử ngươi vẫn chưa trở lại." Đầu bên kia điện thoại truyền đến mẹ tiếng trách cứ. "Ngày, ta ngày mai trở về đi, ở trên đảo còn có một ít chuyện cần ta đi xử lý. Buổi sáng ngày mai ta liền lái xe trở về." Nguyên bản còn có chút mê hồ Diệp Viễn, nghe được lão mụ hỏi như vậy, lập tức liền tinh thần. "Vậy ngươi sáng sớm ngày mai điểm tới, giúp ta cho ngươi bà ngoại bên kia đưa một chút đồ Tết quá khứ." Nghe được lão mụ nói như vậy, Diệp Viễn chỉ có thể cười khổ vô ngữ. Nói lên bà ngoại, Diệp Viễn cũng thật là không biết nói cái gì cho phải. Trước đó vì có thể làm cho bà ngoại đem đến Lam đảo, Diệp Viễn cổ động cứu cứu một nhà cũng rời đi qua ở lấy tên đẹp là vì đệ đệ mình đi học tốt. Thực ai nghĩ đến, cứu cứu một nhà là rời đi qua. Nhưng bà ngoại lại tại Lam đảo ở sau một thời gian ngắn, nói cái gì cũng không tại Lam đảo chờ đợi. Vậy mà một người chạy trở về Bắc Sơn thôn. Chương 936, lá dụng về cội. Chương 936, lá dụng về cội. Chính là bởi vì bà ngoại sự tình, trước đó không lâu Diệp Mẫu còn chủ động đi lão thái thái nơi đó một chuyến. Hắn sở dĩ quá khứ, chính là nghĩ muốn hiểu rõ lão thái thái vì cái gì đột nhiên trở lại Bắc Sơn thôn. Nhưng khi Diệp Mẫu biết lão thái thái ý nghĩ về sau, cũng là có loại cảm giác dở khóc dở cười. Kết quả tùy ý Diệp Mẫu hết lời ngon ngọt, lão thái thái chính là không trở về Lam đảo ở tùy ý nhi tử nữ nhi nói thế nào, đều quyết tâm muốn tại Bắc Sơn thôn dưỡng lão. Cái này khiến cứu cứu một nhà liền làm khó. Thật vất vả chuyển vào trong thành, hiện tại bởi vì lão thái thái chấp nhất còn muốn chuyển về tới. Nhưng chuyển về đi vào là dễ dàng, nhưng hài tử đã trên Lam đảo học được. Nếu như lại chuyển trường về nông thôn, mợ nói cái gì cũng không đồng ý cái này không bởi vì chuyện này, hiện tại làm cho cứu cứu cùng mợ đều đã bắt đầu chiến tranh lạnh sao? Hiện tại cứu cứu tại Bắc Sơn thôn bồi tiếp bà ngoại, nhi mợ thì là tại Lam đảo bồi tiếp mình cái kia nhỏ biểu đệ. "Mẹ, lần trước ngươi trở về, bà ngoại vẫn là không đồng ý về Lam đảo sao?" "Đúng vậy a, lão thái thái lần này cũng không biết làm sao vậy, nhất định phải về Bắc Sơn thôn. Nàng nói là mình không có mấy ngày tốt sống, chuẩn bị lá dụng về cội. Ngươi nói đây không phải kéo đạm sao? Ta trước mấy ngày vừa theo nàng tập kiểm tra, nói là thân thể hết thảy đều rất bình thường. Thực lão thái thái liền không phải là muốn làm như thế, nhưng khổ cứu cứu ngươi một nhà." Diệp Mẫu tại đầu bên kia điện thoại, cũng là bất đắc dĩ nói: "Đi, ta ngày mai đi qua nhìn một chút, cũng đừng để cho ta đi Lam đảo cầm đồ vật, ta đi khuyên nhủ, nói không chừng liền đem bà ngoại cho khuyên trở về đâu." Diệp Viễn khả không có ý định vừa đi vừa về giày vò. Hiện tại ăn Tết trong lúc đó, cái nào đều là kẹt xe. Nếu như mình đi Lam đảo cầm lên đồ Tết lại đi nhà bà ngoại, đến lúc này một lần cả ngày đều muốn lãng phí ở trên đường. Nếu có thể cho lão thái thái khuyên qua đến tốt nhất, dạng này chúng ta liền thật có thể qua một đoàn tròn năm. Diệp Mẫu nói: "Ừm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Diệp Viễn nghe ra lão mụ trong lời nói thương tâm, cho nên tại điện thoại đầu này cày quái nói: "Vẫn là nhi tử ta tốt, không muốn cha ngươi, cả ngày liền biết những cái kia đồ cổ, hiện tại một thiên thiên đều mặc kệ sự tình trong nhà." Bà ngoại sự tình vừa có một kết thúc, Diệp Mẫu bên kia lại bắt đầu bút tích lên Diệp phụ tới. Diệp Viễn khả là sợ lão mụ cái này cảm giảm, thế là vội vàng đánh gây nàng nói ra: "Mẹ, ta lúc này mới lập tức sẽ chuẩn bị ăn cơm, ngài có lời gì chờ ta trở về có chịu không?" "Tốt, ta biết các ngươi đều chê ta lại nhải, ta không nói." Nói xong, Diệp Mẫu liền cúp điện thoại. Chỉ để lại Diệp Viễn ở chỗ này cười khổ không thôi đã bị đánh thức, Diệp Viễn cũng không tiếp tục nằm ngủ đi ý nghĩ. Rời giường rửa mặt, sau đó Diệp Viễn liền đi tới trong viện. Nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong chất đống những cái kia vật liệu gỗ, lúc này mới nhớ tới hôm qua muốn rèn đúc một cái y dương sự tình. Vừa vặn hôm nay không có chuyện gì, Diệp Viễn quyết định dùng thời gian một ngày, đem cái này y dương chế tạo ra tới. Diệp Viễn cả ngày đều ngâm mình ở trong viện. Ngoại trừ ăn cơm buổi trưa đi một chuyến ngoài phòng ăn, thời gian còn lại toàn bộ đều tại mình trong viện ra sức làm việc. Thẳng đến buổi chiều 3 điểm nhiều chung, một cái dùng hoa cúc lê chế tạo cựu cung làm nghề y dương rốt cục chế tạo xong. Y dìa dương chỉnh thể hiện lên hình chữ nhật, bề ngoài bị Diệp Viễn điêu khắc thành cựu long hí châu đồ án, đáng nhắc tới chính là cái này, châu. Bởi vì Diệp Viễn chia ra mới tải. Dùng lỗ ban trong sách một loại khóa chìm chế tạo kỹ thuật, đem cái này nhưng long châu biến thành một cái cùng loại mật mã khóa khóa chìm. Nếu như không thể đem long châu ghép thành chỉ định đồ án, như vậy cái này y dương ngoại nhân là không cách nào mở ra. Về điểm này cũng là cái này y dương một lớn đặc điểm. Y thì trong dương bộ, cùng phổ thông hòm thuốc chữa bệnh cùng không hề khác gì nhau. Chỉ là cái này y dương thêm tầng dài, bị Diệp Viễn thêm vào 3 tầng hốc tối đây cũng là cổ y dương một lớn đặc điểm. Nhìn xem dùng hắn một ngày thời gian, mới chế tạo xong tùy thân y dương. Diệp Viễn vẫn tương đối hài lòng. "Khá lắm, đây là hòm thuốc chữa bệnh. Tiểu tử ngươi lúc nào đối cái này đông tây cảm thấy hứng thú?" Ngay tại Diệp Viễn thưởng thức tác phẩm của mình lúc, Lý Huy thanh âm từ cửa sân chỗ truyền đến. "Tùy tiện đánh lấy chơi ngươi tìm ta có chuyện gì?" Diệp Viễn một bên vỗ tới trong tay mảnh gỗ vụn, vừa mở miệng hỏi. "Làm sao? Không có việc gì ta còn không thể đến đây. Ta đây không phải nhìn ngươi một ngày đều đốn tại nơi này sao? Liền đến nhìn xem." Lý Huy một bên thưởng thức Diệp Viễn cái này tác phẩm, một bên thuận miệng đáp. "Cút đi, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi cái tên này không có việc gì sẽ đến ta chỗ này. Nói đi chuyện gì?" Diệp Viễn trợn nhìn Lý Huy một chút, tức giận nói. Lý Huy lung túng tiếu tiếu, sau đó mới mở miệng hỏi. "Này, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là cùng ngươi xác định một chút, có phải hay không là ngươi năm nay ăn Tết đi Lam đảo?"
"Đúng vậy a, thế nào?"
Diệp Viễn không biết Lý Huy vì sao hỏi như vậy. "Mình đi Lam đảo ăn Tết, không phải đã sớm định ra tới rồi sao?" Gia hỏa này làm sao hôm nay lại tới hỏi? Vậy ta ngay tại ở trên đảo ăn Tết đi, cũng không thể lúc sau Tết liền an bài mấy cái công nhân trực ban a. Nhất là ở trên đảo còn có nhiều như vậy động vật muốn chiếu cố, ta xem qua năm vẫn là ta ở lại đây đi. Lý Huy nghe được Diệp Viễn khẳng định trả lời chắc chắn, lúc này mới nói ra mình tới mục đích. Ngươi ở trên đảo ăn Tết, vậy ngươi cha mẹ làm sao bây giờ? Ta bên này đều cùng Hổ Tử nói xong hắn ăn Tết lưu lại, ngươi bên kia lại an bài hai cái công nhân trực ban. Bên này bảo an cũng có mấy cái trực ban hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngươi vẫn là hồi Bình Hải bồi thúc thúc Aji ăn Tết đi. Diệp Viễn cũng biết Lý Huy là hảo ý, thực mình cũng không tiện để người ta ăn Tết còn không cách nào cùng người nhà đoàn tụ không phải. Muốn nói Lý Huy, một năm này có thể nói cơ hồ chính là ở trên đảo qua. Bình thường ngày nghỉ lễ đều rất ít về nhà. Hiện tại là Tết xuân, sẽ không lại cho hắn nghỉ, chính mình cũng băn khoăn. Đây là nhà ta giả ra tự ý tứ. Hắn nói ở trên đảo không thể tất cả đều giao cho công nhân, nếu như ngươi bên này xác định không còn ở trên đảo ăn Tết, như vậy hắn cùng mẹ ta liền đến ở trên đảo theo giúp ta ăn Tết. Diệp Viễn nghe xong, trong lòng ít nhiều có chút cảm động. Bất quá phần này cảm tạ, hắn là sẽ không nói ra miệng, sẽ chỉ yên lặng ghi ở trong lòng. Vậy liền phiền phức Lý Thúc về phần đồ Tết nhà ngươi cũng đừng chuẩn bị, chúng ta ở trên đảo cái gì cũng có. Được rồi, việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi chừng nào thì đi. Có cần hay không ta giúp ngươi chuẩn bị cái gì? Lý Huy đánh gãy Diệp Viễn muốn nói tiếp. Ngày mai đi, ở trên đảo ta bên này thuyền viên an bài không sai biệt lắm, công nhân bên kia ngươi đi an bài ta yên tâm. Về phần sủng vật, đại hoàng ba cái, cộng thêm thu vương, hẳn là có thể đền bù ở trên đảo bảo an ngày nghỉ vấn đề. Cầu cầu hai cái ta mang Lam đảo đi qua năm. Diệp Viễn đem trong lòng mình đã sớm nghĩ kỹ an bài nói ra. Dạng này rất tốt, ta đang lo Hàn Húc nghỉ, ai đi chiếu cố ngươi kia đối hùng miêu đầu. Hiện tại ngươi mang đi, ta bên này cũng coi như bất lo. Lý Huy nói cũng không phải lời nói dối. Cầu cầu cùng Hân Hân là trên cái đảo này, đặc thù nhất hai con sủng vật đừng nhìn Lý Huy là trên cái đảo này đại quản gia. Rất nhiều sủng vật cũng đều cùng hắn rất quen. Thực cầu cầu Hân Hân lại là rất ngạo kiểu. Vô luận Lý Huy như thế nào lấy lòng, hai cái tiểu gia hỏa chính là không để ý tới hắn. Chương 937. Đặc sản. Chương 937, đặc sản đối với hai cái tiểu gia hỏa hành vi, Lý Huy cũng là không có cách nào. Có thể nói hai tiểu gia hỏa này, ngoại trừ Diệp Viễn cái chủ nhân này ngoài, liền Hàn Húc cái này chăn nuôi viên có thể cho hắn ăn nhóm ăn. Những người còn lại nghĩ cùng đừng nghĩ. Liền xem như Lý Huy cái này tiên tiên cùng bọn chúng gặp mặt người đều không được. Lý Huy đã từng nói đùa nói qua, muốn độc chết trên đảo hùng miêu, đó là không có khả năng. Bọn hắn ngay cả ta cho ăn đông tây đều không ăn, huống chi người sống. Cũng không biết cái này hai gia hỏa, làm sao như thế sợ chết. Bởi vì câu nói này, hắn cũng không có ít bị hai cái tiểu gia hỏa khinh bỉ. Cũng là từ khi đó bắt đầu, cầu cầu bọn hắn càng là không chào đón Lý Huy. Ừm, biết ngươi không quản được bọn chúng đối trên núi những cái kia gà rừng, thỏ rừng gần nhất ít, ngươi có thời gian lại làm một nhóm đến đây đi. Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến hậu sơn bên trên những cái kia thịt rừng gần nhất ít đi rất nhiều, cho nên liền thuận mồm để như thế một chút. Lý Huy nghe đến đó, cũng là một trận cười khổ. Ngươi nói ngươi, trước kia một cái thú vương liền ăn hậu sơn một nửa thịt rừng, hiện tại lại cầm trở về một cái Viễn Đông báo chờ tiểu gia hỏa kia trưởng thành, còn không biết hậu sơn lại biến thành cái dạng gì đâu. Trước đó Diệp Viễn thả một chút tiểu động vật đi hậu sơn đó là vì thỏa mãn mình săn thú hứng thú. Thực chỉ từ thả những cái kia động vật đi vào, mình còn không có hành động, liền bị thú vương đem nơi đó coi là mình phòng bếp. Không thấy trước đó thú vương còn có thể ăn một chút Lý Huy bọn hắn đưa tới thịt bò. Hiện tại ngược lại tốt, chỉ cần tên kia đói bụng, liền sẽ đi hậu sơn tự mình bắt tươi mới đồ ăn ăn non nê. Thời gian lâu dài, hậu sơn bên trên những cái kia tiểu động vật căn bản theo không kịp nó ăn tốc độ. Dần ra, nguyên bản còn khắp nơi có thể thấy được gà rừng thỏ rừng, liền trở nên thưa thớt rất nhiều. Diệp Viễn đương nhưng sẽ không để ý những thứ này, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Lý Huy, đều quên nhắc lên chuyện này. Hôm nay thật vất vả nghĩ tới, lúc này mới nói thêm vài câu. Năm sau đi, không được thả một chút dê rừng đi vào. Thật giống như ngươi nói vậy, chờ Viễn Đông báo trưởng thành, điểm ấy tiểu động vật thật không đủ bọn chúng ăn. Đối với Diệp Viễn quyết định, Lý Huy còn có thể nói cái gì? Hai người lại tại ăn Tết trong lúc đó một ít chuyện nộp lên đổi cái nhìn. Sau đó Lý Huy lúc này mới quay người rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Viễn liền lái chiếc kia hoàn toàn mới màu đen xe thể thao, hành xử tại đi hướng Bắc Sơn thôn trên đường cái. Đường Diệp Viễn đến Bắc Sơn thôn thời điểm, từng nhà ống khói bên trên đang sinh khí chim chim khói bếp đem xe ngừng ra ngoài nhà trống cổng, đưa tới không ít bọn nhỏ vây xem. Diệp Viễn đem sớm đã chuẩn bị xong đồ Tết từ trong xe chuyển ra, nhìn những cái kia thò đầu ra xem xét tình huống các bạn hàng xóm, cực kỳ hâm mộ không thôi. Lão Trương gia kia ngoại tôn tử là thật phát đạt, ngươi nhìn chiếc xe kia, tựa như là xe thể thao à? Nghe nói muốn tốt mấy trăm vạn đâu. Ai nói không phải đâu, lão Trương gia đây coi như là dính nữ nhi hết. Ngươi nhìn kia Quế Lan, trước kia thổ lý thổ khí trước mấy ngày trở về, nghe nói xuyên món kia áo khoác liền tốt mấy vạn đâu. Hết mấy vạn, ngươi lại giúp lắc lư đi. Lại hết mấy vạn làm gì không tốt? Mua bộ y phục. Ngươi đây là viếng mồ mà đốt báo chí hổ dở cho đâu? Hắn nhị thẩm tử, ngươi còn đừng không tin. Nhà ta tiểu tử kia đều nói, người ta lão Trương gia hiện tại thực phát đạt, tại Lam đảo đều lại mình biệt thự lớn. Nghe nói liền ngay cả bọn hắn cái kia bất tranh khí cô gia đều là khai một cái tiệm đồ cổ đâu. Cắt. Còn không phải dính hải tử ánh sáng, chờ nhà ta hiểu quân tốt nghiệp, nhà ta cũng đi Lam đảo mua phòng ốc. Mấy tên thôn phụ đứng ở đằng xa nhìn xem Diệp Viễn đại bao bọc nhỏ hướng trong viện cầm lễ vật. Ngoài miệng còn ế ẩm trò chuyện, gần nhất Diệp Viễn nhà bà ngoại biến hóa. Những người này nói chuyện trời đất nội dung, một chữ không kéo bị Diệp Viễn nghe được. Thực hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếu tiếu đối với nông thôn những người này ở đây phía sau nghị luận, đừng nói là hắn, chính là Diệp phụ cũng không có cách nào không phải. Tiểu Viễn, ngươi đây là mua nhiều ít ta? Đương Trương Khánh Bân nhìn thấy cửa nhà mình, đã đúng núi nhỏ cao đồ Tết lúc, một mặt cười khổ nói. cũng không có nhiều, đều là ta trên đảo đặc sản, bộ này thật vất vả tới một lần, liền cho ngươi cùng bà ngoại mang một ít tới. Diệp Viễn đem cuối cùng một chút thịt dê sau khi để xuống, lúc này mới nhẹ nhõm nói. Trương Khánh Bân nhìn xem trước mặt các loại cao cấp dinh dưỡng phẩm, còn có kia số lượng không ít dê bò thịt, càng là có thể đổ đầy toàn bộ tủ lạnh rau quả, hắn là thật không biết nói người ngoại sinh này cái gì tốt. Đây là các ngươi kia đặc sản. Trương Khánh Bân chỉ vào đống kia, đầy đủ người nhà của hắn ăn được mấy tháng dê bò thịt nói. Hắc hắc, cứu cứu, ngươi còn đừng không tin, đây thật là ta trên đảo đặc sản. Chờ ngươi ăn sau liền rõ ràng, ngoại trừ ta chỗ này, ngươi có thể ăn không đến tốt như vậy thì bỏ. Diệp Viễn ngoài miệng nói, trong lòng lại là cười trộm không thôi. Những này là đặc sản không sai, nhưng cũng không phải là Ngư Loan đảo thượng đặc sản, mà là hắn không gian bên trong. Hắn không gian trải qua hơn một năm nay sinh sôi, những cái kia ra cầm thực lại đủ số lượng quy mô. Lần này ăn Tết, Diệp Viễn vừa vặn chuẩn bị xử lý một bộ phận. Cái này không gần nhất không gian bên trong lao công, bắt đầu giết đại nghiệp sao? Vẹn vẹn là đế năng ưu, Diệp Viễn liền làm thịt trọn vẹn năm đầu nhiều. Những này ngoại trừ đưa một chút bằng hữu thân thích ngoài, thượng kinh mấy cái kia lao đầu tử hắn cũng dự định đưa một chút quá khứ. Tuy nói bình thường thường xuyên cùng Hứa lao cãi nhau, nhưng lao đầu tử đối với mình thật đúng là không tệ. Năm này mình cũng không thể quên lao đầu tử không phải. Ta ngoại tôn tử tới rồi. Mau vào gọi bà ngoại nhìn xem, ngươi tiểu tử này bao lâu không đến ta chỗ này. Diệp Viễn cứ như vậy đứng ở trong sân cùng cứu cứu trò chuyện, kết quả trong phòng lao thái thái lại đợi không được đây không phải đứng tại cổng bắt đầu quát lên sao. Tới rồi. Tới rồi. Diệp Viễn lần này tới thực mang theo nhiệm vụ, hiện tại cũng không dám gây lao thái thái sinh khí. Bộ này bà ngoại một hô, hắn vội vàng liền chạy tiến vào. Chỉ để lại chính Trương Khánh Vân trong sân, đối một đống đồ tết mà người. Gọi bà ngoại nhìn xem, ta ngoại tôn tử lại cao lớn. Lao thái thái nhìn xem Diệp Viễn, cười gặp răng không thấy mắt. Nhìn ra được lao thái thái là thật tâm cao hứng. Thực Diệp Viễn nghe được lao thái thái nói như vậy, lại cao hứng không nổi. Mình trước đó không lâu thực mới vừa tới qua, lại nói chính mình cũng đại tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, lao thái thái làm sao còn nói mình cao lớn đâu. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, lao thái thái lời kế tiếp thật là để Diệp Viễn không thể coi thường. Ngươi cái này đi học liền không đến bà ngoại cái này, đại lại bận rộn như vậy sao? Nghỉ liền không thể tới xem một chút ta lão thái thái này. Lão thái thái lúc nói lời này, mang trên mặt một cô oán trách cùng cưng chiều biểu lộ. Thực Diệp Viễn lại nghe được mê mẩn hồ hồ. Ngay tại Diệp Viễn muốn mở miệng thời điểm, cứu cứu từ gian ngoài đi đến. Tiểu Viễn, gần nhất ngươi bà ngoại trí nhớ không tốt, cái này không hôm qua còn hỏi ta ngươi mợ sinh không có. Trương Khánh Bân một mặt dở khóc dở cười biểu lộ. Nghe được cứu cứu nói như vậy, Diệp Viễn liền vội vàng hỏi. Loại tình huống này bao nhiêu ngày rồi? Chương 938. Ngoại tôn tốt. Chương 938. Ngoại tôn tốt. Trương Khánh Bân nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy, nghĩ nghĩ về sau, mới không xác định nói ra. Cũng liền hai ngày này, tựa như là mẹ ngươi sau khi đi cứ như vậy. Làm sao? Tiểu Viễn có cái gì không đúng tình sao? Nhìn thấy cháu trai một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Trương Khánh Bân cũng bắt đầu coi trọng. Cậu, ngươi nói bà ngoại ta có thể hay không là tiểu nào héo rút? Không thể a. Tiểu nào héo rút không phải căn bản cũng không nhận biết người sao? Ngươi bà ngoại cũng không phải dạng này. Nàng chính là gần nhất thường xuyên nhắc lên sự tình trước kia, bất quá chỉ là ngẫu nhiên, một hồi liền tốt, cũng không tính là tiểu nào héo rút a. Trương Khánh Bân không quá xác định đáp. Diệp Viễn nghe được Trương Khánh Bân về sau, cảm giác sự tình hẳn là sẽ không giống Trương Khánh Bân nghĩ đơn giản như vậy. Không phải lao thái thái, sẽ không ngay cả mình tốt nghiệp sự tình đều có thể quên. Loại hiện tượng này, không phải điển hình tiểu nào héo rút giai đoạn trước triệu chứng sao? Thật muốn giống như là cứu cứu nói như vậy, vậy coi như là nghiêm trọng. Bà ngoại thật đến lúc kia, đoán chừng liền căn bản không thể rời đi người. Hắn còn nhớ rõ hắn bạn học thời đại học mãi mãi, chính là nghiêm trọng tiểu nào héo rút, đừng bảo là nhận thức, chính là ngay cả mình nhà cũng không tìm tới. Cậu, ta nhìn vẫn là mang bà ngoại đi Lam đảo làm kiểm tra đi. Đi cái gì Lam đảo? Ta không đi, ta chết cũng muốn chết trong nhà. Đây chính là ta dễ. Tiểu Viễn ngươi làm sao cùng mẹ ngươi đồng dạng? Lam đảo có gì tốt? Ta hạ cái lâu, chung quanh không có một cái nào người quen biết, ngay cả cái tán gẫu người đều không có. Nào giống chúng ta trong làng, đi ra liền lại người cùng ngươi nói chuyện. Lão thái thái vừa nghe nói muốn về Lam đảo, lập tức không cao hứng. Ngươi nhìn, ta nói không có sao chứ? Ngươi bà ngoại chính là ngẫu nhiên hồ bơi một chút, không có việc lớn gì. Trương Khánh Bân xem xét lão nương lại nhắc lên tại Lam đảo sự tình, lập tức mở miệng cùng Diệp Viễn nói. Nói lên Lam đảo, Diệp Viễn lúc này mới vang lên mình tới mục đích. Bà ngoại, ngươi nếu là tại nhà cậu ở không quen liền ở nhà ta. Dù sao nhà ta phòng ốc rộng, còn có viện tử. Mẹ ta không có chuyện còn có thể cùng ngươi trò chuyện có được hay không? Không được. Nào có ở khuê nữ nhà. Ta cũng không phải không có nhi tử cho ta dưỡng lao. Lão thái thái vểnh lên kình vừa lên đến, một ngụm liền bác bỏ Diệp Viễn đề nghị. Vậy dạng này, ngươi cùng ta đi Lam đảo nhìn xem thân thể, nếu như thân thể ngươi không có vấn đề tại ở nơi này, cái này tổng có thể đi. Diệp Viễn lùi lại mà cầu việc khác nói. Không đi. Đoạn thời gian trước ta vừa làm kiểm tra, những cái kia đại phu ngoại trừ lừa gạt tiền cái gì cũng không biết, hoa ai nhiều tiền như vậy, cuối cùng nói ta không có bệnh. Ngươi nói một chút, ta như thế lớn số tuổi, thân thể của mình thế nào chính ta không rõ ràng. Ta nói cho các ngươi biết, đừng nghĩ gạt ta cũng là không đi, ngay ở chỗ này đợi. Diệp Viễn cũng không cách nào, hắn không nghĩ tới Lao Thái Thái sẽ như vậy bướng bỉnh. Vừa mới hắn thông qua tinh thần lực dò xét, cũng tương tự không có phát hiện sự tình gì. Bất quá Diệp Viễn biết mình đối với cấu tạo của thân thể con người tới nói, chỉ là cái nửa đời. Cho dù là Lao Thái Thái não bộ có vấn đề gì đối với hắn người ngoài này tới nói, vẫn thật là nhìn không ra cái gì. Diệp Viễn không nói thêm gì nữa, bắt đầu suy nghĩ lên bà ngoại thân thể. Nếu như bà ngoại thân thể không có vấn đề, như vậy nàng ở cái nào đến không phải chuyện quan trọng gì. Nhưng là bây giờ hắn hoài nghi Lão Thái Thái là tiểu nao héo rút. Nếu như không thể mau sớm giải quyết, như vậy thật muốn chờ bệnh tình nghiêm trọng, hậu quả kia thực rất nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến Hoa Minh Viễn Hoa lão. Hoa lão thực Hoa Quốc trung y giới Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật. Nếu như mình có thể mời được hắn ra tay giúp bà ngoại nhìn xem, kia là không thể tốt hơn. Nghĩ mời Hoa lão đến khám bệnh tại nhà, đây chính là tương đương khó làm một sự kiện. Nhưng Diệp Viễn lại là tin tưởng, nếu như mình tự mình gọi cú điện thoại này, tin tưởng Hoa lão hẳn là cho mình mặt mũi này a. Khỏi cần phải nói, liền nói trước đó không lâu Hoa lão mới vừa từ nơi này bạch phiêu một khối thái tuế, hắn liền không có ý tứ không xuất thủ giúp mình bà ngoại xem bệnh không phải. Huống chi, Diệp Viễn khả là biết, Hoa lão bây giờ đang ở Lam đảo. Bà ngoại, chúng ta không nhìn tới Tây Y, ngươi nhìn ta giúp ngươi tìm trung y đại phu nhìn xem thế nào. Cái kia đại phu ta biết, hắn không lấy tiền. Chỉ là người ta là nổi danh trung y, nghiên kỷ cũng không so lão nhỏ đã chúng ta cầu ý cũng không thể để người ta thật xa đến đây đi. Lại nói bộ này mắt nhìn thấy liền qua tết sao. Ta trước tiên đem ngươi tiếp vào nhà ta đi qua năm, sau đó gọi vị tiên lão trung y giúp ngài nhìn xem đến lúc đó ngươi nghĩ trở về, chúng ta trở lại ngươi thấy được không được. Diệp Viễn hiện tại mục đích, chính là đem bà ngoại trước lừa gạt đến Lam đảo đi đợi đến thật muốn chẩn đoán chính xác bà ngoại bệnh về sau, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cũng không thể sự tình gì, đều tùy ý lao thái thái làm chủ a. Hắn nhưng là biết, giống bà ngoại loại người này, có rất lớn một phần là không tin Tây y. Bọn hắn cho rằng, Tây y chính là lừa gạt tiền. Vốn chính là một cái đầu đau phát sốt, thực dừng lại kiểm tra xuống tới, tiền không ít hoa, cuối cùng chính là mấy bình một chút giải quyết đây cũng là thật nhiều đã có tuổi lão nhân, đều không thích đi bệnh viện nguyên nhân. Bọn hắn cho rằng bệnh viện là cố ý lừa bọn họ làm nhiều một chút kiểm tra. Ngươi nói thật chứ? Đến lúc đó trả lại cho ta trả lại. Lão thái thái không quá tin tưởng hỏi. Thật? Ta tự mình trả lại cho ngài ngươi nhìn kiểu gì? Chúng ta chính là đi qua năm. Mẹ ta đều nói với ta, năm gần đây chúng ta qua cái đoàn viên năm, không chỉ có ngài muốn đi, cứu cứu một nhà cũng tới nhà ta. Liền ngay cả ta tỷ cùng tỷ phu của ta năm nay đều không hồi Bình Hải cũng đều tại nhà ta ăn Tết. Ngài nói náo nhiệt như vậy sự tình, sao có thể thiếu đi lao đâu? Diệp Viễn xem xét Lão thái thái ngoài miệng có chỗ bưng lỏng, vội vàng lắc lư nói. Ha! Vậy nhưng thật sự là đoàn viên. Tốt, ta và ngươi trở về, vẫn là ta ngoại tôn tử tốt, không giống cứu cứu ngươi, chuyện gì liền nghe vợ hắn căn bản trong lòng liền không có ta cái này mẹ. Đối Tiểu Viễn, ngươi cái kia nhỏ đối tượng năm nay tới sao? Lão thái thái lúc này lại minh bạch vô cùng, liền ngay cả Lý Thi Vận đều nhớ ra rồi. Nàng muốn về Thượng Kinh trong nhà ăn Tết, bất quá ngài yên tâm, qua năm nàng liền có thể tới. Lão nhất định có thể thấy được nàng, đến lúc đó bảo nàng cho ngài già dập đầu chúc Tết, ngài thấy thế nào? Diệp Viễn khả là biết đến, mình bà ngoại là loại kia lạc hậu người. Còn nhớ rõ mình lúc nhỏ, khi đó ông ngoại còn khỏe mạnh. Mình cùng tỷ tỷ đến bà ngoại ra bái năm, mỗi lần đều muốn dập đầu mới được. Tốt, tốt, tốt. Vẫn là ta ngoại tôn tử hiểu chuyện. Bà ngoại cùng ngươi đi Lam đảo ăn Tết. Ngươi còn không có ăn cơm đi. Bảo ngươi cứu cứu đi làm. Chúng ta cơm nước xong xuôi lại đi. Khánh Bân, đi cho ngươi cháu trai nấu cơm đi. Lão thái thái vui vẻ, trên mặt biểu lộ cũng không có vừa mới nghiêm túc như vậy. Cậu, các ngươi ăn chưa? Diệp Viễn Lạp ở muốn đi ra phía ngoài cứu cứu, sau đó mở miệng hỏi. Chúng ta ăn, ngươi ăn cái gì ta cái này chuẩn bị cho ngươi. Trương Khánh Bân giờ phút này trong lòng đừng đề cập nhiều ước muộn. Mình bởi vì lão mụ, cùng nàng dâu đều đã lưỡng địa ở riêng. Kết quả là, tại lão mụ miệng bên trong vẫn là bất hiếu. Nhưng người ta ngoại tôn tử vừa đến, vài câu lời hữu ích, ngươi nhìn đem lão thái thái hống. Trương Khánh Bân ước muộn về ước muộn, nhưng trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Chương 939. Vì năm lăng mở đường xe thể thao. Chương 939. Vì năm lăng mở đường xe thể thao. Nhìn thấy Diệp Viễn đem lão thái thái dỗ đến vui vẻ như vậy, Trương Khánh Bân nhìn xem Diệp Viễn ánh mắt cũng thay đổi. Hắn mấy ngày nay đang lo không biết như thế nào mới có thể đem nàng dâu hống trở về đâu. Hiện tại tốt, lão mụ đồng ý trở về. Không nói trước có thể hay không tại Lam đảo thường ở, tối thiểu nhất cái này năm mình cuối cùng là ứng phó được. Ta buổi sáng đến qua ngươi cũng đừng phiền toái. Chúng ta dọn dẹp một chút liền chuẩn bị lên đường đi. Vừa vặn ta bên này liên lạc một chút vị kia đại phu, tranh thủ năm trước cho ta bà ngoại kiểm tra một chút. Diệp Viễn khả không muốn bên ngoài nhà chồng chờ lâu, lão thái thái hiện tại rất không ổn định, khó mà nói một hồi lại thay đổi quẻ cũng khó nói. Hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng đem bà ngoại đón về. Chờ đến Lam đảo, liền xem như hắn tại đổi ý cũng vô ích không phải. Cũng không có gì dễ thu dọn chính là ngươi những năm kia hàng. Triệu Khánh Bân nói tới chỗ này có chút do dự. Ngài nhìn xem xử lý đi, không được đưa cho hàng xóm cũng không quan trọng. Chúng ta đi lần này, phòng ở còn cần người ta hỗ trợ chiếu khán, năm hết Tết đến rồi, đưa chút đông tây cho bọn hắn cũng bình thường không phải. Diệp Viễn không quan trọng vì cái gì nói. Hắn rõ ràng cứu cứu đây là đau lòng những cái kia đồ vật, bất quá đối với Diệp Viễn tới nói, điểm này đông tây thật đúng là không tính là gì. Hắn không để ý tới cứu cứu xoắn xuýt, tự mình móc ra điện thoại tìm kiếm lên Hoa lão điện thoại tới. Ha ha. Tiểu Viễn, nghĩ như thế nào đến cho ta cái lão nhân này gọi điện thoại? Điện thoại vừa được kết nối bên kia liền truyền đến Hoa Minh Viễn cởi mở tiếng cười. Ha ha. Cũng không có việc lớn gì, chính là nghĩ xin ngài giả giúp ta nhìn một bệnh nhân. Thế là, Diệp Viễn trong điện thoại đem bà ngoại một chút triệu chứng nói ra, mà lại đem trong lòng mình hoài nghi cũng một mạch nói ra. Trầm ngâm thật lâu, Hoa Minh Viễn lúc này mới nói ra: "Tiểu Viễn, chỉ từ ngươi nói sự tình bên trên, ta không cách nào xác nhận cái gì, tốt nhất có thể làm cho ta nhìn một chút bệnh nhân." Diệp Viễn liền đợi đến hắn nói câu nói này đâu. Thế là lập tức mở miệng nói: "Nếu như ngài hiện tại thuận tiện, ta hôm nay liền mang ta bà ngoại quá khứ thế nào?" Ha ha, không có vấn đề, ta gọi người đem địa chỉ phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Hoa lão sảng khoái đáp ứng Diệp Viễn tình cầu. Hai người lại hàn huyên một chút liên quan tới Diệp Viễn cổ thư sự tình, sau đó lúc này mới cúp điện thoại. Cứu cứu trợ giúp bà ngoại đơn giản thu thập một chút thay giặt quần áo. Sau đó liền từ Diệp Viễn đỡ lấy đi vào ngoài cửa. "Tiểu Viễn, ngươi liền mở cái xe này tới." Đương Trương Khánh Vân nhìn thấy trước mặt xe thể thao lúc, rất hiếu kỳ mà hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, cháu trai mở không phải một cô rất bá khí xe Việt ra sao? Vừa mới qua đi bao lâu, làm sao lại đổi xe? "Mẹ." Diệp Viễn không biết trả lời như thế nào cứu vấn đề. Bất quá nhìn xem dừng ở nhà bà ngoại trước cửa chiếc kia hát chạy, mình loại cảm giác không đúng chỗ nào. Thực cụ thể là nơi nào không đúng, mình lại không nói ra được. Vốn nghĩ để bà ngoại lên xe, thực ai nghĩ đến, bà ngoại nhìn thấy xe này về sau, liền nói cái gì cũng không đi lên, mà lại ngoài miệng còn không ngừng nói ra. "Xe này quá thấp, ngồi xuống không thoải mái, ta còn là ngồi ngươi cậu xe van, xe kia làm rất thoải mái." Diệp Viễn kém chút không có để lời của lão thái thái cho lôi đảo. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, có một ngày sẽ có người nói, xe thể thao không bằng một cỗ năm lăng chi quang dễ chịu. Trương Khánh Bân nhìn ra nhà mình cháu trai xấu hổ, liền vội vàng tiến lên hai bước vô vô bờ vai của hắn nói: "Tiểu Viễn, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi bà ngoại ngồi không quen người trẻ tuổi kia đông tây đừng bảo là ngươi bà ngoại, chính là cứu cứu cũng không quen ngồi loại xe thể thao này." Lão thái thái cùng cứu cứu đều nói như vậy. Diệp Viễn còn có thể có biện pháp nào? Thế là chỉ có thể tiếu tiếu sau đó thượng xe của mình. Bắc Sơn thôn đi hướng Lam đảo trên quốc lộ. Xuất hiện một cái phi thường cảnh tượng kỳ quái, đó chính là một cô ai cũng chưa từng gặp qua màu đen xe thể thao. Vậy mà lấy 70 bước tốc độ như rùa tại trên đường lớn hành xử. Nhi theo sát lấy hắt chạy đằng sau, là một cỗ màu đen xám năm lăng chi quang. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng hắt chạy là tại cho năm lăng mở đường đâu. Thần bút một tảo. Ta không nhìn lầm a. Xe thể thao cho năm lăng mở đường. Một chính lái hoa thần bảo mã người trẻ tuổi thấy cảnh này, không chịu được trong xe nhà rãnh. Nhi cùng hắn đồng xe người, lại là tự mình chơi lấy điện thoại, ngay cả cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Ngươi có phải hay không nhìn lão tử đơn đấu thủy tinh ghét? Có thể tìm càng không đáng tin cậy lấy cớ sao? Một tảo. Ai tín bất tín, dù sao ta bên này xe tải ký lục nghi đã quay chụp xuống tới một hồi truyền đi lên. Tin tưởng điểm kích suất nhất định không thấp. Diệp Viễn Khả không biết mình tùy ý một động tác lại bị người truyền thượng lưới. Giờ phút này hắn chính dựa theo tin nhắn nhận được địa chỉ, dẫn lính cứu cứu xe hướng về Lam đảo một chỗ khu biệt thự lái đi. Dựa theo tin nhắn chỉ vì, Diệp Viễn đi tới một chỗ ở vào trung tâm chợ khu biệt thự. Đương Diệp Viễn đi vào cư xá trước cửa, mới phát hiện nơi này lại là Lam Hinh nhà chỗ cư xá. Nơi này cho Diệp Viễn ấn tượng vẫn tương đối sâu. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì tại Lam đảo thị trung tâm, có thể lại như thế một chỗ náo giải lấy tính địa phương, liền vô cùng không dễ dàng. Trước đó cũng nghe Hứa Hàng nói qua, nơi này biệt thự cũng không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Bất quá cụ thể cần gì điều kiện, Diệp Viễn cũng không có cụ thể đến hỏi. Hắn thấy, nơi này tuy tốt, nhưng cũng không thích hợp nhà mình ở lại. Xe giống như lần trước, bị cư xá cổng chỗ ngăn lại. Lần này bởi vì không có Hứa Hàng, cổng cũng không có nhẹ nhàng như vậy thả hắn đi vào. Lại gọi điện thoại cho Hoa lão về sau, cổng bên này mới phái người lái xe điện tại phía trước dẫn đường. Thằng đến trông thấy Hoa lão tự mình đứng tại cổng nên đón Diệp Viễn đi vào, bảo an lúc này mới lái xe rời đi. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Hoa lão sẽ đích thân đứng tại cổng tới đón tiếp hắn. Hai người khách khí vài câu. Sau đó Diệp Viễn lúc này mới đỡ lấy bà ngoại đi vào Hoa lão biệt thự này. Biệt thự trang trí rất giản lược. Ngoại trừ một chút thường dùng đồ dùng trong nhà ngoài, rất ít nhìn thấy quá nhiều trang trí vật. Phòng khách lấy hoa quốc cổ điển phong cách làm chủ. Diệp Viễn đến Hoa lão nhà, cũng không có giống là đi nhà bà ngoại như thế, bao lớn bao nhỏ cầm quá nhiều lễ vật, mà là từ không gian giải lấy ra hai hộp lá trà cùng hai bình dư vị, dù sao gần sang năm mới quấy rầy người ta, không mang theo chút lễ vật tổng nói không đi qua. "Tiểu Viễn ngươi đây cũng quá khách khí, nói đến ta lão đầu tử còn thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời đâu." Hoa Minh Viễn chỉ vào Diệp Viễn mang vào lễ vật, có chút ít trách cứ nói. Diệp Viễn biết, tại Hoa Quốc, người ta miệng thảo luận không cần khách khí. Nếu như ngươi thật không khách khí, vậy ngươi liền thua. Ha ha, một điểm đặc sản, không có gì, lần này quấy rầy Hoa lão. Diệp Viễn ngoài miệng khách khí, cũng không có tại lễ vật sự tình bên trên quá mức dây dưa. Hắn đánh giá biệt thự này đồng thời, cũng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là từ lúc mình sau khi đi vào, ngoại trừ một cái thoạt nhìn như là bảo mẫu nữ nhân rót cho mình một ly nước sau, liền rốt cuộc không nhìn thấy trong biệt thự những người khác. Chẳng lẽ Hoa lão người nhà đều không có ở bên cạnh hắn? Chương 940. Biện thước chín châm. Chương 940, biện thước chín châm. Diệp Viễn nhìn thấy Hoa lão như thế lớn trong biệt thự, ngoại trừ một cái bảo mẫu ngoài, liền rốt cuộc không nhìn thấy những người khác, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Nếu như nói bình thường, Hoa lão bên người không có người còn nói qua được, nhưng là bây giờ mắt nhìn thấy liền qua Tết ấn lý thuyết thân thích van bối cái gì cũng nên đến đây không phải. Hoa lão đó là ai? Chỉ cần Diệp Viễn một ánh mắt, hắn liền đoán được Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ cái gì. Khi thấy Diệp Viễn dò dỉ ra nghi hoặc biểu lộ đồng thời, Hoa lão liền mở miệng giải thích đạo: "Ta sở dĩ về Lam đảo ăn Tết, chính là đến tránh thanh tĩnh. Ngươi là không biết, tại Thượng Kinh vậy căn bản không phải ăn Tết. Từ nhỏ năm bắt đầu nhà ta tặng lễ người liền không ngừng chờ đến lần đầu tiên bắt đầu, kia chúc Tết càng là có thể tiếp tục đến 15. Ngươi nói một chút kia là ăn Tết sao? Cho nên năm nay lão giả ta liền trốn đến Lam đảo tới. Bọn nhỏ đều lại công việc của mình, muốn Tết xuân buổi sáng mới có thể chạy tới. Ngược lại là gọi Tiểu Viễn ngươi chê cười." Diệp Viễn nghe xong lời này, trên mặt kia là muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Người ta đến Lam đảo chính là tránh thanh tịnh, kết quả mình còn ở lại chỗ này mắt thấy là phải lúc sau Tết, còn tới phiền phức người ta. "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Ta cũng không có nói ngươi, vừa mới ta không nói sao? Ta đây chính là thiếu ngươi nhân tình to lớn, đừng nói hiện tại tới, chính là Tết xuân cùng ngày tới, lao đầu tử cũng sẽ không cao hứng." Hoa Minh Viễn xem xét Diệp Viễn biểu lộ, liền biết tiểu gia hỏa là hiểu lầm mình. Cái này cũng tự trách mình, ai bảo chính mình nói chuyện như vậy trực tiếp đâu. Vị này chính là bệnh nhân a. Hoa Minh Viễn làm người vẫn là rất bằng phẳng. biết đạo Diệp Viễn là đợi người trong nhà đến khám bệnh đã nói bị mình trò chuyện chết rồi, còn không bằng trực tiếp tiến vào chính đề tốt.
Ừm, đây là bà ngoại ta, ngài cho hào hào.
Diệp Viễn vội vàng nói. Đại muội tử, năm nay bao nhiêu niên kỷ? Hoa lão một câu, thiếu chút nữa để Diệp Viễn một miệng nước trà phun ra. Phải biết bà ngoại từ 82 tuổi người, kết quả bị Hoa lão một câu đại muội tử kêu lên, cũng khó trách hắn cái dạng này. Bà ngoại lại không nghĩ Diệp Viễn như thế táo bạo, bất quá ít nhiều năm, không ai xưng hô như vậy nàng. Nhìn xem trước mặt cái này hồng quang đầy mặt tiểu lão đầu, thấy thế nào niên kỷ cũng không thể so với mình lớn a. Ta thuộc rắn năm nay 82. Lão thái thái lúc nói lời này, cũng có một chút muốn châm chọc Hoa lão ý tứ. Hoa Minh Viễn làm sao có thể nhìn không ra lão thái thái ý tứ trong lời nói, bất quá vẫn là cười ha ha xem nói ra. Thật đúng là có duyên, ta đúng lúc lớn hơn người một vòng. Hoa Minh Viễn lời này vừa nói ra, không nói lão thái thái, liền ngay cả Diệp Viễn cùng Trương Khánh Vân đều kinh ngạc nối rộng ra cái cằm. Liên Hoa lão mặt này hướng, nói hắn hơn 70 không có chút nào quá đáng. Nhưng ai có thể nghĩ đến chỉ như vậy một cái nhìn kiện khang ghê gớm lão nhân, đã là 94 tuổi tuổi người. Không thấy như vậy sao? Lão đại nhà ta đều 70 chính là lão tiểu đều đã 62. Hoa lão đối Diệp Viễn mấy người biểu lộ đã không cảm thấy kinh ngạc đang nghe mình 94 tuổi về sau, rất nhiều người biểu lộ nhưng là muốn so Diệp Viễn bọn hắn khoa trương nhiều. Càng là từng có một lần, người kia lại muốn nhìn mình thẻ căn cước, cái này khiến Hoa Minh Viễn đều có chút dở khóc dở cười. Vậy ngươi thật đúng là lão đại ca. Lão thái thái cũng thu hồi sự khinh thường của mình, trực tiếp đem tay trái của mình đưa tới. Trước kia, bệnh nhân đi cầu y, muốn mình chủ động duỗi ra cánh tay. Nào giống hiện tại, đều muốn đợi đến một tiếng phân phó mới có thể làm như vậy. Nếu như đổi thành trước kia, ngươi không chủ động duỗi ra hảo cổ tay chủ động cho bác sĩ chẩn trị. Những cái kia có danh tiếng bác sĩ sẽ nhận vi nhi không tôn trọng hắn. Nghiêm trọng một điểm, người ta trực tiếp phất tay áo rời đi đều có thể. Nhìn thấy lão thái thái chủ động vươn tay cổ tay, Hoa lão rất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó cầm qua một cái mạch gối phóng tới lão thái thái dưới cổ tay. Lúc này mới duỗi ra ba ngón tay, bỏ vào Diệp Viễn bà ngoại chỗ cổ tay. Trải qua trọn vẹn 3 phút chẩn trị, Hoa lão lúc này mới thu tay lại đi. Thế nào đại phu? Cứu cứu nhìn thấy bắt mạch kết thúc, vội vàng ân cần hỏi han. Hoa Minh Viễn cũng không để ý tới Trương Khánh Bân kia cấp bách ánh mắt, mà là cười nhìn về phía bà ngoại nói ra. Đại muội tử thân thể này coi như không tệ, không hề giống hơn 80 tuổi người. Bà ngoại vốn là còn chút tâm tình khẩn trương. Nghe được vị này lão trung y nói như vậy về sau, cả người cũng buông lòng xuống. Bất quá trong lòng hắn vẫn mơ hồ có một loại suy đoán, đó chính là trước mặt cái lão nhân này, cũng không có nói lời nói thật. Bởi vì dù sao mình thân thể thế nào, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Nhưng người ta đã nói như vậy, bà ngoại cũng không tốt nói cái gì. Giống các nàng cái tuổi này lão nhân, đối đãi trung y vẫn là rất tôn trọng. Tiểu Viễn, ngươi bà ngoại không có chuyện gì, đúng lúc ngươi đã đến, ta đây chính là có chút không tệ đông tây, ngươi cũng giúp ta nhìn xem. Hoa Minh Viễn nói xong, cũng mặc kệ Diệp Viễn có đồng ý hay không, liền mang theo hắn hướng về một căn phòng đi đến. Diệp Viễn nhìn ra Hoa lão đây là có nói muốn ly chính mình nói, thế là hắn cũng không đi vạch trần đối phương trong lời nói lỗ thủng, mà là thẳng tắp cùng sau lưng Hoa lão, đi vào một gian xem xét chính là thư phòng địa phương. Hoa lão quay người đem cửa phòng đóng lại, sau đó mới một mặt nghiêm túc nói ra: "Tiểu Viễn, ngươi bà ngoại đích thật là tiểu nào heo rút, mà lại là tương đối nghiêm trọng loại kia." Nhìn thấy Diệp Viễn muốn mở miệng, hắn trực tiếp đánh gay đến: "Ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, giống ngươi bà ngoại loại này, phát bệnh sẽ rất đột nhiên mà lại bệnh tình gia tốc cũng sẽ rất nhanh. Nếu như không việc gấp trị liệu, rất có thể sẽ ở trong vòng nửa năm liền có khả năng sẽ ảnh hưởng bình thường nuốt công năng, cũng có khả năng sẽ dẫn đến tứ chi rung động, thậm chí sẽ xuất hiện ngôn ngữ không rõ triệu chứng. Điểm ấy các ngươi tác gia thuộc nhất định phải có tâm lý chuẩn bị." Hoa lão một hơi đem mình chẩn đoán được tới bệnh tình toàn bộ nói ra, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Viễn. Diệp Viễn không nghĩ tới, mình bà ngoại bệnh sẽ như vậy nghiêm trọng. Hắn thấy, cho dù là tiểu nao héo rút cũng phải có một cái quá trình mới là. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hoa lão vậy mà nói với mình, bà ngoại bệnh đã đến nghiêm trọng như vậy tình trạng. Cái này khiến một hạng rất có lòng tin hắn, cũng có chút không biết làm sao. "Hoa lão, ngài đối loại bệnh này không có cách nào sao?" Diệp Viễn mang theo một mặt thốn thức biểu lộ hỏi. Hoa lão cau mày, cuối cùng lắc đầu nói ra: "Rất khó. Nếu như muốn trị liệu ngươi bà ngoại loại bệnh này, nhất định phải lấy dược vật làm chủ, châm cứu làm phụ phương thức trị liệu. Mà lại phổ thông thủ pháp châm cứu cũng không thể đưa đến tác dụng. Muốn chậm lại phát bệnh thời gian ta còn là có nắm chắc. Nhưng nếu thật là muốn trị tận gốc kia nhất định phải biện thức 9 châm mới có thể làm đến. Ngài không thể thi triển biện thức 9 châm sao?" Diệp Viễn mặc dù nhìn rất nhiều chữa bệnh phương diện tư tịch, nhưng là đối với một chút trung ý phương diện tri thức hay là vô cùng khuyết thiếu. Cho nên nghe được Hoa lão nói như vậy, hắn cũng không có quá mức để ý tại hắn nghĩ đến, đã Hoa lão nâng lên cái gì biện thức 9 châm. Vậy thì có biện pháp giải quyết. Không phải đối phương nói ra thì có ích lợi gì đâu. Chương 941. Sau 3 châm tin tức. Chương 941, sau 3 châm tin tức. Diệp Viễn chính ôm hy vọng chờ đợi xem đoạn dưới thời điểm. Khả Hoa lão lại làm cho hắn thất vọng. Nghe tới Diệp Viễn về sau, Hoa lão chỉ có thể cười khổ lắc đầu nói ra: "Biện thức 9 châm đã thất truyền rất lâu, trước mắt trung y giới bên trong, cũng chỉ có ta cùng Tiệu Quốc Nguyên lão gia hỏa kia hội." Nói đến đây, nhìn thấy Diệp Viễn kia ôm lấy hy vọng ánh mắt về sau, Hoa lão mở ra hai tay bất đắc dĩ tiếp tục nói ra: "Cho dù là ta, cũng chỉ là sẽ trước 6 châm mà thôi. Về phần cuối cùng 3 châm, mới là biện thức 9 châm giải phần tinh hoa nhất. Nếu như là bình thường não bộ tật bệnh, 6 châm cũng miễn cưỡng có thể duy trì. Bất quá giống như là người bà ngoại loại bệnh này, nhất định cần thi triển toàn bộ 9 châm mới có chữa trị khả năng." Hoa lão cũng rất bất đắc dĩ, làm một vị thầy thuốc, biết rõ như thế nào khứ trừ bệnh hoạn, lại hữu tâm vô lực. Chuyện như vậy, ở trên người hắn không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Cho nên đối với loại này cảm giác bất lực,
hắn sớm đã có miễn dịch. Thực Diệp Viễn lại khác. Hắn còn là lần đầu tiên trơ mắt nhìn xem, thân nhân của mình bị tuyên bố không cách nào trị liệu. Loại này cảm giác bất lực hắn rất không thích. Không có biện pháp khác sao? Diệp Viễn biết rõ Hoa lão không có khả năng lừa hắn, nhưng vẫn là hỏi một câu như vậy. Hoa lão lắc đầu, rất nghiêm túc nói ra: "Nếu như không phải ngươi, ta cũng không thể nói ra dùng thuốc đông y trị liệu phương pháp ra. Ngươi đại khái còn không biết, này tấm phương thuốc giải cần vận dụng quý báo dược liệu cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu không phải biết trong tay ngươi lại những dược liệu kia, ta là sẽ không xuất ra cái này phương thuốc, đây không phải là cho người ta hy vọng về sau, lại đem người đẩy vào vực sâu sao?" Làm một lại lương chi đại phu, hắn là quá rõ ràng cái này uống thuốc giảm vương mặt cần những dược liệu kia giá trị. Nếu như đổi thành gia đình, đừng bảo là con gót, chính là phương thuốc bên trong một hai vị dược liệu, cũng phải cần bọn hắn xuất ra toàn bộ giá trị bản thân mới có thể làm đến. Liền xem như những cái kia gia đình giàu có người ta, nếu như gom góp phương thuốc bên trong tất cả dược liệu, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chủ yếu nhất, cho dù là đem thuốc gom góp đối với lao thái thái bệnh tình, cũng chỉ có thể là đưa đến chỉ hoãn tác dụng. Tin tưởng không có mấy cái gia đình sẽ làm như vậy a. Bất quá Diệp Viễn lại khác, Hoa lão mặc dù không rõ ràng Diệp Viễn thân gia, nhưng hắn thực biết đạo Diệp Viễn trong tay có không ít lão dược. Tin tưởng vì hắn bà ngoại cái bệnh này, tiểu hỏa tử hẳn là sẽ không tiếc rẻ những cái kia lão dược. Đừng nhìn Hoa lão cùng Diệp Viễn tiếp xúc không lâu, nhưng đối với cái này tuổi trẻ không tưởng nổi tiểu hỏa tử, hắn tự nhận là vẫn là hiểu rất rõ. Dược liệu không là vấn đề, chỉ là ngài nói cái kia biện thức chính châm, liền một điểm manh mối đều không có sao. Diệp Viễn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi đối với Hoa lão nói tới chân quý dược liệu, hắn là không quan trọng. Hiện tại không gian giải thực có số lớn thượng năm thuốc đông y gì cho dù Hoa lão phương thuốc bên trong dược liệu, mình không gian giải không có cũng không quan trọng. Hắn cũng không tin mình đi bán đi đổi, còn không chiếm được mình muốn đông tây. Bất quá trong lòng hắn đối với có thể chữa trị bà ngoại, vẫn ôm hy vọng. Trước kia nhà mình không có điều kiện coi như xong, hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt, nhưng lão thái thái nhưng lại mắc phải loại bệnh này. Hoa lão cười khổ lắc đầu. Bất quá mắt nhìn Diệp Viễn kia ảo não biểu lộ, lại không đành lòng nhìn thấy mình xem trọng người trẻ tuổi như thế bề ngoài. Thế là hắn nghĩ tới chuyện kia. Tuy nói liền ngay cả chính hắn đều cho rằng sự kiện kia rất không có khả năng thực hiện. Thực vì cho Diệp Viễn hy vọng, hắn mở miệng nói ra: "Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một việc, bất quá cụ thể có phải thật vậy hay không ta liền không thể xác định. Tin tưởng A3 Hoàn Hảo ngươi hẳn nghe nói qua a." Diệp Viễn gật đầu, hắn không biết kia cái gọi là biện thức chính châm cùng A3 Hoàn Hảo sẽ có quan hệ thế nào. Tin tưởng trên thế giới này đã không có người so với hắn rõ ràng hơn A3 Hoàn số a. Dù sao trên thuyền kia, vật phẩm có giá trị đã đều tại mình không gian chúng rồi. Chẳng lẽ thất truyền biện thức chính châm ngay tại trên thuyền kia? Diệp Viễn chăm chú nhớ lại tại A3 Hoàn thuyền đắm giải lấy được vật phẩm. Thực vô luận hắn như thế nào hồi ức, cũng không nghĩ tới bất luận cái gì manh mối. Vừa nghĩ tới rất nhiều sách thuốc đều là giấy chất. Nếu như không có hoàn hảo cách nước biện pháp, dù là kia cổ sách thuốc thật tại kia chiếc thuyền đắm bên trên. Trải qua nhiều năm như vậy sau, tin tưởng kia sách cũng bị nước biển ăn mòn không còn sót lại một chút cả đi. Nghĩ đến đây, Diệp Viễn liền vội vàng hỏi: "Lão sẽ không nói kia biện thức chín châm sách thuốc ngay tại chiếc thuyền kia lên đi?" Hoa Minh Viễn nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cái này khiến Diệp Viễn có chút nhìn không rõ. Lão cái này lại gật đầu, lại lắc đầu, đến cùng là tại vẫn là không tại a? Hoa lão cũng không phải cố ý đùa tiểu gia hỏa này. Theo sát lấy lên đường đưa ra bên trong mấu chốt. Tại kiến quốc trước, hoàn toàn chính xác lại một vị mọi người sẽ biện thức chín châm. Nhưng rất không may chính là, vị này mọi người cùng chúng ta Hoa quốc bị lược đoạt những cái kia tài bảo, cùng một chỗ được đưa đến A3 Hoàn Hảo đi lên. Hoa lão nói tới chỗ này, thân thể ít nhiều có chút phát run. Nhi loại này run run, cũng không phải là tật bệnh gì tạo thành, mà là bởi vì quá tức giận mới đưa đến thân thể không bị khống chế. Diệp Viễn không có chú ý tới Hoa lão thân thể biến hóa rất nhỏ, mà là cười khổ nói ra: "A3 Hoàn Hạ chàng mọi người đều biết, không nói trước có thể hay không tìm tới kia chiếc thuyền đắm, liền xem như tìm được, tin tưởng kia vị đại phu cũng đã biến thành một đống xương khô, cái này manh mối đơn giản." Nói, Diệp Viễn mặt lộ vẻ đắng chát. "Tiểu Hoa Nhi, tính tình làm sao như thế xúc động?" Hoa lão mặc dù sinh khí, nhưng vẫn là rất tốt đè nén xuống mình nội tâm bi thương. Hắn hóa giải một chút cảm xúc sau mới tiếp tục nói ra: "Có lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm, vị kia đại phu chính là ta sư huynh." Nói tới chỗ này, Diệp Viễn trừng lớn hai mắt. Hắn lúc này mới lý giải, vừa mới Hoa lão vì cái gì nói lên chuyện kia thời điểm, sẽ kích động như vậy. Mình sư huynh bị người ta chụp tới nước ngoài, hơn nữa còn không khéo táng thân tại lớn hải trung, đổi lại ai nhớ tới cái chuyện cũ này, tin tưởng ra bi thương ngoài ý muốn, cũng liền còn lại tức giận a. Hoa lão không có đi quản Diệp Viễn những vẻ mặt kia, mà là giống như là hồi ức giống như nói ra dấu ở trong lòng của hắn thật nhiều năm bí mật. Đương Diệp Viễn lặng lặng nghe xong Hoa lão giảng thuật về sau, mới làm rõ ràng cả kiện chuyện đã xảy ra. Hoa lão sư nhận một vị trung ý đại sư, nhi sư môn nhất dựa vào thành danh chính là cái này biện thức chín châm. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại ngươi không đạt được nhất định ý thuật tạo nghệ tình huống dưới, cũng không thể học tập toàn song chín châm, đây cũng là biện thức chín châm thất truyền nguyên nhân chủ yếu. Dùng Hoa lão nói, hắn sư huynh xảy ra chuyện thời điểm, hắn cũng chỉ là một cái 16 tuổi mao đầu tiểu tử mà thôi. Về phần biện thức chín châm, hắn cũng chỉ là sẽ trước 6 châm mà thôi. Bởi vì sư phụ qua đời sớm, y thuật của hắn cơ hồ đều là sư huynh truyền cho hắn. Cho nên Hoa lão đối đãi vị sư huynh này, có thể nói giống như đối đãi phụ thân của mình đồng dạng. Thực không khéo chính là, lúc trước sư huynh bị bắt thời gian, đúng lúc là hắn đi đến khám bệnh tại nhà thời điểm. Chính vì hắn lần này đến khám bệnh tại nhà, để hắn trốn khỏi một kiếp. Chương 942. Phương thuốc. Chương 942, phương thuốc. Thế nhưng chính là bởi vì lần này đến khám bệnh tại nhà, lại làm cho sư huynh đệ hai người âm dương lưỡng cách. Hoa lão nói đến đây, trong giọng nói mang theo hối hận. Hắn bởi vì lần kia đến khám bệnh tại nhà, lại bỏ qua cùng sư huynh cùng một chỗ cơ hội. Nhưng Diệp Viễn lại không cho là như vậy, cho dù là Hoa lão lúc ấy không có đến khám bệnh tại nhà, nào có thể thế nào. chỉ bất quá để A Ba hoàn trên thuyền lại sẽ thêm ra một bộ xương khô mà thôi. Nghe đến đó, Diệp Viễn vẫn chưa hiểu những này cùng tiêu biện thức chín châm lớn bao nhiêu quan hệ. Biết rõ vị này Hoa Lão đại sư huynh đã không tại nhân thế, như vậy Hoa Lão còn xách chuyện này làm cái gì? Đây là Diệp Viễn nghe xong cả kiện sự tình sau một cái ý nghĩ. Phải biết, hắn nhưng là đến vì bà ngoại cầu y, không phải tới nghe Hoa Lão kể chuyện xưa. Hoa Lão cũng nhìn ra Diệp Viễn tâm bên trong suy nghĩ, thế là một mặt nghiêm túc nói ra. Chân chính biện thức chín châm cũng không phải là ghi lại ở trong cổ tịch, mà là bị sư môn ta vận dụng một chút cơ quan, khảm nạm tại một cái châm cứu đồng nhân bên trên. Như cái này đồng nhân cùng ta sư huynh cùng một chỗ, bị những cái kia tên đáng chết cho cướp đoạt đi. Ta có thể xác định, tòa kia đồng nhân ngay tại đắm chìm A Ba hoàn hảo phía trên. Nếu như đổi lại trước kia, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Thực ngay tại trước đó không lâu, ta nghe được một tin tức, đó chính là mất tích nhiều năm xương sọ, đột nhiên xuất hiện tại thượng kinh nhà bảo tàng. Theo ta nghe được tin tức, đầu kia xương đỉnh đầu thực đi theo A Ba hoàn hảo cùng một chỗ biến mất. Nếu như xương sọ bị phát hiện, như vậy rất có thể là đã có người tìm được A Ba hoàn hảo thuyền đắm. Như vậy chúng ta sư môn tòa kia đồng nhân cũng rất có thể đồng thời bị phát hiện. Thực ta lợi dụng quan hệ tìm được nhà bảo tàng quán chủ, ai nghĩ đến liền ngay cả hắn đều không rõ ràng là ai đem đầu xương đỉnh đầu trả lại. Mới đầu ta còn tưởng rằng hắn là tại gạt ta. Về sau ta thông qua nhà ta tiểu nhi tử quan hệ, nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng mới xác định, đưa về xương sọ người vô cùng thần bí. Căn bản cũng không có người biết người này là ai. Nếu như chúng ta có thể tìm tới người kia mà nói, liền có thể từ trong miệng hắn hỏi tham gia liên quan tới đồng nhân sự tình. Ta mấy tháng này thời gian, chính là đang tìm kiếm vị này người thần bí. Thực cho tới bây giờ một điểm manh mối đều không có, hôm nay nếu không phải ngươi hỏi, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói. Nói tới chỗ này, Hoa lão mang trên mặt có chút kích động. Có lẽ là nghĩ đến cái gì, Hoa lão đang do dự sau một lúc, lại tiếp tục nói ra. Tiểu Viễn vô luận như thế nào, ta mới vừa cùng ngươi nói những này, ngươi cũng chớ nói ra ngoài. Bởi vì vị này người thần bí sở dĩ làm như thế, lại ta xem ra, hắn là không muốn để cho người khác tìm tới hắn. Bất quá ta vẫn là rất kính nể người này, có thể nhìn chằm chằm bị phát hiện phong hiểm, còn quay đầu xương đỉnh đầu đã nói lên người này bản chất là tốt. Cho nên chúng ta không thể bởi vì việc này, hãm người khác tại nguy nan, ngươi biết không? Cho dù là muốn tìm về đồng nhân, cũng muốn trong bóng tối tiến hành, đừng khiến cho toàn thế giới đều biết. Hoa lão nói không thành thật chính thức, Diệp Viễn chỉ là phản xạ có điều kiện nhẹ gật đầu. Nhìn ra được, Hoa lão là rất giống muốn tìm về sư môn Đông Tây, nhưng lại không muốn đem sự tình khiến cho quá lớn, cho vị kia thần bí người phát hiện mang đến phiền phức. Cái này khiến Diệp Viễn đối Hoa lão giác quan lại đã khá nhiều. Có thể như thế giúp người khác suy nghĩ người, hiện tại là thật không nhiều lắm. Đừng nhìn Diệp Viễn mặt ngoài phong thanh mây đạm dáng vẻ, nhưng trong lòng chỗ sâu lại là lật lên thao thiên cự lãng. Ni mã, đây là chuyện gì? Mình muốn tìm ra trị liệu bà ngoại biện thức chín châm, ai có thể nghĩ tới kia cái gọi là biện thức chín châm sớm đã tại mình không gian chúng. Nếu như không phải nay lên việc này, cái kia đồng nhân còn tại không gian dài hít bụi đâu. Sớm tại Hoa lão nói ra châm cứu đồng nhân thời điểm, Diệp Viễn liền nhớ lại đến chính mình tại A Ba hoàn hảo bên trên đích thật là kiếm về như thế một cái vật phẩm. Mới đầu chỉ là cho rằng chơi vui, về sau khi trở về tra duyệt một chút tư liệu mới biết được cái này đồng nhân là cổ đại trung y, dùng để luyện tập châm cứu một cái công cụ mà thôi. Cái gọi là châm cứu đồng nhân là y theo cổ đại thanh niên nam tử hình tượng nhi tập đồng nhân thật sự người hơi nhỏ hơn, cao 78 cm, nặng 20 kg, từ kim đồng chế, quanh thân khắp đầy người ba hơn 60 cái huyệt vị. Lúc trước Diệp Viễn tại biết cái này đồng nhân tác dụng sau, liền không đang chăm chú kiện vật phẩm này, thiện tay đem nó ném ở không gian nhà kho nơi hẻo lánh. Biết nay lên, Diệp Viễn mới nhớ tới không gian dài còn có dạng này một cái đồng nhân tồn tại. Ai nghĩ đến, hôm nay Hoa lão lại nói cho hắn biết, cái này đồng nhân liền cất giấu liên quan tới biện thức chín châm bí mật. Nhưng trước đó mình là quan sát qua cái này đồng nhân cũng không có phát hiện nó có cái gì khác biệt. Xem ra cái này đồng nhân bên trong bí mật cũng không phải là giống Hoa lão nói tới đơn giản như vậy. Bất quá Diệp Viễn hiện tại lại gặp khó khăn. Nếu như cứ như vậy xuất ra đồng nhân, không phải đợi tại nói cho Hoa lão, chính mình là phát hiện kia A3 hoàn thuyền đắm người sao? Nhưng mình không lấy ra, mình bà ngoại liền không có khang phục khả năng, điểm ấy là Diệp Viễn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Hiện tại bày ở Diệp Viễn trước mặt chính là, mình muốn hay không bước lên bại lộ nguy hiểm của mình, đem đổi lấy cứu chữa bà ngoại cơ hội. Hoa Minh Viễn đương nhiên không biết, Diệp Viễn hiện tại ngay tại làm lấy trong lòng giao chiến. Hắn nhìn xem Diệp Viễn kia âm tình bất định sắc mặt, còn tưởng rằng đối phương là bởi vì nghe được cái này hư vô mở mịt manh mối về sau, mới có thể cái dạng này, đừng bảo là Diệp Viễn cái này tiểu niên khinh. Chính là mình cái này đều sống hơn 90 năm lao đầu tử, lại nghe nói chuyện này về sau, đều không thể điều tiết tốt chính mình lo được lo mất tâm tình. Tiểu Viễn, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, dù sao chuyện như vậy còn cần xem duyên phận. Chẳng qua trước mắt, ta còn là có thể vận dụng trước 6 châm tiến hành thuốc đông y, trợ giúp ngươi bà ngoại chậm lại nàng phát bệnh thời gian. Diệp Viễn trong thời gian ngắn như vậy, là nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Hắn coi như muốn đem đồng nhân còn cho Hoa lão, cũng không thể cứ như vậy đột nhiên lấy ra đi. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới một cái song mỹ đích biện pháp giải quyết, lại có thể đem đồng nhân mau sớm trả lại cho Hoa lão, lại không cho người khác đem chuyện này liên hệ đến trên người mình. Thế là khi hắn nghe được Hoa lão nói như vậy thời điểm, vội vàng bình phục tâm tình nói ra. Vậy liên phiền phức Hoa lão. Hoa lão tiếu tiếu, cũng từ vừa mới hoài niệm sư huynh tâm tình dài đi ra. Cùng ta ngươi còn khách khí làm gì? Bất quá bây giờ cũng không phải là cho ngươi bà ngoại châm cứu thời cơ tốt nhất. Ta trước cho ngươi mở liều thuốc chờ đến ngươi bà ngoại uống qua 7 ngày sau, ngươi lại mang nàng tới, đến lúc đó ta tự sẽ giúp nàng thi châm. Nói, Hoa lão cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm lấy trên bàn bút lông, tại trên một tờ giấy, xoát 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 viết xuống một cái toa thuốc. Diệp Viễn mắt nhìn phương thuốc, còn tốt Hoa lão chữ viết mặc dù rồng phi phượng múa một chút, nhưng này chút dược liệu danh tự, mình còn có thể nhìn hiểu. Nhưng cho dù là Diệp Viễn, khi thấy phương thuốc dài mấy vị kia lão dược lúc, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới phương thuốc này dài nâng lên lão dược lại là nhiều như vậy. Nếu như không phải mình không gian dài, có lớn như vậy một khối thuốc đông y ruộng, riêng là dùng tiền đi góp những dược liệu này, tin tưởng rất khó tại trong ngắn hạn liền gom góp. Chương 943, không yên lòng nữ nhân kia. Chương 943, không yên lòng nữ nhân kia. Khi thấy phương thuốc về sau, Diệp Viễn mới hiểu được trước đó Hoa lão nói kia lời nói ngữ. Xem ra phương thuốc này thật đúng là không phải người bình thường có thể ăn được lên. Cẩn thận đem phương thuốc cất kỹ, lúc này mới đi theo Hoa lão rời đi thư phòng. Bởi vì hai người ở bên trong thời gian có chút lâu, lúc này Cứu Cứu cùng bà ngoại đều có một ít tiêu cấp. Bất quá bởi vì là tại trong nhà người khác, cho dù là tiêu cấp, hai người cũng đều kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Viễn ra, Cứu Cứu dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Vừa mới cho dù là Hoa lão không nói, nhưng hắn kia cử động thật sự là quá rõ ràng. Cho dù là Cứu Cứu bắt đầu chưa kịp phản ứng, Khả Thi ở giữa đi qua lâu như vậy, muốn nói mình lão mụ không có việc gì, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn thấy Diệp Viễn cho mình một cái yên tâm ánh mắt, Trương Khánh Bân một viên nỗi lòng lo lắng cũng coi là để xuống. Cáo từ Hoa lão, Diệp Viễn hai người lúc này mới lái xe rời đi khu biệt thự để Cứu Cứu đem bà ngoại trực tiếp đưa về trong nhà mình. Diệp Viễn lúc này mới lái xe cùng hắn tách ra. Về phần bà ngoại sự tình, cũng không phải là một câu hai câu liền có thể nói rõ ràng, cho nên hắn cần tìm thích hợp thời gian, cùng lão mụ thương lượng sau mới có thể làm quyết định. Bất quá Diệp Viễn cũng đã nhìn ra, từ khi mình cùng Hoa lão đi vào thư phòng về sau, bà ngoại liền không có lại nói qua một câu. Thật ứng lao thái thái câu nói kia, chính nàng thân thể nàng rõ ràng nhất, đừng nhìn bà ngoại ngoài miệng không nói, nhưng nàng trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Sở dĩ cùng Cứu Cứu tách ra đi, đó là bởi vì Diệp Viễn hôm nay còn có những cái nhiệm vụ khác, đó chính là Lý Thi Vận hôm nay muốn đuổi máy bay về Thượng Kinh. Nguyên bản hai người đều đã nói xong tại Khang Sơ công ty gặp mặt. Từ Diệp Viễn lái xe mang theo nàng đi sân bay, thực nửa đường xuất hiện bà ngoại sự tình, cái này chẳng phải chậm trễ xuống tới sao? Còn tốt Hoa lão bên kia cũng không có chậm trễ quá lâu thời gian. Diệp Viễn nhìn xem thời gian, hiện tại chạy tới còn tới gấp. Thế là Diệp Viễn dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về Lý Thi Vận công ty, đương Diệp Viễn lái mình chiếc này hất chạy, đi vào Khang Sơ công ty lúc. Lý Thi Vận đã ở chỗ này chờ thật lâu. Nhìn thấy Diệp Viễn đến, Lý Thi Vận nhìn một chút trên cổ tay con kia, từ Diệp Viễn tân thủ chế tác đồng hồ. Lúc này mới giận trách. Trễ tới một giờ, đừng nói cho ta trên đường kẹt xe. Nói, Lý Thi Vận giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lên xe, trên đường cùng ngươi giải thích. Khoảng cách cất cánh thời gian đã không nhiều lắm, Diệp Viễn đương nhưng sẽ không ở nơi này lãng phí thời gian nữa. Ta nhìn ngươi có thể cho ta một cái gì giải thích. Sớm một hảo sự tình còn có thể đến trễ, ngươi cái kia ngư trường lại bận rộn như vậy sao? Lý Thi Vận ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, một bên buộc lên dây an toàn, một bên đoán giận nói. Từ trong giọng nói của nàng liền có thể nghe ra được, lần này là thật sự tức giận. Ta cũng không muốn, đây không phải trên nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn sao? A, làm bị thương chỗ nào không có? Nghe nói Diệp Viễn xảy ra ngoài ý muốn, Lý Thi Vận vội vàng hướng trên người hắn nhìn lại. Ngươi muốn đi đâu? Không phải như ngươi nghĩ, là ta mang bà ngoại đi Hoa lão bên kia xem bệnh, cho nên mới làm trễ lại thời gian. Diệp Viễn nhìn thấy Lý Thi Vận dáng vẻ khẩn trương, vội vàng giải thích đạo. Bà ngoại thế nào? A Di không phải nói trước mấy ngày vừa đi làm qua kiểm tra sao? Lý Thi Vận nghe nói cũng không phải là Diệp Viễn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lúc này mới yên lòng lại. Thực theo sát lấy nghe nói là bà ngoại sinh bệnh, nàng cũng không khỏi đến đi theo vừa khẩn trương. Tiểu nào heo rút, bất quá Hoa lão nói thật phiền phái. Cái này không cho ta khai cái toa thuốc, chờ qua hết năm còn cần phối hợp châm cứu trị liệu, về phần hiệu quả chờ thật châm cứu mới có thể rõ ràng. Diệp Viễn cũng không có đem quá kỹ càng sự tình báo cho Lý Thi Vận. Hắn hiện tại có thể xác định, Hoa lão trong miệng đồng nhân ngay tại mình không gian dài đợi đến mình nghĩ đến phương pháp thích hợp, đem đồng nhân còn cho Hoa lão về sau, tin tưởng bà ngoại bệnh hẳn là có thể chữa trị, đã có thể chữa trị, cũng không cần phải để quá nhiều người đi theo quan tâm. Ngươi thật là có bản sự, có thể mời được Hoa lão. Đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lý Thi Vận có chút thế ở nói. Diệp Viễn thiếu, chỉ là chăm chú lái hát chạy. A, kém chút quên đi, chính là chiếc kia có thể biến hình xe thể thao a. Lý Thi Vận đột nhiên hét dầm lên. Vừa mới bởi vì Diệp Viễn ăn bảo, nàng một mực tại âm thầm sinh khí, căn bản không có chú ý tới xe loại hình. Cái này bất tài chú ý tới về sau, liền hô to gọi nhỏ. Bởi vì ở vào một cái phong bế không gian, Lý Thi Vận tiếng kêu lại chói tai như vậy. Nguyên bản tính giác liền tương đương bén nhạy Diệp Viễn, chỉ có thể đưa ra một cái tay đến, khoa trương bưng kín một bên lỗ tai. Thẳng đến Lý Thi Vận tiếng thét chói tai kết thúc, hắn lúc này mới ung dung nói ra. Nói nhỏ chút, ngươi đây là muốn đem ta chấn điếc tiết tấu a? Diệp Viễn một tay vịn tay lái, nhíu mày nói. Lý Thi Vận thực không có đi để ý tới Diệp Viễn tâm tình, mà là kích động nói ra. Nhanh biến cái thân nhìn xem, nếu không phải những ngày gần đây, công ty bên này không thể rời đi, ta đều muốn đi ngươi ở trên đảo. Đối với Diệp Viễn cái này món đồ chơi mới, Lý Thi Vận cũng là có hứng thú rất lớn. Nhưng nàng bởi vì tiếp cận cửa hải cuối năm, công chuyện của công ty thật sự là nhiều lắm, cho nên hắn chỉ có thể đem kia phần xúc động kiềm chế ở trong lòng. Cô nãi mãi, ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào? Đây chính là cơ tràng cao tốc, ta ở chỗ này biến thân. Ta cam đoan đêm nay làm đảo tin tức liền sẽ báo ra, cơ tràng cao tốc đường cái phát sinh liên hoàn tai nạn xe cộ, nguyên nhân gây ra một chiếc xe hơi đột nhiên tại trên đường cao tốc biến thân. Diệp Viễn tức giận nói: "Ha ha, ta cũng chính là kiểu nói này, ngươi tìm một chỗ không người thôi." Lý Thi Vận cũng biết vừa mới mình nói sai, thế là nũng nịu nói: "Ngươi cũng không nhìn một chút thời gian, chậm thêm một hồi, máy bay coi như bay lên. Ngươi không phải mùng 2 liền trở lại sao? Chờ ngươi trở về xe này giao cho ngươi thế nào?" Diệp Viễn vì để cho bạn gái không tức giận, vội vàng dùng lên chiến lược kéo dài: "Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng lại đổi ý. Lý Thi Vận vừa nghe nói xe này có thể làm cho mình mở một đoạn thời gian, vội vàng cao hứng nói:
"Yên tâm đi, giữ lời nói."
Diệp Viễn cam đoan nói:
"Đúng rồi, lần này Cảnh Vũ tại sao không có cùng người cùng một chỗ trở về?"
Diệp Viễn sợ Lý Thi Vận lại tại xe vấn đề bên trên nhiều dây dưa, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi:
"Tiểu Vũ mang theo Phiêu Phiêu xế chiều ngày mai lái xe trở về. Ta nếu không phải không yên lòng Thi Lệ Quân nữ nhân kia, ta cũng cùng các nàng cùng nhau."
Lý Thi Vận nói Thi Lệ Quân thời điểm, không khỏi nhíu nàng kia đẹp mắt quỷ dị.
"Thi Lệ Quân thế nào?"
Diệp Viễn gần nhất, mặc dù cũng thường xuyên cùng Lý Thi Vận thông điện thoại, nhưng là hai người đều là trò chuyện một chút liên quan tới Diệp Viễn đảo thượng sự tình,
cũng không có nghe Lý Thi Vận nói lên Thi Lệ Quân sự tình.
Còn có thể thế nào?
Ta chính là cảm giác nữ nhân kia là lạ.
Ngươi nói chúng ta có phải hay không đem phòng ở cho thuê nàng, có chút qua loa rồi.
Ta luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, lần này về Thượng Kinh ta nhất định phải đi phòng ở bên kia nhìn xem, miễn cho nàng lại lên cái gì yêu tiêu thân.
Lý Thi Vận đối Thi Lệ Quân cái này trên danh nghĩa nhị thẩm, ấn tượng không là bình thường xấu.
Chương 944, Bắc Hoa Nam Hiệu.
Chương 944, Bắc Hoa Nam Hiệu.
Nghe được Lý Thi Vận nói như vậy, Diệp Viễn nửa đùa nửa thật nói ra:
"Có thể có chuyện gì, ngươi thật đúng là sợ nàng đem ngươi giả phòng ở phá hủy hay sao?"
"Không biết, dù sao gần nhất trong lòng ta luôn có một loại muốn mất đi cái gì cảm giác, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông đến tột cùng vì sao dạng này. Vài ngày trước mẹ ta trả lại cho ta gọi điện thoại nói, nghe bên kia hàng xóm nói, ta bộ kia trong tứ hợp viện chung giống như vào ở đi thật là nhiều người."
Lý Thi Vận nhíu mày nói.
Nghe được Lý Thi Vận nói như vậy, Diệp Viễn cũng không khỏi đến không coi trọng. Trước đó dựa theo Thi Lệ Quân thuyết pháp, nàng thuê tứ hợp viện mục đích chính là vì đem Thi gia giả gia tử cho lừa gạt đến Thượng Kinh tới. Nhưng cho dù là Thi gia lại tài đại khí thô, cũng không trở thành mang nhiều như vậy hạ nhân vào ở a.
Ngươi đi xem một chút cũng tốt, nếu có tình huống như thế nào nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta."
Lý Thi Vận nghe ra Diệp Viễn trong lời nói quan tâm, tiếu tiếu nói ra:
"Yên tâm đi,
tại Thượng Kinh bọn hắn còn lật không nổi quá lớn bọt nước đừng quên, Triệu Hi Thụy đây chính là ca ca ta, tại Thượng Kinh ta còn có thể ăn thiệt thòi sao?"
Hai người về sau ai cũng không nhắc lại lên chuyện này, mà là định ra qua sang năm tới cửa thời gian.
Dựa theo hai người ước định, Diệp Viễn là lần đầu tiên đi Thượng Kinh Lý Thi Vận trong nhà chúc Tết. Sau đó hai người cùng một chỗ, lại về Lam Đảo Diệp Viễn trong nhà chúc Tết. Nguyên bản dựa theo Bình Hải thói quen, lần đầu tiên đa số đều là đi nhà trai nhi mùng 2 mới có thể đi nhà gái trong nhà.
Thực nếu như vậy Lý Thi Vận liền muốn đi tới đi lui Thượng Kinh nhiều lần. Cuối cùng mới từ Diệp Viễn quyết định, nói đúng không quan tâm những này, hai người làm sao thuận tiện làm sao tới là được. Hai người trên đường đi nói một chút tiếu tiếu. Rốt cục tại chuyến bay trước khi cất cánh 20 phút, chạy tới sân bay.
"Hừ, còn tốt đuổi kịp, không phải ngươi liền làm tốt lái xe đưa ta về Thượng Kinh chuẩn bị đi."
Lưu lại một câu như vậy ngạo kiểu, Lý Thi Vận đi xuống xe, hướng về phòng chờ máy bay chạy chậm quá khứ.
Diệp Viễn nhìn xem Lý Thi Vận bóng lưng chỉ là tiếu tiếu. Thằng đến không nhìn thấy thân ảnh của nàng về sau, lúc này mới lái xe hướng về Lam Đảo trở về.
Lam Đảo thị, Lam Cẩm Tân huyện đương Diệp Viễn một tay nắm một con hùng miêu đi vào nhà mình biệt thự thời điểm. Phát hiện giờ phút này trong biệt thự ngoại trừ lão mụ cùng Nữu Nữu cùng không có những người khác tại.
"Tiểu Viễn trở về à nha?"
Lão mụ nghe được tiếng mở cửa, từ trong phòng đi ra. Nhưng khi nàng trông thấy Diệp Viễn đem đôi này tên dở hơi mang về sau, không khỏi nhíu mày đoán giận nói:
"Làm sao còn đem hai người này mang về?"
Nghe được lão mụ nói như vậy, Cầu Cầu cùng Hân Hân ô ô kêu hai tiếng, sau đó giống như là bị chọc tức giống như thẳng hướng Diệp Viễn sau lưng chui.
"Kì hỉ,
Cầu Cầu,
Hân Hân."
Nữu Nữu cũng mặc kệ nhiều như vậy, đương nàng nhìn thấy Cứu Cứu đem hùng miêu mang tới sau, trực tiếp vui sướng chạy tới. Nhi theo nàng phía sau Ái Nữu cùng Tiểu Tề đều hiếu kỳ nhìn về phía cái này hai con quái vật khổng lồ. Con thỉnh thoảng dùng trên mũi trước người người Cầu Cầu bọn hắn hương vị. Mấy cái sùng vật là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc. Nhưng kỳ quái là bình thường căn bản không thế nào phản ứng đại hoàng kia mấy cái Cầu 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 cùng Hân Hân, lại là đối Ái Nữu cùng Tiểu Tề phá lệ ôn nhu. Không xem bóng cầu đang lườm nó kia một đôi mắt gấu mèo, nhìn xem còn không có nó cánh tay lớn Tiểu Tề đang sững sờ sao? Có lẽ là chưa thấy qua như thế bỏ túi Cầu Cầu a.
Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến.
Phải biết, nhà mình ở trên đảo kia ba con cậu tử, mỗi một cái đều có thể dùng cường tráng để hình dung. Không nói trước xe tăng cùng công tức kia hai con nguyên bản là chó ngao Tây Tạng gia hỏa, chính là chó đất đại hoàng, bởi vì mấy lần thể chất sau khi tăng lên, cũng đụng cùng con ngẽ con không sai bị lắm. Hôm nay Cầu Cầu trông thấy hai con như thế bỏ túi chó con, có thể không gọi nó cảm thấy hiếu kỳ sao? Nhất là Tiểu Tề cái này, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chó con, càng làm cho Cầu Cầu cùng Hân Hân vô cùng hiếu kỳ.
"Ngươi xem một chút, cái nhà này bị ngươi biến thành hình dáng ra sao? Ngươi ở trên đảo nuôi nhiều như vậy động vật coi như xong, bây giờ trong nhà đều nhanh thành vườn bách thú."
Lão mụ nhìn xem bốn cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ dáng vẻ, nếu mày nói:
"Bà ngoại ta đâu?
Làm sao không nhìn thấy nàng?"
Diệp Viễn biết, trong vấn đề này, mình là cùng lão mụ giảng không rõ ràng, cho nên hắn vội vàng nói sang chuyện khác hỏi.
Diệp Mẫu thành công bị Diệp Viễn mang sai lệch.
Vừa nghe nói nhi tử hỏi mẫu thân, Diệp Mẫu lập tức mở miệng nói ra:
"Lão thái thái lớn tuổi, dày vò cho tới trưa, trở về ăn một chút đông tây, liền đi phòng ngủ đi ngủ."
Đối Tiểu Viễn: "Cứu Cứu, ngươi làm sao cùng ta nói ngươi mang ngươi bà ngoại đi xem bệnh đâu? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?"
Diệp Viễn lạp xem tay của mẹ già, cùng nàng cùng một chỗ ngồi vào trên ghế salon, sau đó một năm một mười đem hoa lão nói với mình toàn bộ nói ra.
Diệp Mẫu nghe xong, vành mắt đỏ bừng nói ra:
"Tiểu Viễn, cái kia thuốc có phải hay không rất đắt? Ta và cha ngươi một năm này cũng lại một chút tiền tiết kiệm, cần bao nhiêu tiền ngươi nói? Ta không thể để cho ngươi bà ngoại cứ như vậy biến thành lão niên xí ngốc. Trước kia nhà ta điều kiện không tốt, ngươi bà ngoại không ít đi theo ta phát hỏa. Hiện tại nhà ta vừa điều kiện tốt một điểm, ngươi bà ngoại lại phải bên trên loại bệnh này. Nói nói, Diệp Mẫu nước mắt liền thuận khuôn mặt trượt xuống. Nguyên bản còn tại cùng cầu cầu chơi đùa nhũ nhũ, nghe được bà ngoại tiếng khóc, chạy chậm đến tới. Sau đó nãi hung nhìn xem Diệp Viễn nói ra: "Thối cứu cứu, xấu cứu cứu, người khi dễ bà ngoại, ta muốn nói cho mụ mụ, gọi mẹ đánh ngươi." Nói, tiểu nha đầu còn cần nàng tiêu béo đều tay nhỏ, giúp đỡ Diệp Mẫu lau sạch lấy nước mắt trên mặt. Diệp Mẫu nhìn thấy ngoại tôn nữ như thế đối đãi mình, cũng là vui mừng tiêu tiếu. "Tiểu nhũ nhũ, không phải cứu cứu ngươi khi dễ bà ngoại, là bà ngoại trong mắt tiến hạt cát." Nói, Diệp Mẫu còn sờ lên tiểu nha đầu đầu. Cái này tiểu nha đầu coi như không tệ, bình thường không có phí công thương nàng, có việc thật bên trên, so nhà mình hai đứa bé mạnh hơn nhiều. Diệp Mẫu trong lòng nghĩ pháp Diệp Viễn cũng không biết. Như quả Diệp Viễn nếu là biết lão mụ hiện tại trong lòng, là nghĩ như vậy, nhất định sẽ hô to hoan uổng. Nhìn thấy bởi vì tiểu nha đầu ngắt lời, mẹ cảm xúc ổn định một chút. Diệp Viễn lúc này mới lên tiếng nói ra: "Mẹ, ngươi nói gì vậy? Ta sẽ đau lòng cho bà ngoại xem bệnh tiền sao?" Diệp Mẫu mỉm cười vỗ vỗ nhi từ tay: "Ta liền biết nhà ta tiểu viện hiếu thuận nhất đối ngươi, lần này giúp ngươi bà ngoại tìm cái kia trung y được không? Ta nhìn chúng tiếp cho ngươi nhị thuốc xem bệnh cái kia phó đại phu cũng không tệ. Nếu không ngươi nhìn đem hắn lại mời tới, giúp ngươi bà ngoại nhìn xem." Diệp Mẫu cũng không thanh sở hoa giả tại Hoa Quốc trung y giới địa vị, cho nên mới lại này nói chuyện. Diệp Viễn nghe mẹ nói về sau, dở khóc dở cười nói ra: "Hoa lão là tên kia phó đại phu sư phó, ngài nói hắn được hay không? Ta thực cùng ngươi nói, Hoa lão thực chúng ta Hoa Quốc, còn sót lại nhị vị y học Trung Quốc thánh thủ bên trong một vị. Tại chúng ta Hoa Quốc, một mực có Bắc Hoa Nam Thiệu thuyết pháp, cái này Bắc Hoa chỉ chính là Hoa Minh Viễn Hoa lão. Ngươi nói một chút hắn được hay không? Nếu như không phải người ta nợ ta một món nợ ân tình, ngươi cho rằng sẽ như vậy tùy tiện sẽ đồng ý cho bà ngoại xem bệnh?" Chương 945. Hàng giả. Chương 945. Hàng giả. Diệp Viễn ba lạp nói thật nhiều. Về phần cái gì Bắc Hoa Nam Thiệu loại thuyết pháp này, hoàn toàn là từ Lý Thi Vận bên kia nghe được. Không phải liền Diệp Viễn điểm này đối trung y giới hiểu rõ, căn bản cái gì cũng không biết. Từ điểm đó cũng nhìn ra được, có đôi khi nhà giàu mới nổi mặc dù địa vị đến nhưng nội tình còn chưa đủ điểm ấy Diệp Viễn một mực rõ ràng. Diệp Mẫu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nghe được nhi tử nói Hoa lão như thế nào lợi hại. Cái này khiến nàng một viên nguyên bản còn có chút lo lắng tâm, xem như chân chính để xuống. Dưới cái nhìn của nàng, phó đại phu cũng đã là nàng gặp qua lợi hại nhất trung y, hiện tại nhi tử có thể đem sư phụ hắn mời xuống núi, kia nhà mình mẹ bệnh hẳn không có vấn đề gì mới đúng. Bằng không thì cũng có lỗi với hắn nhiều như vậy lợi hại tên tuổi không phải. Lại cùng lão mụ Hàn Huyên một hồi, Diệp Viễn lúc này mới lấy ngủ bù vì lấy cớ lựu trở về gian phòng của mình. Về phần cầu cầu hai tên gia hỏa, đương nhiên là giao cho Nữu Nữu đại ma vương đi xem. Nếu như nói trong nhà này, cầu cầu bọn chúng ngoại trừ Diệp Viễn còn sẽ có cái gì e ngại, vậy liền trừ Nữu Nữu ra không còn có thể là ai khác. Cho nên lại Nữu Nữu nhìn xem hai người này, Diệp Viễn căn bản cũng không lo lắng bọn chúng sẽ cho cái nhà này mang đến bao lớn phá hư. Phải biết, tại người bình thường trong mắt, nhị cấp chính là phá nhà hộ chuyên nghiệp. Nhưng nếu là nhị cấp cùng cầu cầu bọn hắn so, thật sự là ngay cả đệ đệ cũng không bằng. Nhớ kỹ ở trên đảo, hai cái tiểu gia hỏa liền thành công đem đại hoàng ổ chó phá giải không còn sót lại một chút cặn. Huống chi nhà mình biệt thự, bên trong thực có rất nhiều rễ nát đông tây. Nếu như không có Nữu Nữu, Diệp Viễn thật đúng là sợ chờ mình trở ra thời điểm, toàn bộ nhà đều biến thành phế phẩm thu về chỗ. Trở lại gian phòng của mình, Diệp Viễn kiểm tra một chút khóa cửa. Xác định đã khóa lại về sau, Diệp Viễn cả người liền đột ngột biến mất trong phòng. Diệp Viễn xuất hiện tại không gian cất đặt tạp vật trong kho hàng. Hắn cũng không làm kinh động không gian bên trong bất luận kẻ nào. Tại nhà kho nơi hẻo lánh bên trong, Diệp Viễn tìm được cái kia đã bị hắn sắp lãng quên rơi châm cứu đồng nhân. Đồng nhân là lấy thanh niên lóa thể hình thức hiện ra trước mặt Diệp Viễn. Mặc dù đồng nhân so với người trưởng thành rút nhỏ gần một nửa, nhưng thể nội phân phối trang bị ngũ tạng lục phủ, cùng chân nhân sinh lý kết cấu nhất trí, tứ chi cùng nội tạng đồng đều, nhưng liều hủy đi đồng nhân bề ngoài, có khắc 354 cái huyệt vị. Mỗi một chỗ huyệt bên cạnh đều có khắc huyệt vị tên đại khái là niên đại xa xưa, hoặc là bởi vì trưởng kỳ bị nước biển ăn mòn nguyên nhân. Những cái kia huyệt vị tên có rất lớn một bộ phận đã không cách nào nhận rõ. Diệp Viễn sở dĩ tìm tới cái này đồng nhân, chính là muốn tìm trong đó liên quan tới biện thức 900 bí mật. Có thể để Diệp Viễn thất vọng là, vô luận là hắn như thế nào dùng cảm giác quét hình đồng nhân thân thể cùng nội bộ đều không có phát hiện liên quan tới bất luận cái gì châm pháp ghi chép. Không chỉ có như thế, toàn bộ đồng nhân từ trong ra ngoài, ngoại trừ những cái kia huyệt vị bên cạnh lại văn tự đánh dấu ngoài, liền rốt cuộc không nhìn thấy một chỗ có quan hệ với văn tự ghi chép. Cái này có thể để Diệp Viễn gặp khó khăn. Hoa lão thực lời thề son sắt nói qua, biện thức 900 chính là ghi lại ở tôn này đồng nhân bên trong. Nhưng mình dùng cảm giác từng tấc quét hình, đều không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới biện thức 900 ghi chép. Như vậy vấn đề tới, nếu như không phải Hoa lão đang nói lão đó chính là cái này đồng nhân, căn bản cũng không phải là Hoa lão sư cửa tôn này đồng nhân. Nhưng cái này cũng không đúng. Phải biết, loại này châm cứu đồng nhân, trước kia thực rất hi hữu. Làm sao có thể trùng hợp như vậy, A3 hoàn hảo phía trên liền có một cái dạng này đồng nhân xuất hiện. Chẳng lẽ là Hoa lão sư huynh đem thật đồng nhân đánh cháo rồi? Làm cái giả đồng nhân đến hồ làm nước nhà người. Diệp Viễn càng nghĩ càng là lại loại khả năng này. Bất quá theo sát lấy, Diệp Viễn lại bắt đầu sầu muộn. Nếu như A3 hoàn hảo bên trên đồng nhân là giả, như vậy thật lại đi nơi nào? Sự tình xem hồ cũng không có mình tưởng tượng thuận lợi như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng rất dễ dàng liền có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại xem ra cũng không phải là dạng này. Diệp Viễn chưa từ bỏ ý định, lần nữa dùng cảm giác quét hình toàn bộ đồng nhân. Hắn còn nhớ rõ Hoa lão đã từng nói, là bọn hắn sư môn lợi dụng một chút cơ quan thuật, đem biện thức 900 dấu ở tôn này đồng nhân bên trong. Nhi có thể giải khai cái này cơ quan cũng chỉ có thể là bọn hắn người của sư môn. Cho nên Diệp Viễn hiện tại chỉ có thể tin tưởng,
là bởi vì đối phương cơ quan thiết trí quá mức xảo diệu, cho nên mới sẽ tránh thoát mình cảm giác dò xét. Nhưng vô luận hắn như thế nào quét hình, vẫn như cũ cùng lần trước kết quả đồng dạng. Cuối cùng Diệp Viễn không thể không hết hy vọng, cái này đồng nhân bên trong căn bản cũng không có văn tự ghi chép. Nhìn xem đầy đất bị hắn chia rẽ đồng nhân bộ kiện, Diệp Viễn chân nghĩ cứ như vậy, đem những này đông tây toàn bộ ném đi được rồi. Một cái hàng giả, hại mình lãng phí trọn vẹn một giờ thời gian, kết quả là một điểm manh mối đều không có. Bất quá hắn vẫn là ôm vạn nhất tâm thái, đem cái này đồng nhân lắp ráp. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Viễn không có ý định tại đồng nhân trên thân lãng phí thời gian nữa. Nguyên bản còn muốn xem như thế nào xảo diệu đem đồng nhân cầm tới Hoa lão trước mặt, xem ra hiện tại cũng không cần. Vậy mình liền lấy một loại đơn giản thô bạo phương thức, nghĩ đến Hoa lão cũng sẽ không hoài nghi a. Diệp Viễn sở dĩ muốn dùng loại phương thức này trả lại đồng nhân, vẫn là ở chỗ, hắn cho là mình trong tay đồng nhân cũng không phải là hàng thật, trên cơ sở đã đều là hàng giả, mình còn có cái gì tốt giấu giếm đây này. Làm xong quyết định, Diệp Viễn dạo chơi rời đi nhà kho, bắt đầu ở không gian dài tản bộ, đến khâu một chút mình để nén tâm tình. Hiện tại Diệp Viễn có một loại lo được lo mất tâm thái. Vốn cho rằng bà ngoại bệnh được cứu rồi, kết quả ai có thể nghĩ tới, mình ở trong biển vứt đi lên vậy mà lại là một kiện hàng giả. Như vậy cũng tốt so một cái đói bụng một ngày người. Nhìn xem thức ăn đầy bàn đồ ăn, khi hắn đang chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, người khác nói cho hắn biết, những này chỉ là dùng để quay chụp dùng đạo cụ như vậy úp mượn. Một bên suy tư tâm sự, một bên không mục đích gì đi tới. Kết quả Diệp Viễn bất chi bất giác liền đi tới không gian bên hồ bên trên. Nhìn xem xanh biết mặt hồ, đột nhiên Diệp Viễn nghĩ đến, không gian thăng cấp sau cái kia tăng lên sinh mệnh chi tuyển đẳng cấp nhiệm vụ, giống như mình còn không có đầu mối. Bởi vì những ngày này tới gần cửa ải cuối năm, lại thêm các loại việc vặt. Diệp Viễn liền đem nhiệm vụ này tạm thời gác lại xuống dưới. Nhi gác lại nhiệm vụ này chủ yếu nhất mấu chốt, chính là nhiệm vụ bên trong nâng lên sinh mệnh chi tuyển. Diệp Viễn đến bây giờ còn không có biết rõ ràng, có phải hay không chỉ chỗ này không gian nước hồ điều ra giao diện ảo, nhìn thấy thanh nhiệm vụ nơi đó, tiến độ vẫn nhưng là không 1000 chữ. Diệp Viễn cũng chỉ có thể là lắc đầu cười khổ. Nhiệm vụ lần này, căn bản là một điểm đầu mối đều không có. Mình mặt sinh mệnh chi tuyển là cái gì đều không rõ ràng, cái này khiến hắn làm sao hoàn thành nhiệm vụ lần này. Diệp Viễn khổ bức nghĩ đến, nhi một cái tay trong lúc vô tình vươn vào đến màu xanh biếc trong hồ nước đi. Trên tay truyền đến băng lạnh buốt cảm giác. Diệp Viễn cảm giác theo nước hồ vươn vào xuống dưới. Không biết hồ nước này dưới đáy những cái kia màu xanh sẫm nước hồ, đối với bà ngoại bệnh có thể hay không đưa đến tác dụng. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến tâm sự thời điểm đột nhiên trông thấy, nguyên bản đeo vào tay mình lục sắc chiếc nhẫn, lại rất rõ ràng biến hóa. Chương 946, không thiếu tiền. Chương 946, không thiếu tiền. Nguyên bản màu xanh biếc chiếc nhẫn, vậy mà theo nước hồ ngâm, nhan sắc từ xanh biếc ngược lại hướng tiền lục biến đổi. Diệp Viễn nhìn thấy cái này một hiện tượng kỳ quái, cũng không có vội vã nắm tay thu hồi lại. Hắn muốn nhìn trên tay mình cái này đế vương lục chiếc nhẫn, vì sao đột nhiên biến sắc? Theo thời gian một giây vài giây trước, nguyên bản còn xanh biếc chiếc nhẫn biến thành thiệt lục, sau đó hướng về màu xám trắng chuyển biến. Toàn bộ chuyển biến quá trình, Diệp Viễn nhìn rất cẩn thận đương chiếc nhẫn ngâm qua nước hồ về sau, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, từ chiếc nhẫn dài tản mát ra từng sợi lục sắc vật chất, từ đó hòa tan vào trong hồ nước. Diệp Viễn mãnh nhưng tỉnh ngộ, lần nữa điều ra màn hình giả lập. Trên màn hình chính như hắn suy nghĩ như thế, nhiệm vụ tiến độ một cột dài, từ nguyên bản 0-1000 biến thành 11000. Nhìn thấy thanh tiến độ rốt cục có chỗ biến hóa, Diệp Viễn tâm giống như tiết trời đầu hạ ăn dưa hấu ướp đá rời sảng khoái. Thông qua vừa mới một loạt sự tình, Diệp Viễn đã có thể xác định, cái gọi là sinh mệnh chi tuyển chính là không gian hồ. Như để không gian nước hồ thăng cấp biện pháp, đó chính là cần đại lượng ngọc thạch. Nhìn xem trên ngón tay đã biến thành xám trắng sắt chiếc nhẫn, Diệp Viễn nhẹ nhàng đụng một cái, chiếc nhẫn liền biến thành bã vụn dọc theo ngón tay chậm rơi xuống. Kể từ đó, Diệp Viễn cái này từ pha lê loại đế vương lục chế tác chiếc nhẫn, cũng tuyên một chờ ngọn nguồn báo hỏng. Nếu biết thăng cấp cần có vật liệu, Diệp Viễn vội vàng đem không gian giải, mình dự lưu lại một chút chân quý ngọc thạch lấy tới. Trải qua Diệp Viễn một loạt nếm thử về sau, cho ra dạng này một cái kết luận, đó chính là cũng không phải là ngọc thạch phẩm chất càng cao, đạt được tiến độ thì càng nhiều. Về phần trong này cụ thể là bởi vì cái gì, tạm thời Diệp Viễn còn không có biết rõ ràng. Dù sao bởi vì lần trước thăng cấp, Diệp Viễn đem rất nhiều nguyên thạch đều hối đoái thành điểm tích lũy, cho nên hiện tại hắn ngọc trong tay thạch cũng còn thừa không nhiều. Thông qua thí nghiệm, Diệp Viễn còn phải ra một cái kết luận, đó chính là nhất định phải ngọc thạch chính thể ngâm tại trong hồ nước. Nước hồ mới có thể hấp thu ngự sử dài không biết tên vật chất, từ đó dùng để tiến hành thăng cấp. Liên giống với chứa ngọc thạch nguyên thạch, ngâm mình ở trong hồ nước liền không có nổi chút tác dụng nào. Bởi vì bên trong ngọc thạch bị bên ngoài sau một tầng vách đá ngăn lại cản. Từ đó nước hồ không thể đi rút ra ở trong vật chất. Đạt được cái kết luận này về sau, Diệp Viễn hối hận trước đó đem nguyên thạch toàn bộ đổi thành điểm tích lũy. Bây giờ muốn thăng cấp nhanh chóng sinh mệnh chi tuyển, thực trong tay nguyên thạch căn bản là không có cách làm được. Nhìn xem đã biến thành 81000 thăng cấp tiến độ. Nếu nói, Diệp Viễn cái kia chiếc nhẫn mới là lần này đổi lấy điểm tích lũy chủ lực. Hắn cũng thực qua, dùng so chiếc nhẫn lớn hơn mấy lần pha lê loại đế vương lục đi đổi lấy tiến độ. Kết quả lớn như vậy một khối đế vương lục, chỉ đổi 5 điểm tiến độ. Cái này cùng lúc trước hắn ý nghĩ, kém thật sự là quá xa. Trải qua mấy lần thưởng thức, Diệp Viễn kinh ngạc phát hiện, mình viên kia chiếc nhẫn vậy mà đổi lấy tiến độ là cao nhất. Tin tưởng trong đó nhất định lại mình còn không biết bí mật. Bất quá bây giờ Diệp Viễn trong tay, đã không có ngọc thạch có thể để hắn lại tiến hành nếm thử. Xem ra chính mình muốn đi Triệu Xuyên bên kia một chuyến, nghĩ biện pháp làm một nhóm ngọc thạch trở về mới được. Nhắc lên ngọc thạch, Diệp Viễn đầu tiên nghĩ tới là lại đi một chuyến Miễn Quốc. Lần trước tại Miễn Quốc ăn cướp trở về số lớn ngọc thạch, không chỉ có đổi lấy hải lượng điểm tích lũy, còn giúp trợ Triệu Xuyên gắng gượng qua mở tiệm mới bắt đầu nguyên tài hoang. Thực muốn lại có lần trước loại kia thu hoạch, Diệp Viễn cũng biết rất không có khả năng. Hắn cũng không thể thật đi cướp đoạt Miễn Quốc mấy lớn ngọc thạch thương a. Lần trước sở dĩ cướp bóc tái ra,
còn không phải tên kia đuôi mù. Trước đả thương Triệu Xuyên phía trước, lại khiêu khích mình ở phía sau. Diệp Viễn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không trở thành thật làm ra cái gì cướp bóc sự tình ra. Nghĩ kỹ tiếp xuống nên làm mấy chuyện, Diệp Viễn lúc này mới từ không gian dài rời đi. Bởi vì trong lúc vô tình phát hiện thăng cấp sinh mệnh chi tuyển biện pháp, cái này khiến nguyên bản không tốt lắm tâm tình, ít nhiều có chút chuyển biến tốt đẹp. Mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện thời gian đã đi tới 6 giờ tối chung. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, mình bất chi bất giác, vậy mà tại không gian dài chờ đợi dòng dã một cái buổi chiều đẩy cửa ra khỏi phòng. Không đợi hắn đi xuống thang lầu, liền nghe đến lầu 1 trong đại sảnh truyền đến vui cười thanh âm. Dọc theo thang lầu đi vào lầu 1, phát hiện phòng khách tập ngồi đầy người. "Tiểu Viễn, ngươi tối hôm qua không ngủ sao? Cái này ngủ bù làm sao bổ đến trưa?" Diệp Viễn cương vừa qua khỏi đến, Diệp Mẫu liền đoán trách nói. Bất quá qua nét mặt của Diệp Mẫu bên trên nhìn, mặc dù là nói mình, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười tự ái. Phóng nhãn nhìn lại, tỷ phu tỷ tỷ đang ngồi ở trên ghế salon buổi tiếp bà ngoại nói chuyện phiếm. Lão ba thì là cầm không biết từ nơi nào lấy được chút diệp, đùa xem ngồi ở trên thảm lưỡng trích hùng miêu. Tiểu Nữu Nữu cùng Cầu Cầu bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Thỉnh thoảng cái này sờ một cái, bóp bóp cái kia, chơi gọi là một cái vui vẻ. Nhi Ái Nữu cùng Tiểu Tề thì là trong phòng khách càng không ngừng đuổi theo. Từ đó biểu hiện ra bọn hắn tồn tại. Diệp Viễn trực tiếp ngồi vào Diệp phụ bên cạnh. Dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói ra. "Lão ba, ngươi ngày mai đi làm giúp ta mua dạng đông tây." Diệp phụ chính đùa xem Cầu Cầu, đột nhiên nghe được nhi tử nói như vậy, một bộ không yên lòng ngữ khí hỏi: "Ngươi muốn mua cái gì?" Châm cứu đồng nhân, ngươi kia trên đường lại bán sao? Diệp Viễn vẫn như cũ đệ thấp xem thanh âm nói. Nghe được nhi tử muốn mua như vậy kỳ quái đông tây, Diệp phụ thả ra trong tay trúc diệp, nhíu mày như có điều suy nghĩ. Diệp phụ mặc dù không biết nhi tử muốn mua kia đông tây làm gì, nhưng vẫn là khuyên cáo nói: "Kia đông tây đồng tệ đường giống như liền lại bán, ngươi nghĩ như thế nào muốn đi Minh Võ Nhai bên kia mua? Phải biết đồng dạng đông tây, tại Minh Võ Nhai giá cả, nhưng là muốn so đồng tệ đường mắc hơn gấp bội. Kia đông tây cũng không phải cái gì đồ cổ, cũ nào có mới tốt." Diệp Viễn đương nhiên biết lão ba nói đều là lời nói thật, nhưng mình lại không biện pháp giải thích mấu chốt trong đó, chỉ có thể hồ siêu đạo. "Ta lại người bằng hữu, liền thích cất giữ cũ châm cứu đồng nhân. Ta đây không phải muốn mua mấy cái tiền hắn sao? Ngươi liền nói ngươi bên kia có hay không bán a?" Tiền lão bản bên kia ngược lại là lại một cái, bất quá cũng chính là thanh mạt. Sau đó Diệp phụ nhíu mày lại nghĩ đến rất lâu, mới tiếp tục nói ra: "Giống như Lý lão bản trong nhà cũng lại một cái như thế đông tây. Nghe nói vẫn là Minh Triều đây này. Bất quá hắn cái kia ta nhìn cũng không có ý định bán, không phải sẽ không đặt tại nhà hắn lầu 2 phòng trà bày biện. Ngày mai ta đi giúp ngươi hỏi một chút đi, thật không làm rõ ràng được, làm sao còn có người thích kia đông tây?" Lão ba nói, còn một bộ nghi không hiểu bộ dáng. "Đi, tốt nhất hai cái đều giúp ta mua về." Diệp Viễn không để ý đến lời của cha, một bộ không thiếu tiền nói: "Kia đông tây mặc dù không phải đồ cổ, nhưng cũng không rẻ, người bằng hữu gì, đưa một cái còn chưa đủ." Diệp phụ nghe xong nhi tử nói đều muốn, lập tức không lạc ý. Hắn thấy, mua kia đông tây căn bản cũng không có cất giữ giá trị, thuần túy chính là lãng phí tiền mà thôi. "Người đây cũng đừng quản, người ta liền thích cái này đông tây, dù sao hợp ý là được rồi." Diệp Viễn một bộ đương nhiên dáng vẻ trả lời. Chương 947, chết sĩ diện. Chương 947, chết sĩ diện. "Vậy ngươi ngày mai cùng đi với ta nhìn xem. Mặc dù là láng giềng, nhưng nghề này lại nghề này quy củ, ta nếu là mua nhưng là không còn biện pháp lui về." Diệp phụ vẫn là không yên lòng, sợ mình cầm trở về đông tây nhi tử trước mắt, lúc này mới lại hỏi lên như vậy. "Ta thì không đi được, ta ngày mai còn muốn lấy đồ tết đâu. Dù sao không bao nhiêu tiền, đều mua về đi. Nếu như nhà khác còn có, cũng giúp ta mua về. Ta liền một cái yêu cầu, không sợ cũ, chỉ cần không phải quá mới là được." "Được, chút chuyện nhỏ này giao cho ta tốt." Nhi tử thực rất ít tìm mình làm việc. Cái này khiến Diệp phụ đều cảm giác, chính mình cái này tập lão ba thật không có lại mặt mũi. Hiện tại thật không cho dịch nhi tử có chuyện của mình, hắn đương nhiên đảm nhiệm nhiều việc xuống tới. "Đúng rồi, ngươi mua đồ tết, cũng giúp ngươi nhị thúc nhà mua chút thuận tiện giúp ta đưa qua. Ngươi đường ca bọn hắn năm trước bận rộn công việc, ngươi nhị thúc lại cái dạng kia. Nguyên bản ta còn dự định mấy ngày nay đi giúp bọn hắn làm đâu, hiện tại ngươi đi liền tiện thể xem cũng mua đi." Diệp phụ bày ra phụ thân giá đỡ phân phó nói. Không đợi Diệp Viễn nói chuyện, Diệp Mẫu trước hết mở miệng: "Cho ngươi nhị thúc nhà mua là được rồi, nhà ta tỷ ngươi đều mua không sai biệt lắm." Lần này Diệp Mẫu lạ thường không có phản đối Diệp phụ, hơn nữa còn rất tán đồng bộ dáng. Cái này khiến Diệp Viễn đều cảm giác được mới lạ. Lão lưỡng khẩu không phải cũng bởi vì cho ai nhà hoa nhiều tiền sự tình, làm không ít đỡ sao? Hiện tại làm sao trở nên có cùng ý tưởng đen tối rồi? Diệp Viễn không biết, nguyên bản lão ba là muốn đem nhị thúc một nhà đều tiếp vào trong nhà mình ăn Tết. Nhưng hôm nay Diệp Viễn đột nhiên đem bà ngoại nhận lấy, còn muốn mời cứu cứu một nhà tới. Cái này nhưng đánh loạn lão ba kế hoạch, bởi vì chuyện này, Diệp phụ tốt một cái không lạc ý hiện tại nghe nói chỉ là cho lão nhị nhà mua chút đồ Tết. Diệp Mẫu đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao nhà mình lão mụ cùng đệ đệ một nhà đều là trong nhà mình ăn Tết, cho tiểu thúc tử nhà mua chút đồ Tết cũng là nên không phải. Lão thái thái trong lòng rất tinh minh. Diệp gia có rất ít nhiều người như vậy tề tụ cùng một chỗ thời điểm, cho nên ban đêm cái này đống nhiên cơm tối phá lệ phong phú. Liền ngay cả bà ngoại đều so bình thường ăn hơn thật nhiều. Thời gian ngay tại người một nhà thật vui vẻ bên trong bay nhanh vượt qua đến nên thời gian ngủ điểm. Có thể hỏi để tới, Diệp Viễn mang về Cầu Cầu cùng Hân Hân, không biết nên an bài như thế nào bọn chúng. Dựa theo tiểu nha đầu thuyết pháp, muốn đem Cầu Cầu Hân Hân phóng tới gian phòng của nàng. Nhưng Diệp Hủy lại là kiên quyết phản đối. Trong phòng lại hai con cậu tử liền đã quá sức. Cộng thêm lưỡng trích hùng miêu, còn gọi không gọi nhà mình nữ nhi đi ngủ. Cái gọi là biết nữ mạc được mẫu, nàng thực hiểu rất rõ nhà mình bảo bối này khuê nữ. Nếu như muốn đem hùng miêu phóng tới gian phòng của nàng, Diệp Hủy dám cam đoan, hôm nay một đêm, Nữu Nữu cũng đừng nghĩ đi ngủ.
cuối cùng vẫn là Diệp Viễn đứng dậy, một tay một cá biệt lưỡng trích hùng miêu dắt trở về gian phòng của mình. Không có cách, mình gây ra họa, mình sinh nuốt cũng phải cấp nó nuốt xuống không phải. Nhìn xem ngồi ở trên thảm còn tại chơi đùa hai tên gia hỏa, Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng Diệp Viễn cũng không để ý tới hai cái vẫn còn đang đánh gây hùng miêu. Mình đi vào phòng tắm đi cọ rửa đi. Sáng sớm, ngày mới mới vừa sáng, Diệp Viễn còn đang trong giấc mộng thời điểm, liền mơ hồ nghe được cửa phòng của mình bị đẩy ra. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là lão mụ tiến đến gọi mình ăn cơm đâu. Nhưng theo cửa sau khi được mở ra, Diệp Viễn liền nghe đến một cái thanh âm non nớt vang lên. Cầu cầu, hân hân, hai người các ngươi con heo lười rời giường. Chỉ nghe thanh âm liền biết, thế này sao lại là cái gì lão mụ? Đây rõ ràng là nữu nữu cái này tiểu nha đầu trộm đi tiền đến. Tiểu nha đầu lúc nào học được dậy sớm rồi? Diệp Viễn tâm bên trong cái này úc muộn. Ngươi cái này không phải đến gọi cầu cầu bọn chúng rời giường. Rõ ràng chính là đến cho mình quấy rối được không? Như là đã bị tiểu nha đầu đánh thức, Diệp Viễn cũng không có ý định ngủ tiếp xuống dưới. Mở to mắt, đầu tiên đập vào mi mắt chính là tiểu nha đầu chính một tay một con. Bóp lấy cầu cầu cùng hân hân lốt hai, dùng sức muốn đem hai tên ra hỏa tỉnh lại. Tiếc rằng, tiểu nha đầu khí lực thật sự là quá nhỏ. Lại thêm hai cái hùng miêu giấc ngủ, cũng là thật tốt. Mặc cho tiểu nha đầu lại bóp lại hô, kết quả các bảo bảo làm như thế nào ngủ, còn thế nào ngủ. Chỉ là bị tiểu nha đầu chảnh chứ không thoải mái, cầu cầu nhắm mắt lại đảo lộn thân thể, sau đó tiếp tục nằm ngáy ho ho. Diệp Viễn nhìn xem tiểu nha đầu một bộ bị đánh bại nhỏ biểu lộ, trong lòng cái này đẹp. Gọi ngươi tới quấy rối, kết quả tốt đi. Người ta căn bản cũng không để ý đến ngươi cái này gốc dạng. Diệp Viễn xuống giường, lập tức đem còn tại phát ra nhỏ tỉ khí níu níu ôm đến trong ngực. Đi, cứu cứu mang ngươi rửa mặt đi. Nói, Diệp Viễn cũng không đi quản trong ngực dãy rùa tiểu nha đầu, tự mình ôm nàng hướng về phòng rửa mặt đi đến. Mẹ, cha ta bọn hắn hiện tại đi ra ngoài đều sớm như vậy sao? Ngồi tại trên bàn cơm Diệp Viễn, một bên hướng về miệng bên trong lay xem Diệp Mẫu tỉ mỉ chế biến cháo gạo, một bên ngậm hồ mà hỏi. Đúng vậy a, đây không phải sắp hết năm sao? Thì ngươi cùng cha ngươi hiện tại cũng rất bận. Tỷ phu ngươi còn tốt một chút, nói là hôm nay cho công nhân phát xong tiền lương liền có thể trở về. Diệp Mẫu nhìn xem ngồi trên bàn một lớn một nhỏ lang thôn hổ yết bộ dáng, một bên kiên nhẫn đáp trả. Diệp Viễn đem non nửa chén cháo chạy vào trong miệng, sau đó cầm lấy áo khoác cùng Diệp Mẫu cáo từ liền rời đi biệt thự. Hôm nay nhiệm vụ của hắn chủ yếu chính là tặng lễ, vô luận là nhị thúc nhà, vẫn là Triệu Xuyên nơi đó, hoặc là Tô giáo thụ bên kia, hắn đều muốn đi qua nhìn một chút. Lái xe đầu tiên đi vào nhị thúc nhà dưới lầu chờ hắn đẩy cửa xe ra thời điểm, trong tay đã bao lớn bao nhỏ ôm một đống quà tặng. Còn tốt nhị thúc nhà ở cũng không tính quá cao, Diệp Viễn cầm hai chuyến, cuối cùng đem đưa cho nhị thúc hàng Tết cho mang lên đi. Nhìn xem nhị thúc ngoài miệng nói Tiểu Viễn quá xe khách, nhưng ấy mắt chỗ sâu lại để lộ kia một tia không đè nén được mừng rỡ lúc, Diệp Viễn ở trong lòng lắc đầu. Nhị thúc cách cục vẫn là quá thấp, bằng không thì cũng sẽ không làm những chuyện kia tới. Nếu như lúc trước hắn không có làm ra tổn hại mình ngư trường sự tình, làm sao đến mức hiện tại còn nhàn rỗi ở nhà? Nếu như nhị thúc vẫn như cũ còn tại mình ở trên đảo công việc, còn về phần sẽ vì điểm ấy đồ tết, liền cao hứng đến cái dạng này sao? Thật không biết hắn là thế nào nghĩ, mặt mũi thật cứ như vậy trọng yếu. Vì cái gọi là mặt mũi, liền dồn chính mình chất tử sản nghiệp không để ý. Tuy ý những cái được gọi là hương thân đem ở trên đảo làm trướng khí mù mịt, thậm chí vậy mà làm ra biện thủ sự tình. Nếu như những người kia không có nhị thúc tại bọn hắn phía sau chỗ dựa, tin tưởng lại cho mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám làm ra như vậy để cho người ta căm hận sự tình tới đi. Nhị thúc, ta nhìn ngài thân thể khôi phục không tệ, nhìn xem có thể mượn quả trượng. Trong phòng một mình hành tẩu nhị thúc, Diệp Viễn vẫn là quan tâm hỏi một câu. Còn không phải muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi mời tới cái kia phó đại phu, ta nhìn lao đầu tử hiện tại còn không thể xuống đất đâu. Lại càng không cần phải nói bây giờ nói chuyện như thế trôi chảy. Không đợi nhị thúc mở miệng, nhị thẩm ngay tại một bên nói. Chương 948, khổ thân. Chương 948, khổ thân. Nghe được nhị thẩm nói như vậy, Diệp Viễn vội vàng khoát tay nói. Ngươi một nhà, nói khách khí như vậy nói làm gì? Tiểu Viễn, lão đầu tử trước đó chuyện này làm đúng ta sai rồi nhà các ngươi. Lão gia hỏa này mạnh miệng, khỏi bị mất mặt cho ngươi tên tiểu bối này xin lỗi. Nhị thẩm hôm nay liền thay ngươi nhị thúc nói với ngươi tiếng xin lỗi, ngươi cũng đừng cùng lão đầu tử chấp nhận. Nhị thẩm lôi kéo Diệp Viễn tay, mắt hiện nước mắt nói. Không đến mức, không đến mức, nhanh đừng nói như vậy nhị thẩm. Chuyện này ta cũng có bất thường địa phương đều đi qua ta không để cập nữa. Diệp Viễn vội vàng an ủi lên nhị thẩm. Nhị thúc nghe được nhị thẩm nói lên chuyện trước kia, mình cũng cảm giác có lỗi với đứa cháu này. Nhưng cả một đời sĩ diện hắn, vẫn là mất hết mặt mũi cho nhà mình chất tử nói một câu mềm lời nói, chỉ có thể lặng lẽ trụ cái này quải trượng đi trở về gian phòng của mình. Ngay tại nhị thẩm còn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, tại bên trong căn phòng nhỏ chạy đến một cái 12-13 tuổi tiểu nam hải. Diệp Viễn biết, đứa nhỏ này chính là mình Đường ca nhà nhi tử, tên gọi Diệp Đông. Mặc dù hắn cùng đứa cháu này gặp mặt số lần tương đối, nhưng vẫn là một chút liền nhận ra hắn. Đông tử, tới, nhìn lao thúc mang cho ngươi lễ vật gì rồi. Nói, Diệp Viễn liền đem một cái ván trượt cầm tới, sau đó đối Diệp Đông vẫy vẫy tay. Diệp Đông nguyên bản còn có chút thẹn thùng, nhưng khi nhìn thấy Diệp Viễn trong tay ván trượt về sau, con mắt không khỏi sáng lên. Đây là muội muội trong video cái kia ván trượt sao? Bởi vì cùng Diệp Viễn thật sự là không quen, mặc dù trong lòng phi thường muốn lễ vật này, nhưng vẫn là sợ hãi hỏi một câu, sau đó liền trốn đến mãi mãi sau lưng đi. Bất quá con mắt của nó ánh sáng, một mực không hề rời đi qua Diệp Viễn trong tay ván trượt. Từ nhỏ ra hỏa khát vọng ánh mắt bên trong, Diệp Viễn liền biết, nữu nữu cái này tiểu nha đầu nhất định tại nàng người bạn kia trong vòng, không ít khoe khoang cái này có thể huyền không phi hành ván trượt. Ngươi đứa nhỏ này, cùng ngươi lao thúc còn thẹn thùng cái gì? Nhị thẩm nói nhà mình cháu trai một câu, sau đó quay đầu hướng về Diệp Viễn nói ra. Tiểu Viễn, Tiểu Đông không biết ngươi, ngươi đừng thấy lạ. Không có, không có, việc này hóa ta,
bình thường tới ít, hải tử không biết cũng bình thường. Diệp Viễn vội vàng khoát tay, biểu thị mình không ngại những này, sau đó nhìn đồng hồ nói ra. Nhị thẩm, ta liền không đợi còn có thật nhiều nhà muốn đi động đâu. Diệp Viễn khả không nghĩ, tại như thế cùng nhị thẩm giới trò chuyện xuống dưới đã đồ tết đã đưa đến, vậy mình cũng liền cần phải đi. Nhị thẩm còn muốn lưu Diệp Viễn nhiều ngồi một hồi. Diệp Viễn làm sao lại đáp ứng? Hắn vội vàng đứng người lên, cũng như chạy trốn từ nhị thúc nhà rời đi. Diệp Viễn không biết là, đương nhị thúc nhà cửa phòng đóng lại đồng thời, nhị thúc chống vải trượng từ bên trong ra. Người cái lao đầu tử, nói câu mềm nói cứ như vậy khó sao? Sự tình bản thân liền là nhà ta có lỗi với lao đại nhà, cũng không biết ngươi lão gia hỏa này trong lòng đều nghĩ cái gì. Ngươi vì đám người kia đắc tội Tiểu Viễn, nhưng đến đầu đến thế nào? Ngươi chúng gió bận trước bận sau còn không phải lão đại toàn gia, trong thôn có mấy người sang đây xem ngươi một cái. Nếu không phải lão đại thiện tâm, ta nhìn ngay cả con dâu kia mua bán nhà ta cũng đừng nghĩ dính dáng. Lần này ngươi nghe ta, tuyệt đối không nên lại đi pha trộn bọn nhỏ buôn bán sự tình. Ngươi liền thành thành thật thật trong nhà đợi là được. Nhị thẩm thay đổi trước đó đối đãi Diệp Viễn từ thiện bộ dáng, đối nhà mình lao đầu tử chính là dừng lại cửa trách. Hắn thấy, nhị thúc đây chính là khổ thân tốt nhất thể hiện. Nếu như trước đó nhà mình lao đầu tử chẳng phải tập, hiện tại cũng sẽ không trúng gió. Làm đã qua hơn nửa đời người, nàng rất rõ ràng lão bản xem bệnh, chính là bị lấy trước kia chút hàng xóm tức giận. Nhị thúc giống như làm chuyện bậy học sinh tiểu học, bị nhị thẩm nói sắc mặt có chút đỏ lên. Còn tốt hắn trông thấy ngay tại loay hoay ván trượt cháu trai, vội vàng nói sang chuyện khác mà hỏi. Đông Đông, đây chính là trước ngươi nói có thể bay ván trượt. Nhanh cho ra già phơi bày một ít. Cũng không biết đạo Diệp Viễn ở đâu ra bản lãnh lớn như vậy, tốt như vậy đông tây đều có thể lấy tới. Người ta bản lãnh lớn đâu, nếu không phải ngươi cái lao già đáng chết, nhà chúng ta gặp qua như bây giờ. Ngươi xem một chút người ta đại tẩu nhà mẹ đẻ đệ đệ. Diệp Viễn sẽ không nghĩ tới, bởi vì chính mình đến. Lại một lần nữa đưa tới nhị thúc nhà một lần cãi lộn. Hắn hiện tại chính lái hát chạy, hướng về Triệu Xuyên tiệm châu báo chạy tới. Bởi vì Triệu Xuyên cùng trong nhà triệt để náo tách ra, Diệp Viễn biết năm nay cái này năm, Triệu Xuyên là muốn tại Lam đảo qua. Cho nên đang chuẩn bị đồ tết thời điểm, cũng cho vị huynh đệ kia chuẩn bị một phần đậu xe ở tiệm châu báo đối diện bãi đỗ xe. Diệp Viễn trực tiếp đi vào tiệm châu báo. Sau khi đi vào, xe nhẹ đường quen hướng về Triệu Xuyên văn phòng đi đến. Một mới vừa vào trực tiếp đãi còn muốn tiến lên ngăn cản Diệp Viễn, kết quả bị trong tiệm lão công nhân ngăn cản. Kia là lão bản đồng học, người ta cùng lão bản quan hệ tốt đây. Bởi vì căn này cửa hàng gây dựng thời điểm, Diệp Viễn còn ở nơi này làm giá không nhỏ động tĩnh. Cho nên những này lão công nhân đều nhận ra cái này đem nhà mình tiệm châu báo gây dựng, biến thành buổi họp báo ra hỏa. Diệp Viễn không có gõ cửa, trực tiếp đẩy ra Triệu Xuyên cửa ban công. Lão Triệu, ăn Tết tốt. Thế nào huynh đệ đủ ý tứ a? Sớm liền đến cho người chúc Tết. Người còn không có đi vào, thanh âm liền đã truyền vào gian phòng. Cái này khiến còn tại chăm chỉ làm việc Triệu Xuyên, không thể không ngẩng đầu nhìn Diệp Viễn cười khổ. Đừng tìm ta dùng bài này, ta cái này nhưng không có tiền mừng tuổi cho ngươi. Diệp Viễn không chút khách khí đi đến Triệu Xuyên bên cạnh, trực tiếp lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Ta nói ngươi tiểu tử, kéo ta làm cái gì? Triệu Xuyên bị Diệp Viễn lật lên, có chút ngượng mà hỏi. Cho ngươi đưa chút đồ Tết, theo ta ra ngoài cầm một chút. Diệp Viễn một bên nói, một bên lôi kéo Triệu Xuyên liền đi ra phía ngoài. Có ý tứ sao? Đưa chút đồ Tết cho ta, còn muốn ta tự mình đi lấy. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Triệu Xuyên vẫn là đi theo Diệp Viễn đi ra văn phòng. Nhìn ngươi sẽ biết. Triệu Xuyên cũng không để ý Diệp Viễn. Tại hắn nghĩ đến, không ở ngoài Diệp Viễn chính là mang theo một chút rượu thuốc lá lá trả cái gì tới. Nhiều nhất còn mang lên một chút, bọn hắn ngư trường hải tiên mà thôi. Kết quả khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn xe thể thao chỗ ngồi kế bên tài xế chồng chất lễ vật, Triệu Xuyên không khỏi bật cười. Ta nói Tiểu Viễn, ta còn không đến mức ngay cả cái thịt bò đều cần ngươi đưa a. Ngươi mấy cái ý tứ? Ta hiện tại mặc dù không có ngươi lẫn vào tốt, thế nhưng không đến mức mua không nổi thịt bò a. Cái khác lễ vật, Triệu Xuyên còn có thể tiếp nhận. Nhưng khi hắn nhìn thấy kia mấy chục cân thịt bò lúc, không khỏi mở miệng nói móc nói. Ta nói lao Triệu, ngươi đừng cho cắn lã động tân có được hay không? Liên cái này thịt bò ngươi nếu có thể mua được, ta đưa ngươi một cô ta loại xe thể thao này. Diệp Viễn nói, còn vô vô mình hát chạy. Trải qua Diệp Viễn một nhắc nhở như vậy, Triệu Xuyên mới phát hiện, Diệp Viễn ra hỏa này vậy mà không có mở cái kia chiếc bá khí kiểu chỉ ba đốn, mà là đổi một cỗ xe thể thao tới. Nhanh như vậy liền biến khẩu vị. Lúc nào quen thuộc lái xe thể thao rồi? Dừng a. Ta nói lao Triệu, ngươi đây là tại văn phòng đợi đến cái gì cũng không biết ta. Nhìn xem xe này tiêu ngươi gặp qua sao? Ta cho ngươi biết, xe này tại Hoa Quốc liền ta như thế một cỗ, ngươi hâm mộ đi thôi. Triệu Xuyên trước kia cũng là một cái xe yêu người. Thượng kinh biệt thự xe khố lý, đến nay còn có 3 chiếc xe thể thao dừng ở bên kia. Chương 949, khuyết thiếu vận động. Chương 949, khuyết thiếu vận động. Triệu Xuyên đối xe yêu thích, có thể nói đạt đến si mê tình trạng. Cho dù là đoạn thời gian trước trong tay hắn không quá giàu có, cũng không có bỏ được đem những xe kia bán. Triệu Xuyên tự nhận là, phòng ngủ mấy vị huynh đệ bên trong, mình đối cố xe nên tính là hiểu rõ nhất, đừng nhìn Trương Vô Tất nhà so nhà mình điều kiện muốn tốt, nhưng tên kia tâm tư đều tiêu vào nữ nhân trên người đi, đối với xe cũng không có bao nhiêu nghiên cứu. Hôm nay Diệp Viễn tiểu nói này, lập tức khơi gợi lên Triệu Xuyên hiếu kỳ. Khi hắn nhìn thấy hắt chạy xe tiêu sau, hắn có thể xác định, chiếc xe Sport kia tuyệt đối không phải cái gì đại hán xuất phẩm. Nếu không mình không có khả năng chưa từng gặp qua nó. Thực vô luận từ xe thể thao ngoại hình, vẫn là Diệp Viễn khoe khoang về thần thái đi xem. Xe này tuyệt đối không tầm thường, không phải Diệp Viễn gia hỏa này sẽ không như thế nói chuyện với mình. Đừng thừa nước đục thả câu, ta đích xác chưa thấy qua loại xe này tiêu, ngươi đừng nói cho ta là chính ngươi phát minh. Triệu Xuyên nguyên bản là một câu trò đùa nói. Kết quả không nghĩ tới, hắn lời này khoảng cách thật giống thật rất gần. Xe này mặc dù không phải Diệp Viễn phát minh, nhưng là Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật phát minh, cùng Diệp Viễn cũng kém không nhiều a. Diệp Viễn xích lại gần Triệu Xuyên, thần bí nói ra. Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tiểu mới nhất xe thể thao, ta chiếc này là toàn cầu đệ nhất chiếc, mà lại ta cho ngươi biết, xe này còn có một bí mật lớn, có muốn biết hay không? Trông thấy Diệp Viễn càng nói càng thần bí, Triệu Xuyên lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Nói một chút, có cái gì đại bí mật? Không phải liền là một cỗ xe thể thao sao? Chẳng lẽ lại còn có thể bay lên? Diệp Viễn mặc dù bình thường rất địa thấp, nhưng nói thế nào cũng là một cái chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Giống một chút người trẻ tuổi nên lại ma bệnh hắn cũng là có, chỉ là bình thường rất tốt bị hắn ẩn giấu đi mà thôi. Thực tại huynh đệ mình trước mặt, hắn liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Thế là hắn lấy điện thoại di động ra, điều ra trước đó thu xuống tới kia đoạn ô tô biến thân video, giao cho Triệu Xuyên trên tay. Mới đầu Triệu Xuyên còn không quá để ý, nhưng khi hắn xem hết video về sau, cả người há to miệng, ánh mắt hưng phấn hỏi: "Đây đều là thật, không phải ngươi máy tính hợp thành?" Diệp Viễn trợn nhìn ra hỏa này một chút, tức giận nói ra: "Ta về phần nhảm chán như vậy sao? Được rồi, đừng ở chỗ này ngốc đứng, ngươi muốn biết cái gì chờ chúng ta đi ngươi văn phòng lại nói. Vừa vặn ta còn có chút sự tình tìm ngươi, lấy trước đông tây." Nói, Diệp Viễn liền đem mình chuẩn bị cho Triệu Xuyên hàng Tết nắm bắt tới tay bên trên. Không biết là cố ý hay là hắn liền định dùng loại phương thức này, nho nhỏ trả thù Triệu Xuyên một chút. Như cái gì hồi vị tiểu, hải tiên, lá trà đều bị hắn lấy ra. Chỉ để lại trọn vẹn 50 cân thịt bò, còn đặt ở chỗ ngồi kế bên tài xế chờ lấy Triệu Xuyên lên nhấc. Triệu Xuyên cười khổ, bất quá cũng không có cách nào. Ai kêu mình bây giờ lại quá nhiều vấn đề muốn hỏi ra hòa này. Bây giờ người ta trả thù hạ mình, hắn cũng chỉ có thể thủ lấy. Thế là cũng không để ý hình tượng, trực tiếp ôm lấy kia mấy chục cân thịt bò hướng về mình cửa hàng đi đến. Còn tốt Diệp Viễn tới thời điểm chuẩn bị đóng gói. Không phải Triệu Xuyên cứ như vậy cầm, kia thịt bò huyết thủy nhất định sẽ đem hắn món kia có giá trị không nhỏ đồ vét trực tiếp báo hỏng rơi. Hai người một trước một sau đi vào cửa hàng. Nhìn xem nhà mình lão bản không để ý hình tượng ôm một khối lớn thịt bò, để rất nhiều nhân viên cửa hàng đều rất phá kính mắt. Còn tốt lại cái cơ linh tiểu hòa tử, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận Triệu Xuyên trong tay thịt bò. Lúc này mới không đến mức để Triệu Xuyên chật vật không chịu nổi, bất quá cho dù là dạng này, cũng làm cho Triệu Xuyên mệt quá sức. Chờ hai người lần nữa trở lại Triệu Xuyên văn phòng, Triệu Xuyên một bên hoạt động cánh tay một bên nói ra: "Ai, ngươi nói chúng ta có phải hay không giả? Cầm cái mấy chục cân thịt qua cái đường cái liền mệt mỏi thành dạng này." Diệp Viễn đem đông tây tùy ý đặt ở nơi hẻo lánh. "Ra cái rắm, ngươi đó chính là khuyết thiếu vận động. Nói cho ngươi đừng nói mấy chục cân, chính là 100 cân ta cầm cũng không mang theo thở tin hay không?" Triệu Xuyên đối Diệp Viễn, không có phát biểu bất luận cái gì không tin ngôn ngữ. Bởi vì hắn cũng đã gặp qua Diệp Viễn gỡ ngư hoạch tràng cảnh đừng nói 100 cân, chính là hơn 200 cân cá lớn, gia hỏa này hất lên cũng có thể vung ra tốt kỷ mệ ra ngoài. Lúc ấy bọn hắn đều cho rằng Diệp Viễn lúc này trời sinh thần lực. Kết quả khi thấy tất cả thuyền viên cũng có thể làm đến thời điểm, cũng không khỏi đến, để hắn bội phục không thôi. Còn tốt Triệu Xuyên không có quên chính sự, vội vàng xuất ra một bình đồ uống đưa cho Diệp Viễn, sau đó mở miệng hỏi: "Nhanh cùng ta nói một chút chiếc kia hất chạy sự tình. Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật không phải khoa học kỹ thuật công ty sao? Chừng nào thì bắt đầu sản xuất ô tô rồi? Còn có ngươi xe này lúc nào đưa ra thị trường? Có thể hay không giúp ta dự định một cỗ?" Không đợi Diệp Viễn vặn ra nắp bình, Triệu Xuyên liền liên tiếp vấn đề vứt ra tới: "Ta nói ngươi có thể hay không từng bước hỏi? Lập tức hỏi nhiều như vậy, bảo ta làm sao trả lời?" Triệu Xuyên lung túng tiếu tiếu, sau đó chọc chọc tay nói: "Ta đây không phải kích động sao? Lại nói còn không phải ngươi câu lên hứng thú của ta. Ta mặc kệ, chuyện này ta liền ỷ lại vào ngươi." Diệp Viễn biết Triệu Xuyên gia hỏa này thích xe thể thao, cho nên cũng không có lấy cầu. Một năm một mười đem liên quan tới Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật chiếc xe sở bot kia sự tình nói ra đương nhiên, Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật cùng mình quan hệ hắn là sẽ không nói. Chỉ nói là mình bởi vì mua sắm đặc chủng pha lê quen biết Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật lão bản. Sau đó đúng lúc, gần nhất Lam đạo cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật nói chuyện hợp tác sự tình. Hắn liền để Luân Nạp Đức mang theo một cỗ bọn hắn mới nhất nghiên chế loại xe thể thao này tới. "Tiểu Viễn, giúp ta làm một cỗ, xe này quá khốc. Cùng ngươi xe này so sánh, ta những cái kia xe thể thao đều là đệ đệ." Triệu Xuyên lúc này chỗ nào còn có thể nghe ra Diệp Viễn trong lời nói lỗ thủng. Cả thể xác và tinh thần hắn đều bị chiếc này huyễn khốc hát chạy hấp dẫn đi. "Hai ức, ngươi bây giờ lấy ra được tới sao?" Đó cũng không phải Diệp Viễn bỏ đi Triệu Xuyên tính tích cực, mà là xe này hoàn toàn chính xác chính là cái này giá cả, hơn nữa còn là mình mở miệng tình huống dưới. Không thấy địch lai làm đặc xa vương tử, tại Luân Nạp Đức nơi đó mua ba chiếc khác biệt kiểu dáng xe. Thấp nhất một cố cũng muốn 2.8 ức sao? Ngậy. Triệu Xuyên suýt nữa quên mất, xe này mặc dù tốt, nhưng giá cả cũng là tương đương mỹ lệ đừng bảo là mình bây giờ, chính là còn có gia tộc phù hộ thời điểm, nhà mình cũng không có khả năng đồng ý mình hoa 2 ức mua một cố xe thể thao a. Diệp Viễn nhìn xem Triệu Xuyên kia vẻ mặt như đưa đám, vì không đồng nhất xem đem ra hỏa này đã kích chết, lúc này mới ung dung mở miệng. "Coi như ngươi mua nổi, ngươi bên trên biển số xe sao? Ngươi cho rằng loại xe này cảnh sát giao thông phương diện sẽ để cho ngươi bên trên đạo? Vậy ngươi làm sao bên trên? Hợp lấy liền ngươi có thể lên bài, người khác đều không được." Triệu Xuyên không phục phản kích nói: "Ngươi không thấy ta đó là cái gì bảng hiệu?" Diệp Viễn mở to hai mắt nhìn. "Ngậy. Vừa mới chỉ lo trông xe tiêu cùng không có chú ý ngươi xe tiêu bài." Bị Diệp Viễn hỏi lên như vậy, Triệu Xuyên lúng túng gãi gãi sau gáy của mình, hàm hàm nói: "Ngươi thật là đi. Ta đây chính là quân bài, ngươi có bản lĩnh cũng tới quân bài sao?" Triệu Xuyên bó tay rồi. Hắn nhưng không có bản sự này, cho một cô trên xe đua cái quân dụng giấy phép. "Đs, hôm nay là giao thừa, đầu ngón tay ở chỗ này dặn dò mọi người tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý, hà gia sung sướng. Giữa chưa có thừa càng, xem hết hai chương sau vừa vặn ăn cơm, mọi người ăn tết tốt, chương 950. Diệp đại lão bản. Chương 950, Diệp đại lão bản, tăng thêm. Triệu phụ trước kia chính là quân nhân xuất thần, từ nhỏ đã tại Triệu phụ bên người lớn lên Triệu Xuyên, đối quân bài xe vẫn là có hiểu biết. Muốn nói ngươi tại bộ đội có một ít quan hệ, cho cái trên xe Việt giã bài vẫn là lại như vậy một chút xíu khả năng. Cần phải biết rằng, hiện tại Diệp Viễn cái này thực xe thể thao. Ngươi gặp qua nhà ai bộ đội lái xe thể thao? Cho nên Diệp Viễn cái này xe thể thao quân bài, liền lộ ra quá quái dị. Triệu Xuyên đều tưởng tượng không đến, đến tột cùng là ai? Sẽ có là gan lớn như vậy, cho Diệp Viễn chiếc này hát chạy, làm như thế một cái giấy phép ra. Hắn cũng không có hướng giả bài đi lên muốn. Bởi vì hắn hiểu rất rõ chính mình cái này huynh đệ. Diệp Viễn không có khả năng làm ra loại sự tình này. Cho nên khi Diệp Viễn nói lên cái kia hát chạy là quân bài thời điểm, Triệu Xuyên cả người cũng yên tĩnh tỉnh. Vậy ngươi đem xe cho ta mượn mở một chút qua đã nghiền thế nào? Triệu Xuyên biết mình trong thời gian ngắn không có khả năng có được như thế một cái huyễn khốc xe thể thao sau. Lùi lại mà cầu việc khác nói. Hắc hắc. Không có vấn đề, bất quá ngươi mua chở, hiện tại xếp tại ngươi trước mặt đều đã mấy cái. Diệp Viễn cũng không phản đối, dù sao xe này mình cũng chính là mở mới mẻ. Qua năm, nó coi như không thuộc về mình. Chúng ta quan hệ gì? Ta liền không thể cắm cái đội. Triệu Xuyên chưa từ bỏ ý định, còn muốn tranh thủ một chút. Qua hết năm ta đáp ứng thi vận, mượn nàng mở mấy ngày. Sau đó chính là hứa hàng, làm bên trên quân bài đại giới, ta đáp ứng đem xe này để bọn hắn nghiên cứu một đoạn thời gian, ngươi nhìn ngươi có thể để ép ai thời gian. Diệp Viễn mở ra hai tay, một bộ chính ngươi nhìn xem làm bộ dáng nói. Triệu Xuyên cười khổ, hai người kia mình ai cũng đắc tội không nổi. Ta có thể lợi. Chờ hứa hàng đem xe trả lại, ngươi nhất định cho ta mượn mở mấy ngày. Không có vấn đề. Kỳ thật cũng không có gì, ta cảm giác xe này còn không có ta chiếc kia ba đốn mở ra hàng hái đâu. Nhìn xem Diệp Viễn một bộ muốn ăn đòn biểu lộ, Triệu Xuyên hận không thể quá khứ cắn chết ra hỏa này. Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, đây chính là có thể biến thân thành ô tô bột xe thể thao, có thể cùng phổ thông xe giống nhau sao? Triệu Xuyên biết, Diệp Viễn lúc này cố ý chọc giận mình đâu. Hắn không muốn trong vấn đề này nói thêm gì đi nữa, nếu không mình cái này năm đều qua không xong. Thế là hắn mở miệng hỏi, "Ngươi vừa mới nói tìm ta có việc, đến tột cùng có chuyện gì?" "Ta đến ngươi cái này mua ngọc." Diệp Viễn nói rất nhẹ nhàng, nhưng nghe vào Triệu Xuyên trong tai, không thua gì Diệp Viễn nói đến hắn nơi này mua cá đồng dạng vừa cười. "Ngươi gần sang năm mới, tìm ta cái này đến làm trò cười đúng hay không? Ta chỗ này ngọc thạch lai lịch, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi tìm ta cái này mua cái gì ngọc? Chính ngươi trong tay không phải có không ít cực phẩm sao?" Cũng không trách Triệu Xuyên nói như vậy. Phải biết, hiện tại Triệu Xuyên trong tiệm ngọc thạch nơi phát ra, vẫn là Diệp Viễn hỗ trợ liên hệ đây này. Hôm nay đột nhiên nghe nói Diệp Viễn muốn tới nơi này mua ngọc, đổi thành ai cũng không tin không phải. "Không cùng ngươi nói đùa, liên quan tới chuyện này cũng không phải là một hai câu liền có thể nói rõ ràng. Như vậy đi, ngươi trước tiên đem ngươi trong tiệm những ngọc thạch kia, phân phẩm cấp đồng dạng cho ta cầm một khối tới." Triệu Xuyên nhìn xem Diệp Viễn, không giống nói đùa dáng vẻ, mặc dù trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn là phân phó người đi làm. Lái xe hành xử tại đi hướng Phúc Hương cư trên đường. Diệp Viễn cũng là một trận cười khổ. Ngay tại vừa mới, mình cơ hồ quét sạch Triệu Xuyên trong tiệm tất cả phẩm cấp ngọc thạch. Nhưng đến đầu tới đến kết quả, ý nguyên không như ý muốn. Những ngọc thạch kia phẩm cấp, vô luận cao thấp, đều không vượt ra ngoài tiến độ điểm 5 điểm. Cái này so Diệp Viễn trước đó cái đám kia ngọc thạch còn không bằng. Càng làm cho Diệp Viễn cảm giác được phát điên là, Triệu Xuyên lấy tới nhóm này ngọc thạch bên trong, đổi lấy tiến độ điểm cao nhất, cũng không phải là giá trị cao nhất khối kia. Ngược lại là một kiện bày ra tại trong tiệm cung cấp khách hàng thử mang vào ngọc, cung cấp cao nhất 5 điểm tiến độ. Cái này khiến coi là thăm dò rõ ràng quy luật hắn, lần nữa cảm thấy không có chỗ xuống tay. Một đường lái xe, một đường suy nghĩ. Xe rất nhanh liền đi tới Phúc Hương cư trước cửa. Bởi vì tới gần cửa hải cuối năm, Phúc Hương cư trong hành lang thật là đầu người qua lại. Xem ra đến nơi đây ăn cơm người thật đúng là không ít. Diệp Viễn rất tốt xe, đem chuẩn bị cho Tô giáo thụ hàng tiết cầm xuống tới. Nơi này đã không phải là hắn lần đầu tiên tới. Rất nhiều phục vụ viên cũng đều nhận biết, vị này nhà mình quán rượu lớn thương nghiệp cung ứng. Cho nên cứ như vậy, Diệp Viễn một đường không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp mang theo Đông Tây đi và ở vào chín lâu Tô Mai cửa phòng làm việc trước. Nhìn thấy Diệp Viễn mang theo như thế đại nhất đẩy Đông Tây tiến đến, nguyên bản còn tại trầm tư Tô Mai, vội vàng từ lão bản sau cái bàn ra đón. Diệp đại lão bản thực khách quý ít gặp, cái này còn muốn xem cho Tô Tả đưa đồ tiết thật sự là không nghĩ tới. Tô Mai một bên trêu ghẹo cái này Diệp Viễn, một bên từ trên tay hắn đem lễ vật nhận lấy. Diệp Viễn hắc hắc tiếu đạo, những này cũng không phải đưa cho ngươi, những này là ta hiếu kính Tô giáo thụ. Tô Mai vũ mị khinh bỉ nhìn Diệp Viễn, mang theo nửa giận nửa oán nói ra, vậy ngươi đưa ta tới đây làm gì? Trực tiếp đưa lão đầu tử vậy đi không được sao? Hại ta cao hứng hụt trả vi nhi cái này đệ đệ, cuối cùng là có chút lương tâm, nhớ kỹ lại ta tỷ tỷ này đâu? Nguyên lai là ta tử tướng tình nguyện a. Diệp Viễn lúng túng gãi đầu một cái não, biết vừa mới mình nói sai, không cẩn thận trực nam ung thư ma bệnh lại phạm vào. Nhìn thấy Diệp Viễn hàm hàm bộ dáng, Tô Mai cũng cảm thấy một trận buồn cười. Gia hỏa này đều đã là đại lão bản nhưng từ thực chất bên trong còn lộ ra hàm hàm trực nam khí tức. Tô Mai cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, liên thích cũng không có việc gì, đùa giỡn một chút cái này nhìn ngốc ngốc tiểu nam sinh. Nếu để cho người khác biết, bình thường đối với người khác phái đều không thêm để ý tới Tô Mai Tô đại lão bản. Vậy mà tại trong phòng làm việc mình, đùa giỡn một cái nho nhỏ trực nam. Không biết có bao nhiêu người sẽ khóc choáng tại trong toilet. Tốt, không đùa ngươi, ta cái này còn đang có sự tình muốn đi tìm Tiểu Hủy, vừa vặn ngươi đã đến cùng ngươi cái này đại lão bản đàm cũng giống như vậy. Chuyện gì? Diệp Viễn không nghĩ tới Tô Mai lại có sự tình tìm chính mình. Từ lúc Ngư Loan Hải tiên giao cho lão tả phản ứng về sau, có thể nói Tô Mai cũng rất ít lại tìm qua mình. Theo lão tả bày ra đầu góc buôn bán, hiện tại có thể nói Diệp Viễn đã lấy trước kia chút hộ khách cũng bắt đầu từ từ xa lánh, đó cũng không phải nói Diệp Viễn cố ý muốn làm như thế, mà là Diệp Viễn thường xuyên sẽ mang thuyền ra biển. hộ khách có khi rất khó liên hệ đến hắn, một tới hai đi, mọi người cũng liền phát hiện. Có một số việc tìm Diệp Hủy cũng giống như vậy. Cho nên hiện tại còn cùng Diệp Viễn giữ liên lạc hộ khách, cơ hồ không có mấy cái. Nhưng Tô Mai lại là một ngoại lệ, nàng không chỉ có cùng Diệp Hủy quan hệ rất tốt, sẽ còn ngẫu nhiên cho Diệp Viễn gọi điện thoại. Mặc dù hai người có chút thời gian không có gặp mặt, nhưng để Diệp Viễn cũng không cảm thấy có nhiều lạ lắm. Còn có thể có chuyện gì? Còn không phải liền là Hải Tiên sự tình. Ta bên này cơm tất nhiên đặt trước đã đầy, nhưng cực phẩm đế vương cua số lượng còn chưa đủ. Ta đây không phải muốn cho thần thông quảng đại Diệp lão bản đến giúp chàng từ sao? Ngươi tổng sẽ không nhìn tỷ tỷ khó xử a? Ta còn làm cái gì sự tình đâu? Không phải liền là cực phẩm đế vương cua sao? Đi bao trên người ta? Ngươi cần bao nhiêu nói số, ta gọi trong tiệm công nhân đưa tới. Đợt, hôm nay giao thừa, đầu ngón tay vì một mực truy đọc không gian ngư dân độc giả, đưa lên lễ vật tốt nhất, hẳn là tăng thêm. Hy vọng mọi người xem ở đầu ngón tay cuối năm còn muốn gõ chữ phân thượng, nguyên phiếu đề cử đều đập tới đi. Ban đêm thời gian cũ sẽ còn đúng giờ đổi mới một chương. Chương 951, hút hàng đế vương cua. Chương 951, hút hàng đế vương cua. Diệp Viễn không chút do dự đáp ứng. Ngày mai liền qua Tết, có lẽ thay cái những người khác, thật đúng là không có cách nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm đến nhiều như vậy đế vương cua. Nhưng Diệp Viễn là ai? Hắn không gian bên trong đế vương cua, cũng bắt đầu dùng tràn lan để hình dung đều không đủ. Nếu không phải ngư trường hoàn cảnh nơi đây, cũng không thích hợp đế vương cua sinh trưởng, hắn đều hận không thể đem không gian bên trong đế vương cua tất cả đều ném vào ngư trường. Nói lên đế vương cua, Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục bọn chúng sinh trưởng tốc độ. Nhất là tại không gian cái này, có đối sinh vật biển gia tốc sinh trưởng trong hoàn cảnh. Bọn chúng chỉ dùng thời gian mấy tháng, liền trở thành không gian dài lớn nhất chủng quần một trong. Trước kia Diệp Viễn cũng đã được nghe nói cái nào đế vương cua tràn lan. Lần này đến phiên chính hắn không gian, mới thật cảm nhận được gia hỏa này sinh trưởng tốc độ kinh khủng đến cỡ nào đế vương cua sở dĩ nghe tiếng toàn cầu, dựa vào là chính là đơn giản thô bạo địa, lớn. Một con thành niên đế vương cua, bình thường thể trọng tại 34 kg tả hữu. Lớn nhất có thể dài đến 10 kg, cánh tay dương vượt qua 1 mét, chân chính làm được so gương mặt tử đều lớn. Bởi vì hình thể lớn, thịt cũng nhiều, đế vương cua trở thành toàn thế giới nhân dân đều yêu thích đồ ăn. Tại Hoa Quốc, đế vương cua là một loại phi thường xa hoa đồ ăn. Rất nhiều cấp cao phòng ăn hoặc là cao cấp chiến yến tiệc bình thường đều sẽ dùng đế vương cua tới làm tiêu chuẩn thấp nhất. Một con đế vương cua giá cả, động một chút lại muốn lên mấy ngàn nguyên, người bình thường xác thực rất khó hưởng thụ nổi. Mặc dù đế vương cua tại Hoa Quốc giá cả đắt đỏ, nhưng nó cũng không phải cái gì đáng thương, lâm nguy giống loài. Nó tại rất nhiều nơi đều nước tràn thành lụt, khiến mọi người mười phần đau đầu. Rất nhiều quốc gia đều lại, mỗi ăn một con đế vương cua, là đang vì cứu vớt Lam Tinh tập công hiến, thuyết pháp. Thực cứ như vậy một cái tràn lan giống loài, lại là tại Hoa Quốc rất khó ăn vào. Nay chủ yếu hay là bởi vì Hoa Quốc phụ cận hải vực, cũng không thích hợp đế vương cua sinh tồn. Hoa Quốc nhân bình thường ăn vào đế vương cua, đều là từ nước ngoài nhập khẩu. Cho nên đối Hoa Quốc ăn hàng tới nói, đế vương cua lại là thuộc về là vật chủ hiếm có, đế vương cua vận chuyển cần toàn bộ hành trình lại liên, phần lớn còn cần không vận. Chỉ có dạng này mới có thể đem tươi mới đế vương cua mang đến các nơi trên thế giới. To lớn như vậy vận chuyển chi phí, chỉ có thể thêm đến giá bán phía trên đi. Cho nên đây cũng là Hoa Quốc đế vương cua giá cả, giá cao không hạ nguyên nhân chủ yếu. Nhưng Diệp Viễn nơi này đế vương cua nhưng lại có chỗ khác biệt. Bởi vì hắn đây chính là không gian dài sản xuất. Cho nên đối với một chút mối khách cũ tới nói, hắn cũng không có áp dụng đông lạnh phương thức tiến hành vận chuyển. Cho nên Tô Mai từ Diệp Viễn trong tay mua sắm tới đế vương cua đa số đều là lấy hoạt bát làm chủ, cái này cũng sáng tạo ra Lam đảo một đại kỳ quan. Rất nhiều đến Tô Mai trong tiệm dự định cơm tất nhiên đều là chạy những này sống cua tới. Nhưng bởi vì Diệp Viễn bán ra sống cua số lượng có hạn, cho nên hôm nay Tô Mai mới có kiểu nói này đối với Diệp Viễn tới nói, cái này cùng bạn không tính là vấn đề gì. Sở dĩ không rất nhiều lượng đem sống cua phóng tới trong chợ, vẫn là Diệp Hủy nói ra. Dù sao vật hiếm thì quý, nếu như cái gì đông tây nếu bung ra giá cả kia cũng không có ưu thế có thể nói. Quyết định những chuyện này, Diệp Viễn lúc này mới rời đi Phúc Hưng cư. Hắn sở dĩ như vậy vội vã rời đi, là bởi vì ngay tại vừa mới, Diệp phụ gọi điện thoại tới, nói là giúp Diệp Viễn mua đến 3 cái châm cứu đồng nhân để hắn tới Minh Võ Nhai, mình nhìn xem hài lòng hay không. Tuy nói Diệp Viễn đối tại đồng nhân bên trên tìm ra biện thức 9 châm đã không ôm ấp hy vọng quá lớn, nhưng căn cứ ngựa chết coi như sống mà ý nghĩa tâm thái, hắn vẫn là phải cố gắng một chút. Muốn nói là trị liệu bà ngoại tiểu nào heo rút, Diệp Viễn khả là nghĩ hết biện pháp. Mới đầu tưởng rằng một kiện rất đơn giản sự tình, không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy khó khăn, chắc trở đầu tiên là vững vàng nơi tay đồng nhân, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại là giả. Cái này khiến lòng tin tràn đầy hắn, ít nhiều có chút để bài. Nhưng theo phát hiện như thế nào thăng cấp không gian nước hồ biện pháp sau, hắn lại đem trị liệu bà ngoại hy vọng đặt ở cái này phía trên. Không có thăng cấp trước không gian nước hồ đều như thế người tiên. Nếu là thật có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem cái gọi là sinh mệnh chi tuyển thăng cấp thành công, tin tưởng đối ngoại bà bệnh, hẳn là cũng có nhất định hiệu quả. Thế là Diệp Viễn mới bắt đầu tìm kiếm ngọc thạch, đến thăng cấp sinh mệnh chi tuyển. Thứ hai có thể nghĩ đến, mặc dù Diệp Viễn tìm tới, dùng ngọc thạch tăng lên sinh mệnh chi tuyển biện pháp, nhưng này chợt cao chợt thấp tiến độ, lại là để hắn lâm vào lúng túng tình trạng. Nếu như tìm không ra dạng gì ngọc thạch, mới có thể hữu hiệu hơn tăng lên nước hồ phẩm cấp. Cứ như vậy đại quy mô thu mua ngọc thạch, cơ hội là không thể nào. Không nói trước Lam đảo bên này có hay không nhiều như vậy ngọc thạch, liền xem như lại, như quả Diệp Viễn làm như vậy cũng sẽ triệu thành Lam đảo ngọc thạch hoàng. Cứ như vậy, không đợi mình nước hồ thăng cấp, Lam đảo ngọc thạch ngành nghề liền muốn xảy ra vấn đề. Lại có chính là hắn cần đầu nhập hải lượng tài chính. Hôm nay tại Triệu Xuyên kia mặc dù đạt được 25 tiến độ, thực cũng hoa a mình mấy ngàn vạn đại giới mới đổi lấy tới. Dựa theo cái này phép tính, Diệp Viễn muốn số lớn thu mua ngọc thạch, nói ít cũng muốn xuất ra mười mấy cái ước mới có thể đem nước hồ thăng cấp thành công. Ngẫm lại cái số này, cũng làm người ta cảm thấy đau đầu. Tuy nói đến cuối cùng, nếu như không có biện pháp tình huống dưới, hắn cũng sẽ làm như thế. Nhưng bây giờ đồng nhân đường dây này, còn không có cuối cùng bị phủ định. Hắn còn không đến mức đập nồi dìm thuyền đi lãng phí đại lượng tài chính đi thăng cấp nước hồ. Nếu như cho hắn một chút thời gian, vô luận là từ Luân Nạp Đức nơi đó, vẫn là mình đi trong biển tìm kiếm, trả ra đại giới đều so tại Hoa Quốc thu mua rất nhỏ nhiều. Cho nên ra ngoài vạn nhất hy vọng, hắn vẫn là quyết định đi thử một lần đồng nhân đường dây này. Lại nói, cho dù là đem nước hồ thăng cấp thành công, có thể hay không chữa trị xong bà ngoại bệnh, vẫn là không biết. Còn không bằng nghiệm chứng trước, trong tay mình đồng nhân có phải thật vậy hay không lại nói. Trông thấy cửa hàng bên trong song song trưng bày bà tôn đồng nhân, Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục, hiện tại lão ba hiệu suất làm việc. Không nghĩ tới nửa ngày thời gian, lão ba cứ như vậy ra sức làm thành chuyện này. Nguyên bản còn tưởng rằng phải chờ tới năm sau, mình từ Thượng Kinh trở về mới muốn đi xử lý sự tình, xem ra có thể sớm đến năm trước tới làm đương. Diệp phụ nhìn thấy nhi tử từ trong xe thể thao xuất ra đồng dạng lớn nhỏ một cái đồng nhân về sau, cũng có chút kinh ngạc nói ra: "Ngươi cái này từ chỗ nào lấy được? Nhìn làm sao rách nát như vậy cũ?" So sánh với Diệp phụ mua được kia mấy tôn đồng nhân, Diệp Viễn tôn này đồng nhân, đích thật là có chút không lấy ra được, đại khái là bởi vì lâu dài ngâm ở trong nước biển quan hệ, tôn này đồng nhân tổn hại trình độ vượt qua kia ba tôn tổng cộng. Tuy nói kia ba tôn cũng rách nát không chịu nổi, nhưng cùng Diệp Viễn cái này so ra, sẽ phải tốt hơn nhiều. Đây cũng là Diệp phụ có chỗ hỏi một chút nguyên nhân. Càng nhiều càng tốt, ha ha. Lão bà giúp ta liên hệ một cái xe hàng, xe ta đây nhưng kéo không được nhiều như vậy đồng nhân. Diệp Viễn không muốn gọi nhà mình lão bà sinh nghi, vội vàng nói sang chuyện khác nói: "Không có vấn đề, ta cái này cho Tiểu Vương gọi điện thoại. Hắn là Minh Võ Nhai bên này chuyên môn chạy chuyển vận. Người thực sự tay chân cũng nhanh nhẹn, dùng hắn vận chuyển cam đoan ngươi những này đồng tây không có va chạm." ĐS, qua Tết, mọi người ăn Tết tốt, chương 952. Vô Ngọc. Chương 952, Vô Ngọc. Diệp phụ nói xong, liền cầm lên điện thoại bắt đầu người liên hệ đi. "Tiểu Viễn, ngươi có vội hay không?" "Không vội chúng ta vân vân. Tiểu Vương bên kia cần nửa giờ mới có thể gấp trở về, nếu như ngươi gấp chúng ta sẽ liên lạc lại người khác." Diệp phụ ra ngoài không có mấy phút liền trở lại, miệng bên trong còn mang theo vài phần không vui nói: "Không có việc gì, nửa giờ đầu mà thôi, ta còn chờ nổi, đúng lúc rất lâu không đến Minh Võ Nhai ta ra ngoài dạo chơi. Chờ bên này sắp xếp gọn xe gọi điện thoại cho ta là được." Diệp Viễn không muốn gọi lão bà khó làm, đã hắn tôn sùng như vậy cái này Tiểu Vương, mình các loại cũng không quan trọng. Rời đi Quế Anh đồ cổ trai, Diệp Viễn nhàm chán trên đường đi dạo. Minh Võ Nhai mặc dù là lấy bề ngoài làm chủ, nhưng cũng hoạch xuất ra một khối địa phương, cho một số người đến bày đưa hàng vỉa hè. Như thường xuyên đến Minh Võ Nhai người đều rõ ràng đất này bày ra rất nhiều đông tây, đều chỉ là lừa gạt một chút tiểu bạch, căn bản cũng không có quá nhiều tốt đông tây. Cho nên mới nơi này đa số đều là không hiểu công việc tiểu bạch, hoặc là cố ý đến mua hàng giả ra hỏa. Bởi vì ăn Tết, tặng lễ rất nhiều người, dẫn đến Minh Võ Nhai cũng muốn so bình thường náo nhiệt không ít. Ngay tại Diệp Viễn bất chi bất giác đi vào hàng vỉa hè bên này thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa vây quanh rất nhiều người. "Thật không thể cao hơn nữa sao? Vừa mới ta đi cửa hàng bên kia, thực cho ta 5.000 giá tiền đâu. Người bên này nếu là không cho được giá cao, ta còn không bằng bán cho cửa tiệm kia trải, nói thế nào cũng là cửa hàng không phải." Diệp Viễn còn chưa đi tiến, đã nhìn thấy một cái mang theo kính mắt tư tư văn văn trung nhân nhân, cầm trong tay một cái vòng ngọc, đang cùng một cái chủ quán ra giá. "5.000. Ngươi thật là dám nói, liền cái này phá ngoạn ý ngươi nhanh lấy lòng. Nếu không phải nhìn ngươi người này cũng không tệ lắm, 1.000 ta đều không muốn cho đâu." Chủ quán là một vị 30 ra mặt thanh niên, nhìn mang theo một chút vô lại. Diệp Viễn trông thấy chủ sạp này, không thể nín được cười. Hắn cũng không nghĩ tới, trùng hợp như vậy, hắn lại ở chỗ này bày quầy bán hàng. Vị này chủ quán là Diệp Viễn tại Minh Võ Nhai, nhận biết số lượng không nhiều một trong mấy người. Người tuổi trẻ danh tự Diệp Viễn không rõ ràng, bất quá tất cả mọi người gọi hắn Tiểu Húc. Người này là thường xuyên đi lão ba trong tiệm, đào bảo một trong mấy người ỷ vào Diệp Viễn mục điêu cùng tài xuyên, để lão ba tại Minh Võ Nhai cũng coi là có chút danh tiếng. Nguyên nhân chính là như thế, bình thường đi lão ba cửa hàng người đào bảo người thực không ít. Lại thêm lão ba giá cả rất là lợi ích thực tế. Cái này cũng dẫn đến có ít người tại lão ba cửa hàng bên trong mua được một chút tiểu vật kiện, cầm tới bên này bán. Như trước mắt cái này gọi là Tiểu Húc người trẻ tuổi, chính là một cái trong số đó. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, chính mình là tùy tiện dạo chơi, vậy mà đi dạo đến hắn trước gian hàng. Tiểu Húc rõ ràng là không muốn lại cùng người trung niên này bút tích xuống dưới. Khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn về sau, rất nhiệt tình liền chạy tới. Một bên chạy, còn một bên rất chân chó cùng Diệp Viễn chào hỏi. "Diệp gia thiếu gia, ngươi hôm nay làm sao có thời gian tới nơi này? Không có đi Diệp lão bản trong tiệm sao?" Diệp Viễn đối với hắn xưng hô thế này cũng là dở khóc dở cười. "Ha ha, tùy tiện dạo chơi. Ngươi làm sao? Có sinh ý tới cửa đều không làm?" Diệp Viễn hiếu kỳ, Tiểu Húc người này hắn nhiều ít vẫn là từ lão ba trong miệng có chút hiểu rõ, đây chính là Minh Võ Nhai vạn sự thông một trong. Có thể nói Tiểu Húc nương tựa theo đối với một chút vật phẩm độc hữu ánh mắt, tại Minh Võ Nhai nhất đại cũng coi là có chút danh tiếng. Nhưng hôm nay đây là thế nào? Người ta đem sinh ý đưa tới cửa, hắn làm sao còn đuổi ra ngoài đâu? Nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt nghi hoặc, Tiểu Húc rất nhanh liền minh bạch Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ gì. Hắn mắt nhìn Trung Nhân Nhân, sau đó hạ giọng tại Diệp Viễn bên tai nói ra: "Đây chính là một cái trái gỗ, cái gì cũng đều không hiểu, còn chạy nơi này lừa gạt người đến." Liền trong tay hắn cầm cái vòng ngọc, tối cao cũng chính là 2.000 dáng vẻ. "Ta 1.000 thu đã rất cho mặt mũi. Giá hỏa này ngược lại tốt, lại dám gạt ta nói lại người ra 5.000. Ngươi nói nào có dạng này? Coi là Minh Võ Nhai người cứ như vậy tốt lắc lư. Ta nhìn không cho hắn chút giáo huấn, hắn là thật không hiểu nghề này bên trong quý củ." Diệp Viễn có thâm ý khác mắt nhìn Tiểu Húc. Hắn mới đầu là không tin Tiểu Húc lời nói. Hắn thấy,
tại Minh Võ nhai đầu cơ trục lợi đông tây người, liền không có một cái sẽ tốt vụng như vậy 2000 vật phẩm, bọn hắn không cho 200 liền xem như khai ân, còn có thể ra một nửa giá cả thu về. Nhìn thấy Diệp Viễn nhìn qua ánh mắt, Tiểu Húc chỗ nào còn không rõ ràng lắm Diệp Viễn ánh mắt này bên trong hàm nghĩa. Thế là hắn lung tung tiếu tiếu, lúc này mới hạ giọng nói ra. Ngọc bản thân thật liền cái kia giá cả. Bất quá ngọc này nuôi không tệ, nếu là trên tay ta, bán cái 3000 cũng không thành vấn đề. Không phải ta mới không thèm để ý cái này chảy gỗ đâu, cái gì cũng đều không hiểu, liền dám đến nơi này lừa gạt ta, còn cái gì gia truyền vòng ngọc, nhà ai dùng loại này hàng bình thường đương bảo vật gia truyền. Kia thật là lao đối người đuôi ngủ. Nói, Tiểu Húc còn khinh bị mắt nhìn trung niên nhân ngọc trong tay vòng tay. Lúc này trung niên nhân đang bị chung quanh mấy cái quầy hàng lão bản cửa trách. Vị lão bản này, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta Minh Võ nhai người đều là kẻ ngu, trả lại cho ngươi 5000, ngươi thế nào không nói lại người 5 vạn thu đâu. Đúng đấy, cũng chính là Tiểu Húc, nếu là ngươi đến ta quầy hàng, 500 ta đều chế đắt. Được rồi, đây chính là một cái không hiểu công việc, thật sự cho rằng ngọc thạch đều như vậy đáng tiền. Tiểu Thuyết đã thấy nhiều a. Nói cho ngươi trong hiện thực nào có nhiều như vậy tốt ngọc. Mấy tên chủ quán, ngươi một lời ta một câu ở nơi đó nhạo báng nam tử trung niên. Bọn hắn làm như thế, đa số hay là bởi vì nam tử trước đó câu nói kia. Người ở chỗ này đều là hiểu công việc cho dù là không phải ngọc thạch mọi người, nhưng vừa liếc mắt cũng có thể nhìn ra ngọc thạch phẩm cấp. Nếu như không làm được đến mức này, bọn hắn làm sao dám ra bảy quầy bán hàng? Cho nên trước đó trung niên nhân nói câu nói kia, theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, cái này vòng ngọc ngọc chất rất là bình thường, Tiểu Húc sở dĩ sẽ giá cao thu, vẫn là xem ở ngọc này bị người nuôi không tệ phân thượng đang chơi ngọc trong vòng luận quần, thường thường lại một câu như vậy thuyết pháp đó chính là, người nuôi ngọc 3 năm, ngọc nuôi người cả một đời, ý tứ của những lời này liền ngọc tại lâu dài bản ngoạn cùng bảo dưỡng dài, nó phẩm chất liền sẽ phát sinh một chút biến hóa, thì như trở nên càng thêm viên luận. Như người tại bảo dưỡng ngọc thạch quá trình bên trong, mình phẩm tính cũng sẽ đạt được nhất định cải thiện, đây chính là ngọc nuôi người đối với những này, Diệp Viễn nhiều ít cũng là biết một chút. Cho nên khi hắn nghe được Tiểu Húc nói tới kia lời nói về sau, hắn cũng không cảm thấy quá mức ngạc nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía trung niên nhân trong tay cái kia vòng ngọc. Nhìn xem có phải hay không Tiểu Húc nhóm người này cố ý cùng một chỗ hố người. Kết quả Diệp Viễn cũng không có gặp phải như trong tiểu thuyết nói tới cái chủng loại kia, mọi người hùn vốn hại tiểu bạch sự tình phát sinh. Ngọc này vòng tay đúng như là Tiểu Húc những người này nói như vậy, chính là rất phổ thông một cái vòng ngọc. Về phần giá cả, cũng chính là tại 2000 tả hữu điểm này, Tiểu Húc còn châm không có nói sai. Diệp Viễn nhìn thấy kết quả về sau, cũng liền không có ý định xen vào việc của người khác, đã người ta công bằng giao dịch, vậy mình lắm miệng coi như không nói được. Chương 953. Hồ nháo. Chương 953, hồ nháo đang lúc Diệp Viễn chuẩn bị lúc rời đi, bị bên cạnh thân một vị chủ quán nhìn thấy. A, đây không phải Quế anh trai thiếu gia sao? Ngài làm sao có thời gian tự mình đến chúng ta loại này trên sạp hàng tới? Diệp Viễn nghe được vị này chủ quán, thiếu chút nữa lại té ngã. Cái gì gọi là ta tự mình tới? Ta còn có thể làm người khác thay ta đến hay sao? Ta không phải liền là đi dạo sao? Các người đám người này cần thiết hay không? Lại nói, nhìn xem nói chuyện chủ quán nghiên kỷ, cũng không so nhà mình lão ba bản nhỏ tuổi a. Làm sao nói chuyện với mình còn dùng tới tôn xưng, cái này khiến Diệp Viễn có chút không quá thích ứng. Diệp Viễn không biết là, chớ nhìn hắn bình thường không thế nào đến Minh Võ Nhai. Nhưng ở Diệp phụ cùng cái kia vị tiện nghi sư bá khúc lao đầu tuyên truyền phía dưới, Diệp Viễn tại Minh Võ Nhai danh khí cũng là tương đương không nhỏ. Diệp phụ tuyên truyền, đương nhiên là Diệp Viễn điêu khắc tay nghề. Theo Diệp phụ, làm một phụ thân, giúp đỡ nhi tử nói khoác là chuyện đương nhiên. Nhi khúc lão làm lam đảo nổi tiếng bàng minh thanh độ dùng trong nhà mọi người, đối với mình người sư điệt này là tương đương truy phụng. Cho nên tại rất nhiều trường hợp đều giúp đỡ Diệp Viễn treo lên quảng cáo. Cái này cũng liền dẫn đến Diệp phụ trong tiệm thỉnh thoảng liền sẽ tiếp vào một chút định chế đồ dùng trong nhà đơn đặt hàng. Mới đầu Diệp phụ còn rất vui vẻ, nhưng khi hắn đem những này sự tình báo cho Diệp Viễn sau, bị nhi tử vô tình cự tuyệt về sau, lúc này mới bỏ đi lại mở một đầu tài lộ dự định. Nhưng càng như vậy, tại Lam đảo cổ gia còn hành lý, Diệp Viễn danh khí càng lớn. Hiện tại tất cả mọi người lấy có thể có một kiện Diệp Viễn chế tạo đồ dùng trong nhà làm vinh. Diệp phụ vì thỏa mãn mình lòng hư vinh, cũng giúp đỡ nhi tử dương danh tâm thái, không ít đem trong nhà mình bàn ghế cầm tới Minh Võ Nhai bán. Như những này bàn băng ghế, không một không bán ra giá cao. Nhưng những chuyện này, Diệp Viễn lại là không biết chút nào. Hôm nay ở chỗ này, chủ quán nhóm gặp được nghe đồn đã lâu Diệp Viễn, sao có thể từ bỏ tốt như vậy bà kết cơ hội. Nếu như dô đến gia hỏa này vui vẻ, đáp ứng giúp mình chế tạo một bộ đồ dùng trong nhà, đây chẳng phải là nghĩ không phát tài cũng khó khăn. Bởi vì Diệp Viễn xuất hiện, chủ quán nhóm nhao nhao tiến lên đây cùng hắn chào hỏi. Về phần tên kia bán vòng ngọc trung niên nhân, đương nhiên liền không ai quan tâm. Trung niên nhân xem xét cái này tư thế, vội vàng đi vào Tiểu Húc trước mặt. Tiểu huynh đệ, 1000 ta bán còn không được sao? Nếu không phải cái này đông tây. Không đợi trung niên nhân nói xong, Tiểu Húc liền phất tay đánh gãy trung niên nhân. Đừng tìm chúng ta kể chuyện xưa. Chúng ta nói qua cố sự so ngươi nghe qua còn nhiều, đến nơi đây bán đông tây ai không đem chính mình nói cùng tiểu thuyết nam chính giống như. Kỳ thật đâu, ngươi là dạng gì nhân đại nhà trong lòng rõ ràng. Bây giờ nghĩ bán, có thể. 800 nếu như không bán ngươi liền rời đi, ta bên này còn có chuyện. Diệp Viễn cũng cảm giác được buồn cười, bất quá đối với những này hắn cũng bảo trì thái độ thờ ơ, dù sao người ta công khai đi giá, bán hay không đều là khai thác tự nguyện, lại không có buộc người bán. Tại trên máy 1000 khối tiền dùng để cứu mạng cũng nói không đi qua. Cho nên Diệp Viễn đến là không cảm thấy Tiểu Húc cách làm có cái gì không đúng. Trung niên nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng vẫn cắn răng một cái quyết định bán cho Tiểu Húc, đây chẳng qua là ăn Tết giúp đỡ trong nhà dọn dẹp phòng ở lúc, vô ý phát hiện một cái vòng ngọc. Mới đầu còn tưởng là thành một kiện bảo bối, kết quả hỏi thật nhiều người, chỉ có cái này quầy hàng cho giá cả tối cao.
Những cửa hàng kia cơ hồ liền cùng thương lượng xong, đều cho ra 500 giá cả. Cho dù là người này không có dựa theo trước đó đã nói xong 1000 nguyên thu mua, nhưng 800 không phải cũng so với cái kia cửa hàng cho cao không phải. Nhìn xem lấy tiền về sau, cũng không quay đầu lại rời đi trung nhân nhân. Tiểu Húc bĩu môi, rất là không gọt nói ra. Loại người này chính là thiếu giáo dục, nếu không phải Diệp thiếu gia ngài tại, ta còn muốn cùng hắn chơi đùa. Diệp Viễn dở khóc dở cười, cái này cùng mình lại một mao tiền quan hệ sao? Bất quá hắn đối Tiểu Húc trong tay vào ngọc, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy Diệp Viễn thỉnh thoảng dùng con mắt liếc về phía mình vừa mới thu hồi lại vào ngọc. Tiểu Húc là người thế nào? Liếc mắt liền nhìn ra cái này đại thiếu gia đối cái này vòng ngọc cảm thấy hứng thú. Thế là hắn hiến vật quý đồng dạng đưa tới. Diệp thiếu gia thích. Vậy liền cầm đi chơi. Diệp Viễn thuận tay tiếp nhận, mắt nhìn bày ở quầy hàng bên trên mã 2 triệu, trực tiếp chuyển khoản 2000 nguyên cho hắn. Vậy liền tạ liễu. Ta bên này còn có việc phải đi trước. Nghe được 2000 nguyên thu khoản thanh âm nhắc nhở, Tiểu Húc ngượng ngùng chọc chọc tay. Không chờ hắn nói cái gì, chỉ thấy Diệp Viễn đã tách ra đám người, rời đi quầy hàng. Bởi vì cái này khúc nhạc giọng ngắn, chậm trễ không ít thời gian đương Diệp Viễn trở lại quê anh trai thời điểm, kia mấy tôn đồng nhân đều đã chứa lên xe hoàn tất. Thời khắc này Diệp phụ chính cùng xem một hơn 30 tuổi hán tử tại bên cạnh xe hút thuốc. Trông thấy Diệp Viễn trở về, hắn vội vàng hướng Diệp Viễn ngoắc nói ra: "Đang muốn điện thoại cho ngươi đâu, ngươi liền trở lại đây là Tiểu Vương, ngươi gọi Vương ca là được." Nói, Diệp phụ đem bên cạnh hán tử giới thiệu cho Diệp Viễn nhận biết. "Vương ca, làm phiền ngươi." Diệp Viễn khách khí cùng họ Vương hán tử lên tiếng chào hỏi. "Phiền phức cái gì? Diệp lão bản đây là thưởng ta cơm ăn." Hán tử hàm hàm hồi đáp. Diệp Viễn nói một cái cư xá tên, tại họ Vương hán tử xác nhận có thể tìm được về sau, liền lái xe dẫn đầu rời đi. Hắn cần sớm quá khứ cầu thông Hoa lão, không phải như loại này đưa hàng nhỏ xe hàng, rất khó tiến vào khu biệt thự đương Hoa Minh Viễn nhìn thấy, Diệp Viễn cùng một hán tử đem bốn tôn đồng nhân bày ra tại cửa nhà mình lúc. Gia gia tử cảm giác đầu mình có chút không quá đủ. Diệp Viễn đuổi đi đưa hàng tới Vương ca. Lúc này mới cười ha hả trở lại Hoa lão nhà biệt thự. "Tiểu Viễn, đây là có chuyện gì?" Hoa lão nhìn thấy Diệp Viễn vào cửa, chỉ vào giống như môn thần, bày ra tại nhà mình trong môn mấy cái đồng nhân hỏi. "Ta đây không phải gấp sao?" Liền nghĩ đến như thế một cái đơn biện pháp, chính là đem Lam đạo gần nhất mấy tháng này đồng nhân tất cả đều mua về. "Ngài nhìn xem có hay không ngươi sư môn cái kia. Nếu như không có ta lại đi mua thượng kinh thượng hải thị cùng lắm thì ta đem Hoa quốc gần nhất trong một năm thu mua đồng nhân đều mua về." Đương Hoa lão nghe được Diệp Viễn cái này đáp án về sau, thật sự là có loại cảm giác dở khóc dở cười. "Ngươi đây không phải hồ nháo sao?" Hoa lão là thật không biết dùng cái gì để hình dung Diệp Viễn hành vi. Hắn ngươi nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có hạ tâm sát đá, nói quá nhiều ngôn thoại. Dù sao người ta tiểu hỏa tử cũng là sốt ruột giúp mình tìm về đồng nhân, mình tại nói như vậy người ta hải tử có chút hơi quá. "Ngươi mau nhìn xem a, nơi này có hay không các ngươi sư môn tôn này đồng nhân?" Diệp Viễn cũng biết, mình lấy cớ này lại quá nhiều lỗ thủng. Nhi hắn cũng không có khả năng giống chính hắn nói như vậy đem Hoa quốc cảnh nội tất cả đồng nhân đều mua về. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là muốn dùng còn lại 3 tôn đồng nhân để che giấu mình từ trong biển vớt đi lên tôn này mà thôi. Về phần cái khác hắn mới sẽ không đi quản. Chỉ cần Hoa lão xác nhận kia một tôn không phải hắn sư môn sau, Diệp Viễn liền phải đem tinh lực toàn bộ dùng tại thăng cấp sinh mệnh chi tuyển đi lên. Chương 954, cổ nhân thông minh. Chương 954, cổ nhân thông minh. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, ngươi mua mấy cái đồng nhân trở về tìm đến sư môn ta mất đi cái kia. Nếu như trên đời này lại. Hoa lão một bên tức giận nói Diệp Viễn, đồng thời cũng đang muốn xem cái này bốn tôn đồng nhân nhìn lại. Khi hắn trông thấy cái kia rõ ràng so còn lại đồng nhân đều cũ nát kỳ dị tổ sau, cả người giống như giật điện, rốt cuộc nói không được nữa. Diệp Viễn thuận Hoa lão ánh mắt nhìn. Hoa lão giờ phút này ánh mắt chính định cách tại mình từ trong biển vớt đi lên tôn này đồng nhân bên trên. Chẳng lẽ tôn này thật đúng là Hoa lão sư cửa tôn này? Diệp Viễn không khỏi mất đi hy vọng tâm tình lần nữa nhóm lửa. Hoa lão tiện tay không biết từ nơi nào lấy ra một hộp ngân châm. Sau đó thận trọng, từ bên trong lấy ra một cây, đâm vào kia cũ nát đồng nhân phong chỉ trên huyệt. Ngân châm đâm vào đồng thời trong ngay mắt, Diệp Viễn liền nghe đến đồng nhân nội bộ phát ra cách tiếng vang. Hoa lão đồng dạng nghe thấy được đồng nhân bên trong phát ra tới thanh âm. Hắn ánh mắt sáng lên, theo sát lấy bách hội, hạ quan, bốn mạch, kho, thiên trụ chờ không chỗ huyệt vị, phân biệt bị ngân châm đâm vào trong đó. Theo từng cây ngân châm tiến vào, Diệp Viễn dụng cảm giác thấy rõ ràng, đồng nhân nội bộ xuất hiện một loại quái dị hiện tượng, đó chính là theo mỗi một cây ngân châm rơi xuống, đồng nhân tự thân liền sẽ quan bế một bộ phận huyệt vị thông đạo. Thẳng đến Hoa lão lục châm, tất cả đều đâm vào đồng nhân học được sau. Thân kỳ một màn xuất hiện đó chính là ngoại trừ còn có 10 cái huyệt vị lỗ thủng, còn bảo lưu lấy có thể ghim kim lỗ thủng. Còn lại hơn 300 cái huyệt vị lỗ thủng, toàn bộ khép kín, đương Diệp Viễn trông thấy hiện tượng này, cả người đều há to miệng. Hắn giờ phút này, cũng minh bạch Hoa lão tại sao muốn dùng ngân châm đi đâm đồng nhân những cái kia huyệt vị. Tin tưởng Hoa lão ngay tại thi triển chính là biện thức 9 châm trước 6 châm. Nhi lưu lại kia 10 cái huyệt vị, hẳn là nhìn thẳng vào sau 3 châm thi châm huyệt vị. Về phần là cái nào ba cái, tin tưởng liền ngay cả chính Hoa lão cũng không rõ ràng a. Bất quá Diệp Viễn cũng coi là làm rõ ràng một việc, đó chính là cái gọi là biện thức 9 châm, cũng không phải là lấy văn tự hình thức lưu truyền xuống, mà là dùng như thế một loại, khó mà để cho người ta nắm lấy biện pháp, đến giữ lại biện thức 9 châm truyền thừa, đồng thời cũng đã chứng minh chính mình cái này đồng nhân, cũng không phải là cái gì hẳn giả. Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Viễn tâm bên trong đừng đề cập nhiều vui vẻ. Cái này cũng không trách chính mình đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, còn có thể dùng loại biện pháp này đến truyền thừa sư môn tuyệt mật châm pháp. Diệp Viễn giờ phút này không thể không bội phục cổ nhân thông minh. Tin tưởng nếu như không biết thi triển biện thức 9 châm trước mấy châm, liền xem như đạt được cái này cái gọi là truyền thừa đồng nhân, cũng không làm nên chuyện gì. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến chuyện thời điểm,
Hoa lão bên kia cũng không có đình chỉ động tác. Thời khắc này Hoa lão chính tay run run, cầm lấy một viên ngân châm, suy tư một lúc lâu sau, hướng về tứ thần thông cái huyệt vị này đâm vào. Có thể để Diệp Viễn không nghĩ tới đương ngân châm rơi vào tứ thần thông huyệt vị sau, còn lại 10 cái huyệt vị lỗ thủng, đồng thời lạch cạch một tiếng quan bế rơi mất. Diệp Viễn đập trước mắt, chẳng lẽ mình trước đó ý nghĩ đều là sai lầm? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đưa ánh mắt một lần nữa nem hướng Hoa mặt giả bên trên. Hắn muốn qua nét mặt của Hoa lão giải, nhìn ra một chút mánh khỏe. Thời khắc này Hoa lão cũng không có bởi vì mình thất bại nhi cảm thấy bề bại. Hắn giờ phút này chính hai mắt tỏa ánh sáng, đem mỗi một cây ngân châm thật nhanh rút ra đồng nhân thân thể đường toàn bộ ngân châm được nhấc ra sau. Kia đồng nhân thân thể tất cả huyệt vị lỗ thủng, lần nữa toàn bộ mở ra. Lần này Hoa lão động tác liền so với lần trước phải nhanh hơn rất nhiều. Theo thứ tự là Phong Trì, Bách Hội, Hạ Quan, Bốn Bạch, Kho, Thiên Trụ. Chờ đến lần trước thất bại nơi này thời điểm, Hoa lão dùng để suy nghĩ thời gian liền càng thêm nhiều hơn. Nhi Diệp Viễn cũng không có đi quấy rầy lão nhân ra suy nghĩ. Liền như thế tĩnh tĩnh đích đứng sau lưng Hoa lão chờ đợi xem quyết định của hắn. Hoa lão giống như là hạ quyết định gì, cuối cùng đem ngân châm đâm vào sòng xương huyệt. Theo ngân châm tiến vào, lại có 5 cái huyệt vị thông đạo bị quan bế. Cứ như vậy, Hoa lão giống như là không biết thời gian càng không ngừng nếm thử xuống dưới. Thẳng đến ước chừng qua 1 giờ, rốt cục theo Hoa lão cuối cùng một cây ngân châm đâm vào tứ thần thông huyệt về sau, toàn bộ đồng nhân giống như là bị kích hoạt đồng dạng. Kết nối 9 nơi huyệt vị đầu kia kinh lạc cẩn ẩn có một sợi tinh quang lưu chuyển. Như quả Diệp Viễn không phải tận mắt nhìn thấy, như thế nào cũng không nghĩ đến. Trên thế giới, lại có thần kỳ như vậy châm cứu đồng nhân tồn tại. Giờ phút này cho dù là Diệp Viễn có ngu đi nữa, cũng biết Hoa lão đây là thí nghiệm ra biện thức 9 châm chính xác thi châm trình tự cùng huyệt vị. Không phải đồng nhân không có lớn như vậy biến hóa. Nhi để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, mình tại loại cơ duyên này dưới sự trùng hợp, vậy mà biết biện thức 9 châm bí mật đó chính là Phong Trì, Bách Hội, Hạ Quan, Bốn Mạch, Kho, Thiên Trụ, Song Sương, Đầu Duy, Tứ Thần Thông. Cái này chẳng phải là nói, mình cũng coi là đạt được bí truyền. Diệp Viễn cảm giác ý nghĩ này của mình rất buồn cười, tin tưởng chân chính biện thức 9 châm không thể lại hướng mình nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vì châm cứu ngoại trừ huyệt vị bên ngoài, còn muốn bổ sung lại thủ pháp cùng kình đến nắm giữ. Như vậy cũng tốt so một bộ võ công tuyệt thế, Diệp Viễn hiện tại nắm giữ bộ này võ công xáo lộ, nhưng không có lĩnh hội vận công lộ tuyến, cho nên cho dù liền xem như để hắn thi triển bộ này võ công, cũng chỉ là tương tự mà thôi. Tiểu Viễn, cảm ơn ngươi. Thật không nghĩ tới, bảo ngươi đánh bậy đánh bạn, thật giúp ta tìm về sư môn mất đi nhiều năm bà bối. Thời khắc này Hoa lão đã xác nhận trước mặt tôn này cũ nát đồng nhân, chính là mình sư môn mất đi gần trăm năm tôn này đồng nhân. Hai tay của hắn vuốt ve đồng nhân mỗi một chỗ đồng thời mang theo cảm kích nghĩ đến Diệp Viễn đạo tạng. Hắn là thật không nghĩ tới, mình sư môn bảo vật cứ như vậy hí kịch tính về tới trong tay của mình. Nếu như sớm biết đơn giản như vậy, mình còn làm gì đi tìm kia cái gọi là A3 hoàn hảo người phát hiện. Trực tiếp học Diệp Viễn dạng này, đem Lam đảo những cái kia đồng nhân toàn bộ mua về không được sao? Bất quá Hoa lão cũng biết, loại phương thức này cũng không phải tất cả mọi người có thể học tới ở chỗ này, hắn cũng không khỏi không bội phục Diệp Viễn vật khí. Về phần Diệp Viễn chính là phát hiện kia A3 hoàn hảo người. Hoa lão là căn bản liền không có hướng phương diện kia nghĩ tới. Hoa lão, chúc mừng tìm về sư môn bà bối, nói như vậy bà ngoại ta bệnh được cứu rồi. Diệp Viễn cười hỏi. Giờ phút này trong lòng của hắn, thực so Hoa Minh Viễn còn muốn hưng phấn. Thật không nghĩ tới, vòng vòng quanh mình một ngày nan đề, cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết. Không thành vấn đề, ta mấy ngày nay quen đi nữa tất quen thuộc thi châm thủ pháp chờ ngươi bà ngoại thuốc đông y uống đủ 7 ngày, ta liền có thể thi triển biện thức chín châm. Nói tới chỗ này, Hoa lão cũng là vô cùng hưng phấn. Không có người so với hắn rõ ràng, nhà mình sư môn biện thức chín nhằm vào trị liệu não bộ tật bệnh thần kỳ. Mình nương tựa theo trước 6 châm, liền có thể tại Hoa quốc trung y giới đưa thân vào cao như vậy địa vị đợi đến mình nắm giữ toàn bộ biện thức chín châm. Nhất định gọi cái kia Thiệu Quốc Lập gặp quỷ đi thôi. Diệp Viễn Khả không biết Hoa lão giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Một già một trẻ này trong phòng khách lại hàn huyên rất lâu. Chương 955, Hoa lão thu đồ. Chương 955, Hoa lão thu đồ. Nguyên bản Hoa lão còn dự định đem Diệp Viễn mua đồng nhân tiền đưa cho hắn, nhưng Diệp Viễn làm sao có thể thu số tiền này đâu? Thật vất vả để Hoa lão thiếu một món nợ ân tình của mình, Diệp Viễn Khả sẽ không dễ dàng để già ra tử cứ như vậy đem người tình trả lại. Lại biện thức 9 châm gia trì Hoa Minh Viễn, nhưng là muốn so trước kia Hoa lão càng thêm lợi hại. Mình nếu là không có thể thừa cơ hội này hảo hảo giao hảo hắn, vậy mình thật đúng là toi công lan lộn. Tiểu Viễn, liên tục 2 lần ta lao đầu tử đều thiếu nợ hạ ngươi nhân tình to lớn, cái này gọi ta Hoa Mỗ làm sao chịu nổi? Ngươi nhìn dạng này được chứ? Ta thu ngươi làm ta quan môn đệ tử, chỉ cần ngươi chăm chú học, ta nhất định đem ta cái này một thân y thuật tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Nhất là vừa mới đạt được cái này biện thức 9 châm, đây cũng không phải là vẹn vẹn biết huyệt vị trình tự là được. Biện thức 9 châm sở dĩ đối não bộ tật bệnh có kỳ hiệu, còn cùng thủ pháp của hắn, thi châm kình đạo có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Khác biệt não bộ tật bệnh, mặc dù thi châm huyệt vị giống nhau, nhưng nhập châm khoảng cách cùng kinh đạo khác biệt hiệu quả cũng sẽ khác biệt, đây cũng không phải là một câu hai câu liền có thể nói rõ được. Hoa lão sợ Diệp Viễn không hiểu rõ biện thức 9 châm tác dụng, không thể không kiên nhẫn giải thích cho hắn đạo lý trong đó. Diệp Viễn chân không nghĩ tới, Hoa lão vậy mà động thu đồ tâm tư. Muốn nói Diệp Viễn không động tâm, đó cũng là không thể nào. Không nói trước học xong một thân y thuật, đối với mình cùng người nhà đều lại trợ giúp. Liên chỉ nói đỉnh lấy Hoa lão đồ đệ cái này quan hoàn, liền gọi người bình thường không cách nào cự tuyệt. Không thấy Phó Hoành Viễn đều lớn như vậy tuổi rồi, một thân xuất thần nhập hóa y thuật, còn nhớ mãi không quên muốn trở lại Hoa lão môn hạ. Nơi này đương nhiên là có xem hắn đối Hoa lão tôn trọng, thực cũng lại một phần là xem ở Hoa lão nhi tử phân thượng. Phải biết, Hoa lão tiểu nhi tử, trước mắt thực Hoa quốc vệ sinh thử lão đại. Chỉ cần tại bác sĩ trong hội này kiếm cơm, vô luận là Tây y hay là Trung y, ai dám không nể mặt Hoa lão.
Diệp Viễn mặc dù cũng rất muốn học tập trung y, nhưng hắn biết cái này cũng không hiện thực đầu tiên mình tính cách, liền quyết định mình cũng không thích làm náo động. Tiếp theo chính là mình trước mắt lại lớn như vậy một cái ngư loan đảo, mình cũng không thể ném, nhiều như vậy đi theo mình kiếm cơ người mặc kệ, chạy tới Thượng Kinh học tập trung y a. Sau khi tự hỏi, Diệp Viễn lúc này mới cẩn thận nói ra: "Hoa lão, đầu tiên cảm tạ lão như thế để mắt tiểu tử ta, nhưng con người của ta ngài có lẽ không rõ lắm. Ta càng ưa thích biển cả, từ nhỏ nguyện vọng lớn nhất chính là có thể rong ruổi trên biển cả, thăm dò những cái kia nhân loại chưa từng thăm dò qua địa phương. Mặc dù ta hiện tại cũng chỉ là một cái ngư dân, nhưng ta sẽ hướng về lý tưởng của ta đi cố gắng. Trung y mặc dù ta cũng rất hướng tới, nhưng làm một thuyền trưởng, mặc dù thủ hạ ta người không nhiều, nhưng dù sao cũng lại mấy chục lỗ hổng đi theo ta kiếm cơm. Ta nghĩ ta không có nhiều thời giờ như vậy, lưu tại Thượng Kinh đi theo ngài học tập trung y y bất quá lao hảo ý tiểu tử tâm lĩnh. Về sau vô luận có chuyện gì, chỉ cần lao dùng đến ta, trực quản mở miệng là được." Hoa lão không nghĩ tới Diệp Viễn cự tuyệt sẽ như vậy dứt khoát. Hắn chăm chú nhìn chăm chú lên Diệp Viễn hai mắt. Từ nơi này người tuổi trẻ trong ánh mắt, cũng không nhìn thấy bất kỳ tham lam cùng cái gọi là dục cầm cố túng. Có thể khẳng định, giờ phút này Diệp Viễn lời nói ra, đều là lời thật lòng điểm ấy Hoa Minh Viễn tự nhận, mình không có nhìn lầm. "Tiểu Viễn, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ta hàng năm đều sẽ rút một chút thời gian đi ngươi ở trên đảo truyền thụ cho ngươi một chút liên quan tới trung y phương diện tri thức. Như ngươi phải có thời gian tùy thời có thể đến nay Thượng Kinh tìm ta. Kỳ thật trung y chủ yếu vẫn là có vững chắc cơ sở. Ta nhìn ngươi trong thư phòng lại nhiều như vậy cổ thư, tin tưởng ngươi bình thường cũng là một cái yêu sách người, điểm này rất tốt. Trước kia, trung y chủ yếu vẫn là lấy học tập làm chủ, giống như là thang đầu ca quyết dược tính phú hoàng đế nội kinh thương hàn luận bản thảo cương mục những sách này. Chỉ cần ngươi có thể thuộc nằm lòng, lại thêm ta một bên chỉ điểm, ngươi về sau tiền đồ cũng sẽ không so với cái kia thành danh y sư kém." Không biết vì cái gì, Hoa lão là quyết tâm dự định nhận lấy Diệp Viễn tên đồ đệ này. Cái này khiến Diệp Viễn có khí phách, rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Bất quá Diệp Viễn lại tưởng tượng, mình đã có thể bái Tống Quảng Nhân giả ra tử danh nghĩa đi học tập thợ một tay nghề, kia thêm một cái Hoa Minh Viễn cũng không quan trọng. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn liền gật đầu đáp ứng. Người ta Hoa lão đem lời đều nói mức này, mình không đáp ứng nữa, coi như có một chút không biết điều. Hoa lão nhìn thấy Diệp Viễn đáp ứng, cười ha ha. "Hảo hảo, không nghĩ tới giả còn có thể thu như thế một cái xuất sắc đồ đệ. Ngươi trưa mai nếu là không có sự tình, đến chỗ của ta một chuyến. Ta đem ta hai đứa con trai kia giới thiệu cho ngươi biết. Dựa theo bối phận, ngươi phải gọi bọn hắn sư minh." Hoa lão vui vẻ nói. Kỳ thật hắn lại một câu chưa hề nói, bởi vì chuyện mới vừa rồi, trong lúc vô tình hắn để lộ ra hắn sư môn hoàn chỉnh biện thức 900 huyệt vị cho đối phương. Sư môn thực có minh sắc môn quy, đó chính là biện thức 900 không thể tùy tiện truyền thụ cho ngoại nhân. Cho dù tại thi châm quá trình bên trong, cũng không có người ngoài ở tại quan sát. Nhưng Diệp Viễn tại trong lúc vô tình biết mình sư môn bí mật, đây mới là Hoa Minh Viễn quyết định thu Diệp Viễn nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên chuyện này hắn là sẽ không nói ra miệng. Cự tuyệt Hoa lão giữ lại, Diệp Viễn hướng về kế tiếp mục đích lái đi. Lần này tặng lễ đối tượng, có thể nói chính Diệp Viễn cũng không quen thuộc. Lần này cần đi địa phương, đó chính là hắn cái kia chỉ gặp qua một mặt sư bá. Nguyên bản Diệp Viễn là không tính tới. Thực không có cách, ai bảo tối hôm qua lão ba liên tục căn dặn, nhất định phải hắn tới đây chứ. Sớm cho Khúc lão gọi điện thoại dựa theo trong điện thoại địa chỉ Diệp Viễn tìm tới. Khúc lão nhà chỗ cư xá, khoảng cách Minh Võ Nhai vô cùng gần. Cái này cũng khó trách lão đầu tử vừa có thời gian liền hướng bên kia chạy. Cho Khúc lão tặng lễ, một là theo lễ phép, hai chính là xem ở mình cái kia tiện nghi sư phó trên mặt. Mình hồ lý hồ bơi liền có thêm, như thế một sư bá. Diệp Viễn cũng cảm giác có chút buồn cười. Mặc dù vị sư bá này cùng mình tiếp xúc rất ít, thực tại biết cha và chính mình quan hệ về sau, cũng không có ít giúp đỡ xem nhà mình mua bán, đây cũng là Diệp phụ nhất định phải làm cho Diệp Viễn tới đi lại nguyên nhân. Đi vào trong nhà, không khéo Khúc lão đầu cũng không ở nhà, Diệp Viễn chỉ có thể buông xuống lễ vật, lưu lại tính danh rời đi. Bảo mẫu đến là rất khách khí, nói là già gia tử phân phó, gọi Diệp Viễn trong nhà ngồi một chút, hắn lập tức liền có thể gấp trở về. Diệp Viễn khả sẽ không ở nơi này chậm trễ thời gian, phải biết tối hôm qua thực đáp ứng lao tả hôm nay quá khứ trong tiệm hỗ trợ. Nguyên bản là tới đây, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Từ đối với lao nhân gia tôn trọng, mình tới đưa một chút đồ Tết đã người không tại, vậy mình cũng không cần phải quấy rầy. Trước khi đi, còn căn dặn bảo mẫu cần phải nói cho Khúc lao không cần phải gấp gáp hướng nhà đuổi đến, mình lúc này mới cáo từ rời đi. Nguyên bản còn muốn đi một chuyến hải tiên cửa hàng hắn, nhìn xem thời gian, mình bất chi bất giác chỉ là tặng lễ, liền đưa hơn nửa ngày. Khó trách dạ dày có chút đói bụng. Chương 956. Đưa hàng viên. Chương 956. Đưa hàng viên. Diệp Viễn tìm quán cơm, đơn giản tế một chút mình ngũ tạng miếu. Hắn muốn hai bàn xào rau, cộng thêm bên trên một chén lớn cơm. Sau đó chỉ dùng 10 phút, liền kết thúc cái này năm trước cuối cùng dừng lại cơm trưa. Chờ hắn lái xe tới đến hải tiên cửa hàng thời điểm, người ở đây đầu chuyển lực. Trong tiệm nhân viên, bận bịu quên cả trời đất. "Tiểu Viễn, ngươi làm sao mới đến? Không phải đã nói sớm một chút tới hỗ trợ sao?" Vừa nhìn thấy Diệp Viễn tiến đến, Diệp Hủy Hoán trách nói: "Ha ha, đây không phải tặng lễ người có chút nhiều không? Nói đi cần ta làm cái gì? Tối hôm qua liền đã đáp ứng lao tả tới hỗ trợ, hiện tại chính mình tới đương nhiên muốn biểu hiện tốt một điểm." Thế là không đợi Diệp Hủy phân phó, Diệp Viễn liền chủ động mở miệng hỏi thăm: "Người hôm nay phụ trách đem những này hải tiên đều đưa đến chỉ định địa phương?" Nói, Diệp Hủy chỉ đã bị đóng gói hảo một đống lớn hải tiên nói. Sau đó không đợi Diệp Viễn hỏi thăm, liền lấy ra điện thoại hướng về Diệp Viễn hẹn chặt phát tới liên tiếp địa chỉ cùng hải tiên số lượng. "Ta đi, lao tả, ngươi đây là muốn ta mệnh a? Nhiều như vậy đều cần đưa, ngươi liền không thể tìm chân chạy sao?" Diệp Viễn xem xét phát tới liên tiếp địa chỉ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Diệp Hủy trận nhìn Diệp Viễn một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra: "Liền ngươi thông minh, chúng ta chẳng lẽ không biết? Nói tới chỗ này, Diệp Hủy cũng là cười khổ giải thích đạo. Hôm qua tìm chân chạy, kết quả ngươi đoán làm gì? Những cái kia chân chạy nói đem đế vương của ném đi, bọn hắn nguyện ý dựa theo giá gốc bồi thường. Mới đầu ta cũng không chút để ý kết quả, buổi sáng hôm nay ta được đến tin tức, những cái kia ném đi đế vương của, vậy mà xuất hiện tại Hải Tiên thị trường, ngươi nói cái này đều chuyện gì à? Diệp Viễn nghe đến đó cũng thật lâu vô ngữ, hắn không thể không bội phục những cái kia chân chạy người, thật đạp ngựa gà tặc. Diệp Viễn không cần nghĩ cũng đều biết, nhất định là những cái kia chân chạy nhìn thấy nhà mình Hải Tiên giá trị, tình nguyện bồi thường cũng muốn đổi tay giá cao bán đi. Hiện tại thực ăn tết, loại này hoạt bát đế vương của thực rất quý hiếm, đừng bảo là giá cao, liền xem như gấp bội cũng có là người muốn mua được. Không thấy nhà mình trong tiệm hiện tại bốc lửa như vậy sao? Nơi này có rất nhiều người, đều là chạy đế vương của tới. Nhi Diệp Hủy tiêu thụ đế vương của bắt đầu dùng hội viên hình thức, đó chính là ngươi trước đó nhất định phải là Ngư Loan Hải Tiên hội viên. Dạng này mới có thể có tư cách mua sắm còn sống đế vương của. Nhi muốn trở thành hội viên, nhất định phải dự tồn 1 vạn nguyên tiền mặt. Cho dù là dạng này, những ngày này cũng có được quá nhiều người tới, Diệp Hủy chỉ có thể tạm thời đình chỉ hội viên làm. Cái này cũng liền dẫn đến cho những cái kia chân chạy người thời cơ lợi dụng. Không phải bọn hắn mới sẽ không nốc đến bồi thường tiền cũng phải đem hàng hóa mất. Lúc đầu Diệp Viễn là không đồng ý Diệp Hủy làm cái gì hội viên. Thực Diệp Hủy lại xem thường. Dùng lại nói của nàng, đó chính là làm như thế, hoàn toàn là vì mở chi nhánh tính toán. Còn nữa chính là như vậy tập, có thể tốt hơn hấp dẫn lấy những cái kia hộ khách. Dù sao Hải Tiên cửa hàng đã giao cho lão tả. Từ kinh doanh trên tình huống đến xem, lão tả vẫn là rất có thể đảm nhiệm, điểm ấy là Diệp Viễn mới đầu cũng không có nghĩ tới. Bắt đầu chỉ là vì nhà mình lão tả chẳng phải tự ti, cho nên mới khai như thế một cái Hải Tiên cửa hàng cho nàng tới quản lý. Hiện tại không nghĩ tới, Hải Tiên cửa hàng thật để lão tả làm cho sinh động. Cho nên Diệp Viễn trên nhiều khía cạnh đều rất ít đúng tay Hải Tiên cửa hàng sự tình. Cười khổ bắt đầu hướng cửa tiệm xe chuyển vận bên trên vận chuyển Hải Tiên. Dựa theo lão tả phát tới địa chỉ, hôm nay xem ra không đến muộn, bên trên mình là căn bản đưa không hết những này. Bất quá như là đã đáp ứng, như vậy mình cũng không thể đổi ý không phải. Dù sao quanh năm suốt tháng, mình cũng liền tập như thế một lần, cũng không có gì tốt phàn nàn. Uy, là Trương tiên sinh sao? Ngươi muốn đế vương của ta đưa cho ngài đến đây, ngươi nhìn ta cho ngươi phóng tới chỗ nào? Uy, Lý nữ sĩ, ta là Hải Tiên cửa hàng ngươi tại tiệm chúng ta mua Hải Tiên, ta đưa đến nhà ngươi dưới lầu, ngươi nhìn. Uy, Triệu tiên sinh, ta là Ngư Loan Hải Tiên cửa hàng. Ba cái giờ, Diệp Viễn hóa thân thành một cần cù đưa hàng viên, chạy cực khổ tại Lam đảo phố lớn ngõ nhỏ. Trải qua một cái buổi chiều thể nghiệm, hắn phát hiện đại đa số người hay là tốt. Rất nhiều người đều là tự mình xuống lầu tới lấy hàng, cũng không có yêu cầu hắn nhất định phải đưa lên. Chỉ có số ít mấy vị, nhất định phải làm cho hắn đưa lên mới có thể. Đối với những này, Diệp Viễn chỉ là thiếu thiếu, cũng không có quá nhiều phàn nàn. Còn tốt chính là những cái kia đặt hàng Hải Tiên khách hàng, cơ hồ không phải ở biệt thự chính là ở tại cấp cao trong cư xá. Diệp Viễn cũng không có thể nghiệm đến, trong truyền thuyết một hơi bỏ mười mấy tầng thang lầu cầu hết sự tình. Rốt cục đưa xong cuối cùng một nhà, Diệp Viễn đang định lái xe trở về đột nhiên nghĩ đến, buổi sáng lúc đi Tô Mai nhà quán rượu lúc, nàng và mình đã nói ngữ. Nhìn xem thời gian, khoảng cách đóng cửa tiệm còn có một đoạn thời gian. Diệp Viễn dứt khoát trực tiếp đem mấy chục cái đế vương cua bỏ vào cải tiến sau biển trong vạc. Sau đó lái cái này hai đặc thủ vận xe hàng, hướng về Phúc Hương cư lái đi. Trước khi đến Diệp Viễn đã cho Tô Mai gọi điện thoại chờ Diệp Viễn lái xe tới đến Phúc Hương cư cửa sau, thời điểm Tô Mai đã thật sớm đứng ở chỗ này. Đại lão bản, chính là đại lão bản, hiệu suất làm việc vẫn là thật nhanh. Chúng ta lên buổi trưa nói sự tình, buổi chiều ngươi liền đưa tới cho ta rồi. Tô Mai trêu ghẹo Diệp Viễn. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ đích thân đưa Hải Tiên tới. Tô tả sự tình ta dám chậm trễ sao? Ngươi mau nhìn xem những này đế vương cua có đủ hay không. Nói, Diệp Viễn trực tiếp mở ra cửa sau xe, đem nguyên một vạc đế vương cua hiện ra trước mặt Tô Mai. Đương nhìn nhiều như vậy đế vương cua xuất hiện tại trước mắt mình lúc, vô luận là Tô Mai, vẫn là Phúc Hương cư những cái tiệc kêu đến dỡ hàng bếp sau đều bị trước mắt số lượng này làm chấn kinh đến. Phải biết, hiện tại bối rối bọn hắn khách sạn lớn nhất nan đề chính là không có nhiều như vậy sống cua. Nếu như khách sạn thêm ra đến như vậy nhiều đế vương cua, tối thiểu còn có thể thêm ra mấy chục bàn dự định. Tiểu Viễn, lần này ngươi thật là giúp tỷ tỷ đại ân. Tô Mai từ đáy lòng cảm tạ đến. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nhiều như vậy đế vương cua, cho dù là mình đi tìm Diệp Hủy cũng là không bỏ ra nổi tới. Ha ha, khách khí không phải. Tô tả phát tài ta cũng cao hứng. Diệp Viễn khoát tay thiếu đạo. Các công nhân rất nhanh liền đem đế vương cua vận chuyển hoàn tất. Tô Mai còn muốn lưu Diệp Viễn tại trong tiệm ăn bữa cơm lại đi. Nhưng Diệp Viễn lại lấy trong tiệm còn có việc làm lý do xin miễn rơi mất. Nói đùa, trong tiệm bận rộn như vậy, nếu để cho lão tả biết mình chạy nơi này đến kiếm cơm, còn đến mức nào? Đợi đến Diệp Viễn trở lại Hải Tiên cửa hàng thời điểm, trong tiệm Hải Tiên cơ hồ tiêu thụ trống không. Nhìn xem từng cái trên mặt tiêu dung, mà kéo cái này mỏi mệt thân thể rời đi nhân viên cửa hàng, Diệp Viễn lúc này mới nhìn về phía Diệp Hủy hỏi: "Lão tả, ngày mai còn mở tiệm sao?" Diệp Viễn một bên vội vàng chỉnh lý cửa hàng với vặt, vừa mở miệng hỏi: "Làm sao không khai trương? Ngày mai buổi sáng ngươi cũng là không được đi, tới trong tiệm hỗ trợ." Diệp Hủy chợt nhìn mình lão đệ một chút, tức giận phân phó nói: "Tốt ta. Bất quá ta trước giữa chưa muốn rời khỏi, đi sư phụ ta ra bái năm." Diệp Viễn đến là không quan trọng. Dù sao hai ngày này trong tiệm đích thật là rất bận, không phải lão tả cũng sẽ không bắt lính bắt được trên người mình không phải. Dù sao ngày mai buổi sáng mình cũng không có gì an bài. Về phần Hoa lão bên kia chờ đến giữa trưa chạy tới liền đến gấp. Chương 957. Trương Vô Tận đến nhà. Chương 957. Trương Vô Tận đến nhà. Diệp Viễn nghe nói lão đệ muốn đi sư phó ra bái năm, cũng không có để ý, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Tống Nhiễm phụ thân đến đây. Diệp Hủy là biết đạo Diệp Viễn bái Tống Nhiễm phụ thân Tống Quảng Nhân vi sư, học tập thợ một tay nghề sự tình. Hiện tại nghe nói đi sư phó ra bái năm. Diệp Hủy phản ứng đầu tiên, đương nhiên chính là Tống Quảng Nhân giả ra tử đến Lam đảo. Không phải, lần này ta lại bái một cái sư phụ, là học trung y đi. Diệp Viễn vội vàng mở miệng giải thích đạo. Ngươi không phải lại trung y sư phó sao? Tại sao lại bái một cái? Dạng này cũng có thể. Làm Diệp Viễn tỉ tỉ, đối với Diệp Viễn quan hệ nhân mạch vẫn là hiểu rất rõ. Trước đó liền nghe đệ đệ nói qua, bái một cái lao trung y vi sư. Mặc dù mình người một nhà, đều chưa thấy qua vị kia lão trung y đi, nhưng đệ đệ bản sự, bọn hắn là nhìn thấy qua. Làm sao hiện tại lại bái một cái sư phụ? Lão đệ đây là muốn náo loạn nào? Diệp Viễn nhún vai, đem Hoa lão thu đồ sự tình đơn giản cùng Diệp Hủy nói một chút. Ngươi nói là lần này sư phó, là Hoa quốc trung ý ngưu nhất mấy người một trong. Hơn nữa còn là người ta chủ động muốn thu ngươi. Diệp Hủy dùng một loại ngươi lừa gạt quỷ biểu lộ, nhìn xem Diệp Viễn. Sự tình chính là như vậy, không có cách nào. Lão đệ ngươi mị lực quá lớn, cản cũng đỡ không nổi. Diệp Viễn rất dăm tối nói. Đức Hạnh, hai tỷ đệ đem cửa hàng đơn giản thu dọn một chút. Sau đó từ Diệp Viễn lái xe chở Diệp Hủy hướng về nhà mình tiến đến. Tiểu Viễn, ngươi nói ngày mai chúng ta cho nhân viên mở bao nhiêu tiền thưởng? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, Diệp Hủy đầu tiên là thưởng thức một chút xe thể thao nội bộ trang trí, sau đó mở miệng hỏi. Cửa hàng giao cho ngươi quản lý, chính là ngươi nói tính, dù sao ta là bất kể. Diệp Viễn vừa lái xe, một bên không quan trọng nói. Dù sao ngươi mới là lão bản, ta nói thế nào cũng là làm công. Ta còn muốn ngày mai từ ngươi cho các công nhân viên thêm tiền thưởng đâu. Nguyên bản còn muốn làm một cái niên hội thực năm này thật sự là quá bận rộn, cũng liền không làm đến gấp đi làm. Diệp Hủy có chút phàn nàn nói. Ha ha, vậy liền mỗi người cho thêm một tháng tiền lương. Giống như là cửa hàng trưởng liền một vạn nguyên tốt. Về phần lao tạ ngươi, ta muốn đợi tới xong năm, chúng ta chia tỷ lệ sửa lại. Về sau chúng ta liền chia đôi phân tốt. Diệp Viễn sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì Hải Tiên cửa hàng hiện tại cơ hồ đều là lao tạ đang xử lý, như dựa theo trước đó 2 tỷ đệ thuyết pháp. Trước mắt Diệp Hủy chỉ là cầm trong tiệm tồn lợi nhuận 30%. Nơi này tồn lợi nhuận là muốn đi trừ các loại phí tổn cùng Diệp Viễn ngư trưởng ngư hoạch chi tiêu sau. Cho nên Diệp Viễn mới cho rằng cho lão tạ tỷ lệ có chút thấp. Không được, Tiểu Viễn, hiện tại ta cầm 3 thành tỷ lệ đã là rất cao, lại nhiều muốn ngươi ta đều có chút ngượng ngùng. Diệp Hủy vội vàng khoát tay bác bỏ nói. 2 tỷ đệ, có cái gì ngượng ngùng? Lại nói Hải Tiên cửa hàng vốn là một cái ngoài định mức thu nhập. Nếu là không có ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, đoán chừng tiệm này đã sớm không mở nổi. Diệp Viễn vội vàng an ủi. Vậy cũng không được. Nói thật, tỷ đều không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy. Hiện tại đừng nhìn tỷ phu ngươi công trình đội khiến cho rất náo nhiệt, thật là nếu bàn về kiếm tiền, hắn còn không có ta bên này kiếm nhiều đây. Hiện tại tỷ thật rất thỏa mãn. Ngược lại là ngươi, người ta thi vận nhà điều kiện tốt như vậy. Tiểu tử ngươi cũng có khác tiền liền tiêu xài, cũng nên tích lũy ít tiền chuẩn bị kết hôn. Diệp Hủy tận tình nói. Diệp Viễn là thật dở khóc dở cười. Vì cái gì người trong nhà đều cho rằng là cái xài tiền bậy bạ chủ? Vô luận là lão mụ vẫn là lão tả, gặp mặt liền nhắc nhở mình tích lũy tiền chuyện kết hôn. Mình cứ như vậy giống lại tiền loạn hoa người sao? Ta nói lão tả, các ngươi làm sao lại không thể muốn ta điểm tốt đâu? Ai nói cho các ngươi biết ta không có tiền rồi? Không nói ngư trưởng, liền nói Hải Tiên cửa hàng hơn một năm ít tiền, người khác không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Lại thêm kia hồi vị tiểu thu nhập, ta liền buồn bực ngươi cùng mẹ làm sao lại cho là ta trong tay không có tiền đâu? Diệp Viễn là thật tâm hiếu kỳ. Hắn rất giống biết, lão tả cùng lão mụ đến cùng là thế nào nhìn ra mình không có tiền, hiện tại vừa vặn lợi dụng cơ hội này, hỏi một chút lão tả cũng tốt. Diệp Hủy lườm hắn một cái, sau đó tức giận nói ra: "Ngươi kiếm tiền chúng ta đương nhiên biết, nhưng ngươi xem một chút ngươi kia tiêu tiền tốc độ. Khỏi cần phải nói, liền nói ngươi sang năm muốn mua mới thuyền đánh cá sự tình đi ít nhất cũng phải hơn ngàn vạn a. Coi như ngươi bên này kiếm lại nhanh, cũng không có ngươi hoa nhanh a. Ngươi bên kia đều lại 2 chiếc thuyền đánh cá, không hiểu rõ ngươi vì cái gì còn muốn mua thuyền. Lại nói cái kia sân chơi, ta thực nghe Trương Vô Tấn nói qua đến bây giờ chỉ là đầu nhập, căn bản ngay cả tiền vốn cũng còn không có trở về đâu a. Sau đó sang năm lại muốn xây dựng thêm. Hảo hảo ngư dân không đủ ngươi bận rộn. Còn học người ta làm cái gì chủ đề công viên? Ta cùng lão mụ giúp ngươi tính qua một cái sổ sách, đó chính là ngươi mấy năm này tiền kiếm được, căn bản cũng không có ngươi đầu nhập nhiều. Ta nghĩ ngươi hẳn là tại ngân hàng vay không ít ta. Nghe tỉ một câu, tiền cú hoa là được. Nhà chúng ta chính là gia đình bình thường, không có lớn như vậy truy cầu. Phụ mẫu nơi đó cũng thế. Liền nghĩ chúng ta bình an hiện tại ta bên này không có gì để phụ mẫu quan tâm. Chờ ngươi tiểu tử một thành nhà, cha mẹ liền thật hưởng thanh phúc. Ngươi cũng đừng trách lão tả rông dài, có một số việc có chừng có mực liền tốt, không cần thiết sạp hàng trải lớn như vậy. Diệp Hủy ba lạp nói trọn vẹn 20 phút. Mắt thấy xe đều tiến vào cư xá nàng mới dừng lại. Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình sự tình để lão tả cùng lão mụ như thế quan tâm. Càng là không nghĩ tới hai người vậy mà có mình cho mình tính toán sổ sách. Cái này khiến Diệp Viễn có chút dở khóc dở cười. Hắn thật rất muốn nói cho các nàng biết. Các ngươi nhìn thấy thu nhập, vậy cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Nếu để cho bọn hắn biết Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật là mình vốn riêng, thật không biết có thể hay không đem các nàng hù đến. Bất quá Diệp Viễn cũng biết các nàng làm như thế là từ đối với sự quan tâm của mình. Có thể ra tại một chút nguyên nhân, mình cũng không thể đem mọi chuyện cần thiết đều toàn bộ đỡ ra. Lúc này mới đưa đến, lại hiện tại loại này hiểu lầm cục diện phát sinh. Nhìn thấy Diệp Viễn một mặt có lời muốn nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng dáng vẻ. Diệp Hủy cho rằng là mình vừa mới nói nặng, để đệ đệ có chút thật mất mặt. Thế là nàng rất khéo hiểu lòng người nói ra: "Ngươi bây giờ trưởng thành, ta cũng không thể tổng nói ngươi, chính ngươi tâm lý nắm chắc là được, ta đây cũng chính là cho ngươi để tỉnh một câu." Lúc này xe đã lái đến cửa nhà. Nguyên bản Diệp Viễn còn muốn giải thích vài câu, để lão tả yên tâm thời điểm. Nhưng nhìn đến cửa nhà mình ngừng lại chiếc kia lớn dê, hắn liền đem muốn nói lời nuốt trở vào. Xe này nếu như mình không nhìn lầm, hẳn là Trương Vô Tấn chiếc kia. Như vậy hiện tại nó xuất hiện ở đây, nói rõ Trương Vô Tấn tiểu tử kia đến đây. Không phải nói, hắn hôm nay máy bay về Thượng Kinh sao? Hiện tại cũng mấy giờ rồi? Làm sao còn đến từ mình nhà? Diệp Viễn mang theo rất nhiều nghi vấn, cửa đối diện đi vào nhà mình biệt thự. Trong phòng khách, Trương Vô Tấn đang ngồi ở nơi đó, đi theo Diệp Mâu vui vẻ trò chuyện, nhi bà ngoại thì là tại một bang buổi tiếp níu níu xem TV. Lưỡng Trích Hùng Miêu bảo, nhu thuận ghé vào dưới chân, thành công sung làm lên hình gấu đệm. Chương 958, huynh đệ mật đàm. Chương 958, huynh đệ mật đàm. Tiểu Viễn ngươi làm sao mới trở về? Vô Tận thực ở chỗ này chờ ngươi một giờ. Diệp Mẫu trông thấy nhà mình khuê nữ nhi tử tiến đến, vội vàng mở miệng oán trách đối với mẹ oán trách, Diệp Viễn cũng chỉ có thể tiêu thiếu. Sau đó nhìn về phía Trương Vô Tận mở miệng hỏi, tới làm sao không cho ta gọi điện thoại? Ngươi không phải hôm nay máy bay sao? Làm sao còn chưa đi? 11 giờ tối máy bay, đây không phải thời gian giàu có sao? Liên định tại nhà ngươi ăn trực ăn, không có vấn đề a gì. Trương Vô Tấn một câu cuối cùng là hướng về phía Diệp Mẫu nói, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Tiểu tử ngươi muốn ăn cái gì? A gì cái này làm cho ngươi đi. Diệp Mẫu đương nhiên vui vẻ, đứa con trai này đồng học thực rất biết cách nói chuyện, ngay tại vừa mới còn dô đến mình phi thường vui vẻ đâu. Lại thêm nghe nói người này vẫn là con dâu biểu ca, vậy cũng xem như người nhà mẹ đẻ. Mình làm sao có thể mạn đãi người ta đâu? Chỉ cần là a di tập ta liền thích, yên tâm đi a di ta không có gì ăn kiêng. Không thể không bội phục Trương Vô Tấn cái miệng này. Chỉ cần là nữ nhân, hắn liền có thể cho ngươi dô đến thật vui vẻ. Chán. Triệu Hy Mẫn ngoại trừ. Tiểu tử ngươi cái miệng này. Diệp Viễn chỉ Trương Vô Tấn, sau đó lắc đầu. Bà ngoại các ngươi ngồi. Ta tìm Diệp Viễn có chút việc nói. Nói, Trương Vô Tấn lôi kéo Diệp Viễn hướng về biệt thự viện tử đi đến. Chuyện gì? Còn muốn chạy đến nói. Diệp Viễn hiếu kỳ, Trương Vô Tấn có chuyện gì còn muốn có mình người một nhà mới có thể nói. Lao Triệu ăn tết không bay về ngươi biết ta. Trương Vô Tấn không có trả lời Diệp Viễn, mà là hỏi ngược lại. Biết ta, không phải nói cùng trong nhà quan hệ còn không có cải thiện sao? Ngươi biết không? Lao Triệu chân chính không muốn về nhà, chủ yếu là bởi vì muội muội nàng lần đầu tiên đính hôn, cho nên gia hỏa này mới không quay về. Trương Vô Tấn mang cho Diệp Viễn một cái thật bất ngờ tin tức. Liên quan tới Triệu Xuyên gia sự tình, Diệp Viễn vẫn là hiểu rõ một chút. Thế là nghe được Trương Vô Tấn về sau, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ngươi đừng nói cho ta, con em mày đính hôn đối tượng là lần trước cha hắn sinh nhật chúng ta nhìn thấy thằng ngốc kia bộ a? Diệp Viễn khả là còn nhớ rõ. Lúc trước Triệu Xuyên phụ thân sinh nhật, bởi vì một đầu long ngư, mình đắc tội một cái gọi là đời thứ hai. Lúc ấy tên kia đời thứ hai giống như ngay tại truy cầu Triệu Xương. Nhi Diệp Viễn thành công bị Triệu Xương lợi dụng, hấp dẫn tên kia đời thứ hai toàn bộ hỏa lực, cái này cũng dẫn đến Diệp Viễn đối người kia ấn tượng tương đối sâu khắc. Người kia giống như gọi giả Hưởng Viễn, là tại nước Mỹ du học. Nhìn lúc ấy Triệu Xương đối đãi người kia thái độ, giống như cũng không là rất thích dáng vẻ. Hiện tại đột nhiên nói là muốn đính hôn, khó trách Triệu Xuyên năm nay ăn Tết đều không về nhà. Bất quá dù nói thế nào đây cũng là người ta Triệu ra việc nhà. Diệp Viễn mặc dù kinh ngạc một chút, nhưng còn không đến mức đến cỡ nào giật mình tình trạng. Người không biết ta. Triệu Xuyên sở dĩ đem hắn trong tay ngọc thạch con đường tặng cho Triệu gia, chính là vì hắn cô muội muội này có thể tự do yêu đương. Hiện tại tốt, con đường giao ra Triệu gia nhân không muốn Bích Liên vẫn là đem Triệu Xương cùng cái kia giả cái gì cho kéo đến cùng đi, ngươi nói Lao Triệu có thể không tức giận sao? Trương Vô Tấn sợ Diệp Viễn không rõ ràng Triệu gia nội bộ sự tình, ba lạp giải thích đường này. Tiểu tử ngươi một ngày liền biết nghe ngóng những này tin tức ngầm. Người ta lão Triệu chuyện trong nhà, chúng ta cũng không xen vào a. Lại nói lần này đính hôn là Triệu Xương, cũng không phải Triệu Xuyên, chúng ta về phần thao cái kia tâm sao? Diệp Viễn cho rằng Trương Vô Tấn hiện tại cách làm này hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng. Mặc dù Triệu Xuyên cùng bọn hắn là huynh đệ, nhưng dù sao vậy cũng chỉ là Triệu Xuyên. Nhi Triệu gia cùng bọn hắn thật là không hề có một chút quan hệ. Cho nên Triệu gia phát sinh sự tình, hắn cũng chỉ là đương một cái việc vui nghe một chút. Làm sao giống Trương Vô Tấn dạng này, một mặt oán giận bộ dáng. Ta nói ngươi tiểu tử, lão Triệu có còn hay không là huynh đệ chúng ta? Huynh đệ gặp nạn rồi ngươi cũng không biết rút một cái. Trương Vô Tấn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Diệp Viễn quát. Ta nói ngươi cần thiết hay không? Người ta lão Triệu đều không có mở miệng, ngươi trước tiên ở nơi này quan tâm đi lên. Nếu là lão Triệu cho rằng cần chúng ta trợ giúp, tự nhiên sẽ mở miệng. Diệp Viễn cũng không có cho rằng đây coi là chuyện gì, cho nên trong giọng nói mang theo là nhẹ nhõm. Ngươi a, gọi ta nói ngươi cái gì tốt? Lão Triệu việc này có thể cùng ngươi nói sao? Kia con đường bản thân liền là ngươi cho, hắn chuyển cho gia tộc. Lão Triệu việc này cho rằng có lỗi với ngươi, nhưng vì muội muội hắn vẫn là như vậy làm. Hiện tại việc này, ngươi cho rằng lão Triệu có thể cùng ngươi nói sao? Trương Vô Tấn coi là Diệp Viễn không hiểu được trong đó lợi hại quan hệ, lúc này mới kỹ càng phân tích. Diệp Viễn thiếu, rất nhẹ nhàng nói ra, ngươi cho rằng kia con đường, Triệu gia là dễ cầm như vậy sao? Chuyện của nơi này cũng không cần ta nhiều lời a. Diệp Viễn trước đó liền cùng Triệu Xuyên đánh qua dự phòng châm, nói là nếu như con đường kết cục Triệu gia về sau, hắn coi như không thể cam đoan cung hóa giá cả cùng nguyên thạch phẩm chất. Lúc ấy vô luận là Triệu Xuyên hay là Triệu gia, đều không nghĩ quá nhiều. Nhưng sau đó lại là đã chứng minh, Diệp Viễn lời nói tính chính xác. Phải biết, kia con đường bản thân liền là Diệp Viễn cùng Luân Nạp Đức ở sau lưng siêu khống. Bọn hắn muốn đem đám kia nguyên thạch bán cho ai liền bán cho ai, cũng không phải Triệu gia ký hợp đồng, liền có thể giải quyết. Cái này cũng liền dẫn đến, Triệu gia nhân thành công tại Triệu Xuyên trong tay cướp đi thương nghiệp cung ứng sau đến bây giờ cũng không có từ nhà kia công ty mua sắm đến bao nhiêu cực phẩm ngọc thạch. Ngược lại là rất nhiều tàn thứ nguyên thạch bị bọn hắn thu mua không ít, đây cũng là Diệp Viễn đối Triệu gia tướng ăn quá mức khó coi một loại bất mãn. Từ đó cho bọn hắn một cái trừng phạt nhỏ nhỏ. Chỉ bất quá những chuyện này Diệp Viễn không có khả năng cùng người khác nói. cho nên mới dẫn đến Trương Vô Tẫn vẫn cho rằng Diệp Viễn tại Triệu Xuyên sự tình bên trên cũng không chú ý nguyên nhân. Ta cảm giác cũng là bởi vì nhà bọn hắn tại cái này bên trên ăn phải cái lô vốn, cho rằng là Triệu Xuyên ở sau lưng hạ âm thủ, cho nên mới như thế đối đãi Triệu Xương. Trương Vô Tẫn là hiểu rõ những chuyện này, chỉ là hắn không biết cái này phía sau màn đẩy tay là Diệp Viễn mà thôi. Những này muốn cảm tạ Luân Nạp Đức dự kiến trước. Hắn ngay từ đầu liền không có vận dụng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật danh nghĩa, mà là tại Mã Thiệu Nhĩ quần đảo đăng ký một nhà thương mậu công ty, dùng để cung cấp Diệp Viễn trong tay nguyên thạch cho Triệu Xuyên. Cứ như vậy, cho dù là Triệu gia tiếp thủ cái này con đường, vẫn như cũng là cùng nhà này bao gia công ty đang tiến hành hợp tác. Hiện tại nhà kia bao gia công ty có thể nói là người đi nhà trống. Cho dù sẽ Trương Vô Tẫn cái này nghe ngóng tin tức rất lành nghề người, cũng không có hỏi thăm đến phía sau màn có Luân Nạp Đức cái này Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đại lao bản cái bóng. Nếu để cho người biết nhà này thương mậu công ty là lương tựa Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật, như vậy Trương Vô Tẫn liền có thể nghĩ đến vấn đề này nhất định cùng Diệp Viễn có quan hệ. Nhưng chính là bởi vì Luân Nạp Đức vận hành xảo diệu, Trương Vô Tẫn lúc này mới không có cái gì điều tra ra, ngược lại hiểu lầm Diệp Viễn. Ngươi hôm nay không phải chạy tới, chính là cùng ta nói những này a? Diệp Viễn cũng không rõ ràng, hôm nay Trương Vô Tẫn đột nhiên chạy tới, cùng mình nói chuyện này để làm gì? Thế là hắn kỳ quái nhìn về phía Trương Vô Tẫn. Chương 959, đắc tội đại nhân vật. Chương 959, đắc tội đại nhân vật. Hắc hắc, ngươi muốn ta không sao tập? Chạy tới cùng ngươi bắt quái a? Nói cho ngươi, ta bên này thăm dò được một cái tin tức ngầm, đó chính là Triệu Xương sở dĩ muốn ly cái kia giả thứ đồ gì đính hôn, chính là vì Triệu gia công ty có thể đưa ra thị trường. Nghe nói nếu như hai người đính hôn về sau, giả ra hứa hẹn 15 trước đó giải quyết đưa ra thị trường sự tình. Diệp Viễn nhíu mày chờ đợi xem Trương Vô Tẫn đoạn dưới. Trương Vô Tẫn trông thấy Diệp Viễn cái này diễn xuất, cũng đã mất đi khoe khoang hứng thú, mà là nói ra hắn lần này đến đây chân chính mục đích. Có thể nói Triệu gia nhân là nổ dụ ấu nốt. Bọn hắn không biết bởi vì cái gì, đắc tội thượng kinh một đại nhân vật. Nghe nói cái kia đại nhân vật đã liên hệ một chút người, chuẩn bị tại Triệu gia châu đáo đưa ra thị trường thời điểm, đến đánh lén bọn hắn thị trường chứng khoán, đến lúc đó tin tưởng nhất định rất đặc sắc. Tiểu tử ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào? Xem như cho lão Triệu xuất ngụm hắc khí. Nói tới chỗ này, Trương Vô Tẫn còn phát ra hắc hắc cười xấu xa sinh. Tiểu tử ngươi ở đâu ra nhiều tin tức như vậy? Đáng tin vậy sao? Diệp Viễn là thật không nghĩ tới, Trương Vô Tẫn hôm nay tới lại là muốn mình hùn vốn đi đánh lén Triệu gia thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu. Diệp Viễn khả lấy nói so Tiểu Bạch còn muốn Tiểu Bạch. Trước đó là không có tiền đi đầu tư cổ phiếu, mà bây giờ có tiền, nhưng lại đã không gọt đi xảo. Cho nên Diệp Viễn một mực đối cổ phiếu ở vào người ngoài ngành trạng thái. Hôm nay đột nhiên Trương Vô Tẫn tìm đến, hắn vẫn là cảm giác chuyện này rất không đáng tin cậy. Việc này 89/10. Nguồn tin tức là cha ta, nhi tìm ta lão ba người chính là Vương Thúc. Ngươi nói những người này làm việc có thể không đáng tin cậy sao? Nếu không phải cha ta biết Triệu Thị Châu đó là Triệu Xuyên nhà sản nghiệp, hắn cũng sẽ không đem tin tức này để lộ cho ta. Trương Vô Tẫn đem mình nhận được tin tức nơi phát ra, 1 năm 1 mười đổ ra. Ngươi nói là Vương Thúc muốn đánh lén Triệu gia, giữa bọn hắn có cái gì thù? Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Học Hành lại muốn tại trên thị trường chứng khoán đánh lén Triệu gia, hai nhà này giống như căn bản không liên quan nhau a. Làm sao lại như thế pha trộn đến cùng đi? Cái này ta cũng không rõ ràng, ngươi nếu là cũng chuẩn bị tham gia một cỗ, không bằng hiện tại gọi điện thoại hỏi một chút. Trương Vô Tẫn xui khiến nói, ngươi làm sao không đánh? Hắn giống như cùng nhà ngươi quan hệ càng được rồi hơn. Diệp Viễn hỏi ngược lại, thật sự là hắn cùng nhà ta quan hệ không tệ, nhưng hai chúng ta, hẳn là ngươi cùng Vương Thúc quan hệ gần hơn một chút ta. Trương Vô Tẫn buông tay nói. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, cũng không có dây dưa nữa xuống dưới. Hắn cũng muốn biết, Vương Học Hành tại sao muốn đánh lén Triệu gia. Nói thế nào Triệu gia cũng là Triệu Xuyên gia tộc. Mặc dù Triệu Xuyên cùng gia tộc quan hệ cũng không phải là quá hòa hợp, nhưng chuyện này hắn cho rằng vẫn là phải làm rõ ràng nói cho Triệu Xuyên tốt. Về phần Triệu Xuyên muốn làm thế nào đó chính là hắn chuyện của mình. Làm bằng hữu, có thể giúp cũng chỉ là giúp hắn sớm tìm hiểu một chút tin tức mà thôi. Nói hắn móc ra điện thoại gọi cho Vương Học Hành, điện thoại vang lên 3 tiếng liền bị tiếp lên. Tiểu Viễn, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Trước mấy ngày tứ gia còn nói tiểu tử ngươi không giảng cứu, cái kia quán trà gầy dựng, ngươi cũng không nói tới chút chút. Điện thoại vừa tiếp thông, Vương Học Hành chính ở đằng kia treo kẹo nói, gần nhất là thật bận rộn, cái này không hôm nay ta còn bị lao tả kéo đi xung làm đưa hàng viện sao? Ta cái này quyển vợ nhỏ suy nghĩ, cũng không giống như các ngươi những đại lao bạn kia, có là mình thời gian, ta đây cũng là thân bất do kỷ. Diệp Viễn ở trong điện thoại vui đùa, tiểu tử ngươi còn nhỏ bản suy nghĩ, mấy chục bộ đồ dùng trong nhà liền bán hơn ngàn vạn, nếu là vậy cũng là quyển vợ nhỏ suy nghĩ, vậy ta nhìn chúng ta Hoa Quốc không có gì làm ăn lớn được rồi, biết tiểu tử ngươi bận rộn, gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì? Vương Học Hành vẫn tương đối hiểu rõ Diệp Viễn, tiểu gia hỏa này không có việc gì là sẽ không cho mình gọi điện thoại, nhất là tại thời kỳ này hắn có thể đánh điện thoại cho mình, vậy nói rõ liền có chuyện tìm tới cửa. Đối với Diệp Viễn sở cầu, Vương Học Hành đến là một bộ thái độ thờ ơ, dù sao vô luận là loại kia hổ tiên rượu, vẫn là Diệp Viễn tự tay chế tạo đồ dùng trong nhà, hoặc là Diệp Viễn trong tay những bảo bối kia, đều là hắn khát vọng đạt được, cho nên hắn đối với Diệp Viễn có chuyện tìm hắn, bản thân hắn là vui thấy kỳ thành. Vương Thúc, ta cái này nghe được một cái tin tức ngầm, nói là ngươi dự định qua hết năm tại trên thị trường chứng khoán đánh lén Triệu Thị Châu Đáo. Vương Học Hành sững sờ, sau đó kịp phản ứng sau cười ha ha, là Vô Tận tiểu tử kia nói cho ngươi a? Tiểu tử này miệng là thật không có giữ cửa a, xem ra ta muốn tìm Lao Trương hảo hảo nói một chút. Tại đầu bên kia điện thoại, Vương Học Hành cười ha ha, căn bản không có tin tức để lộ sau sinh khí bộ dáng. Vương Thúc, tin tức này không phải là giả chứ? Là các ngươi thả ra bong khói. Diệp Viễn nghe được Vương Học Hành tiếng cười, liền suy đoán Trương Vô Tận tin tức này 89/10 là tin tức giả. Ha ha, tin tức đến là không giả, chỉ bất quá đã quá hạn. Hiện tại Triệu gia nhân đều biết có người muốn đánh lén bọn hắn, ngươi cho là ta sẽ còn bởi vì tin tức bị tiểu tử ngươi biết sinh khí sao? Vương Học Hành cùng không có tàng tư, đem trong đó ngọn nguồn trực tiếp báo cho Diệp Viễn. Đó chính là chuyện này tiến hành không nổi nữa thôi. Diệp Viễn lúc nói chuyện, trong giọng nói nhiều ít mang theo chút mất mát, liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Vậy cũng không đến mức, chủ yếu là nhìn tứ gia nghĩ như thế nào. Tiểu tử ngươi sẽ không cho rằng là ta muốn đánh lén Triệu gia a? Ta còn không có nhàn đến tình trạng kia. Việc này chủ yếu là tứ gia dẫn đầu, ta chính là ở phía sau giúp đỡ phất cờ họ gieo một chút mà thôi. Ngươi nếu là muốn biết chuyện cụ thể, đến thượng kinh tự mình hỏi tứ gia tốt đối ta nhớ ra rồi, các ngươi lại cái huynh đệ giống như chính là Triệu gia a. Ta nói các ngươi mấy cái để ý như vậy chuyện này đâu? Vương Học Hành đột nhiên kịp phản ứng. Vô luận là Trương Vô Tấn hay là Diệp Viễn, đều không nên đối Triệu gia quan tâm như vậy. Hiện tại hắn rốt cục nhớ lại, lần trước đến trên đảo thời điểm liền nghe nói qua, bọn hắn trong phòng ngủ giống như lại một cái huynh đệ, chính là Triệu gia châu báu. Về sau bởi vì chuyện gì cùng trong nhà náo tách ra, mình chạy tới Lam đảo khai nhà tiệm châu báu. Nhớ kỹ cửa hàng gầy dựng thời điểm, bởi vì một cái quyền trượng còn trải qua đầu đề. Vương Học Hành làm một cất giữ kẻ yêu thích, đối với quyền trượng tin tức vẫn rất có ấn tượng. Ha ha, lão anh minh, cái này đều đã nghĩ đến, ta cũng không gạt ngươi cũng là bởi vì cái này ta cùng Trương Vô Tấn đồ ăn muốn hỏi một chút. Nếu như có thể nói chúng ta có lẽ sẽ còn tham gia một cố đi vào, dù sao Triệu gia đối ta huynh đệ kia hoàn toàn chính xác không quá hữu hảo. Đã đối phương đã đoán được Diệp Viễn cũng sẽ không che giấu, liền đem tình hình thực tế nói thẳng ra. Dù sao nhìn Trương Vô Tấn gia hỏa này kích động dáng vẻ, coi như mình không tham dự, gia hỏa này cũng sẽ tham dự vào. Hiện tại Trương Vô Tấn cũng không phải loại kia dựa vào gia tộc đời thứ hai. Liên vẹn vẹn Nam Lâm đảo bên kia khoáng hòa Bình Hải chủ đề công viên cái này hai khối lớn nghiệp vụ, liên đủ gia hỏa này ăn uống cả đời. Cho nên Trương Vô Tấn muốn lách qua gia tộc, cùng người khác hùn vốn đi đánh lén một chút Triệu gia, vẫn là lại thực lực này, đây cũng là hiện tại Trương Vô Tấn muốn làm những gì, không cần lại về nhà xin chỉ thị già gia tử lực lượng chỗ. Chương 960, nhân mạch tầm quan trọng. Chương 960, nhân mạch tầm quan trọng. Việc này hiện tại thượng kinh đều truyền ra, Triệu gia nhân đang suy nghĩ biện pháp cầu thông tứ gia. Ta cũng không rõ ràng tiếp xuống chuyện xu thế. Bất quá có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi, đối tiểu Viễn tứ gia thực rất xem trọng ngươi, đây là một cái cơ hội ngươi nhất định phải nắm chặt. Tựa như lần này ăn Tết, ngươi nên tìm thời gian đến tứ gia nhìn bên này nhìn, Vương thúc sẽ không hố ngươi, tin tưởng ta. Vương Học Hành trong điện thoại, ngữ trọng tâm trường nói. Được rồi, Vương thúc, qua hết năm ta nhất định quá khứ, ngài đến lúc đó cũng tại thượng kinh a. Diệp Viễn hiện tại là nợ nhiều không lo, dù sao lần đầu tiên đi thượng kinh muốn chúc Tết, nhiều bái hai nhà cũng không quan trọng. Ta năm nay ngay tại thượng kinh ăn Tết, vậy chúng ta thực nói xong ta tại thượng kinh chờ ngươi tới, tin tưởng tứ gia biết cũng biết lái tâm. Ha ha. Tiểu tử ngươi lại tiền đồ. Hai người lại hàn huyên vài câu nhàn thoại, lúc này mới cúp điện thoại. Bởi vì toàn bộ hành trình Diệp Viễn đều làm ở miễn đề, cho nên Trương Vô Tấn tại bên cạnh hoàn chỉnh nghe được sự tình trải qua. Ta đi, Vương thúc miệng bên trong vị kia tứ gia, hẳn là cha ta nói đại nhân vật a. Tiểu tử ngươi lúc nào nhận biết? Nhanh từ thực đưa tới. Trương Vô Tấn một mặt hâm mộ hỏi, hoàn toàn quên mình mới là cái kia chân chính đời thứ hai giống như. Không trách Trương Vô Tấn sẽ có loại phản ứng này. Từ nhỏ đã tại giàu có gia đình ra đời hắn, không có người so với hắn hiểu rõ hơn nhân mạch tầm quan trọng. Tại Hoa Quốc, cái này có nồng hậu dạy đặc sắc quốc gia bên trong, vẹn vẹn có tiền cũng là thật tâm không được. Người ta một câu, có lẽ gia tộc của ngươi thương nghiệp đế quốc liền sẽ ầm vang sụp đổ, đây cũng là vì cái gì Vương Học Hành đều có tiền như vậy còn muốn ba kết tứ gia, nguyên nhân chủ yếu đừng nhìn tứ gia nhìn qua chỉ là một cái cả ngày làm vườn đùa chim một cái người rảnh rỗi, trong tay cũng không có thực tế quyền lợi. Nhưng người ta sinh ở một cái tốt gia đình, nhân mạch chính là bẩm sinh. Ta nói ngươi tiểu tử, lúc nào đối một cái tiểu lão đầu cảm thấy hứng thú? Diệp Viễn một bên nói móc xem Trương Vô Tẫn, một bên đem hắn cùng tứ gia nhận biết trải qua nói ra. Vương thúc đối ngươi thật không lời nói, cơ hội tốt như vậy đều giới thiệu cho ngươi. Nghe xong Diệp Viễn giảng thuật, Trương Vô Tấn hâm mộ nói. Diệp Viễn tức giận trợn nhìn giá hỏa này một chút, còn không phải ca môn tay người tốt, lại thêm ta nơi đó chân quý vật liệu gỗ nhiều, không phải ngươi cho rằng Vương thúc có thể đem vị kia tứ gia đưa đến ta nơi đó đi? Tiểu tử ngươi lời này tuyệt đối không nên để Vương thúc nghe thấy, không phải ngươi nhìn Vương thúc có thể hay không cùng ngươi gấp. Nói thế nào ngươi tốt đâu? Được tiện nghi khoe mẽ lời này giống như chính là hình dung ngươi cái tên này bộ dáng bây giờ. Ngươi cho rằng trên đời này liền ngươi một cái có thể đánh tạo bảng minh thanh độ dùng trong nhà? Đừng ở nơi đó xú mỹ. Ngươi cho rằng thượng kinh thiếu khuyết tay nghề lâu năm người sao? Người ta vì cái gì không xa ngàn dặm chạy đến Lam đảo? Trương Vô Tấn khinh bị mắt nhìn Diệp Viễn. Hắn đối với mình cái này KEQ cũng là cảm thấy sốt ruột. Còn không phải coi trọng ta kia trở về chỗ. Ngươi thật sự cho rằng ta không rõ ràng? Dù sao ta đối kia tứ gia ấn tượng không phải rất tốt, tên kia điển hình một cái thượng kinh quan chủ. Diệp Viễn liếc mắt Trương Vô Tấn, một bộ đừng làm ta khở ngựa khí về đối nói. Nói ngươi ngốc ngươi còn không tin. Nhìn xem lời của ngươi nói liền biết chính là một cái phấn hành, người ta nhớ thương ngươi có lỗi sao? Luật dừng nghe nói qua sao? Ngươi có thể bị người nhớ thương vậy nói rõ trên người ngươi lại bị lợi dụng giá trị. Nếu như ngươi vẫn là trước đó cái kia nhân viên cứu sinh, giống tứ gia cùng Vương thúc loại người này, sẽ đến tính toán sao? Trương Vô Tấn lắc đầu, hoàn toàn là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói. Diệp Viễn tâm bên trong mặc dù cũng minh bạch những đạo lý này, nhưng vẫn là ít nhiều có chút không thoải mái. Thế là hắn không phục lắm đổi trở về. Lời này của ngươi nói, bọn hắn đi mưu hại ta, ta còn muốn cảm tạ bọn hắn thôi. Đây là cái đạo lý gì? Có bản lĩnh mình đi kiếm tiền, cả ngày liền nghĩ không làm mà hưởng, xã hội này chính là người như vậy nhiều, mới hình thành một loại không tốt tập tục. Diệp Viễn nói lòng đầy căm phẫn. Trương Vô Tấn cũng biết, Diệp Viễn loại này từ tầng dưới chót đi lên ra hỏa, một lát không dễ lý giải những này quy tắc ẩm. Nhưng hắn cũng không muốn Diệp Viễn tại một ít sự tình bên trên ăn thiệt thòi, cuối cùng vẫn khuyên một câu. Tốt. ngươi không phải cũng không chịu thiệt sao? Nhìn đem ngươi tức giận. Loại sự tình này, chỉ cần ngươi sinh hoạt tại trong cái xã hội này, liền sẽ gặp được. Ngươi cũng đừng khiến cho mình cùng cái phất thành, chúng ta đã không phải là vừa tốt nghiệp sinh viên đại học. Hiện tại chúng ta cái tuổi này, chủ yếu nhất cũng không phải là kiếm tiền, mà là góp nhặt các mối quan hệ của mình. Nói tới chỗ này, Trương Vô Tấn không khỏi hâm mộ mắt nhìn Diệp Viễn, lúc này mới hế ẩm nói ra. Ở phương diện này, kỳ thật ta còn là rất hâm mộ ngươi. Ngươi xem một chút cái này ngắn ngủi một năm, liền quen biết nhiều ít, nhà ta cố gắng nửa đời người đều kết giao không lên nhân vật. Ta không nói trước gã mì cái này thương nghiệp cự ngạc. Liền nói Hứa lão, Triệu lão những này trọng lượng cấp đại lão, liền xem như cha ta, cũng còn làm không được có thể đi chúc Tết tình trạng. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, tiến những này già ra tử ra môn, cùng về nhà mình giống như. Ngươi không biết, có bao nhiêu người ở sau lưng hâm mộ ngươi đây. Diệp Viễn là thật không nghĩ tới, Trương Vô Tấn vậy mà lại vào hôm nay cùng mình nói nhiều chuyện như vậy. Nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt, Trương Vô Tấn đương nhiên biết đạo Diệp Viễn vì sao nhìn như vậy hướng mình, thế là cười giải thích đạo. Ta nói nhiều như vậy, chính là sợ tiểu tử ngươi không đem những chuyện này để ở trong lòng ăn Tết, tại người bình thường trong mắt, chỉ là một cái trọng yếu ngày lễ. Nhưng ở có ít người trong mắt, đây là một cái tốt nhất liên lạc tình cảm cơ hội. Bình thường ngươi đến nhà, còn cần tìm các loại lý do. Nhưng ăn Tết trong khoảng thời gian này, lại là không cần. Thật đơn giản một cái chúc Tết, liền có thể danh chính ngôn thuận đi tới cửa. Có lẽ ngươi sẽ lơ đễnh, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, có thể trèo lên mấy vị kia ra môn, thực chuyện so với lên trời còn khó hơn. Diệp Viễn cuối cùng rõ ràng, Trương Vô Tấn hôm nay nhất định phải tới tìm mục đích của mình, đó chính là gia hỏa này sợ mình nắm chắc không dừng tay bên trong giao thiệp, không đem những chuyện này coi là chuyện đáng kể, từ đó bỏ lỡ một chút quan hệ. Diệp Viễn tâm bên trong cũng là một trận buồn cười. Có lẽ loại chuyện này thả trên người người khác, đúng là như thế. Nhưng đổi trên người mình thật là không nhất định. Mình sở dĩ có thể cùng Hứa gia cùng Triệu gia quan hệ như thế mà thiết, cũng không phải là giống những người khác, mình cần bám vào loại này đại gia tộc dưới cánh chim sinh tồn. Tương phản hắn cùng Hứa gia quan hệ càng giống là một loại hợp tác. Tương hỗ ở giữa đều tại trên người của đối phương, tìm kiếm lấy mình muốn đông tây. Cho nên nói lại Diệp Viễn trong mắt, quan hệ như vậy mới là nhất vĩnh cửu. Lại câu nói rất hay, vậy nếu không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Hứa Lao đối với mình nhìn với con mắt khác, chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình có thể cho Hứa gia mang đến chỗ tốt, chủ yếu hơn chính là Diệp Viễn có đầy đủ giá trị lợi dụng điểm này, không cần Trương Vô Tấn nhắc nhở, Diệp Viễn cũng biết. Nhưng hắn tình nguyện cùng Hứa gia bảo trì loại này mông lung trao đổi quan hệ, cũng không muốn cùng tứ gia loại kia cả ngày tính toán người người cùng một chỗ mù hỗn. Chương 961, đột tăng tiến độ. Chương 961, đột tăng tiến độ. Có lẽ có người sẽ nói, Hứa gia không phải cũng đang tính kế Diệp Viễn sao? Khả Hứa gia loại này tính toán là xây dựng ở tương hô đến lợi trên cơ sở. Không thấy mấy lần Hứa Hàng tìm kiếm Diệp Viễn trợ giúp, Diệp Viễn đều sẽ từ giữa đắc lợi sao? Mặc dù những người khác không rõ ràng, nhưng Diệp Viễn tâm bên trong lại là biết đến, Hứa gia nhân cũng là biết đến, chỉ là tất cả mọi người ăn ý không nói ra mà thôi. Nhưng giống như là tứ gia như thế, chỉ là nghĩ trên người Diệp Viễn phân một chén chỗ tốt. Chân chính có sự tình, tin tưởng lão tiểu tử kia chạy so với ai khác đều nhanh, đây mới là Diệp Viễn không thích tứ gia nguyên nhân chủ yếu. Lại thêm lão gia hỏa kia lần trước ở trước mặt mình một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ, Diệp Viễn thì càng không muốn cùng loại người này lại quá nhiều liên quan. Diệp Viễn tâm bên trong lại cân đòn, Hứa gia nhân mặc dù thoạt nhìn là trên người mình điểm không ít chỗ tốt đi, nhưng rời đi Hứa gia, mình cũng chưa chắc liền có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt, đây cũng là mấy chuyện Diệp Viễn thăm dò xuống tới, cho ra kết luận. Cho nên lựa chọn Hứa gia, cũng là hắn trải qua một ít chuyện mới quyết định xuống tới. Về phần Triệu gia, hiện tại Diệp Viễn còn tại quan sát. Chớ nhìn hắn cứu được Triệu gia vị tiểu công chỗ kia, nhưng nói thật ra, hắn đối Triệu gia ấn tượng, cũng không có Hứa gia tốt như vậy. Triệu Lao cho người ấn tượng, là loại kia tính tình ngay thẳng, lại cái gì nói cái gì tính cách. Nhưng Diệp Viễn ẩn ẩn cảm giác, Triệu Lao đây đều là biểu tượng. Thật lựa chọn hợp tác đồng bạn, mặt ngoài khôn khéo nói đời, nhưng thực chất bên trong lại là có nhất định ranh giới cuối cùng Hứa Lao, mới là hắn lý tưởng nhất đối tượng hợp tác. Nhưng những lời này hắn chưa hề không cùng bất luận kẻ nào nói lên qua. Cho dù là Trương Vô Tấn cái này nhiều năm huynh đệ hắn cũng không có. Cái này đến không phải nói Trương Vô Tấn tại xử sự phương diện không bằng Diệp Viễn. Tương phản Diệp Viễn đối Trương Vô Tấn gia hỏa này xử sự làm người bản sự hay là vô cùng thưởng thức. Chỉ là bởi vì hai người đứng tại góc độ khác biệt, được biết tin tức con đường cũng liền khác biệt. Cho nên Trương Vô Tấn rất khó chính xác làm ra một cái lý tính phán đoán. Bất quá Diệp Viễn đối với Trương Vô Tấn hôm nay có thể cùng mình nói những lời này, vẫn là thật sâu cảm động. Không phải hảo huynh đệ, người ta mới lười nhắc tới nhắc nhở ngươi đây. Ngươi nói những này ta đều hiểu. Ăn Tết vô luận như thế nào, những này nhà ta đều sẽ đi xem một chút, đối nhà ngươi năm nay cũng tại Thượng Kinh ăn Tết đúng không? Trương Vô Tấn nghe xong Diệp Viễn nhắc tới mình nhà, tiện hề hề mà cười cười nói ra. Không sai, nhà ta năm gần đây ăn Tết đều tại Thượng Kinh, tiểu tử ngươi đến nhà cái khác Đông Tây cũng không cần đưa. Kia hổ tiên rượu nhớ kỹ mang nhiều mấy bình, còn có kia đặc thù dư vị cùng đến nang nhu thịt. Diệp Viễn chợt nhìn ra hỏa này một chút, trên mặt lộ ra khinh bỉ biểu lộ, đổi ai nghe nói bằng hưu đến nhà, đều sẽ xe khách nói hai câu người đến là được, Đông Tây cũng đừng mang. Nhưng gia hỏa này ngược lại tốt, không chỉ có muốn Đông Tây, còn chỉ mặt gọi tên điểm ra yêu cầu lễ vật danh xưng. Cứu cứu, ăn cơm. Ngay tại Diệp Viễn ngay tại xem thường Trương Vô Tấn thời điểm, Nữu Nữu lúc này đúng lúc ra, gọi bọn họ trở về ăn cơm. Thế là hai người đều bóp tắt thuốc lá trong tay, đi theo tiểu nha đầu trở lại trong biệt thự đi. Cơm tối vô cùng phong phú, ngoại trừ một chút chân quý hải tiên ngoài, Diệp Mẫu còn cố ý tương một khối Diệp Viễn mang về đến nang nhu thịt. Lại Trương Vô Tấn gia hỏa này tại, chỉnh đốn cơm người Diệp gia ăn đều phi thường vui vẻ. Cơm tối trực ăn vào 8 điểm 18. Lại tại Diệp gia Hàn Huyên một hồi, Trương Vô Tấn lúc này mới đứng dậy cáo tử. Nhìn xem Trương Vô Tấn lái xe rời đi về sau, Diệp phụ lúc này mới lên tiếng nói ra. Thật nhìn không ra, ngươi cái này đồng học trong nhà có tiền như vậy, làm người còn như thế hòa khí, một chút kiêu ngạo đều không có. Cha, nhà ta Tiểu Viễn cũng không thể so với hắn chênh lệch, người ta là trong nhà có tiền, nhưng nhà ta Tiểu Viễn thực dựa vào mình từng bước một đi đến hiện tại. Có lẽ là uống rượu nguyên nhân, bình thường tại cái nhà này rất ít nói chuyện, Nhiếp Tiểu Huy cũng đánh lấy thú nhắc nhở nhạc phụ mình vui đùa. Không sai, nhà ta Tiểu Viễn càng tiên đồ, bọn hắn là dựa vào trong nhà chúng ta Tiểu Viễn thực mình xông ra tới. Nói xong dùng sức vỗ vỗ con trai mình bả vai đã là cổ vũ. Nguyên bản cũng bởi vì không có thể làm cho lão nhị đến nhà ăn Tết, có chút nho nhỏ buồn bực Diệp phụ. Hôm nay mấy cái vãn bối thay phiên hướng hắn mời rượu. Cái này khiến bình thường không có cái gì tồn tại cảm Diệp phụ, lập tức cảm giác mình đi. Cái này không thì có chút uống say rồi sao? Nói tới nói lui cũng không quá cân nhắc, còn có con rể tại bên cạnh đem Diệp Viễn tốt dừng lại khen, nói Diệp Viễn đều cảm giác trên mặt nóng bỏng. Bởi vì mấy nam nhân cũng không thiếu uống. Ngày mai lại là giao thừa, cho nên người Diệp gia khó được sớm liền trở về phòng nghỉ ngơi. Liền ngay cả luôn luôn không thế nào thích ngủ sớm Nữu Nữu, cũng bị Diệp Hủy nghiêm khắc lôi trở lại phòng ngủ. Diệp Viễn dẫn Banh Cầu cùng Hân Hân về đến phòng đêm nay uống những rượu này, còn không đến mức để hắn uống say. Dứt khoát hắn cũng ngủ không được, trực tiếp điều ra không gian bảng quan sát. Từng mục một chỉ số xem xét xuống tới. Khi thấy thăng cấp sinh mệnh chi tuyển nhiệm vụ tiến độ một con lúc, cả người đều làm động. Thời khắc này nhiệm vụ tiến độ biểu hiện đã độ hoàn thành 132-1000. Diệp Viễn nhớ kỹ hết sức rõ ràng, lúc trước mình vận dụng không gian bên trong tất cả ngọc thạch hàng tồn, mới đem cái này tiến độ tăng lên tới 80. Về sau tại Triệu Xuyên chỗ nào, hoa a hơn ngàn vạn, đem tiến độ lần nữa tăng lên 32 điểm. Nói cách khác, mình lúc này nhiệm vụ tiến độ hẳn là 112 mới đúng, làm sao đột nhiên thêm ra 20 tiến độ điểm? Đừng nhìn 20 tiến độ điểm không nhiều, nhưng không nên quên Diệp Viễn cái kia giá trị liên thành đế vương lục chiếc nhẫn, mới đổi lấy 10 điểm tiến độ điểm. Phải biết, kia đế vương lục phẩm cấp, thực Diệp Viễn tất cả ngọc thạch dài tốt nhất. Cho dù là dạng này, cũng chỉ là đổi lấy 10 điểm tiến độ điểm số. Hiện tại đột nhiên không hiểu thấu thêm ra 20 điểm, có thể không cho Diệp Viễn cảm thấy chấn kinh sao? Hồi tưởng đến từ Triệu Xuyên nơi đó rời đi, mình giống như cùng không có hướng không gian trong hồ nước lần nữa đầu nhập qua ngọc thạch a. Nhưng cái này không hiểu thấu tiến độ điểm là làm sao tới? Chờ chút. Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến, ngay hôm nay buổi sáng, mình giống như đem Tử Minh Võ Nhai tiện tay thu lại một cái vòng ngọc ném vào không gian. Bởi vì vòng ngọc kia mình chỉ tốn 2000 nhuyễn nguyệt tệ, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, bây giờ trở về ước mới nhớ tới. Mình cũng không chính là đem vòng ngọc kia ném vào trong hồ nước đi sao? Lúc ấy mình cũng là ra ngoài để nước hồ mau mau thăng cấp khát vọng, liền không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, cứ như vậy một cái bình thường đến có thể nói có một ít tỷ vết vòng ngọc. Làm sao có thể lập tức liền ra tăng 20 điểm tiến độ điểm số? Diệp Viễn nhíu mày suy tư, nghĩ đến mấy món cao tiến độ điểm số vật phẩm trung tính. Hiện tại hắn là thật cầm nhiệm vụ này cảm thấy đau đầu. Có đôi khi một kiện ngoại nhân nhìn căn bản không có giá trị gì vào ngọc, lại có thể mang đến 20 điểm kết sủ tiến độ ban thưởng. Nhìn trong tay mình những cái kia quý báu ngọc thạch, lại chỉ đổi đến đáng thương mấy điểm ban thưởng. Còn có Triệu Xuyên nơi đó một cái thử mang hàng mẫu, mặc dù điểm số không tệ, nhưng cũng cho 5 điểm tiến độ điểm. Lại thêm mình cái kia 10 điểm chiếc nhẫn. Bọn chúng đến tột cùng có như thế nào quy luật? Nghĩ tới đây, Diệp Viễn một chút từ trên giường ngồi dậy. Nguyên bản liền không có nhiều ít buồn ngủ hắn, càng thêm tinh thần. Chương 962. Nhân khí. Chương 962. Nhất khí. Diệp Viễn đi vào bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Mặc cho gió lạnh xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, trực tiếp thổi tới trên mặt của hắn. Hắn muốn dùng loại phương thức này để cho mình tỉnh táo. Trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, thoạt nhìn không có bất luận cái gì quy luật có thể nói sự tình. Trong đó nhất định có cái gì, mình còn không có nghĩ rõ ràng chỗ tương đồng. Hàng mẫu. Chiếc nhẫn. Vòng ngọc. Diệp Viễn não hải trung không ngừng hiện lên mấy loại vật phẩm này tới đột nhiên Diệp Viễn ánh mắt sáng lên. Nhắc tới ba loại đông tây, duy nhất chỗ tương đồng, vậy liền nhân khí. Không sai, chính là nhân khí. Vô luận là mình chiếc nhẫn, vẫn là vòng ngọc, đều là lâu dài đeo ở trên người trang sức. Nhi Triệu Xuyên trong tiệm hình dáng kia phẩm, mặc dù không có bị người lâu dài đeo ở trên người, thực làm hàng mẫu, cũng là sẽ thường xuyên bị người thử mang không phải. Nhưng trái lại mình không gian bên trong những ngọc thạch kia, hoặc là Triệu Xuyên nơi đó mua được ngọc sức, đều là mới tinh, bọn chúng chưa thành tiếp xúc qua nhân khí. Diệp Viễn đột nhiên toát ra như thế một cái to gan ý nghĩ, đương ý nghĩ từ từ ở trong đầu hắn thành hình, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Thế là hắn vội vàng chạy đến phụ mẫu trước cửa đường cửa phòng bị gõ vang, nguyên bản đã nằm ngủ Diệp mẫu nghe được tiếng đập cửa. Ai vậy? Mẹ. Ngài ra một chút, ta có chút sự tình muốn hỏi ngài. Cửa phòng bị mở ra, Diệp mẫu oán trách nói ra. Người đứa nhỏ này, có chuyện gì minh không được. Nhìn ra được, lão mụ đây là đã ngủ rồi. Đương cửa phòng bị mở ra một sát na, Diệp Viễn rõ ràng nghe được lão ba ngáy thanh âm. Mẹ, ta lần trước đưa cho ngươi ngọc truy ngươi mang qua sao? Diệp Viễn hiện tại cũng không có tâm tình đi cùng lão mụ khách sáo, hắn muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán, thế là lo lắng hỏi. Ngươi nói là cái này. Nói, lão mụ liền từ áo ngủ nơi cửa, xuất ra một viên điêu khắc sinh động như thật ngọc truy hiện ra cho nhi tử. Đây chính là Diệp Viễn trước đó vì luyện tập ngọc điêu, điêu ra một cái tác phẩm. Lúc ấy mình vẫn là rất hài lòng cái này tác phẩm, bằng không thì cũng sẽ không đưa cho mình lão mụ. Nhưng bây giờ Diệp Viễn điêu khắc tay nghề lại đến một bậc thang. Dùng hắn hiện tại ánh mắt lại nhìn cái này ngọc truy, cảm giác cũng chính là có chuyện như vậy. Cho nên cho dù đem cái này ngọc truy đổi thành điểm tích lũy, hắn cũng không có gì tốt đáng tiếc. Cùng lắm thì về sau lại điêu một cái đưa cho lão mụ là được rồi. Hiện tại hắn chỉ cần biết rằng cái này ngọc truy bị lão mụ lâu dài đeo ở trên người như vậy đủ rồi. Thế là khi thấy Diệp Mẫu xuất ra ngọc truy thời điểm, Diệp Viễn liền lúng túng tiếu tiếu nói ra. Mẹ, cái này có thể trước cho ta không? Qua vài ngày ta lại làm một cái cho ngài. Diệp Viễn cũng là cảm thấy không có ý tứ, đưa cho mẹ đông tây, nào có trở về muốn đạo lý. Thực hắn vì muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy trước lão mụ cái này ngọc truy đi làm thí nghiệm. Không phải cái này đêm hôm khuya khoắt người gọi hắn đi đâu đi làm một cái bị người thường xuyên đeo ở trên người ngọc sức tới làm thí nghiệm. Người đứa nhỏ này, cái này hơn nửa đêm gõ cửa liền vì việc này. Diệp Mâu đến không nghĩ quá nhiều, nghe được lời của con về sau, không chút do dự đem ngọc truy từ trên cổ lấy xuống đưa cho Diệp Viễn. Sau đó còn có chút ít toán trách nói ra. Đều bao lớn còn nôn nôn nóng nóng buổi sáng ngày mai ngọc truy lại không bay được. Nói, lão mụ liền không để ý tới Diệp Viễn, trực tiếp trở tay khép cửa phòng lại. Từ Diệp Mâu giọng nói chuyện dài liền nghe được. Nàng cái này hoang khí, cũng không phải là bởi vì Diệp Viễn hướng nàng yêu cầu ngọc truy sinh ra. Hoàn toàn là bởi vì nhi tử hơn nửa đêm không ngủ được, quấy rầy mình mộng đẹp mới sinh ra. Diệp Viễn đứng tại cửa phòng đóng chặt trước, cũng là một trận cười khổ. Mình đích thật là có chút sốt ruột hơn nửa đêm không ngủ được đến quấy rầy lão mụ, khó trách lão mụ sẽ toán khí như thế lớn. Bất quá còn tốt, dù sao ngọc truy đã tới tay. Chạy về gian phòng của mình, ngọc truy hư không tiêu thất. Diệp Viễn khẩn trương nhìn về phía nhiệm vụ tiến độ cột đương ngọc truy chìm vào đến trong hồ nước về sau, từng tia từng sợi lục sắc khí thể tán dật ra. Theo cỗ này khí thể chạy ra, tượng trưng cho tiến độ điểm số tùy theo nhảy lên. Thẳng đến ngọc truy không còn có khí thể tràn lan, dần dần biến thành màu xám đen về sau, cuối cùng tiến độ điểm mới dừng lại tại 140 đốt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này ngọc truy mang cho Diệp Viễn 8 điểm tiến độ điểm số. Trước đó Diệp Viễn dụng đồng phẩm chất ngọc thạch cũng đã làm thí nghiệm. Dạng này một khối ngọc thạch, đổi lấy tiến độ điểm số sẽ không vượt qua 2 điểm, rất có thể cũng chỉ là 1 điểm mà thôi. Dù sao ngọc truy thể tích rất nhỏ. Như Diệp Viễn trước đó đổi lấy ngọc thạch đều là cả khối, nhưng cho dù như thế, loại này phẩm cấp ngọc thạch cũng chỉ đổi lấy 5 điểm điểm tích lũy. Cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh Diệp Viễn suy đoán, chỉ có bị người lâu dài đeo ở trên người ngọc sức mới có thể mang đến cho mình kết sủ tiến độ điểm tích lũy. Lại tìm kiếm mục tiêu, Diệp Viễn tâm tình vô cùng kích động. Nếu là dựa theo Diệp Viễn trước đó ý nghĩ, mình phải hao phí đại lượng tài chính, lúc này mới có thể hoàn thành lần này thăng cấp nhiệm vụ. Nhưng bây giờ lại mục tiêu rõ rệt, mặc dù loại vật phẩm này cũng không phải là rất dễ dàng tìm kiếm, nhưng so với trước đó hải lượng tài chính mà nói, vẫn là rất dễ dàng làm được. Xem ra sau này mình muốn bao nhiêu phát huy một chút lao ba tác dụng, muốn mua một chút có được nhân khí ngọc thạch, liền không thể rời đi Minh Võ Nhai những người kia. Không thấy hôm nay mình là ở chỗ này, nhặt nhạnh chỗ tốt đến một khối sao? Có lẽ người khác không cho rằng mình nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng Diệp Viễn lại là thật sâu biết, nếu như mình dùng ngọc thạch đến hối đoái 20 điểm tích lũy, không có hơn ngàn vạn ngọc thạch, mình căn bản đừng nghĩ làm được. Nhưng hôm nay đâu? Mình chỉ là hoa a 2000, liền đem như thế một khối đối với mình lại tác dụng vào ngọc mua đến tay. Nhìn như vậy đến, muốn hoàn thành thăng cấp sinh mệnh chi tuyển nhiệm vụ, cũng không phải rất kia mà. Lại phát hiện này, Diệp Viễn kích động không cách nào chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng vẫn là bởi vì hắn cảm thấy trong phòng nhiệt độ có một ít ý lạnh, hắn lúc này mới phát hiện, vừa mới mình bởi vì kích động, vậy mà quên đi đóng cửa sổ đi đến bên cửa sổ, đang chuẩn bị đưa tay đóng cửa sổ. Nhưng khi hắn trông thấy phía ngoài bông tuyết về sau, không khỏi sửng sở. Xuyên thấu qua cửa sổ, trông thấy thời khắc này cư xá trên đường cái đã bị một tầng thật dày tuyết đọng nơi bao bọc. Nhìn xem giống bổ công anh bông tuyết trên không trung múa. Diệp Viễn tâm dài cảm thán, Lam đảo bao lâu không có xuống như thế lớn tuyết. Hắn lại một cái xúc động, đó chính là ra ngoài đẩy người tuyết. Còn nhớ rõ khi còn bé, đống tuyết người đây chính là tuyết rơi về sau, bọn nhỏ tất chơi một cái trò chơi. Nhưng theo những năm gần đây Lam đảo tuyết càng ngày càng ít, từ từ đống tuyết người cũng trở nên là một cái hy vọng xa vời. Thưởng thức một hồi cái này mỹ lệ cảnh tuyết, lúc này mới đóng lại cửa sổ về tới trên giường của mình. Sáng sớm, Diệp Viễn dậy rất sớm. Hắn muốn nhìn một chút, tối hôm qua trận kia tuyết lớn, có thể hay không cho hắn đến một trận hồi ức tuổi thơ cơ hội. Sau khi rời giường, trực tiếp kéo màn cửa sổ ra ánh vào Diệp Viễn tầm mắt là một mảnh tuyết hải dương. Vô luận là rừng sắt ở hai bên đường ô tô, vẫn là lục thực, đều phủ thêm một tầng sau áo trắng. Cư xá vật nghiệp, chính tổ chức nhân thủ thanh lý trên đường tuyết động. Nhi không ít sáng sớm chủ xe, cũng bắt đầu dọn dẹp xe yêu của mình. Chương 963. Đống tuyết người. Chương 963. Đống tuyết người. Diệp Viễn không lo được lại thưởng thức cái này mỹ lệ cảnh sắc. Hắn hiện tại chỉ muốn lao ra, tại trải nghiệm một lần hồi nhỏ niềm vui thú. Thay xong quần áo, Diệp Viễn không kịp chờ đợi xông ra cửa phòng. Nhi cầu cầu cùng hân hân, cũng bị Diệp Viễn tiếng vang cho đánh thức. Nhìn xem chủ nhân vội vã rời đi thân ảnh. Làm tiểu đệ, bọn hắn đương nhiên là có xem đi theo đại ca rất ngộ. Hai cái tiểu gia hỏa đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, liên tục không ngừng cùng sau lưng Diệp Viễn, hướng về biệt thự đại môn chạy tới. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa chạy mang theo tới tiếng vang, đánh thức trong nhà còn đang ngủ rất thẳng đám người đương Diệp Viễn đi vào biệt thự viện tử, liền nghe đến sau lưng chuyển đến ô ô tiếng kêu. Hắn nhìn lại, giờ phút này cầu cầu cùng hân hân, chính ngây ngốc đứng tại biệt thự trên bậc thang. Nhìn trước mắt cái này mỹ lệ màu trắng biệt thự, ngốc ngốc ngẩn người. Làm sinh ra ở Tây thuộc lưỡng Trích Hùng Miêu, đây là bọn chúng lần thứ nhất nhìn thấy tuyết loại này đông tây. Hai cái tiểu gia hỏa chỉ lăng thần vài giây đồng hồ, liền vui vẻ trực tiếp nhào vào trong tuyết, thỏa thích lăn lộn. Rất nhiều người đều lại một cái hiểu lầm, đó chính là hùng miêu sinh hoạt tại Tây Thục, tự nhiên mà vậy liền cho rằng hùng miêu là một loại e ngại giá lạnh động vật. Nghĩ như vậy người liền sai. Hùng miêu không chỉ có không sợ lạnh, nó vẫn là thuộc về núi cao chịu rét động vật một loại. Hoang dại đại hùng miêu có thể tại nhiệt độ lâu dài thấp hơn 20 độ C, độ cao so với mặt biển 2000 đến 3500 mét rậm rạp núi cao trong rừng rậm sinh tồn, đây là bởi vì đại hùng miêu lông tương đối thô, dưới lông chất đầy thật dày tuyến tùng tùy chất, giữ ấm tính tốt, mà lại lông của bọn nó tầng đặc biệt dày. Một con trưởng thành đại hùng miêu lông có thể dài đến 10 cm, mà lại bọn chúng lông mặt ngoài còn giàu có dầu trơn. Dây như vậy, cầu áo khoác bằng da, lại rất tốt giữ ấm trừ ẩm ướt hiệu quả. Chính là bởi vì những này, để đại hùng miêu không sợ lạnh lạnh ở bước, sẽ còn tại trong đống tuyết tự do lăn lộn đã phổ thông hùng miêu đều có thể không sợ giá lạnh. Kia trải qua không gian nước hồ,
lâu dài tới nhuần cầu cầu cùng Hân Hân đương nhiên sẽ không đem dạng này nhiệt độ coi là chuyện đáng kể. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ bộ dáng, Diệp Viễn cũng bị bọn chúng khơi gợi lên tuổi thơ hồi ức. Mặc dù bây giờ Diệp Viễn không đến mức giống như chúng tại học lý lan lộn, nhưng vẫn là nâng lên thổi phồng phụ tuyết, dùng bên trong hít một hơi trong đông tuyết kia đặc hữu rét lạnh hương vị. Một người hai thú khắp nơi trong sân vui đùa ầm ĩ thanh âm, đem trong nhà người đều dẫn ra. Nhất là Diệp Hủy, nhìn thấy trong vòng một đêm, nhà mình trong sân cái này thật dày tuyết đọng lúc, không khỏi nhíu nhíu mày. "Lão bà, nhiều mỹ đích cảnh tuyết, ngươi làm sao còn một bộ không vui dáng vẻ?" Bên trên Nhiếp Thiệu Huy nhìn thấy lão bà một bộ lo lắng dáng vẻ, quan tâm hỏi. "Như thế lớn tuyết, buổi sáng nghĩ không kẹt xe cũng không thể. Không đi quản tỷ phu ở một bên còn đang vì xuất hành lo lắng." Thời khắc này Diệp Viễn đã dẫn theo cầu cầu cùng Hân Hân, bắt đầu ở trong sân quả cầu tuyết. Nhi hỏi thăm chạy tới Nữu Nữu, thì là cũng gia nhập vào trong đội ngũ đi. Chỉ có Ái Nữu cùng Tiểu Tề, hai con cầu tử, còn tại đất tuyết dài không ngừng chạy. Nhất là Tiểu Tề, liền nó cái kia chỉ có lớn chừng bàn tay thân thể đang nhảy nhập trong tuyết về sau, trực tiếp bị tuyết động bao phủ. Cho nên trong sân liền xuất hiện một màn buồn cười hình tượng, đó chính là một mực lớn chừng bàn tay cầu tử, tại trong tuyết lúc gần lúc hiện, nhìn qua liền cùng đánh chuột đất ở trong chỗ đất, nhìn qua vô cùng khôi hài đối với cầu tử nhóm tới nói, trận này tuyết lớn thực trước đây chưa từng gặp. Rất nhanh, liền dưới sự chỉ huy của Diệp Viễn, biệt thự trong sân liền tích tụ ra một cái chừng cao cỡ một người người tuyết. Vì tìm kiếm mỹ quan, Diệp Viễn còn lấy ra trong nhà một cái màu đỏ thùng nước sung làm lên người tuyết mũ, đồng thời cà rốt làm thành cái mũi, cùng cúc áo làm thành con mắt, càng làm cho người tuyết giống như lúc. Nữu Nữu càng là lấy ra mình màu đỏ mịt rối lọc, đeo ở người tuyết chỗ cổ. Cứ như vậy một cái người tuyết tại một lớn một nhỏ, cộng thêm lượng trích hùng miêu cộng đồng cố gắng dưới, tại không đến nửa giờ đầu thời gian bên trong liền chất thành ra. Tiểu nha đầu trông thấy từ mình tự tay tích tụ ra tới người tuyết, cao hứng hoa hoa kêu to. Nói cái gì cũng muốn để Diệp Viễn cho nàng cùng người tuyết đến cái chụp ảnh chung. Về phần mấy cái sủng vật cũng đều vây quanh người tuyết trên dưới dò xét, Tiểu Tề cùng Ái Nữu càng là đem cái mũi tiến tới, không ngừng tại người tuyết trên thân người người. Mấy người trong sân chơi vui vẻ, trong nhà đi làm người đã bắt đầu chuẩn bị rời đi. Tối hôm qua bởi vì là Diệp Viễn lái xe mang Diệp Hủy trở về nguyên nhân, Diệp Hủy chiếc kia giáp sát trùng còn dừng ở Hải Tiên cửa hàng bên kia, vốn là muốn để Diệp Viễn đưa mình đi làm Diệp Hủy. Nhìn thấy lao đệ chính mang theo trong nhà sủng vật cùng nữ nhi trong sân chơi quên cả trời đất, từ đó đưa nàng đi làm cái này gian khổ nhiệm vụ, chỉ có thể rơi xuống hôm nay bắt đầu chính thức ngày nghỉ lão công trên thân. Về phần Diệp phụ, hôm nay liền bắt đầu nghỉ, thẳng đến mùng 8 Minh Võ Nhai bên kia cửa hàng mới bắt đầu kinh doanh. Cho nên Diệp phụ giờ phút này đang đứng tại lầu 2, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem Diệp Viễn bọn hắn bận rộn. Nhi trên mặt của hắn cũng mang theo từ ái mỉm cười. Thể hội một trận hồi nhỏ khoái hoạt đang nhìn chẳng qua thời gian về sau, Diệp Viễn không thể không thả tay xuống bên trong sự tình, rời đi biệt thự. Hôm nay thực đã đáp ứng lão tả muốn đi hỗ trợ. Mặc dù buổi sáng lão tả không có nói, nhưng mình vẫn là phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn quá khứ trong tiệm hỗ trợ. Cảm thấy Hải Tiên cửa hàng giờ phút này chính là bận rộn thời khắc, liền ngay cả đưa lão tả tới làm tỷ phu cũng lâm thời không có Diệp Hủy bắt lao công. Tại trong tiệm bận đến giữa trưa 11 điểm, Diệp Viễn nhìn xem thời gian không thể không cùng lão tả cáo tử, hướng về hoa lão trong nhà tiến đến. Chờ hắn cảm thấy hoa lão nhà biệt thự, phát hiện giờ phút này hoa lão cửa nhà đã có ăn tết không khí. Vô luận là cổng treo kia hai cái đèn lồng đỏ, vẫn là trước cửa một phó thủ sách câu đối, đều cùng hôm qua khi đi tới kia vắng ngắt tràn diện, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chỉ từ câu đối này chữ viết nhìn lại, chút này tấm câu đối người ngay tại thư pháp bên trên có rất sâu tạo nghệ. Chỉ là Diệp Viễn không rõ ràng, câu đối này là hoa lão viết, hay là hắn những cái kia vãn bối mang tới. Diệp Viễn ngầm vang chuông cửa. Mở cửa là một vị nhìn chỉ có 20 tả hữu tuổi, mang theo một cái kéo kính mắt, tư tư văn văn thanh niên nam tử. "Người tốt, ta là tới tìm." Không đợi Diệp Viễn nói xong, người trẻ tuổi lên hạ đánh giá Diệp Viễn, sau đó trực tiếp mở miệng, dùng giọng nghi vấn hỏi. "Người chính là Diệp Viễn?" Diệp Viễn nguyên bản mang theo vui sướng tâm tình chạy đến. Dù sao hoa lão thời gian này điểm để cho mình tới, tuy nói ngoài miệng không nói gì sự tình, nhưng Diệp Viễn ẩn ẩn lại có chút suy đoán. Nhưng người trẻ tuổi không có chút nào lễ phép đánh gãy mình, để Diệp Viễn nguyên bản rất tốt tâm tình, ít nhiều có chút không vui. Nhìn tư tư văn văn một người, làm sao nói cứ như vậy không có lễ phép đâu. Không biết đánh gãy người khác nói chuyện, là không lễ phép hành vi sao? Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, ngoài miệng ngựa khí cũng không khỏi đến liền lạnh mấy phần. "Ta là Diệp Viễn, hoa lão gọi ta tới." "Vào đi." Người trẻ tuổi trong giọng nói mang theo có chút lãnh ý, làm cho Diệp Viễn không hiểu ra sao. Chương 964. Nghi thức bái sư. Chương 964. Nghi thức bái sư. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia thái độ đối với chính mình, Diệp Viễn tâm bên trong cái này dính nhau, giống như mình cùng không có đắc tội hoa lão nhà thân thích chứ. Về phần đối với mình thái độ này sao? Diệp Viễn mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là theo người tuổi trẻ sau lưng đi tới đại sảnh. Lúc này trong biệt thự có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Vừa đi vào phòng khách, liền thấy ở giữa mà ngồi hoa lão. Hôm nay Hoa Minh Viễn người mặc một thân màu đỏ tím đường trang, lộ ra giả da tử phá lệ tinh thần. Như cái kia một đầu tóc bạc, cũng trải vớt phá lệ chỉnh tề. Nếu như không rõ lắm, ai cũng nhìn không ra đây đã là một cái tuổi qua 9 tuần lão giả. Cho dù là Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục hoa lão cái này tinh khí thần. "Tiểu Viễn tới rồi, ngươi qua đây ta giới thiệu mấy người cho ngươi nhận biết." Hoa lão trông thấy Diệp Viễn, vui vẻ vây vây tay, ra hiệu hắn đi đến bên cạnh mình. Diệp Viễn nhu thuận đứng tại hoa lão bên cạnh chờ đợi xem giả ra từ đoạn dưới. "Đây là Lam Đảo Trung Ý Hiệp hội hội trưởng, Ngụy Trường Sơn. Hôm nay ta đặc địa đem hắn mời đi theo, chính là đến cho chúng ta hai người làm chứng." Nói tới chỗ này, hoa lão vừa chỉ ngồi ở trên ghế salon nhị vị lão giả. "Đây là nhà ta lão đại, cái kia là nhà ta lão tiểu tử. Ngươi về sau để bọn hắn sư huynh là được. Về phần những người khác, đều là ngươi văn bối, về sau có cơ hội lại giới thiệu."
hôm nay là giao thừa, chúng ta phải nắm chặt thời gian, không phải lão Ngụy lại muốn đoán trách ta. Ngụy Trường Sơn phụ họa tiếu đạo, có thể cho Hoa lão tập một cái chứng kiến, kia là Ngụy mỗ nhân vinh hạnh, há có thể lại đoán trách lý lẽ. Diệp Viễn nghe Hoa lão, trong lòng thực có chút ngộng. Hắn vốn cho rằng hôm nay Hoa lão gọi mình tới, chính là giới thiệu nhà mình một số người cùng mình nhận biết mà thôi. Không nghĩ tới giả gia tử vậy mà mời nhân chứng tới. Xem ra giả gia tử đây là muốn cử hành một cái chính quy nghi thức bái sư a. Đây là Diệp Viễn hoàn toàn không có nghĩ tới. Càng thêm để Diệp Viễn có chút đáng cười là đang ngồi một số người, ngoại trừ số ít mấy cái cùng mình tuổi tác tướng bằng ngoài, còn lại rất lớn một bộ phận đều là trung nhân nhân. Khả Hoa lão một câu đều là văn bối, cái này gọi mình nhất thời bán hội còn có chút không tiếp thụ được. Nhìn nhìn lại Hoa lão nhị vị nhi tử, mặc dù vẫn không rõ sở bọn hắn thái độ đối với chính mình, nhưng từ kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc bên trên Diệp Viễn liền có thể nhìn ra được, Hoa lão cái này cách làm cùng không có thắng được người nhà của hắn đồng ý không phải những người này liền sẽ không tại mình vào cửa về sau, vẫn tấm xem khuôn mặt cho mình. Vô luận Diệp Viễn giờ phút này trong lòng nghĩ như thế nào, Hoa lão nhìn là quyết tâm muốn đem hắn tên đồ đệ này cho nhận phía dưới. Không thấy Ngụy Trường Sơn đã bắt đầu đi theo quy trình sao? Làm lần này nghi thức bái sư một trong những nhân vật chính, Diệp Viễn giống như để tuyến như tượng gỗ dựa theo Ngụy Trường Sơn phân phó, từng bước một dựa theo quá trình đi xuống. Ngụy Trường Sơn không chỉ có làm nhân chứng có mặt trận này nghi thức bái sư, càng là làm người chủ trì toàn bộ hành trình tham dự vào. Hoa lão ngồi ngay ngắn ở chính giữa, vốn nên còn có một số đồng đạo cùng nghiệp nội tiền bối cùng đi. Nhưng bởi vì Hoa lão vô luận là bối phận vẫn là niên kỷ, muốn tại Hoa quốc tìm tới cùng hắn cùng thế hệ người đơn giản rất khó khăn. Cũng liền như vậy mấy vị bên trên tôn y học Trung Quốc thánh thủ, có thể bởi vậy vinh hạnh đặc biệt. Nhưng bởi vì thời gian quan hệ, những cái kia giả gia tử không phải khoảng cách quá xa, chính là thân thể cũng không thích hợp lặn lội đường xa chạy đến. Cho nên cũng chỉ có thể để Hoa lão lẻ loi chơi chọi ngồi một mình ở thượng thủ vị. Kế tiếp là giới thiệu Diệp Viễn cùng Hoa lão tình huống điểm này, rõ ràng nhìn ra Hoa lão đã sớm chuẩn bị. Liền ngay cả Diệp Viễn xuất thủ trị liệu Hứa Hàng sự tình, đều bị Ngụy Trường Sơn êm tai nói. Nguyên bản Diệp Viễn cũng không có nghĩ qua cao điệu như vậy. Nhưng nhìn xem người nhà họ Hoa tại thái độ đối xử với mình, hắn cũng liền không quan trọng. Gọi những người này nhìn xem ca bản sự cũng tốt, không phải bọn hắn thật đúng là coi là mình là đến cọ Hoa lão thanh danh đây này. Tiếp xuống chính là Diệp Viễn vị này làm đồ đệ muốn hướng Hoa giả vị sư phụ này ba gõ chỉ bái, tiến hành chân chính lễ bái sư. Tại Diệp Viễn bái xong Hoa lão vị sư phụ này về sau, Hoa lão đưa qua một bộ từ đàn mục chế tạo hộp. Đây là đi theo ta nhiều năm một bộ ngân trầm, hy vọng nó có thể trên tay ngươi phát dương quang đại. Diệp Viễn cũng không có mở ra hộp đi thăm dò nhìn. Chỉ từ người chung quanh kia ánh mắt khiếp sợ liền rõ ràng, bộ này trầm cũng không đơn giản. Không phải vị kia thân cư vệ sinh tự lão đại sư mình, sẽ không từ đáy mắt chỗ sâu lộ ra biểu tình khiếp sợ tới. Nguyên bản tiếp xuống hẳn là đồ đệ đưa sư phó lễ bái sư khâu. Khả Hoa lão biết, trước đó Diệp Viễn cũng không rõ ràng hôm nay lại dạng này một cái nghi thức bái sư, cho nên liền căn dặn Ngụy Trường Sơn bỏ qua cái này khâu. Thực là một đọc hiểu rất nhiều cổ thư Diệp Viễn đối với nghi thức bái sư vẫn là ít nhiều có chút hiểu rõ. Nhìn xem từ bảo mẫu bưng trà đến nước, Diệp Viễn lập tức liền kịp phản ứng. Xem ra Hoa lão là sợ mình không có chuẩn bị lễ vật, cho nên dự định nhảy qua cái này khâu, trực tiếp tiến hành bước kế tiếp đi. Diệp Viễn làm sao có thể để cho người ta rơi xuống đầu để câu chuyện? Thế là hắn giống như là ảo thuật, tại tùy thân trong hành trang xuất ra một cái từ gỗ lim chế tạo hộp, sau đó cung cung kính kính đặt ở Hoa lão trước người làm án phía trên. Diệp Viễn từ khi đạt được không gian về sau, liền lại mang theo trong người một cái ba lô thói quen. Cứ như vậy, nếu như mình cần lâm thời từ không gian giải xuất ra vật phẩm gì, ba lô là tốt nhất một cái che giấu. Nhìn thấy Diệp Viễn đưa tới hộp, Hoa lão cũng thật bất ngờ, hắn căn bản là không có nghĩ tới Diệp Viễn sẽ còn mang lễ vật tới. Dù sao hôm trước tới thời điểm, người ta đã đưa qua một lần lễ vật. Hôm nay nếu không phải mình tâm huyết dâng trào, cũng sẽ không có cái này nghi thức bái sư. Hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn sẽ có cái gì chuẩn bị. Hoa lão chỉ coi Diệp Viễn vì mặt mũi, đem vốn nên không phải đưa cho mình đông tây, kiên trì đưa cho mình. Hắn lúc này trong lòng đã ngầm hạ quyết định. Một hồi nghi thức kết thúc, mình liền đem hộp lui về cho Diệp Viễn. Vô luận trong hộp là cái gì, cũng đều là tiểu gia hỏa chuẩn bị cho người khác, không phải liền sẽ không lúc này mới lấy ra. Bất quá hắn nghĩ rất tốt, lại quên đi người trong nhà đều nghĩ vào hôm nay nhìn Diệp Viễn trò cười dự định. Không đợi hắn mở miệng, mình vị kia cả một đời chỉ biết là học đòi văn vẻ đại nhi tử, liền trước tiên mở miệng nói ra. Nhìn xem tiểu sư đệ đưa cho lão chính là cái gì, cũng cho chúng ta mở mắt một chút. Hoa lão đại nhi tử tên là Hoa Quốc Vũ, đừng nhìn Hoa lão vẫn cho rằng cái này đại nhi tử không có tiền đồ, cả ngày liền biết học đòi văn vẻ. Nhưng Hoa Quốc Vũ, tại Hoa Quốc thư họa phương diện danh khí, thật là tâm không nhỏ. Hắn một tay thư pháp, là không kém hơn Liễu Thải Phượng tồn tại. Chỉ là bởi vì trong nhà đệ đệ quá mức lóa mắt, cho nên mới tại Hoa gia không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Nếu như đổi lại những gia đình khác, chỉ như vậy một cái thư pháp đại sư, đầy đủ nắm giữ trong nhà quyền lên tiếng. Nhưng để ở Hoa gia, hắn lại ở vào một cái cực đoan lúng túng tình trạng. Theo lý thuyết đã 69 tuổi Hoa Minh Vũ, hẳn không phải là nặng như vậy không nhẫn nhịn tính cách. Nhưng bởi vì đột nhiên thêm ra tới người tiểu sư đệ này, lại là để hắn ít nhiều có chút không vui.